Thứ ba, cũng là Duy Túc Diêu ý định bỏ quyền, không tham gia đại hội trọng yếu nhất nguyên nhân. 4 năm trước, thiếu nữ bởi vì tịch mịch, hy vọng có thể tại thiếu niên anh hùng đại hội lên, kết giao cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhưng mà mặc dù thắng được quán quân, đã bị vô số ca ngợi, kết quả làm bạn nàng như cũng là cô độc. Hôm nay Duy Túc Diêu đã tìm được thuộc sở hữu, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cho nên tham gia hay không tham gia thiếu niên anh hùng hội cũng không sao cả. Chương 107, quà tự nhiên. Túc Diêu chớ suy nghĩ quá nhiều, 4 năm một lần thiếu niên anh hùng đại hội, không tham gia rất không thú. Ngươi ngẫm lại, nếu như trận chung kết ngày là hai ta vợ chồng quyết đấu, vô luận ai thắng ai thua đều có thể ôm đồm quan á quân, có phải hay không rất thú vị? Ai? Ai cùng vợ chồng ngươi quyết đấu? Bất quá, ngươi muốn cho ta tham gia, ta sẽ tham gia. Duy Túc Diêu bị Chu Hưng Vân Kỳ hiểu được muốn đánh nhau động, tự là trận chung kết ngày cùng ngày, bọn hắn tại vạn chúng chú mục xuống, tại cùng một cái trên lôi đài, sóng vai luận võ dùng kiếm chữ tình. Không được. Duy Túc Diêu dùng sức lắc lắc não, quan suy nghĩ một chút ngày đó quan cảnh, nàng đã cảm thấy tốt cảm thấy thẹn, đỏ tươi chóng mặt nhuộm đôi má cứ thế bên hai. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại ức chế không nổi tưởng tượng, cuối cùng nàng chịu vạn chịu đáp ứng Chu Hưng Vân, nàng hội tham gia thiếu niên đại hội thể dục thể thao. Thân thân tiểu Túc Diêu thực nghe lời. Chu Hưng Vân đứng ở phía sau hoa viên, rất hưởng thụ khẽ vuốt thiếu nữ tơ vàng mái tóc, tình trạng ý thiếp không ngớt lời tâm tình, lừa được giai nhân tốt không thoải mái. Bất quá đúng lúc này, Nô Kiệt Văn vô cùng xâm nhập hậu hoa viên, cả kinh Duy Túc Diêu bồi rối dây rủa Chu Hưng Vân ôm. Tam sư minh, Tam sư minh, kiếm trang đến tin tức. Chu Hưng Vân đang muốn trách cứ hôn tiểu tử không nhìn được khôi hài, nào có thể đoán được Nô Kiệt Văn mừng rỡ như điên đem một phong thơ kiện đưa lên trước. Chu Hưng Vân định nhãn xem xét, đúng là lão mụ Tử Dương Lâm tự tay viết thư. Nguyên lai, sáng nay lão Khang thu được kiếm thuộc sơn trang gửi thư, liền sai người đem thư mang đến hắn biệt thự. Tam sư huynh nhanh mở ra nhìn xem. Đừng nóng nội. Chu Hưng Vân mở ra phong thư, một bên xem một bên niệm, làm cho bên người Duy Túc Diêu cùng Nô Kiệt Văn biết đạo tín tiên nội dung. Đem làm hắn niệm xong giấy viết thư về sau, không khỏi ra một cái kết luận. Mẹ ta thượng kinh đến rồi. Chu Hưng Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. 3 tháng trước, tất cả thành phố lớn giang hồ bố cáo bản lên, đều có dán thiếu niên anh hùng đại hội bố cáo. Đang tiến hành anh hùng đại hội để cho võ lâm danh môn Hạo Lâm Thiệu Thất chủ sự, các lộ còn trẻ anh kiệt, thỉnh tại 9 tháng hạ tuần trước đến Hạo Thiên Phong. Hạo Lâm Thiệu Thất cùng Nhạc Sơn phái đồng dạng, là trong giang hồ số 1 số 2 đại môn phái, Hạo Thiên Phong tắc thì ở vào kinh thành Tây Bắc bên cạnh, khoái mã một ngày nữa sẽ đến đến. Dương Lâm trong tơ nói rõ, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu, sẽ ở giữa tháng 8 tiến về trước kinh thành, dự tính tháng 8 hạ tuần có thể chống đỡ kinh. Việc này ngoại trừ cậu Dương Khiếu ở lại kiếm trang xử lý sự vụ bên ngoài, sư tổ Khương Thần, đại bá Đường Ngạn trùng cùng bá mẹ Lưu Quế Lan đều đi theo vào kinh thành. Ba mẫu muốn tới kinh thành, ta làm sao bây giờ, ta cái này trở về phòng chuẩn bị, không thể để cho nàng chứng kiến ta hiện tại dơ bẩn bộ dáng. Duy Túc Diêu nghe xong tương lai bà muốn tới, cả người lập tức tiểu phương rồi, rõ ràng không có đầu óc muốn trở về phòng sửa sang lại dung nhan. Trở về? Ngươi ngốc nha, mẹ của ta vẫn còn vào kinh trên đường, ngươi bây giờ trở về phòng chuẩn bị cái bữa. Chu Hưng Vân không biết nên khóc hay cười giữ chặt thiếu nữ tóc vàng, không muốn đường đường tuyệt tình thiên tử, cũng sẽ biết sợ nhà mình bà. Không đúng, nha đầu kia căn bản không phải cái gì tuyệt tình nữ tử, mọi người đều bị nàng hất lên lánh diễm bên ngoài lừa bịp. Thử qua ngon ngọt Chu Hưng Vân, cố định tỏ thái độ, Duy Túc Diêu tiểu là cái ngàn theo trăm thuận con gái tốt tử, cô nam quả nữ tướng chỗ lúc, yêu cầu của hắn nàng tất cả đều vô điều kiện thỏa mãn, ấp ấp ôm một cái thân thân sờ sờ đều đảm nhiệm quân yêu thích, so mỗi tài nữ càng đều nghe theo chú ý người. Hưng Vân, bá mẫu hỉ tốt cái gì đó, ta có phải hay không nên chuẩn bị chút ít lễ vật hiếu kính nàng lão nhân gia? Không cần không cần, mẹ của ta chứng kiến ngươi không chế ta, nguyện ý cùng ở bên cạnh ta, nàng tiểu sẽ phi thường khai mở tâm. Chu Hưng Vân vô vỗ thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, ý tứ nàng tỉnh táo lại, hôm nay Dương Lâm vẫn còn cách xa vạn dặm bên ngoài, mọi người không cần phải sốt ruột. Duy Túc Diêu thẳng nếu thật muốn tiễn đưa Dương Lâm lễ vật, cũng không cần phải tốn trên đường phố đi mua, phủ đệ bảo khố chân phẩm nhiều không kể xiết, nàng tùy tiện chọn cái cầm lấy đi hiếu kính tương lai bà, Dương Lâm sẽ khai mở tâm đắc cả đêm ngủ không được. Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bộ Nghiên. Chu Hưng Vân không khỏi tưởng tượng lan man, nhà mình mẹ chứng kiến ba vị cô gái tuyệt sắc đối với hắn yêu mến có ra lúc, không biết sẽ lộ ra như thế nào thú vị biểu lộ. Lại để cho hắn mỏi mắt mong chờ a. Vân ca. Tần Thọ Tiểu bằng hữu tục Nô Kiệt Văn về sau, mạo mạo thất thất xâm nhập hậu hoa viên, đánh gây Chu Hưng Vân cảm nghĩ trong đầu. Chuẩn xác mà nói, Tần Thọ đã sớm tại hậu hoa viên bên ngoài chờ, có quốc gia đại sự tìm Chu Hưng Vân thương lượng, chỉ là hắn đi vào hoa viên lúc, lại trông thấy Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu tại nói chuyện yêu đương. Cơ trí như cậu Tần Thọ, chắc chắn sẽ không tùy tiện xâm nhập quấy rầy hai người. Phải biết rằng, đắc tội Tần Bội Nghiên cùng Hứa Chỉ Thiên coi như cũng được, hai nữ đều là sức chiến đấu năm cặn bã, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng đắc tội Duy Túc Diêu có thể cực kỳ khủng khiếp, thiếu nữ như nhìn hắn không thuận mắt, vừa nhấc chân có thể lại để cho hắn trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Cho nên, mặc dù Tần Thọ có chuyện rất trọng yếu nhu cầu cấp bách tìm Chu Hưng Vân thương lượng, cũng không dám quấy rầy nàng hào hứng, thẳng đến Ngô Kiệt Văn dẫn đầu nháo sự hắn mới đem năm cơ hội giết nhập hậu hoa viên. Ngươi thì thế nào? Chu Hưng Vân không kiên nhẫn hỏi thăm. Hắn phải thừa nhận Tần Thọ năng lực làm việc, nhưng tiểu tử thật tinh, cho dù hắn kế thừa quỷ dị trí nhớ, trở nên đa mưu túc trí, cũng rất khó theo trên người hắn chiếm được tiện nghi. Vân ca, chúng ta quý phủ thiếu nha hoàn, ta hiểu rõ cái địa phương, khả dĩ chuộc đến cực phẩm cô nương. Nếu như Vân ca có hứng thú, hắc hắc. Tần Thọ thập phần hèn mọn bỉ ổi cười cười, lộ ra cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Cái này phải có hứng thú nha. Tần huynh nói rất được ta tâm, chúng ta quý phủ phi thường thiếu nha hoàn, mấy ngày hôm trước trong triều đại quan viên liên tiếp tới chơi, nhà của ta phủ đệ liền cái nữ buộc đều chưa, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Đến đến, ngươi nói mau cái kia chuộc nha hoàn địa phương là thì sao? Vân ca, ngươi có thể nghe nói qua Ngọc Thụ Trạch Phương. Tần Thọ không thể chờ đợi được giải thích nói, Ngọc Thụ Trạch Phương quả thật một cái rất có yêu bang hội tôn chỉ tiểu là bảo vệ quốc gia chân quý tài sản, mỹ nữ, hơn nữa vô điều kiện cho các nàng trợ giúp, toàn lực không cho bất luận cái gì một vị mỹ nữ chịu khổ. Chỉ cần Chu Hưng Vân gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương, bọn hắn sẽ gặp vô điều kiện cung cấp tiền báo, nói cho Chu Hưng Vân chỗ nào hưu thụ khổ chịu tội thiếu nữ, để hắn bỏ vốn là thiếu nữ chu thân, để tránh giai nhân thân hãm biển lửa vừa đi không quay lại. Năm gần đây, Ngọc Thụ Trạch Phương một mực cực lực trợ giúp trưởng công chúa, vơ vét các nơi mỹ nhân tình báo, cũng vận dụng công khoản, tiền của công, đem các nàng dẫn vào nhất phẩm học phủ làm nha hoàn. Bất quá, năm nay trưởng công chúa cảm thấy nhất phẩm học phủ nhân thủ đầy đủ, không cần phải nữa thu la mỹ nhân, cho nên Ngọc Thụ Trạch Phương đỉnh đầu có chút nhanh, không có cách nào giống như trước như vậy hộ hoa cứu mỹ nhân, hy vọng Chu Hưng Vân có thể gia nhập trong đó hỗ trợ. Không hừ. Duy Túc Diêu lơ đãng ho nhẹ một tiếng, Hứa Chỉ Thiên không chỉ một lần nhắc nhở nàng, cần phải chú ý Tần Thọ lời nói và việc làm, ngàn vạn đừng làm cho hắn mang xấu Chu Hưng Vân, nhất là cái kia Ngọc Thụ Trạch Phương cái gì bang hội, lộ vẻ chút ít cả lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng, có chút tiền nhàn rỗi, đặc biệt yêu chê hoa ghẹo nguyện phong lưu lãng tử. Tuy nhiên bọn hắn tác phong làm việc, rất thụ dân gian thiếu nữ khen ngợi, có khi thậm chí lại để cho Hứa Chỉ Thiên rửa mắt mà nhìn. Bởi vì Ngọc Thụ Trạch Phương một khi quyết định cứu trợ cái nào đó gặp rủi ro nữ tử, sẽ gặp làm việc nghĩa không được chùn bước, dốc hết toàn bộ giúp chi lực chết thì mới dừng, đều muốn trợ giai nhân thoát nạn. Nhưng là, Hứa Chỉ Thiên đã hướng Duy Túc Diêu nói rõ, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho Chu Hưng Vân cùng Ngọc Thụ Trạch Phương nhắc lên quan hệ. Lời nói đấy lòng lời nói, Hứa Chỉ Thiên cũng không lo lắng Ngọc Thụ Trạch Phương mang xấu Chu Hưng Vân, mà là sợ Chu Hưng Vân gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương về sau, như cá gặp nước giống như tìm được đất dụng võ, ở bên trong lăn lộn được phong sinh thủy khởi, lại để cho Ngọc Thụ Trạch Phương các thành viên quần lòng có thủ, sóng ở bên trong cái sóng ở bên trong cái sóng sóng sóng. Vậy cũng tiểu thiên hạ sóng cồn. Tần Thọ, tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, về phần gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương quên đi a. Chu Hưng Vân phát giác được Duy Túc Diêu khác thường, không khỏi chạy nhanh đổi giọng, công bố chính mình đối với Ngọc Thụ Trạch Phương không có hứng thú. Bất quá, Chu Hưng Vân ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng bí mật lại đối với Tần Thọ làm cái ok đích thủ thế, thậm chí còn đút một tỏi kim cho tiểu tử, ám chỉ hắn nhất định tiến Ngọc Thụ Trạch Phương. Vân ca nói đúng. Như ngài như vậy anh Tuấn có với tư cách đại quan, lại há có thể cùng bọn ta giang hồ tiểu tử nói nhập là một. Tần Mỗ cáo lui trước. Tần Thọ thu được ngoại ý muốn chi tài, lập tức ngầm hiểu, vụ trộm nói cho Chu Hưng Vân, gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương vấn đề, đợi hôm nào Duy Túc Diêu chúng nữ không tại, lại rút cái thời gian từ từ nói chuyện. Nhưng mà, Tần Thọ đang muốn đem bạc thu nhập y túi, rời khỏi hậu hoa viên lúc, phía trước đột nhiên bóng người xuất hiện, lại đem hắn sợ tới mức vung tay cao vùng, bờ mông rơi xuống đất, cầm trong tay nguyên bảo quẳng lên chín tầng mây. Hoa nha mẹ. Tần Thọ khủng hoảng kêu sợ hãi, lập tức khiến cho mọi người chú ý, Chu Hưng Vân không khỏi quay đầu, chỉ thấy một đám hồng sa như bóng với hình, phong trì điện thệ chuyển đến Tần Thọ bên cạnh, cũng tiếp được cao cao rơi xuống kim nguyên bảo. Bánh tử trên trời rất xuống. Phượng Thiên thành thánh nữ Như Nguyệt, tựa như cái trộm được trứng gà tiểu hồ ly, hai mắt con cười tủm tỉm nhìn chăm chú Chu Hưng Vân. Coi chừng. Duy Túc Diêu lập tức nhấc ngang trong tay một kiếm, ngăn tại Chu Hưng Vân trước người, nhắc tới hoàn toàn tinh thần chậm chậm nhanh đột nhiên xuất hiện áo đỏ nữ tử. Tần Thọ tắc thì ngã ngồi dưới đất lạnh run, một cử động cũng không dám, rất sợ Phượng Thiên thành yêu nữ tâm tình không tốt đã muốn hắn mạng nhỏ. Như Nguyệt tuy là giang hồ năm đại mỹ nữ một trong, đẹp và tĩnh mịch khí chất cùng Tần Bội Nghiên tương tự, mơ hồ phát ra thoát tục tiên khí, nhưng nàng cho người cảm giác lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, từ thực chất bên trong lộ ra yêu mị, đến nỗi Ngọc Thụ Trạch Phương xưng nàng làm tiên mỹ ám dụ Như Nguyệt giống như Tô Ạt Kỷ giống như hại nước hại dân, có thể làm cho người tại trong vui sướng sống mơ mơ màng màng. Tổng kết tám chữ, tuy nhiên rất đẹp, nhưng có kịch độc. Túc Diêu không được vô lễ. Chu Hưng Vân vội vàng đem Duy Túc Diêu kéo về sau lưng, Như Nguyệt chính là đỉnh điểm cao thủ, nàng sẽ đối hắn bất lợi, hắn đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Huống hồ, Như Nguyệt tựa hồ đối với hắn rất để bụng, luôn hữu ý vô ý đối với hắn hạ thủ lưu tình, nếu như có thể xúi dục thiếu nữ, đem giai nhân làm của riêng, vậy hắn về sau sinh hoạt tiểu vô tư. Như Nguyệt đột nhiên hiện thân biệt thự, Chu Hưng Vân cũng không biết là kỳ quái, hắn trước sau sau làm nhiều chuyện như vậy, thập lục hoàng tử sớm ai phái người triệu kiến. Chỉ là, Chu Hưng Vân không có đoán được thập lục hoàng tử lại hội phái Phượng Thiên thành người đến triệu kiến hắn. Chu Hưng Vân nguyên lai tưởng rằng thập lục hoàng tử hội phái từng có duyên gặp mặt một lần Nam Cung Linh, cũng hoặc là tùy tiện tìm ra tướng đến lời nói. Ngày nay đến truyền lời người, đúng là Phượng Thiên thành giáo chủ, nên không phải thập lục hoàng tử ám chỉ hắn, mặc dù phủ đệ của hắn có ba gã cao thủ đứng đầu, bọn hắn cũng có thể qua tự nhiên. Chương 108, tình huống như thế nào? Nhiêu Nguyệt kê lót trên lòng bàn tay kim nguyên bảo, lập tức như ném tựa như rác rưởi sau này ném đi, ném vào cho Tần Thọ tiểu bằng hữu. Tiếp theo, Nhiêu Nguyệt tại Duy Túc Diêu hai mắt cảnh giác xuống, sâu kín đi đến đang tại túi đầu suy nghĩ Chu Hưng Vân trước mặt. Đáy mắt xuất hiện một đôi tiểu bạch dày, Chu Hưng Vân mới từ trong suy tư tỉnh ngộ, ý thức áo đỏ thiếu nữ đã đi tới trước mặt hắn. Nhưng mà, ngay tại Chu Hưng Vân ngẩng đầu lập tức, Nhiêu Nguyệt đột nhiên thân thủ nắm chặt hắn và táo hướng trước người kéo một phát.
Ô a.
Một hồi hương thâm tập, kích, mũi, Chu Hưng Vân lập tức hít thở không thông, hai mắt trừng lớn nhìn gần trong gang tấc tuyệt lệ dung nhan. Giờ khắc này, vô luận là ngã ngồi trên mặt đất thần trí, hay là đứng ở phía sau Phương Duy Túc Diêu, cùng gần mín hơi tương vọng Chu Hưng Vân, đều bị Nhiêu Nguyệt xuất kỳ bất ý cách thức tiêu chuẩn hôn môi sợ ngây người. Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu, Tần Thọ ba người trong đầu, không hẹn mà cùng địa hiện hiện sáu cái chữ. Đây là cái gì tình huống? Nhiêu Nguyệt là cái dễ đối phó cô nương sao? Đáp án nhất định là phủ định. Hơn 10 ngày trước, Nhiêu Nguyệt tận mắt nhìn thấy Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu trốn ở sương phòng chơi thân thân, cái kia tư vị làm cho nàng rất không thoải mái, cho nên nàng phải ăn miếng trả miếng, lại để cho Duy Túc Diêu càng không thoải mái. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hôm nay khó được tìm được cơ hội trả thù, Nhiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi. Duy Túc Diêu một cái đầu hai cái đại nhìn qua hai người, chỉ một thoáng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiêu Nguyệt hôn lại để cho Chu Hưng Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn kịp phản ứng về sau, tổng nên đem đối phương đẩy ra mới đúng. Nhưng mà, Chu Hưng Vân lại không có làm như vậy, sắc tiểu tử căn bản trải qua bất trụ sắc đẹp hấp dẫn, kinh ngạc qua đi lại dám đảo khách thành chủ. Duy Túc Diêu thấy rất rõ ràng, người khác Nhiêu Nguyệt đều chuẩn bị lui về sau rồi, có thể hôn tiểu tử hôn vào nghiện, rõ ràng không thuận theo không buông tha đi phía trước lên, làm cho thiếu nữ bất đắc dĩ địa bị quản chế cho hắn. Lại nói, nữ nhân này không phải đỉnh điểm cảnh giới cao thủ sao? Sao tiểu ngoan ngoãn khuất phục tại một cái nhị lưu võ giả dưới dâm uy, tùy ý hắn không kiêng nể gì cả là mưa làm gió. Cái này cùng các nàng, Tần Bộ Nghiên, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Nghiệp Tịch, có cái gì khác nhau? Trọn vẹn đã qua hơn 10 giây, Duy Túc Diêu rốt cục không thể nhịn được nữa, cưỡng ép đổng đánh Nguyên Ương vặn bung ra hai người, các ngươi đã đủ rồi. Dưới ban ngày ban mặt, như vậy còn thể thống gì? Hừ ha ha, cầm thú. Nhiêu Nguyệt sâu kín bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, mị nhãn cong cong trêu chọc Chu Hưng Vân. Đối mặt Duy Túc Diêu chỉ trích, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày không nhìn thẳng, Chu Hưng Vân thân nàng thân được rất cấp lực, nàng hiện tại tốt khai mở dày đặc. Mới đầu Nhiêu Nguyệt còn lo lắng, lập trường của mình cùng Chu Hưng Vân đối lập, sợ hắn hội chán ghét nàng, có thể nhìn hắn sắc híp mắt bộ dáng, cùng gần vừa rồi chủ động nắm chặt nàng không phóng tham lam cử động, đã biết rõ tiểu tử này giống như trước đây, trong đầu tất cả đều là loạn thất bát tao quan niệm, không có chút nào thèm quan tâm thế tục đối với cái nhìn của nàng. Xin hỏi Vân ca, các ngươi là quan hệ như thế nào? Tần Thọ phát giác tình thế có biến, nguyên bản thân hàm kịch độc Nhiêu Nguyệt, tại Chu Hưng Vân trước mặt lại như một cái ôn tinh khiết tiểu hồ ly, cái này có thể lại để cho hắn giật mình đấu. Ngọc Thụ Trạch Phương góp nhặt không ít về Nhiêu Nguyệt tình báo, tính tình thiếu nữ kịch độc vô cùng, lúc nói chuyện kèm theo lời nói ác độc, tổng hội lơ đãng đem người mắng thành chó huyết xối đầu, tức giận đến người một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Mà lại trải qua bất trụ sắc đẹp của nàng hấp dẫn, ý đồ đối với nàng như đồ làm loạn nam tử, cũng hết thể chết không yên lành, không có một cái có kết cục tốt. Nhưng là, Ngọc Thụ Trạch Phương sở dĩ xưng Nhiêu Nguyệt có kịch độc, còn có một cái khác tầng tâm ý, cái kia chính là không người dám tới gần, không người có thể dựa vào gần. Phượng Tiên Thành giáo chủ Nhiêu Nguyệt, tuyệt đối là trong chốn võ lâm nhất giữ mình trong sạch nữ tử, xuất đạo đến nay cũng không từng có người đụng phải qua nàng một sợi tóc. Quả thật, chống án tình huống hôm nay bị triệt để đánh vỡ, Nhiêu Nguyệt không chỉ có lại để cho Chu Hưng Vân đụng phải, trả lại cho hắn hung hăng địa khinh nhẫn. Điều này không khỏi làm cho Tần Thọ ngờ vực vô căn cứ hai người quan hệ. Gọi chị dâu. Nhiêu Nguyệt thẳng thắn, không cho phép gọi. Duy Túc Diêu việc đáng làm thì phải làm. Hai người trò chuyện, ta mắc tiểu lên trước cái nhà xí. Chu Hưng Vân bỗng nhiên có loại thai vạ đến nơi cảm giác, nghĩ thầm mượn nước tiểu độn rút lui khỏi nơi thị phi. Chỉ tiếc, Chu Hưng Vân vừa xoay người, Duy Túc Diêu cùng Nhiêu Nguyệt bàn tay nhỏ bé, song song đáp rơi vào bả vai hắn, đem đã mở ra nửa bước hắn kéo về tại chỗ. Nhìn một chút, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi chừng nào thì cùng nàng nhắc lên quan hệ, có phải hay không lần trước Tô phủ bị tập kích? Duy Túc Diêu lập tức tự liên tưởng đến ngày ấy Tô phủ bị tập kích, Chu Hưng Vân đi tìm Nhiêu Nguyệt trộm cái chìa khóa. Dưới tình huống bình thường, một cái tam lưu võ giả sao có thể đánh cắp đỉnh điểm cao thủ thứ ở trên thân, trừ phi giữa hai người có đặc thù quan hệ. Không phải Tô phủ bị tập kích, là ta bị tập kích. Nhiêu Nguyệt bất ôn bất hòa nói, đêm hôm đó hắn đánh lén ban đêm ta, điểm ta huyệt, sờ thân thể của ta thể, còn dùng côn đồng vật thể tại ta đôi má hoành trôi qua đi, khiến cho ta mặt mũi tràn đầy vết bẩn, hắn thậm chí không để ý ta phản kháng, cướp đi ta quý giá nhất đồ vật, cuối cùng ngay cả ta trong ngực đạo lý đều nếm qua. Các ngươi nói, hắn có phải hay không cầm thú? Vân ca, Tần Mỗ cùng ngươi đổi lại danh tự A tệ nhân thật sự là đem làm chi có xấu hổ bốn. Ngươi cút. Chu Hưng Vân tung chân đá khai mở Tần Thọ, tất cả lo lắng chuyển hướng Nhiêu Nguyệt, ta nói đại tỷ tỷ, ngươi đừng có dùng như vậy tà ác thuyết pháp được không? Giảng đạo lý, đêm đó hai ta rất trong sạch, ta chỉ dùng để bút lông tại ngươi trên mặt bôi ô, cướp đi lao ngục cái chìa khóa, ăn hết ngươi. Khúc khục, cái này Túc Diêu ngàn vạn đừng nghĩ lung tung, đạo lý tiểu là đạo lý, đơn thuần hoa quả, cũng không phải là vô sỉ hành vi. Duy Túc Diêu nghe xong Nhiêu Nguyệt lập tức mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai, tức giận đến khuôn mặt trừng mắt, may mắn Chu Hưng Vân giải thích rõ ràng, nàng mới hơi chút dẹp loạn lửa giận. Vậy là ngươi thừa nhận sờ qua ta, đùa giỡn qua ta. Nhiêu Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Hưng Vân, cái kia phó có lý nói không rõ quý dạng, thật sự là thú vị cực kỳ chăm xem không chán. Sau đó thì sao? Ngươi ý định như thế nào? Muốn hắn phụ trách nạp ngươi làm tiếp sao? Duy Túc Diêu thật sâu hít vào một hơi, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Nhiêu Nguyệt, cho dù nàng thực lực không bằng nàng, nhưng nàng tuyệt không có thể ở thời điểm này yếu thế. Duy Túc Diêu tin tưởng Chu Hưng Vân sẽ không dậu đổ bìm leo, đối với Nhiêu Nguyệt làm ra thiên lý không để cho sự tình. Nhưng nàng cũng tin tưởng Nhiêu Nguyệt nói, dùng Chu Hưng Vân hoa hoa tâm trạng cá tính, tại thiên lý có thể cho trong phạm vi, tuyệt tất nhiên hội tùy ý đùa giỡn cô gái xinh đẹp. Hừ ha ha, ngươi hỏi hắn muốn ta không? Nhiêu Nguyệt bước chậm vây quanh Chu Hưng Vân sau lưng, giống như phong trần nữ tử, nhẹ nhàng vây quanh lấy hắn. Hưng Vân ngươi nói câu nói, cái này yêu nữ làm sao bây giờ? Ta không ngại. Không ngại chỉ tiên cùng bọn nghiên, Mặc Niệm Tịch cũng tốt, nhưng là nàng. Ngươi hiểu rõ ràng. Duy Túc Diêu ấp úng nói, tỏ vẻ nàng ngầm đồng ý Chu Hưng Vân cưới vợ nạp tiếp. Ngươi không ngại? Nơi này ngươi lớn nhất sao? Còn không có về nhà chồng đi học người tự cao tự đại, ta phải sợ. Tóc vàng người đàn bà tranh chua. Nhiêu Nguyệt nghe xong Duy Túc Diêu lên tiếng, đáy lòng lập tức lại không vui, Chu gia dâu cả trước chưa quyết định, thiếu nữ tóc vàng tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không phải cái kia ý tứ. Nhưng là, ngươi quá phận. Duy Túc Diêu ha to miệng, nàng vốn là bất thiện ngôn tử, thua môi múa mép tất nhiên đấu không lại Nhiêu Nguyệt. Hảo hảo hảo. Hồ đồ dừng ở đây. Chúng ta tới giảng chính sự. Lúc này Chu Hưng Vân phải đứng ra giữ gìn thế giới hòa bình, nếu không hai nữ đại náo công đường, hắn khẳng định không chịu được nổi. Chu Hưng Vân hiện tại còn sờ không được Nhiêu Nguyệt tâm tư, nàng là Phượng Thiên Thành yêu nữ, hành vi không kiểm đều thuộc về có thể lý giải phạm vi, cho nên không thể như đối phó Hứa Chỉ Thiên như vậy, dùng dụ dỗ chính sách lừa thiếu nữ thỏa hiệp. Hôm nay hắn phải tiến thêm một bước xác nhận, mới có thể làm ra phán đoán, Nhiêu Nguyệt đến tột cùng muốn thế nào. Đương nhiên, nếu như Tần Thọ đem Ngọc Thụ Trạch Phương thu thập đến tình báo nói cho Chu Hưng Vân, hắn sẽ xảy đến lập tức biết được, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày mặc dù có độc, nhưng không mất là cái rõ ràng, so bất luận cái gì nữ tử đều giữ mình trong sạch cô nương. Tốt chữ tắc thì cần Chu Hưng Vân hướng mọi người chứng minh, ai bảo Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày đối với hắn tốt. Nhiêu Nguyệt cô nương, là thập lục hoàng tử phái ngươi tới truyền lời triệu kiến ta sao? Chu Hưng Vân nói thẳng, cưỡng ép chuyển hướng chủ đề, miễn cho hai vị mỹ nữ cười ra không cười thịt phát ra quỷ dị khí tức, phảng phất tùy thời khả năng bộc phát thế giới chiến tranh hạt nhân, sợ tới mức Ngô Kiệt Văn cùng Tần Thọ, tâm can hoảng sợ, đại khí cũng không dám cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Không phải phái ta đến, là ta muốn tới. Nhiêu Nguyệt nói đơn giản minh ý đồ đến, thập lục hoàng tử muốn triệu kiến Chu Hưng Vân, lại để cho hắn cùng nàng đi xem đi thập lục hoàng tử phủ. Đợi ta sửa sang lại một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Duy Túc Diêu lo lắng thập lục hoàng tử đối với Chu Hưng Vân bất lợi, chủ động xin đi giết giặc hộ tống, nhưng Chu Hưng Vân lại lắc đầu cự tuyệt thiếu nữ hảo ý. Lần trước tiến về trước Bích Viên Sơn Trang, Chu Hưng Vân tiến đến hoàng tử phủ chào từ biệt, thập lục hoàng tử trông thấy tơ vàng tóc mềm Duy Túc Diêu, không khỏi liên tiếp khích lệ thiểu nữ anh tư mỹ lệ, ám chỉ hắn dâng ra mỹ nhân. Lúc ấy Chu Hưng Vân dùng hai người ân ái là do, viện chuyển cự tuyệt đối phương, hôm nay hắn và Hứa Chỉ Thiên lập nhiều hôn ước, nếu khiến thập lục hoàng tử nhìn thấy Duy Túc Diêu, tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, không buộc hắn giao ra mỹ nhân mới là lạ. Cho nên, Chu Hưng Vân không thể mang Duy Túc Diêu đi thập lục hoàng tử phủ, miễn cho đối phương bắt lấy tay cầm. Hứa Chỉ Thiên trông thấy Chu Hưng Vân cùng Nhiêu Nguyệt sóng vai đi ra phủ đệ, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, như cái thỏ nhi nhảy về phía trước nhảy đến Duy Túc Diêu bên người hỏi thăm, nữ tử này tử là người ra sao vậy? Chu Hưng Vân lúc nào cũng như vậy một vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ cấu kết lại hả? Hứa Chỉ Thiên phi thường tò mò, Duy Túc Diêu lại hội dễ dàng tha thứ Chu Hưng Vân thay đổi thất thường, ban ngày ban mặt mang theo cái quần áo khinh bạc, xem xét cũng biết là trộm tâm hồ ly áo đỏ nữ tử ra đường. Hơn nữa, Duy Túc Diêu biểu lộ rất cổ quái, do dự sững sờ ở bên cạnh, nhìn như muốn ngăn cản hai người, rồi lại tìm không thấy thích hợp lý do, vẻ mặt kinh ngạc mặt đen lên. Hứa Chỉ Thiên thật muốn nhẹ nhàng đẩy nàng đem, muốn ngăn cản Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian đi, đừng chờ hắn lưỡng sau khi rời đi mới hối hận. Hứa Chỉ Thiên chưa từng bái kiến Nhiêu Nguyệt, cũng không biết mang Chu Hưng Vân ra ngoài áo đỏ nữ tử, tự là đại danh đỉnh đỉnh Phượng Thiên Thành giáo chủ. Duy Túc Diêu lòng có dư mà lực chưa đủ, căn bản không ngăn cản được Nhiêu Nguyệt. Nếu không thiếu nữ như thế nào lại đôi mắt trông mong nhìn xem tiểu sắc lang lại để cho tiểu hồ ly câu đi. Ngu Vô Song thấy Nhiêu Nguyệt, liền cảm thấy nàng quần áo cách ăn mặc, cực giống phiêu hương lâu hoa khôi cô nương, cực kỳ nhọn đù, rất mê hoặc lẳng lơ mị. Lập tức Chu Hưng Vân hai người chính diện đi tới, Ngu Vô Song không khỏi không đếm xỉa tới đi đến trước, ý định giả trang khốc, khi dễ một chút mới tới áo đỏ tiểu nha hoàn. Không có biện pháp, ai bảo áo đỏ tiểu nha hoàn xinh đẹp như vậy. Nói thật, Ngu Vô Song có chút đỏ mắt Nhiêu Nguyệt, đối phương cùng nàng đồng dạng, cùng thuộc xinh đẹp linh lung hàng loạt mỹ nữ, không biết làm sao áo đỏ tiểu nha hoàn vóc dáng so nàng kỳ trà cao thốn, vòng eo so nàng mảnh vài phần, thượng vây càng là so nàng. Cho nên phải khi dễ một chút, lại để cho áo đỏ nha hoàn minh bạch, nàng kỳ thật so nàng đại, địa vị. Chương 109, 4079 ngày. Bất quá, ngay tại Ngu Vô Song phóng ra cước bộ, cho đến tìm Nhiêu Nguyệt phiền toái lúc, từ từ kiện một câu, làm cho nàng ngây ra như phỗng. Mặc Niệm Tịch cùng Hứa Chỉ Thiên đồng dạng, không biết áo đỏ nữ tử là ai, từ tự kiện chỉ có hảo tâm nói cho nàng biết, đối phương chính là Phượng Thiên Thành giáo chủ, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đỉnh điểm cao thủ. Chính hướng Nhiêu Nguyệt đi đến Vô Song tiểu muội muội, đột nhiên nghe nói như vậy làm cho người ta sợ hãi lập tức tiểu ngừng cất bộ, sống sót sau hai nạn lao lao đổ mồ hôi, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật nha. Tiểu muội muội tìm ta có việc. Nhiêu Nguyệt phảng phất nhìn thấu Ngu Vô Song tâm lý, cười tủm tỉm hỏi một câu, lời ngầm có cái gì thủ đoạn cho dù xử đi ra, tỷ tỷ đang chờ. Cũng không có. Ta tại sân nhỏ tản bộ mà thôi. Ngu Vô Song cứng rắn xoay người, ngẩng lên đầu lẩm bẩm lầu bầu một giọng nói hôm nay thiên khí thật tốt liền đường cũ phản hồi, tiếp tục đứng tại cửa lớn ngắm phong cảnh. Chu Hưng Vân gặp Ngu Vô Song run run dập đầu lập ở trước cửa, tựa hồ rất sợ Nhiêu Nguyệt tìm nàng phiền toái, không khỏi tham thú vị đi đến trước, yêu mến sờ sờ tiểu nữ sinh đầu cười nói, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi coi được ra. Tốt. Vô Song tiểu muội muội ăn nhuyễn sợ cứng rắn ngu ngơ gật đầu. Nhiêu Nguyệt mắt meo meo chằm chằm vào nàng, cái kia ánh mắt tựa như lão miêu xem con chuột, tốt cảm giác nguy hiểm, cho nên nàng phải làm nghe lời bộ dáng, lại để cho đỉnh điểm cao thủ minh bạch, nàng cùng Chu Hưng Vân quan hệ rất tốt, tất cả mọi người là người một nhà, ngàn vạn đừng ngộ thương đồng đội. Ngu Vô Song tuyệt đối thật không ngờ, Chu Hưng Vân rõ ràng còn nhận thức sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh điểm cao thủ, hơn nữa nhìn bọn hắn đi được như vậy tới gần, quan hệ nhất định phi thường không tệ. Bất quá, đem làm Tần Thọ hấp tấp chạy lên trước, như một tiểu thái giám đồng dạng đứng tại cửa ra vào cung kính, nghe giận cả người nói ra câu, "Vân ca, Vân tẩu đi thong thả." Trong phòng tất cả mọi người triệt để say vắng đầu. Hai người ly khai phủ đệ, Chu Hưng Vân yên lặng theo sát tại Nhiêu Nguyệt sau lưng đi chậm, hôm nay hắn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, ba, không hiểu nổi thiếu nữ muốn. Còn có tựu là, thập lục hoàng tử triệu kiến hắn, tốt xấu dự bị một chiếc xe ngựa đưa đón, bây giờ nhìn Nhiêu Nguyệt thái độ, tựa hồ phải đi đi ngang qua đi. Đây là muốn náo loại nào? Kỳ thật, Nhiêu Nguyệt cũng không phải muốn dạy vò Chu Hưng Vân, nhưng như vậy hai người cùng một chỗ tản bộ cơ hội rất khó được, cho nên cái thật làm khó hắn. Nàng đã giúp hắn nhiều lần như vậy, lại để cho hắn cùng nàng tản bộ. Không quá phận a. Nhiêu Nguyệt bề ngoài giống như muốn cùng Chu Hưng Vân nhiều chỗ một lát, liền như một học sinh tiểu học đến trường đồng dạng vừa đi vừa chơi, hành trình đặc biệt chậm, có khi thậm chí cố ý quấn vòng lớn, đến nỗi Chu Hưng Vân hoài nghi giai nhân có phải là thật hay không muốn dẫn hắn đi thập lục hoàng tử phủ. Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày quấn cái lần một lần hai ngược lại tốt, quấn nhiều hơn Chu Hưng Vân không thể không lo lắng, vạn nhất muộn, thập lục hoàng tử đợi không kiên nhẫn, có tức giận hay không đem hắn chặn. Chu Hưng Vân nhìn người gặp người sợ Phượng Thiên thành giáo chủ, như một ưu tính tiểu nữ hài, yên lặng mà dẫn dắt hắn tại phố lớn ngõ nhỏ mò mẫm đi dạo. Không khỏi nhanh hơn cước bộ đi đến trước, cùng hắn vai sóng vai vừa đi hỏi, vị tỷ tỷ này, chúng ta không phải đi gặp thập lục hoàng tử sao? Ngài dẫn ta tại phụ cận vòng vo tầm vài vòng, sẽ không phải lạc đường a? Tuy nhiên Nhiêu Nguyệt Niên kỳ thoạt nhìn so với hắn nhỏ, thân cao hình thể cùng Hứa Chỉ Thiên tương tự, nhưng nàng tốt xấu là ngưng thần cảnh giới đỉnh điểm võ giả, gọi nàng tiểu muội muội đoán chừng muốn không may. Ngươi không phải là không muốn bái kiến thập lục hoàng tử sao? Nhiêu Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, hỏi mà không đáp, sâu kín liếc mắt Chu Hưng Vân một mắt. Không phải vậy, thập lục hoàng tử triệu kiến ta phải đi gặp hắn. Chu Hưng Vân một mực xem không hiểu Nhiêu Nguyệt, cô gái này hành vi so với hắn còn cổ quái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lừa gạt ngươi. Nhiêu Nguyệt hời hợt nói, thập lục hoàng tử căn bản không có triệu kiến ngươi, cũng không cần phải triệu kiến ngươi. Bởi vì hắn cảm thấy, ngươi phải đi thấy hắn. Ta vì sao phải đi gặp hắn? Ta. Chu Hưng Vân vừa định nói, chính mình làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là hấp dẫn thập lục hoàng tử chú ý, lại để cho hắn kìm nén không được triệu kiến hắn. Nhưng là, Chu Hưng Vân nói đến một nửa lại im bặt mà dừng, bởi vì Nhiêu Nguyệt giảo hoạt khuôn mặt tươi cười, lại để cho hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nghĩ tới. Chu Hưng Vân bừng tỉnh đại ngộ, thập lục hoàng tử không có triệu kiến hắn, bởi vì thập lục hoàng tử không có triệu kiến hắn tất yếu. Vì cái gì? Bởi vì Chu Hưng Vân tựa hồ đã quên chính mình thân chúng kỳ độc, hắn mỗi tháng đều cần tìm thập lục hoàng tử lấy giải dược, cho nên thập lục hoàng tử sẽ không triệu kiến hắn, mà là ngồi đợi Chu Hưng Vân bái kiến lấy giải dược. Gần đây thập lục hoàng tử nhìn Chu Hưng Vân không nóng không nổi, không khỏi bắt đầu hoài nghi, Chu Hưng Vân phải trang dùng đặc thù y thuật giải độc. Nhiêu Nguyệt phát giác thập lục hoàng tử đem lòng sinh nghi, quyết đoán ăn cây táo rào cây sung, hấp tấp chạy tới Chu Hưng Vân biệt thự bán đồng đội, miễn cho hắn thăng quan phát tài lơ là sơ suất, lộ ra chân ngựa thu hút họa sát thân. Cái này là bực nào xấu hổ tình huống, Nhiêu Nguyệt không đề cập tới tỉnh, Chu Hưng Vân thực đem mình trúng độc tình huống quên được không còn một mảnh. Lại để cho làm phiền địch nhân tự mình đến nói cho hắn biết, ở đâu làm không tốt, ở đâu làm được không đúng, ở đâu cần sửa chữa, hắn đây là có thật mất mặt. Khen, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yêm. Cảm ơn cô nương chỉ điểm. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian ôm quyền cảm tạ, chí giả ngàn lo cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn thiếu chút nữa tiểu phạm phải sai lầm lớn, nhưng là điều này cũng không có thể toàn bộ trách hắn. Gần đây kế thừa quỷ dị mới bản lĩnh, trong đầu tất cả đều là tham, mỗi ngày thu lễ đều bận tối mày tối mặt. Chu Hưng Vân công khai kiếm cơ tự an ủi mình, sơ sẩy cũng không phải lỗi của hắn, mà là Lao Thiên gia phạm hồ đồ, cùng hắn mở cái vui đùa. Bất quá đem nói trở lại, hiện tại nội tâm của hắn có ba đại khó hiểu bí ẩn. Bí ẩn một, hắn rõ ràng thiên phú dị bẩm, vì sao không thể luyện tiểu cái thế võ công? Đến nay còn là một nhị lưu võ giả, vừa thăng cấp. Bí ẩn hai. Đường Viễn Doanh làm mà nói hắn là con quốc. Giảng đạo lý, hắn mỗi ngày rời giường soi gương, đều cảm giác mình tướng mạo điệu đát, mặc dù có chút tiểu mập ra, nhưng không mất hảo nam nhi phong phạm, nếu không chỉ thiên các nàng như thế nào vừa ý nàng. Bí ẩn 3, Phượng Tiên thành thánh nữ Nhiêu Nguyệt có phải hay không ưa thích hắn? Nha. Chu Hưng Vân vì biết rõ trong nội tâm bí ẩn, không khỏi cố lấy dũng khí hỏi thăm tiểu nữ, Nhiêu Nguyệt cô đường, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Loại này không biết xấu hổ vấn đề, Chu Hưng Vân không chỉ một lần thỉnh giáo nữ sinh xinh đẹp, chỉ tiếc phần lớn thời gian thiếu nữ đều đề đến một thùng nước với tư cách trả lời thuyết phục, cho nên kinh nghiệm giáo huấn, Chu Hưng Vân rất chân thành đích xác bảo bốn phía không có nước thùng, mới mở miệng đặt câu hỏi giai nhân có phải hay không đối với hắn có ý tứ. Nhưng mà mỹ nữ trả lời lại gọi hắn càng thêm ngây thơ, không là ưa thích là yêu. Nhiêu Nguyệt sâu kín uốn nắn Chu Hưng Vân thuyết pháp, cả được tiểu tử không hiểu ra sao. Bình thường nữ hài tử sẽ không trả lời như vậy. A Chu Hưng Vân ngại ngùng gãi gãi bờ mông, trực tiếp như vậy trả lời thuyết phục, ngược lại lại để cho người cảm thấy là đang nói đùa. Hơn nữa Nhiêu Nguyệt một mực mắt con cười tủm tỉm, thời khắc cho người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm cảm giác, tốt có thể ba nha. Nhưng là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vì xúi dục trước mắt đỉnh điểm cao thủ, bảo đảm ngày sau vô tư, Chu Hưng Vân chỉ có thể xả thân uy hổ, bất cứ giá nào. Không hư, thực không dám đầu giếm, từ khi ta nhìn thấy đầu tiên trông thấy Nhiêu Nguyệt cô nương, lòng ta đã bị ngươi khiên đi nha. Thật không nghĩ tới, cô nương đối với tại hạ cũng có hảo cảm, nguyên lai chúng ta sớm đã tâm hữu linh tê, tình đầu ý hợp bốn. Chu Hưng Vân ngu ngơ cảm khái, nói cùng thật sự đồng dạng, nghĩ thầm dùng dấu ngon dấu ngọt lửa thiếu nữ khai mở tâm. Nhiêu Nguyệt tắc thì trái chú ý như phải, tựa hồ đang tìm cái gì thứ đồ vật, sau đó thẳng tắp đi đến tường bảo hộ bên cạnh thềm đá bậc thang ngồi xuống. Chu Hưng Vân không biết thiếu nữ muốn làm gì, đành phải đi theo nàng đi qua. Nói tiếp, nguyên lai Nhiêu Nguyệt chỉ là muốn tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi nghe Chu Hưng Vân tỏ tình. Hắc hắc, Nhiêu Nguyệt cô nương không chỉ có xinh đẹp thiên tiên, võ công còn hỏi đỉnh đỉnh điểm, thật sự là chưa từng có ai hậu vô lai giả nữ tử hiếm thấy, tiểu sinh có thể chiếm được ngài lọt mắt xanh, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chu Hưng Vân hăng hài nói, Nhiêu Nguyệt là cái chính cống cô gái tuyệt sắc, nếu không có đỉnh điểm cao thủ cùng Phượng Thiên Thành giáo chủ hai đại quan quần sáng khí chẳng quá mạnh mẽ, làm cho lòng người sinh ra sợ nhượng bộ lui binh, nếu không thế gian nam nhân đều hội trải qua bất trụ sắc đẹp hấp dẫn, dán mặt đi lấy nàng niềm vui. Nói xong hả? Không đủ. Nhiêu Nguyệt mặt hướng Chu Hưng Vân mỉm cười, hôm nay nàng phải hảo hảo nghe một chút hắn lời tâm tình, đền bù nàng qua nhiều năm như vậy hư không. Phải biết rằng, đã qua cái này thôn sẽ không cái này đếm rồi, Nhiêu Nguyệt cũng không biết lần sau muốn tới khi nào, mới có thể có cơ hội tốt như vậy, nghe Chu Hưng Vân dấu ngon dấu ngọt. Không đủ. Khẳng định chưa đủ. Ta nói nhiều hơn nữa lời nói, cũng không đủ dùng miêu tả ngài ưu điểm. Nhiêu Nguyệt cô nương tốt, há lại dăm ba câu có thể nói rõ. Chu Hưng Vân mới kế thừa bản lĩnh, lớn nhất lợi khí tựu là vớt mông ngựa. Đến nơi hắn vĩnh viễn không thiếu lời hữu ích lừa Nhiêu Nguyệt vui mừng. Kết quả là, hắn dứt khoát ngồi vào thiếu nữ bên người, một vừa thưởng thức mỹ nữ diễm tuyệt khuynh thành dung mạo, một bên miệng phun liên hoa khen nàng xinh đẹp. Chu Hưng Vân có lẽ không có quá để ý, nhưng đối với Nhiêu Nguyệt mà nói, tình cảnh này thật là khiến người hoài xa. Hai người tình huống hiện tại, có điểm giống khi còn bé, sắp xếp ngồi ở đầu đường, nghe Chu Hưng Vân chít chít, dịch, ở bên trong cô lô đại đàm lời lẽ sai trái, khiến cho Nhiêu Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc. Huống chi, Chu Hưng Vân một cái kính biện hộ cho lời nói, khích lệ nàng mỹ lệ, khuynh thuật đối với nàng ý nghĩa yêu thương. Cho dù tất cả đều là Azure Linh Hot, nhưng Nhiêu Nguyệt như trước nghe được thật vui vẻ. Dù sao bọn hắn đã có 4079 ngày không có ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Hưng Vân phát giác thiếu nữ tâm tình tựa hồ rất tốt, một đôi bắp chân không khỏi nhẹ nhàng nhộn nhạo, hắn liền tăng lớn độ mạnh yếu lừa muội tử khai mở tâm. Dù sao thập lục hoàng tử không có triệu kiến hắn, đến mai lại đi bái phỏng cũng không muộn, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên hắn cùng với Nhiêu Nguyệt ở giữa hào cảm, để tương lai sông đại họa, có một đỉnh điểm cao thủ làm chỗ dựa. Hơn nữa, Chu Hưng Vân mơ hồ cảm thấy giống như đã từng quen biết, cảm thấy trước mắt xuất hiện ở cái đó bái kiến, không hiểu thấu vô cùng hoài niệm, kìm lòng không được nói cái không để yên, tựa như gặp trên đường đi chi kỷ, lời nói cái cặp đột nhiên liền mở ra. Sung sướng thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, hai người trò chuyện, đã đến xế chiều 2 điểm thời gian. Chu Hưng Vân bụng có chút đói, đang muốn mang Nhiêu Nguyệt về nhà ăn cái gì, kết quả thiếu nữ phối hợp trên đường phố đầu mua khối bánh nướng, một cái bánh rán hai người phân, sau đó tiếp tục ngồi ở tường xuôi theo ở dưới cầu thang, mùi ngon địa bắt đầu ăn, thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới phóng Chu Hưng Vân hồi phủ. Chương 110, đi kiểm nghiệm. Mùa xuân ở nơi nào nha, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở đằng kia tiểu bằng hữu tích trong ánh mắt. Chu Hưng Vân hát lấy khoan khoái tiểu ca, hai bước nhảy lên ba bước nhảy dựng trở lại biệt thự. Bất quá, Chu Hưng Vân tiến vào sân nhỏ lúc, lại phát hiện Duy Túc Diêu Uy Phong lấm lấm đứng tại sân nhỏ ở giữa. Thiếu nữ hai tay đặt tại chuôi kiếm, dùng kiếm là trượng trèo chống đại địa, Chu Hưng Vân nhảy vào đại môn nháy mắt, lập tức đã bị thiếu nữ tóc vàng uy nghiêm khí chàng trấn trụ, tranh thủ thời gian thu liễm hoa đào gặp xuân mặt, nghiêm trang đi tới phòng. Túc Diêu làm sao vậy? Đứng ở trong sân luyện kiếm sao? Chu Hưng Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thiếu nữ hiện tại thần thái cùng tư thái, cực giống chồng đêm không về ngủ, ngồi đợi chồng trở về nhà thẩm vấn thế tử. Ngươi hôm nay đi đâu? Tần Thọ đến thập lục hoàng tử phủ nghe ngóng, thập lục hoàng tử căn bản không có triệu kiến ngươi, ngươi cũng không có đi hoàng tử phủ. Ngươi có biết hay không ngươi đột nhiên mất tích, chúng ta sẽ rất lo lắng. Duy Túc Diêu lạnh lùng nói ra, Chu Hưng Vân cùng Nhiêu Nguyệt ly khai phủ đệ không bao lâu, Hứa Chỉ Thiên lo lắng hai người, liền lại để cho Tần Thọ đi thập lục hoàng tử phủ nhìn xem tình huống. Kết quả Tần Thọ nghe ngóng đến tin tức, thập lục hoàng tử hôm nay muốn hội kiến hình bộ cùng hộ bộ thượng thư, căn bản không có thời gian triệu kiến Chu Hưng Vân. Bởi vì võ lâm tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội nguyên nhân, tất cả thành các nơi võ lâm nhân sĩ đều hướng kinh thành phương hướng di chuyển, phát giác khắc thường hình bộ cùng hộ bộ quan liêu mấy ngày trước đã ngoài báo triều đình. Tuy nhiên giang hồ các đại môn phái tự làm mình vui, tổ chức hoạt động thí luyện ưu tú đệ tử cũng không phải là cấu kết loạn đảng đối với triều đình bất lợi, nhưng nhiều như vậy vũ phu tập kết cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy bất an, hơi chút lưu tưởng tượng tổng không có chỗ hỏng, nhiều người dễ dàng sinh sự. Húng chi là một đám võ công cao cường mãng phu tụ tập. Hoàng Thái Hậu cũng rơi xuống nói ý chỉ, mệnh trung ương tướng quân tăng cường kinh thành đề phòng, không được lại để cho giang hồ vũ phu nhiễu loạn dân chúng sinh hoạt. Dựa theo di vãng lệ cũ, mỗi gặp giang hồ môn phái tổ chức cỡ lớn hoạt động, triều đình đều phái một vị quan liêu tham dự trong đó. Thứ nhất là làm chứng, thứ hai là phụ trách giám sát, dự phòng dã tâm chi sĩ tụ chúng lưu phản. Bất quá, triều đình nhân sĩ bình thường không thế nào coi trọng cái gọi là thiếu niên anh hùng đại hội, dù sao tuổi trẻ chàng trai so lôi đài, hoàn toàn giải trí đùa giỡn. Bọn hắn chính thức coi trọng là 7 năm tổ chức một lần võ lâm minh đại hội, cái kia hạo đại quy mô không thể không khiến người để tâm. Trở lại chuyện chính, Chu Hưng Vân không có đi thập lục hoàng tử phủ, lại để cho Duy Túc Diêu đợi nữ rất lo lắng, nàng không biết Nhiêu Nguyệt có thể hay không đối với Chu Hưng Vân bất lợi, cho nên gấp đến độ mọi nơi tìm kiếm. Vốn nàng muốn mượn trợ tiểu cầu giáo chủ lực lượng đi tìm Chu Hưng Vân, đáng tiếc tiểu cầu cầu hôm nay không tại trạng thái, mang theo nàng tại hẻm nhỏ xoay quanh vòng, tức giận đến nàng suýt nữa đem giáo chủ cho răng rác. Về sau, Duy Túc Diêu thậm chí tìm tới Lý Tiểu Phàm, lại để cho hắn vận dụng Hồng Bang huynh đệ, toàn thành siêu tầm Chu Hưng Vân. Khôi hài chính là, lũ gia súc trở mình lần sở hữu tất cả thanh lâu. Không đúng, là trở mình lượt toàn bộ kinh thành, đều tìm không thấy Chu Hưng Vân. Cuối cùng bằng vào Hứa Chỉ Thiên giác quan thứ 6, mơ hồ bốn phía đi bộ, mới tại mộ phu thương phủ đệ cạnh góc tường phát hiện hai người. Chỉ có điều, không đợi nàng tới gần lên tiếng kêu gọi, mép váy không hiểu thấu xoẹt vỡ ra, lập tức chân trước chắc chắn đất đá bản, xoát 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 khắc ra một loạt chữ. Vi phạm người, ý phục hội không cánh mà bay. Biết không có thể tới gần hai người, Hứa Chỉ Thiên tranh thủ thời gian sau này chuyển một bước, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Dù sao Nhiêu Nguyệt không có đối với Chu Hưng Vân bất lợi, hai người xem ra trò chuyện được rất vui vẻ. Đúng vậy. Duy Túc Diêu cũng bởi vì nhìn thấy hai người trò chuyện được rất vui vẻ, dựng thẳng lên thai đọc nghe Chu Hưng Vân hoa ngôn xảo ngữ, đem Nhiêu Nguyệt lừa đến bầu trời đi, nàng mới có thể tại sân nhỏ chờ đợi, đứng đợi Chu Hưng Vân trở về thẩm vấn. Duy Túc Diêu không chỉ một lần cam bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, muốn tới gần hai người, đánh gãy Nhiêu Nguyệt cùng Chu Hưng Vân nói chuyện thiếm, nhưng đối với Phương thật sự quá lợi hại, không biết dùng yêu thuật gì, sửng sốt đem nàng định tại nguyên chỗ, một bước cũng tiến lên không được, kết quả chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Về sau, Chu Hưng Vân nói chuyện càng ngày càng buồn nôn, Duy Túc Diêu thật sự nghe không vô, đành phải mặt đen lên hồi phủ chờ hắn, gây thành trước mắt cục diện. Người ghen tị. Duy Túc Diêu tâm tư quá tốt đoán, có vui vẻ hay không toàn bộ ghi tại trên mặt, Chu Hưng Vân một mắt liền nhìn thấu thiếu nữ nện bình dấm, hơn nữa hắn nói thẳng đối sách, lập tức lại để cho bất thiện giải thích Duy Túc Diêu trở tay không kịp. Không có. Không có cái kia chuyện quan trọng, ta không phải dễ dàng ghen ghét nữ nhân, ngươi không nói với ta dâu ngọt, ta cũng sẽ không biết sinh giận dữ với ngươi, cái loại lời vô liêm sỉ không nói cũng thế. Nhưng là, ngươi muốn nói với ta sẽ không chú ý. Núp ở phía sau viện rình coi Hứa Chỉ Thiên bọn người, mục trừng Duy Túc Diêu xèo xèo ô ô vợ bé bộ dáng, lập tức hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, ma lực của ái tình thật đáng sợ, khí khái hào hùng bức người nữ tử, trong nháy mắt tiểu mềm luôn ra. Phải biết rằng, Chu Hưng Vân về nhà trước khi, Duy Túc Diêu có thể tin thể thản mà nói, tuyệt đối muốn hảo hảo cảnh cáo hắn, lại để cho hắn rời xa Phượng Thiên thành yêu nữ. Hiện tại xem ra, thiếu nữ sớm được mỗ lãng tử phục tùng. Túc Diêu đưa thích nghe lời tâm tình, ta mỗi ngày nói cho ngươi nghe được không? Chu Hưng Vân chịu khó đi đến, yên lặng địa cầm chặt thiếu nữ hai tay, cùng sử dụng chân vén lên trán nạn rơi xuống trên mặt đất trường kiếm. Hắn đã sớm sở thấu Duy Túc Diêu tính cách, thiếu nữ ở trước mặt hắn không có gì hơn là con quạ giấy, thoạt nhìn rất nghiêm khắc rất đáng sợ, trên thực tế hắn hơi chút dỗ dành, giai nhân lập tức hóa thân dịu dàng ngoan ngoãn chu quyền. Người tốt vô dụng nha. Mới vừa rồi còn nói muốn tiểu trừng phạt đại giới, lại để cho hắn không dám đi tìm Phượng Thiên thành yêu nữ pha trộn, kết quả ngươi cùng nàng pha trộn đi lên. Mạc Niệm Tịch nhìn Duy Túc Diêu thuần thục bị Chu Hưng Vân dọn dẹp, cần cù chăm chỉ đi theo phía sau hắn tiến vào tránh đường, không khỏi thình lình đâm nàng uy hiếp. Nhưng mà Chu Hưng Vân đang muốn ra tay giáo huấn e sợ cho thiên hạ bất loạn tóc đen tiểu nữ, một chỗ khác ngòi nổ cũng đốt đi lên. Không thể không dùng, là ngu xuẩn. Nhiêu Nguyệt sâu kín thanh âm theo trên mái hiên truyền đến, vừa hành quân lặng lẽ Duy Túc Diêu, ngẩng đầu liền trông thấy Băng Gia. Nếu không có Chu Hưng Vân nắm chặt cổ tay nàng, mặc dù Minh biết không phải là đối thủ, Duy Túc Diêu cũng muốn cùng Nhiêu Nguyệt quyết một thắng bại. Đừng xúc động, để cho ta tới. Chu Hưng Vân vô Duy Túc Diêu mu bàn tay, trải qua cả buổi ở chung, hắn đại khái lục lọi thanh Nhiêu Nguyệt cá tính. Nữ tử này tử thuộc về làm việc không theo như sáo lộ ra bài, làm theo ý mình hàng loạt, chỉ cần lừa nàng khai mở tâm, mọi chuyện đều tốt thương lượng loại hình. Hơn nữa nàng đối với hắn không có ác ý, thậm chí có tâm trợ giúp hắn, cho nên không thể bởi vì áo đỏ thiếu nữ là Phượng Thiên thành giáo chủ, tiêu ghét ác như cựu căm thù nàng. Dù sao tại nơi này pháp luật không kiện toàn thời đại, người tốt cùng người xấu giới tuyến phi thường mơ hồ. Chu Hưng Vân may mắn Nhiêu Nguyệt là tốt cô nương, bởi vậy quyết định đối với thiếu nữ phong thích thiện ý, thẳng nếu thật có thể lôi kéo đến vị này đỉnh điểm cấp cao thủ, tuyệt đối một vốn bốn lời vô tư. Chỉ là Chu Hưng Vân nghĩ mãi không thông, hai người vừa mới tách ra, Nhiêu Nguyệt tại sao lại đến tìm hắn? Chẳng lẽ có chuyện quên nhắn nhủ? Tiểu Nguyệt cô nương, ngài còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Chu Hưng Vân trước sau như một không hiểu nổi thiếu nữ muốn, hôm nay hai hắn đích quan hệ, thật sự là loạn được rối tinh rối mù. Nhiêu Nguyệt chính là Phượng Thiên thành giáo chủ, song phương hẳn là địch nhân, nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn nói yêu hắn, đây là thiếu nữ thiệt tình lời nói. Còn là vì có thể có lợi, cố ý định mà hắn, hoặc là trêu đùa hắn cho ra đáp án. Hơn nữa, hôm nay nàng tiểu danh dội như vậy, cùng ở bên cạnh hắn nghe hắn đồ mặt dày, nghe xong cả ngày đều không chê chán ghét, kính xin hắn ăn hết nửa cái bánh nướng, cảm thấy trải qua phi thường quỷ dị, không phù hợp tình lý. Nhiêu Nguyệt theo trên mái hiên nhẹ nhàng bay xuống, Nô Kiệt Văn lập tức phát ra kinh hô, cái kia là bọc đồ của ta. Nô Kiệt Văn vẻ mặt kinh ngạc, không biết Phượng Thiên thành nữ ma đầu, vì sao phải cầm hắn ba lô ba khỏa, chẳng lẽ là vừa ý hắn mới mua đích bảo kiếm? Một đống rách dưới. Nhiêu Nguyệt Tiểu vung tay lên, Nô Kiệt Văn ba lô bao khỏa cùng bảo kiếm, lập tức hóa thành nói đường vòng cung, bay mất rơi ở bên phải mái hiên cửa phòng. Sau đó, không đều mọi người phản ứng, Nhiêu Nguyệt sâu kín đi về hướng Nô Kiệt Văn sương phòng, cũng chân thật đáng tin đối với hắn nói, gian phòng kia, ta đã muốn. Thẳng thắn nói, Nhiêu Nguyệt cũng không nghĩ khi dễ Nô Kiệt Văn tiểu huynh đệ, bởi vì hắn đối với Chu Hưng Vân tốt nhất. Tiếc nuối chính là, Nô Kiệt Văn vừa mới ở tại Chu Hưng Vân sương phòng bên cạnh, cho nên xin lỗi rồi, tốt như vậy phong thủy bảo địa, nàng tuyệt sẽ không lại để cho người khác. Chờ một chút, ngươi muốn chủ tiền đến. Duy Túc Diêu không để ý Chu Hưng Vân ngăn cản, hoành thân ngăn tại Nhiêu Nguyệt trước mặt. Là thì như thế nào? Người cắn ta sao? Tóc vàng giáo chủ. Nhiêu Nguyệt hời hợt một câu, đốn đem Chu Hưng Vân sặc đến không nhẹ, Hứa Chỉ Thiên càng là thổi phù một tiếng bật cười. Mới đầu Duy Túc Diêu không có kịp phản ứng, không có làm hiểu Nhiêu Nguyệt trong lời nói thâm ý, thẳng đến tiểu cầu cầu rất người vô tội nằm xuống, nàng mới hiểu được đối phương mắng nàng phải. Sĩ khả sát bất khả đục, Chu Hưng Vân lập tức Duy Túc Diêu không thể nhịn được nữa, sắp ra tay cùng Nhiêu Nguyệt dốc sức liều mạng, không khỏi lâm nguy báo nổi, miễn cho hai nữ thực náo bắt đầu. Đã đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là đỉnh điểm cảnh giới cao thủ, ta sẽ sợ ngươi. Nếu như ngươi muốn nhập chú Chu phủ, nhất định phải nghe ta phân phó. Chu Hưng Vân nhìn như trong cơn giận dữ, thân thủ giữ chặt Nhiêu Nguyệt, nhanh như chớp tiến vào sương phòng, cho người một loại muốn ra pháp hầu hạ ảo giác. Duy Túc Diêu lo lắng theo sau, không ngờ Chu Hưng Vân quay đầu lại hung hăng trừng nàng một mắt, đứng lại. Tuy nhiên ta rất sủng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá làm càn, cái nhà này là do ta làm chủ, hôm nay ta trở về, ngươi vô lễ nên cũng là bỏ đi, còn dám cầm kiếm đứng ở trong sân chờ ta, có ý tứ gì? Là muốn thanh lý môn hộ, hay là quét ta đi ra ngoài? Ngươi muốn lật trời không thành? Không. Ta không có ý tứ kia. Không có ý tứ kia ngươi đứng sân nhỏ làm gì vậy? Không biết ta nhìn ngươi tức giận bộ dáng, trong nội tâm sẽ rất sợ sao? Ngươi tiểu nói ta làm sai chuyện gì, cần phải nhìn ngươi sắc mặt không thể. Chu Hưng Vân quyết định hung một hung Duy Túc Diêu, lại để cho Hứa Chỉ Thiên, Tần Thọ bọn người cảm thụ một chút, hắn kỳ thật man có uy nghiêm. Trước kia hắn thật sự quá hiền hòa, hôm nay lập một lập uy cũng tốt. Huống chi, một chén nước nội dung chính mình, hắn muốn cho nhiều nguyện chứng kiến. Hắn là rất công chính, ai phạm sai lầm tiểu nói ai, cũng không phải bất công nhằm vào nàng. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận. Duy Túc Diêu đáy lòng sợ hãi, bởi vì nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, buồn bực phát hiện Chu Hưng Vân căn bản không có phạm tội, nàng là ghen ghét Nhiêu Nguyệt mới chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Bày ra chi đầu, ghen ghét chính là tối kỵ. Nàng làm sao lại đã quên? Ta không muốn nói ngươi, cho ta trở về phòng đi hảo hảo tỉnh lại, ghi một phong 200 chữ giấy kiểm điểm ngày mai cho ta. Chu Hưng Vân uy vũ khí phách nói ra. Sau đó lập tức chuyển hướng mỉm cười mỉa mai Duy Túc Diêu đáng đời Nhiêu Nguyệt, có cái gì buồn cười? Ngươi cảm thấy ngươi không có làm sai sao? Ngươi đem cái này đem làm nhà ai hả? Nói đến là đến, nói đi là đi. Tự tiện xông vào biệt thự là tội lớn. Ta có quyền hoài nghi ngươi là thích khách hiểu hay không? Ta phải sợ. Nhiêu Nguyệt ôm hai tay, lơ đến liếc mắt Chu Hưng Vân một mắt. Cái này hành động không phân. Sợ rồi sao? Biết nói sợ sẽ tốt. Ngươi cùng nàng đồng dạng, cho ta trở về phòng hảo hảo nghĩ lại, ghi một trang bìa 300 chữ giấy kiểm điểm ngày mai giao cho ta. Chu Hưng Vân không quan tâm mọi việc, mạnh mà đem Nhiêu Nguyệt đẩy mạnh xương phòng, nàng không phải muốn cướp Nô Kiệt Văn gian phòng sao? Hiện tại vừa vặn, đem nàng nhét vào trong phòng ghi kiểm nghiệm, xem như cam chịu cho nàng ở lại. Chương 111, như thế có khát vọng. Xử lý tốt hai vị mỹ nữ vấn đề, Chu Hưng Vân không khỏi xoay người đối với Hứa Chỉ Thiên bọn người quát, nói cho các ngươi biết, ta hiện tại rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi đều cho ta bắt mắt điểm, đừng tại quý phủ gây chuyện. Dứt lời, Chu Hưng Vân đại hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi, trước mắt tình huống hắn chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Dùng bá đạo độc tài phương thức giải quyết hai nữ lẫn nhau cam thủ. Chu Hưng Vân trong lòng bàn tay đang phát run, lời nói trong nội tâm lời nói, hắn rất sợ hãi Nhiêu Nguyệt không nể tình, cùng hắn so sánh hăng say đến. Chu Hưng Vân tự hỏi không có đối với giao đỉnh điểm cao thủ năng lực. May mắn, thiếu nữ phi thường hiểu chuyện, tiến hai trái thai phải bước lên, chấp nhận lấy nghe hắn giáo huấn. 300 chữ, so ngươi nhiều. Bất quá, ta muốn viết một vạn chữ. Nhiêu Nguyệt xác nhận Chu Hưng Vân đã đi xa, bụng dạ khó lường khiêu khích Duy Túc Diêu, ám chỉ nàng thành tâm hối cải, muốn viết một vạn chữ kiểm nghiệm cho Chu Hưng Vân xem. Sau đó, Nhiêu Nguyệt không để cho Duy Túc Diêu phản bác cơ hội, bành tích đóng cửa lại, phảng phất muốn tĩnh tâm ghi kiểm nghiệm. Túc Diêu tỷ tỷ không muốn để vào trong lòng, nàng là lại cái ngươi. Hứa Chỉ Thiên xem thấu Nhiêu Nguyệt nghĩ cách, không khỏi nhắc nhở Duy Túc Diêu, không cần phải cùng đối phương phân cao thấp. Nhưng mà, Duy Túc Diêu đáy lòng rất quan tâm Chu Hưng Vân sinh khí, căn bản không có nghe tiếng Hứa Chỉ Thiên khích lệ nói, nghĩ thầm một vạn chữ như thế nào đủ, tốt xấu ghi cái 3 vạn dùng bề ngoài nàng hối cải chi ý. Chu Hưng Vân mỹ nữ bên cạnh càng ngày càng nhiều, lại để cho Nhiêu Nguyệt rất không an. Thực tế ngày đó chứng kiến Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu tư định trung thân, cái kia khó có thể nói rõ cảm giác, khiến nàng tâm loạn như ma đứng ngồi không yên hàng đêm khó ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiêu Nguyệt cho rằng lúc này không giống ngày xưa, trước kia Chu Hưng Vân bên người chỉ có cái không đem hắn đưa vào mắt Đường Viễn Doanh, cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến, mỗi ngày vụng trộm đi theo hắn, bảo hộ hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng là, Chu Hưng Vân gần đây mệnh phạm hoa đảo, ưu tú thiếu nữ xinh đẹp, một người tiếp một người đối với hắn bắt đầu sinh hảo ý. Nhiêu Nguyệt e sợ cho thời gian dài, Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu đợi thiếu nữ tại Chu Hưng Vân trong nội tâm tỷ trọng càng lúc càng lớn, nàng không cách nào tại nội tâm của hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cho nên chỉ có thể từ tối thành sáng chủ động xuất kích. Nói trắng ra là, Nhiêu Nguyệt cũng không ý định đem Chu Hưng Vân tặng cho bất kỳ nữ nhân nào. Đương nhiên, trước kia Nhiêu Nguyệt tận lực không tại Chu Hưng Vân mặt hiện thân, là tối trọng yếu nhất một điểm, là vì nàng không nghĩ liên lụy hắn, sợ hai chuyện giang hồ đầu lại để cho Chu Hưng Vân rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà Chu Hưng Vân trời đưa đất đẩy làm sao mà, đã quấn vào không nên nhất quấn vào hoàng quyền phân tranh, cho nên Nhiêu Nguyệt phải từ tối thành sáng, để rất tốt lính bảo an địa phương hộ hắn chu toàn. Chu Hưng Vân có lẽ không biết, hắn là Nhiêu Nguyệt trên thế gian duy nhất lưu luyến, thiếu nữ lập trường từ đầu đến cuối cùng chỉ có một, đem hắn nâng tại trong trái tim che chở. Sáng ngày thứ hai, Chu Hưng Vân vẻ mặt chứng thoái nhận lấy Duy Túc Diêu cùng Nhiêu Nguyệt giấy kiểm điểm, hai nữ chăm chú kiểm nghiệm thái độ hiện lên rõ ràng đối lập. Người phía trước một chồng dày đặc tuyệt giấy, vạn chữ kiểm nghiệm, dậm dạp chẳng trị chữ màu đen lại để cho Chu Hưng Vân hoa mắt. Thứ hai một chương bốn chữ chân ngôn, đem công chống đỡ qua, lại để cho Chu Hưng Vân không biết nên khóc hay cười. Ngày hôm qua Nhiêu Nguyệt nhắc nhở hắn nhớ rõ tìm thập lục hoàng tử lấy giải dược sát thực lập nhiều một cái đại công. Quả thật, hôm nay Chu Hưng Vân không có dư thừa thời gian xử lý hai người kiểm nghiệm, hắn phải mau chóng bái phòng thập lục hoàng tử, tiêu trừ địch nhân đối với hắn đem lòng sinh nghi. Cực kỳ dặn dò suốt đêm ghi kiểm nghiệm, mắt quần thâm ẩn lộ ra Duy Túc Diêu trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Hưng Vân liền phân phó Tần Thọ bị lễ chuẩn bị xe, 9 điểm qua đi, lập tức tiến về trước hoàng tử phủ. Hơn nữa, hắn còn muốn giả ra rất khủng hoảng bộ dạng, lại để cho thập lục hoàng tử nghĩ lầm hắn bắt đầu độc phát, không thể chờ đợi được xin giúp đỡ giải dược. Hạ quan Chu Hưng Vân, khấu kiến hoàng thượng. Chu Hưng Vân mang theo hậu lễ chống đỡ đạt hoàng tử phủ, thập lục hoàng tử sớm đã tâm lý nắm chắc, liền trực tiếp mời hắn đến thư phòng nói chuyện riêng. Hôm nay trong phòng chỉ có hai người, Chu Hưng Vân thuận theo dĩ nhiên là tôn xưng hắn là thiên tử, dùng bề ngoài hắn trẻ sơ sinh chi tâm. Chu Hưng Vân kế thừa quỷ dị mới chi nhớ, đã có cái nhiều sao kỳ, hắn cơ bản đã thích ứng trí nhớ mang đến quán tính hiệu ứng, không giống vừa mới bắt đầu như vậy, cử chỉ ở giữa tương vương uy nghi bộc lộ tài năng, đem Hứa Chỉ Thiên cả kinh lạnh run. Hiện tại Chu Hưng Vân cuối cùng khôi phục tâm bình tĩnh, đem quỷ dị trí nhớ bản lĩnh dung hội hắn thân, ở vào thu phát tự nhiên trạng thái. Đối mặt thập lục hoàng tử thời điểm, hắn đương nhiên không thể lộ ra một tia uy nghi, bạo lộ dã tâm của mình, nếu không thập lục hoàng tử dám trọng dụng hắn. Cho nên, Chu Hưng Vân từ trước tới nay địa túi đầu xoay người, tất cung tất kính hướng thập lục hoàng tử hành đại lễ, cũng nói ra hắn muốn nhất nghe thấy mà nói. Chu Ái Khanh bình thân. Thập lục hoàng tử có chút đưa tay, khoe miệng thoáng ánh lên mỉm cười, mọi người là sợ cái chết, mặc dù thần ý cũng không ngoại lệ. Cùng trước mấy lần bất đồng, Chu Hưng Vân hôm nay bài kiến thái độ của hắn, rõ ràng muốn hèn mọn nhiều hơn. Cảm tình độc dược sắp phát tác, cảm nhận được tử vong sợ hãi. Tạ chủ Long Ân. Vô sự không lên điện tam bảo, Chu Ái Khanh vì chuyện gì mà đến? Thỉnh hoàng thượng xem qua. Chu Hưng Vân tất cung tất kính đưa lên một phong tấu chương, cử động lần này không khỏi làm thập lục hoàng tử ưa thích lông mày cười. Đêm qua, Chu Hưng Vân minh tư khổ tưởng, thập lục hoàng tử không thiếu thân phận, không thiếu tiền tài, hắn căn bản không có thứ đồ vật có thể lấy hắn vui mừng, trừ phi hắn đem Duy Túc Diêu dâng ra đi. Quả thật cái này căn bản không có khả năng, cho dù mỹ nữ đồng ý, hắn cũng sẽ không biết nguyện ý. Bất quá, kế thừa quỷ dị bản lĩnh thực không phải che, khi ánh mắt của hắn rơi vào quan ấn cùng tấu chương lên, trong óc lập tức linh quang thoáng hiện, toát ra lần lượt tấu chương, cái này đổi mới hoàn toàn dĩnh phương án. Thập lục hoàng tử nghĩ như vậy làm hoàng đế, hắn dứt khoát tiểu lại để cho hắn nếm thử ngon ngọt, hơn nữa cử chỉ này tựa như quang danh trạng, đem mình mưu phản căn cứ chính xác theo, tự tay giao cho thập lục hoàng tử, hướng đối phương biểu đạt trung tâm, toàn lực chiếm được tín nhiệm. Ha ha ha. Chu Ái Khanh quả nhiên là lòng chấm bụng, tương lai chấm định sẽ không quên, cái thứ nhất cho chấm thượng tấu người. Thập lục hoàng tử thoải mái cười to, trước kia chưa từng có người nào dám nghĩ như vậy, càng không người nào dám làm như vậy. Chu Hưng Vân thủ khai mở tiền lệ, hướng hắn trình lên tấu chương, không thể nghi ngờ cho thấy hắn hướng hắn thuần phục chân thành thực lòng. Hoàng thượng ân trọng, hạ quan sợ hãi, bất quá theo vi thần chi cách nhìn, hoàng thượng đại khái có thể đây là dám khảo nghiệm chính thức trung tâm lương thần. Chu Hưng Vân không có hảo ý cười nói, hôm nay hắn sở trường nhất bản lĩnh, tự là tranh quyền đoạt lợi hãm hại trung lương. A phi, là hãm hại thế lực đối địch. Chu Hưng Vân yên lặng địa quan sát, thập lục hoàng tử đại sự chưa thành dã tâm trước lộ, dù cho có chút thủ đoạn, tương lai chỉ sợ cũng nan thành đại khí. Hôm nay hắn chiếm cứ ưu thế, còn không phải bởi vì Hàn Phong quá đầu heo, có người lấy đao đặt tại cổ của hắn lên, hắn còn ngốc ở bên trong bẹp cười khích lệ đối phương, phóng hạ đồ đao lập địa thành phận. Thực cho là mình là cắt thịt uy ương sống như lai sao? Lúc này thập lục hoàng tử như lợi dụng tấu chương, thu thập quang danh trạng, bước bộ hạ hướng hắn chứng minh trung tâm, những cái kia e ngại đường kim hoàng thái hậu, không muốn thượng tấu ra hỏa, xác định vững chắc hội kích thích thập lục hoàng tử thầm giận. Ừ, Chu Ái Khanh nói thật là, chấm hội suy nghĩ thật kỹ. Thập lục hoàng tử tâm tình vui sướng, không đội đừng vội địa lật xem tấu chương, trong đó chủ muốn bẩm báo ba sự kiện. Một, hắn thành công chiếm được Hứa Chỉ Thiên tâm hồn thiếu nữ, cũng hướng Hứa Thái phó cầu hôn, hôm nay Hứa Chỉ Thiên yêu hắn như sinh như chết, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, tại khi tất yếu khác, khả dĩ lợi dụng thiếu nữ bức hiếp Hứa Thái phó đi vào khuất khổ. Hai, ngày gần đây nắm hoàng thượng phúc, trong nhà việc vui liên tục, thu được rất nhiều vàng bạc tài bảo, nguyện nộp lên trên nửa số quốc khố để hoàng thượng thống trị thiên hạ. Ba, chào tứ dã, trung tuần tháng 9 thiếu niên anh hùng đại hội, thân là kiếm thủ sơn trang một phần tử, hắn có nghĩa vụ tiến về trước tham gia. Hứa Chỉ Thiên thật sự hội hiệp giúp bọn ta. Thập lục hoàng tử phi thường hoài nghi, hắn và Hứa Chỉ Thiên cơ hội tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn nghe qua không ít tương quan Hứa gia tài nữ đồn đại sự tích, Hứa Chỉ Thiên cùng Hứa Thái phó đồng dạng, thông minh tuyệt đỉnh trung hiếu song toàn, như thế nào cùng loạn thần làm bạn. Khởi bẩm thánh thượng, lâm vào bể tình thiếu nữ, luôn mù quáng, không thể nói lý. ngươi cùng Hứa Chỉ Tiên đã có vợ chồng chi thực hả? Vi thần không dám, vi thần nghe người ta nói, hoàng thượng ưa thích Hứa gia tài nữ, cho nên hạ quan sẽ không nhúng chàm thiếu nữ trong sạch, xin hoàng thượng minh xét. Chu Hưng Vân mơ hồ không do nói, lại để cho thập lục hoàng tử tự nhận là, hắn chỉ là vì lợi dụng thiếu nữ, mới hướng Hứa Thái phó cầu hôn, đợi sự tình sau khi kết thúc, Chu Hưng Vân sẽ gặp giải trừ hôn ước, chắp tay dâng lên Hứa Chỉ Tiên. Tốt, Chu Ái Khanh cố tình. Châm thật sự không nghĩ tới, Chu Ái Khanh nguyên lai là như thế có khát vọng chi nhân. Hoàng thượng quá khen, vi thần chỉ là thuận ứng thiên mệnh, phụ trợ Ngô Vương thành tựu sự thống trị. Hôm nay thập lục hoàng tử không thể không đối với Chu Hưng Vân vài phần kính trọng, trước mấy lần triệu kiến Chu Hưng Vân, hắn đều cảm thấy hắn là cái đầu đường xó chợ, cho dù có được một thân tốt y thuật, lại không hiểu được ti an định nọt quyền quý, căn bản không có đem tâm tư đặt ở triều chính. Người như vậy mặc dù có mới, lại chỉ có thể vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, không cách nào ủy cùng trách nhiệm. Bất quá, Chu Hưng Vân sắp tới một loạt biểu hiện, tắc thì gọi thập lục hoàng tử chịu khiếp sợ. Nguyên lai Chu Hưng Vân cũng không phải là vô tâm vua và dân, mà là thời cơ chưa tới, một mực tại sắm vai tài trí bình thường nhân vật. Lúc này mọi sự đã chuẩn bị gió đông dơ lên, Chu Hưng Vân lập tức tiểu chuyển thủ làm công, lại để cho hắn kiến thức đến hắn xử sự thủ đoạn và kế hoạch lớn đại tài. Nam Lương ẩn nhẫn không người biết, một lần hành động thành danh kinh thiên xuống. Thập lục hoàng tử ghé mắt dò xét Chu Hưng Vân, đợi hắn sau khi lên ngôi, người như vậy giữ ở bên người, thật sự quá nguy hiểm. Quả thật, bây giờ là lúc dùng người, hắn cần một tay lợi khí mở ra cục diện bế tắc. Thập lục hoàng tử yên lặng suy nghĩ, Chu Hưng Vân không chỉ có ăn vào độc dược, trả hết truyền tấu chương dùng bề ngoài trung thành, cái này ý tứ hàm xúc tại hắn đăng cơ xưng đế trước khi, Chu Hưng Vân không có giải trừ trên người độc tính trước khi, đều thành thành thật thật nghe hắn hiệu lệnh. Nghĩ tới đây, thập lục hoàng tử nhẹ nhàng khép lại tấu chương, mặt rồng cực kỳ vui mừng cười nói, Chu Ái Khanh nộp lên trên lễ vật, chấm tâm lĩnh, đợi lát nữa ngươi đều lấy về, cho rằng phần thưởng lễ vật của ngươi. Về phần trung tuần tháng 9, giang hồ tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội, chấm cần ngươi đi làm một chuyện. Ngày trước Phượng Thiên thành tả hộ pháp hướng chấm đề cử, do Chu Ái Khanh đảm nhiệm lần này giám quan, dự họp thiếu niên anh hùng đại hội. Nói thật, nay Thiên Ái Khanh trước khi đến, chấm còn phi thường do dự, muốn hay không hướng hoàng thái hậu đề cử Ái Khanh, hôm nay Ái Khanh xác thực là thích hợp nhất người chọn lựa. Vài ngày trước, thập lục hoàng tử suy nghĩ tìm có giang hồ bối cảnh người đảm nhiệm giám quan, dự họp đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, mượn cơ hội này lôi kéo các phái võ lâm nhân sĩ. Võ lâm cao thủ phóng tới danh giới công thủ chiến, có lẽ phát huy không có bao nhiêu tác dụng, dù sao lại cao thủ lợi hại, cũng bất định hiểu được hành quân chiến tranh, cũng không có khả năng địch hơn vạn người chi sư. Nhưng là, muốn làm phản chiếm lĩnh kinh thành, võ lâm cao thủ tuyệt đối là hiếm có trợ lực, bởi vì vì bọn họ võ công cao cường, tại không chứa chiến thuật cùng chiến lược hoàng thành trong chiến đấu, lấy một địch trăm võ lâm cường giả, sẽ xảy đến thế như trẻ che thẳng đến thánh điện, dùng tốc độ nhanh nhất một lần hành động cầm xuống hoàng thành, lại để cho chú đóng ở kinh thành quanh thân binh sĩ vô lực hồi trở lại tiên. Đến lúc đó chỉ để ý hiệp tiên tử dùng lệnh chư hầu, tử thủ hoàng thành, ngồi đợi đối phương đại quân đổi tới, sẽ xảy đến đặt thắng cục. Chương 112, ngốc manh ngự tỷ. Bất quá, thập lục hoàng tử rất nhanh tiểu khó giải quyết nghĩ đến, bên cạnh hắn không thiếu có giang hồ bối cảnh võ lâm cao thủ, nhưng những cao thủ đều là chút ít có tiếng xấu ra hỏa, lại để cho bọn hắn đi làm giám quan, không chỉ nói lôi kéo võ lâm các phái, không chuẩn còn có thể dẫn phát nhiều người tức giận. Ngay tại thập lục hoàng tử vô kế khả thi lúc, Phượng Thiên thành tả hộ pháp Thành Sâm tùy tiện đề cử Chu Hưng Vân đảm nhiệm giám quan, thậm chí khoa trương hắn chính là giang hồ lừng lẫy nổi danh thiếu niên anh kiệt. 3 tháng trước, phất cảnh thành Tô phủ tao ngộ bọn hắn Phượng Thiên thành tập kích, là được Chu Hưng Vân dùng sức một mình thay đổi cả khôn, giải cứu mấy chục cái võ lâm chính phái. Nguyên nhân chính là như thế, Nhạc Sơn phái Từ Tử Kiện, Thủy Tiên các Duy Túc Diêu đều dùng hắn duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chấm còn nghe nói, Ái Khanh thụ vô số giang hồ nữ tử ái mộ, một tháng trước càng có Bích Viên Sơn trang nữ đệ tử ái mộ hiến thân, võ lâm nhân sĩ đều khen ngươi là kiếm thục lãng tử, hơn nữa thiếu niên thần y mỹ danh cùng dân nhìn qua, đảm nhiệm giám quan chức vụ tất nhiên làm chơi an thật. Hoàng thượng thánh minh. Chu Hưng Vân tốt muốn cười, thập lục hoàng tử nhất định là bị người lừa dối rồi, hắn trên giang hồ danh khí đã sớm tên xấu rõ ràng, lại để cho hắn làm giám quan lôi kéo các đại môn phái, chẳng phải là đùa giỡn sao? Phượng Thiên thành tả hộ pháp Thành Sâm, tám phần nghe xong Nhiêu Nguyệt mới hướng thập lục hoàng tử đề cử hắn. Bất quá, đảm nhiệm giám quan cũng không sao cả, dù sao người giang hồ cũng không biết thiếu niên thần y là ai, hắn chỉ cần lại để cho Tần Thọ hỗ trợ dịch dùng, mang lên Tần Bộ Nghiên, dùng thiếu niên thần y thân phận dự họp là tốt rồi. Nói ngắn lại, thập lục hoàng tử muốn lôi kéo võ lâm nhân sĩ, tiện đưa hắn hai chữ, không có cửa đâu. Lần này lôi kéo các đại môn phái trách nhiệm, làm phiền Chu Ái Khanh quan tâm. Ngày mai vào chiều, chấm hội toàn lực đề cử ngươi dự họp thiếu niên đại hội. Triều đình bình thường không thế nào coi trọng thiếu niên anh hùng đại hội, thập lục hoàng tử có 10 phần nắm chắc lại để cho Chu Hưng Vân đảm nhiệm giám quan chức. Tạ chủ long ân. Chu Hưng Vân việc đáng làm thì phải làm tiếp được công tác, hôm nay không có chiến sự phát sinh, muốn lập công thăng quan rất không dễ dàng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có cơ hội thăng chức cơ hội. Ái Khanh, chấm thế nhưng mà đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi có thể ngàn vạn đừng cô phụ chấm. Vì thần sông pha khói lửa sẽ không tiếc, tất nhiên hoàn thành thánh hoàng sứ mạng. Chu Hưng Vân có chút chịu không được rồi, hiện tại liền hắn đều cảm giác mình tốt cảm thấy thẹn. Một cái kính đập thập lục hoàng tử mã thi tân bốc, lừa được tiểu tử lâng lâng. Cái này không biết xấu hổ bản lĩnh, thật sự là vô sỉ vô địch. Đúng vậy, qua mấy ngày, chấm hội phái Nam cung thị vệ đến chỗ ở của ngươi, tùy ngươi cùng nhau dự họp thiếu niên anh hùng đại hội, bảo hộ Ái Khanh an toàn. Xem ra thập lục hoàng tử vẫn có chút lo lắng Chu Hưng Vân, rõ ràng lại để cho Nam Cung Linh đi theo, giám sát hắn mỗi tiếng nói cử động. Chu Hưng Vân nghe vậy sắc mặt một hồi trắng bệnh, lần trước Nam Cung Linh cản đường trạm, ma huyết tinh cử động, có thể lại để cho hắn lưu lại tâm lý oán hận, nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng thị huyết tâm quá nặng, mang nàng tại bên người thật đáng sợ. Ái Khanh yên tâm, Nam Cung thị vệ tuy nhiên thị huyết thành cánh, nhưng nàng cũng không lạm sát kẻ vô tội, nhất là võ công thấp kém người. Chỉ cần ngươi trung thành với chấm, tiểu cũng không thụ bất cứ thương tổn gì. Nhớ kỹ, sự tình làm tốt lắm, hồi trở lại kinh sau chấm tất có trọng thưởng. Vi thần minh bạch. Chu Hưng Vân kiên trì đáp ứng, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, Nam Cung Linh là cái cực độ nhân vật nguy hiểm, ở chung không tốt, không chuẩn cũng bị mỹ nữ nhất đao lưỡng đoạn. Trong bất hạnh vận hạnh, ngày hôm qua hắn thành công lôi kéo Phượng Thiên Thành giáo chủ Như Nguyệt, một vị đỉnh điểm cảnh giới võ giả. Xem tới tham gia thiếu niên anh hùng đại hội lúc, hắn phải lại để cho Như Nguyệt vụng trộm theo đuôi, phòng ngừa Nam Cung Linh đột nhiên báo nổi, không có người chế được nàng. Chu Hưng Vân âm thầm suy nghĩ, thập lục hoàng tử lại để cho Nam Cung Linh đốc thúc hắn, không chuẩn là cho hắn cơ hội. Hắn có lẽ có thể nghĩ biện pháp, đem thiếu nữ cho chế tài rồi, để tránh hậu hoạn vô cùng. Còn có một việc, chấm nghĩ mãi mà không rõ, mấy ngày trước Vương Ngự Sử bẩm báo, Chu Ái Khanh từng dẫn hắn dạo chơi tiên cảnh, chuyện đó có thể thực. Chắc chắn 100. Chu Hưng Vân sớm đoán được thập lục hoàng tử hội đề việc này, muốn mưu phản xương đến người, như thế nào không nghĩ sống lâu trăm tuổi. Ái Khanh có thể lại để cho chấm cũng kiến thức hạ tiên giới phong mạo. Hoàng thượng quý là thiên tử, muốn dạo chơi tiên cảnh tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hoàng thượng cần thay tiên thống trị thiên hạ, nghiệp lớn chưa thành chi tế, không nên thành tiên hỏi. Ý của ngươi là không được. Thập lục hoàng tử lập tức tiểu không vui rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Hưng Vân. Không phải vậy. Thánh thượng dùng phàm nhân chi thân thể du lãm tiên cảnh, đem nguy hại long thể, muốn giảm thọ 5 năm. Bất quá, vi thần có thể dùng dược bảo hộ thánh thượng long thể, nhưng dược vật khan hiếm, chỉ đủ hoàng thượng đi tuần một hồi. Chỉ đợi đăng cơ đại điển qua đi, hoàng thượng chân long hộ thể, mới có thể vĩnh viễn thọ dừng lại thiên đỉnh. Chu Hưng Vân ngu ngơ nói ra, miễn cho thập lục hoàng tử chơi nghiện, mỗi ngày tìm hắn phiền toái. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, Chu Hưng Vân để luyện ra độc dược không nhiều lắm, không cần phải tốt nhất đừng loạn dùng. Đi, một lần là đủ rồi. Thập lục hoàng tử sảng khoái đáp ứng Chu Hưng Vân, nếu không phải Vương Ngự Sử nói được ba hoa trích chòe, hắn cũng sẽ không biết muốn lên trời nhìn xem tiên cảnh, dù sao quá hư ảo. Hoàng thượng, có thể mượn Lư Hương Vi thần dùng một lát. Chu Hưng Vân trợn mắt nói lời bịa đặt, Lư Hương không chỉ có là tế thiên bảo vật, hay là mở ra tiên giới đại môn cái chìa khóa. Chuẩn. Chu Hưng Vân sớm có dự mưu, lại để cho thập lục hoàng tử thoải mái một tay nghiện, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh có thể trở thành thập lục hoàng tử bên người đầu chó quốc sư, cáo mượn oai hùng đại loạn triều cương. Nghĩ tới đây, Chu Hưng Vân mở ra Lư Hương, nhen nhóm đàn hương đồng thời lặng lẽ để vào độc dược, sau đó lập tức che nhanh cái nắp, miễn cho chính mình trúng độc. Đợi thời cơ chín muồi, Chu Hưng Vân đình chỉ khí, nhấc lên che cho thập lục hoàng tử nghe thấy thượng vừa nghe, sau đó thừa dịp hắn thần hồn điên đảo chi tế, lưu lại một phong tử tín nói đừng rời bỏ. Hoàng tử điện hạ tại thư phòng cảm ngộ thiên cơ, các ngươi ai cũng không được quấy rầy hắn. Chu Hưng Vân hướng thủ ở ngoài cửa hộ vệ lên tiếng kêu gọi, lập tức đóng cửa phòng, vội vàng ly khai dẹp đường hồi phủ. Hôm nay cùng thập lục hoàng tử lá mặt lá trái cả buổi, thật sự là khó nhận lấy cái chết, không chỉ có muốn thấp ba cái khí, còn phải a du linh hót, may mắn thu hoạch cũng không tệ lắm, nên làm, lời nhắn nhủ sự tình, hắn đều xử lý tốt. Đợi thập lục hoàng tử mộng tỉnh thời khắc, nhất định sẽ trắng trợn khen thưởng hắn. Chu Hưng Vân trở lại phủ đệ, lập tức tìm nhiều nguyện thương lượng đại sự, thập lục hoàng tử cho đến phái Nam Cung Linh giám sát hắn, quý phủ ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người có thể chế được tuyệt đỉnh cảnh giới Nam Cung Linh. Bất quá, Chu Hưng Vân buồn bực phát hiện, Phượng Thiên Thành giáo chủ tựa hồ bệ bộn nhiều việc, nhiều nguyệt gian phòng quỷ ảnh đều chưa, quặng cu é phòng tựa như không người ở đồng dạng, lại để cho hắn cực kỳ thất vọng. Nhưng là, Chu Hưng Vân trở lại gian phòng của mình lúc, lại vẻ mặt kinh ngạc trông thấy, nhiều nguyệt tính sâu kín ghé vào hắn trên giường điểm mật, ngọt ngào đi vào giấc mộng, thật sự là không có thể hiểu được. Chu Hưng Vân không lúc ở nhà, Chu phủ đã xảy ra hai kiện đại sự. Đại sự kiện 1, Duy Túc Diêu, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Nhật Tịch, phân biệt chiếm Linh Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, từ tử kiện xương phòng. Nữ đám bọn họ lại để cho ở tại bên trái gian phòng nam đồng bào, hết thể chạy tới phía bên phải gian phòng đi ở. Dùng Duy Túc Diêu các nàng phải đốc thúc nhiều nguyệt, không thể để cho thiếu nữ đêm hôm khuya khoắt tiến vào Chu Hưng Vân gian phòng, cho nên nam nữ gian phòng trao đổi, các nàng đem đến bên trái xương phòng cùng Chu Hưng Vân. Đại sự kiện 2, tiểu cầu giáo chủ bị cắt, theo Mạc Niệm Tịch cáo trạng, nay giữa trưa giáo chủ tại nhiều nguyệt trước của phòng ngủ nướng, kết quả bị thiếu nữ kéo vào phòng răng rắc, bắt nó một thân xinh đẹp bạch sắc lông tơ cắt bỏ thành lông ngắn, kết quả thoạt nhìn tựa như cái không có lông dê quổng. Tiểu cầu cầu ô ô ô thút thít nỉ non, thẳng đến Hứa Chỉ Thiên phần thưởng nó ăn hết hai đại khối heo cốt nục, giáo chủ mới an tĩnh lại. Chu Hưng Vân hỏi thăm nhiều nguyệt đẹp lông mày vì sao phát rồ hành hạ xúc, nào có thể đoán được là giáo chủ đại nhân to gan lớn mật, rõ ràng tại nàng gian phòng tùy chỗ đi đấy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nhiêu Nguyệt dứt khoát giúp nó sửa chữa hạ lông tơ, khiến nó về sau áp phích phóng điểm sáng, không tốt tội không thể đắc tội người. Nếu là tiểu cầu cầu trước phạm sai lầm, Chu Hưng Vân cũng tiểu sẽ không tìm thiếu nữ hỏi tội. Phải biết rằng, hắn còn có việc cầu Nhiêu Nguyệt hỗ trợ. Hoàng hôn thời gian, thập lục hoàng tử thân tín mang theo hậu lễ đến thăm, cũng chắp tay đưa lên giải dược, công bố Chu Hưng Vân càng vất vả công lao càng lớn, thập lục hoàng tử sâu sắc có phần thưởng. Chu Hưng Vân ai đến cũng không có cự tuyệt hết thể nhận lấy, sau đó còn đem đặc chế dễ bản lam ngọc ẩm đưa cho thập lục hoàng tử thân tín, lừa dối nói dễ bản làm đồ uống, là cho thập lục hoàng tử dưỡng thân tiên dược, lại để cho hắn cần phải coi chừng, muốn đem tiên dược giao cho thập lục hoàng tử trên tay. Khó khăn nhất như vậy ra hỏa ok rồi, Chu Hưng Vân không khỏi thở dài một hơi, kế tiếp, hắn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, một bên lớn mạnh quyền thế của mình, một bên châm ngòi ly gián, dần dần tan rã thập lục hoàng tử thế lực, mất quyền lực hắn hoàn quyền. Đương nhiên, Chu Hưng Vân tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn một giấc tỉnh ngủ về sau, sẽ gặp cái so thập lục hoàng tử càng khó như vậy ra hỏa. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Hưng Vân thu được thập lục hoàng tử gửi thư, hy vọng hắn lại đi hoàng tử phủ một chuyến. Chu Hưng Vân hoài nghi thập lục hoàng tử chúng độc nghiện, bất đắc dĩ đuổi đi qua nhìn một cái tình huống, cũng trong lòng khinh bị thập lục hoàng tử tâm trí không kiên định, rõ ràng liền vương ngự sử đều không bằng. Chỉ là, Chu Hưng Vân vừa đi ra ngoài không bao lâu, tự gặp một cái đằng trước coi như ở đâu bái kiến manh muội tử. Thiếu nữ giống như một căn cọc gỗ, đứng tại con đường chính giữa, như là bọn người. Bởi vì nữ tử đã đáng yêu lại xinh đẹp, Chu Hưng Vân khó kìm lòng nổi đứng tại nguyên chỗ nhiều nhìn mấy lần. Giai nhân dáng người cao gầy, chắt lấy một nhúm thật dài đuôi ngựa, tựa như phất trần rủ xuống đến đầu gối, vẹn vẹn theo biểu hiện ra xem, cái này không thể nghi ngờ là cái thành thuộc xinh đẹp nữ tỷ. Nhưng là, thiếu nữ chất phác ngốc manh ánh mắt, lại làm cho Chu Hưng Vân rất cảm thấy đáng yêu. Mục Hàng Tinh là cái chính cống xinh đẹp nữ tử, nàng diễm lệ bắn ra bốn phía tư thái, một cái mỹ nhãn có thể lại để cho ngàn vạn nam nhân nghiền mê. Nhưng trước mắt nữ tử lại cùng hắn trái lại, hai nữ đều có được xinh đẹp dáng người cùng gần tiên tiên mỹ mạo, có thể nàng cái kia mắt không biểu tình khô khan ánh mắt chuyện gì xảy ra. Chu Hưng Vân bất chi bất giác đến gần thiếu nữ, lặng lặng yên quan sát giai nhân, đổi lại bình thường nữ tử, khẳng định sẽ chịu không nổi hắn nóng bỏng ánh mắt, mang hắn một tiếng trèo lên đồ lãng tử, sau đó vội vàng lì khai. Nhưng mà, ngốc manh thiếu nữ lại vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, như một không hiểu thế sự tiểu nữ hài, dùng cặp kia thiên chân vô tà mắt to, chất phác cùng hắn giúp nhau nhìn nhau. Nếu không có nữ tử ăn mặc lượng thân làm theo yêu cầu rất nhẹ, thoạt nhìn có vài phần nữ tướng quân phạm nhi, Chu Hưng Vân thật đúng là muốn tiến lên hỏi một câu. "Tiểu muội muội, thúc thúc mang ngươi nhìn cá vàng được không nào?" Thiếu nữ tướng mạo giống như cái duyên dáng yêu kiều ngự tỷ, không biết làm sao đần độn say mê hấp dẫn, lại đem nàng triệt để bán đứng. Cáo giả Chu Hưng Vân, một mắt liền nhìn ra, trước mắt ngốc nha đầu là cái ngự tỷ dáng người ấu nữ tâm đại manh vật. Nếu không phải nàng thoạt nhìn biết võ công, Chu Hưng Vân tuyệt tất nhiên tiến lên thông đồng một phen, nhìn xem có thể hay không dụ dỗ về nhà ấm giường dùng. Chương 113, cường đại lý do. Chu Hưng Vân còn muốn đi bái kiến thập lục hoàng tử, cho nên chỉ có thể lưu tưởng tượng, đem thiếu nữ xinh đẹp bảo tồn đến trong óc, hôm nào sẽ tìm Tần Thọ nghe ngóng đại cô nương tình báo, nghĩ thầm có rảnh đến thăm tương cái hôn cái gì. Bất quá, Chu Hưng Vân vừa mới chuẩn bị vượt qua nữ tử tiến về trước hoàng tử phủ, cước bộ lại đột nhiên trì trệ, đại cô nương lại không để ý nam nữ hữu biệt, chủ động nắm lấy cổ tay hắn. "Ồ, cô nương ngài đây là?" Chu Hưng Vân như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, manh muội tử vì sao đột nhiên kéo tay hắn? Hẳn là ngay tại vừa rồi đối mặt lập tức, đại cô nương vừa thấy đại yêu hắn. "Đi." Thiếu nữ miệng vàng lời ngọc, không chứa cảm tình, chất phác nói ra một chữ. "Đi." "Đi đến thì sao?" "Ai yêu, ngươi làm gì thế?" "Không muốn, ta muốn hô phi lễ." Chu Hưng Vân còn không có làm hiểu tình huống, thiếu nữ mạnh mà đưa hắn kéo đến bên người, sau đó như là sơn tặc cường đoạt dân nữ, cánh tay vai khiêng Chu Hưng Vân, bước đi như bay mau chóng đuổi theo. "Ta thích thần muốn." "Đây là cái gì tình huống? Thả ta xuống, ta chẳng phải nhìn nhiều ngươi vài lần mà thôi, không cần phải dẫn ta đi gặp con a." Chu Hưng Vân nằm mơ đều không nghĩ tới, nhìn như cả người lẫn vật vô hại manh muội tử, lại là cái võ lâm cao thủ, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn bắt, không quan tâm hắn như thế nào dễ ruột đều không có. Chu Hưng Vân hao hết sức của chín châu hai hổ, cũng không trông thấy có thể thoát thân, dứt khoát tiểu không dãy rủa nữa, dù sao thiếu nữ không có ra hại ý của hắn. Theo manh muội tử buôn tẩu lộ tuyến, Chu Hưng Vân đại khái đoán được, thiếu nữ muốn dẫn hắn tiến hoàng cung. Chu Hưng Vân kết hợp hiện trạng tỉnh táo phân tích, không khó đoán ra hôm nay thu được giấy viết thư, 8 phần 10. Chính là người khác mạo danh thập lục hoàng tử cho hắn đi. Mục đích chủ yếu là dẫn hắn đi ra ngoài, sau đó tiểu giống như vậy, đem hắn khiêng tiến hoàng thành. Là ai to gan như vậy, mạo danh thập lục hoàng tử triệu kiến hắn. Chu Hưng Vân trong nội tâm lập tức hiện mấy người tuyển. Hoàng thái hậu, Mộ Cây Phong, đại công chúa, Hứa thái phó. Đem làm Chu Hưng Vân nghĩ đến trưởng công chúa Hàn Thu Mi lúc, lập tức tiểu nhớ lại tại nhất phẩm học phụ phỏng vấn, ngồi ở mặt trên bàn tiệc cô gái xinh đẹp. Sương Song. Hiện tại khiêng hắn sông mạnh thiếu nữ, không phải là nhất phẩm học phụ đệ thập danh tịch, Hàn Sương Song ư? Hai người còn không có tiến vào hoàn thành, Chu Hưng Vân đã đoán được muốn gặp người của mình, là được cái kia chỉ khí tăng lên đại công chúa Hàn Thu Mi. Cảm tình hắn gần đây làm việc rất cao điều, khiến cho công chúa đại nhân cảnh giác, hôm nay cố ý đặt bẫy dẫn hắn tiến cùng, sao sơn trấn hổ. Lại để cho hắn cùng với thập lục hoàng tử nhất phái mọi người thu liễm bắt đầu. Hàn Sương xong đến hoàng thành muôn hạ, đưa ra Hàn Thu Mi lệnh bài về sau, liền thẳng tắp phóng tới nhất phẩm học phủ, tốc độ nhanh làm cho người khác líu lưới. Chu Hưng Vân thật không có nghĩ tới, thời đại này rõ ràng có so ô tô nhanh hơn phương tiện giao thông, hơn nữa còn là nhân công động lực, tuy nhiên ngồi xuống không quá thoải mái, nhưng phiêu hương bốn phía, rất nâng cao tinh thần. Chu Hưng Vân nhàn rỗi nhàm chán, liền đem chơi đại cô nương mái tóc dài, người người thơm ngào ngạt. Lưỡng khác chung không đến, Hàn Sương xong liền khiêng Chu Hưng Vân đến nhất phẩm học phủ trúc lâm. Cũng coi chừng đưa hắn phóng rơi xuống đất. Chu Hưng Vân nhìn cực tốc nhảy đi n km, mặt không đỏ, tim không nhảy, hơi thở không gấp ngốc nha đầu, không khỏi thầm khen thiếu nữ nội lực thâm hậu, không hổ là cùng tiểu thiến, Nam Cung Linh sánh vai tuyệt đỉnh cao thủ. Cổ họng, tiểu đệ đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần đây lăn lộn được không tệ bốn. Muốn kết hôn Chỉ Thiên làm vợ, cũng đừng quên thỉnh tỷ tỷ uống rượu mừng. Tiểu Thiến, không được hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Thiến nhiệt tình địa hướng Chu Hưng Vân chào hỏi, bất kể nói thế nào, thiếu niên đối với nàng có ân cứu mạng, nàng sớm đã khắc trong tâm khảm. Bất quá, Hàn Thu Mi tắc thì đối với Chu Hưng Vân toàn bộ không có hảo cảm, nghe và hắn muốn cùng Hứa Chỉ Thiên hỉ kết liên lý, càng là phẫn nộ được tìm không thấy địa phương phát tiết. Tiểu Thiến tỷ tốt. Úc, hơi kém đã quên, tuy nhiên công chúa đại nhân nói qua, tại nhất phẩm học phủ không cần quan lễ, nhưng là vi thần khấu kiến Vịnh Mính công chúa. Chu Hưng Vân không đếm xỉa tới địa cho Hàn Thu Mi thỉnh an, tiểu nhân đắc chí giống như khuôn mặt tươi cười, thiếu chút nữa đem thiếu nữ tức giận đến hơi nước. Ngươi ngược lại là rất hiểu chuyện nha. Trưởng công chúa dù sao cũng là trưởng công chúa, nên có lễ nghi vẫn phải là có. Cần Nhuận Nhi khó được giúp Chu Hưng Vân nói một lần lời hữu ích, đại khái là sợ Hàn Thu Mi mượn đề tài để nói chuyện của mình trách tội tiểu tử. Cần Nhuận Nhi mạng lưới tình báo không kém, gần đây Chu Hưng Vân làm chuyện tốt, nàng đều nhất thanh nhị sở, ngày hôm qua đi thập lục hoàng tử phủ, càng làm cho thập lục hoàng tử cực kỳ vui mừng, nếu hắn có thể duy trì xuống dưới, sau đó không lâu đánh giá sẽ có chút tiền đồ, hiện tại mua điểm nhân tình cho hắn lo trước khỏi họa. Hàn Thu Mi, Cần Nhuận Nhi, Tiểu Thiến, ba người đồng thời xuất hiện Chu Hưng Vân trước mặt, Hàn Sương Song Tắc thì như là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh người máy, hoàn thành nhiệm vụ về sau, chất phác địa trở lại Hàn Thu Mi sau lưng nghiêm. Chu Hưng Vân rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới trưởng công chúa hội bắt cóc hắn đến nhất phẩm học phủ, đi bình thường chương trình triệu kiến hắn không được sao? Cần phải vất vả mỹ nữ hộ vệ đi một chuyến. Chu Phụng Ngự, ngươi tàng được có thể sâu a? Liên buồn công chúa đều bị ngươi lừa. Hàn Thu Mi lạnh lùng nhìn, nàng nguyên lai tưởng rằng Chu Hưng Vân là cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, ai ngờ sĩ biệt tam nhật, tiểu tử thật đúng lệnh nàng rửa mắt mà nhìn. Công chúa điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tại hôm nay trước khi, hạ quan cùng công chúa vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, lời nói đều không có nhiều nói hai câu, đảm gì gạt người. Nói sau, công chúa điện hạ thiên thiên thuế, vi thần không dám lừa gạt ngài. Chớ ở trước mặt ta giả bộ, buồn công chúa không ăn bộ này. Đừng nói ta không để cho ngươi lao động chân tay, hồi phủ sau lập tức làm sáng tỏ ngươi cùng Hứa Chỉ Thiên hôn ước, cũng đem nàng cùng Tần Bội Nghiên trục xuất phủ đệ, sau đó từ quan thoái ẩn, ta sẽ khai mở trường hợp đặc biệt cho phép ngươi gia nhập nhất phẩm học phủ, bảo vệ ngươi cả đời được hưởng chính quan tam phẩm chức bổng lộc, cung cấp tốt nhất thiết bị, cho ngươi mở ra sở trường, thỏa thích phát huy y thuật. Hàn Thu Mi hay là trước sau như một cương thế, chân thật đáng tin đối với Chu Hưng Vân nói. Chu Hưng Vân sắp tới biểu hiện, làm cho nàng cảm thấy phi thường nguy hiểm, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian vài ngày, liền trở thành vua và dân cao thấp mỗi người nghị luận tiêu điểm. Hàn Thu Mi môn tự vấn lòng, hai người tình cảnh đổi, nàng mặc dù tiêu tốn 10 năm thời gian, cũng bất định có thể như hắn như vậy, đã bị vạn chúng chú mục. Huống chi, hôm nay tảo chiều thời điểm, thập lục hoàng tử thái độ khác thường, cực lực đề cử Chu Hưng Vân đảm nhiệm võ lâm lễ mừng giám quan. Căn cứ ám cắm ở thập lục hoàng tử phủ nằm vùng hồi trở lại quỹ tình báo, ngày hôm qua Chu Hưng Vân bái kiến thập lục hoàng tử, không chỉ có lại để cho hắn mừng rỡ như điên, còn rất được hắn tín nhiệm, sau đó càng là ban thưởng Chu Hưng Vân rất nhiều vàng bạc tài bảo. Hàn Thu Mi không phải ngày đầu tiên nhận thức thập lục hoàng tử, hắn lần này là thủ lần đầu tiên. Đối với cái nhận thức không siêu 3 tháng, gặp mặt không đến 5 lần ra hỏa trao tặng trọng thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, thập lục hoàng tử là cỡ nào thưởng thức Chu Hưng Vân, bởi vậy có thể thấy được, Chu Hưng Vân là cỡ nào xảo trá mà lại thâm tàng bất lộ. Đối với cái này dạng thai hoàng ẩm, Hàn Thu Mi cảm thấy phải tại hắn vũ dực không gió trước, bóp chết trong trứng nước, nếu không lại để cho hắn chấp trưởng quyền hành, chắc chắn sẽ trở thành là đại địch của nàng. Quả thật, Hàn Thu Mi nghìn tính và tính, tuyệt đối tính toán không đến, mà ngay cả Hứa Chỉ Thiên đều thần phục Chu Hưng Vân đồng lưu một mạch, tin tức này đối với Hàn Thu Mi mà nói, có thể nói trời sập xuống giống như tin dữ. Cho nên, hôm nay Chu Hưng Vân chỉ có hai lựa chọn, một là nghe nàng mệnh lệnh, thu liễm dạ tâm, thành thành thật thật từ quan về vườn. Hai là, Hàn Thu Mi gặp Chu Hưng Vân chưa có trở về phục, không khỏi vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, âm thầm rơi xuống một đạo chỉ lệnh. Hàn Sương Song yên lặng địa đi đến bàn đá bên cạnh, bưng lên trên mặt bàn tử thủy. Hàn Thu Mi đang tại Chu Hưng Vân mặt, từ trong lòng ngực móc ra một lọ độc dược đổ vào bầu rượu, bất ôn bất hỏa ở trước mắt hắn lay động vài cái. Chu Hưng Vân mục trừng cảnh nảy sắc mặt tái nhợt, thầm mắng công chúa đại nhân cái này tính toán mấy cái ý tứ. Nếu như hắn không đáp ứng, muốn ban thưởng hắn rượu độc sao? Nay uy uy, trường công chúa điện hạ, ta cùng Chỉ Thiên tình chàng ý thiếp, hữu tình người sẽ thành thân thuộc, ngươi có thể nào đồng đánh nguyên ương chia rẽ hai ta? Còn có, ta tận tâm tận lực là triều đình làm việc, tận hết sức lực y cứu thế người, không phụ lòng trời đất chứng giám, không phụ lòng lê dân bách tính, ngươi bức ta về vườn, tổng nên cho cái thuyết pháp. Chu Hưng Vân không thẹn với lương tâm phản bác, cho dù Hàn Thu Mi khí thế rất cường, nhưng cái lúc này hắn không thể yếu thế. Công chúa của một nước can thiệp triều chính vốn tựu không đúng, huống chi là bội bạc cử động. Đương nhiên, nếu như Cẩn Nhuận Nhi không tại tràng, nàng ngược lại khả dĩ huyền chuyển cầu xin tha thứ, thậm chí nói ra ngọn nguồn, kỳ thật hắn là song mặt nằm vùng, thay Hàn Phong làm việc. Tiếp nối chính là, Hàn Thu Mi mạch suy nghĩ rất rõ ràng, minh bày muốn giết gà dọa khỉ, cầm hắn khai đao cảnh cáo Cẩn Nhuận Nhi. Theo đồng đội hại người rất nặng. Chu Hưng Vân buồn bực, Hàn Thu Mi xác thực rất lợi hại, nếu không phải nàng lực trợ Hàn Phong, tiểu tử ngốc sớm sợ bị thập lục hoàng tử chiếm đoạt, nhưng là, nàng làm sao lại không phân tốt xấu, muốn lấy chính mình người soát kinh nghiệm. Được rồi, điều này cũng không có thể quái thiếu nữ, muốn trách chỉ có thể trách Chu Hưng Vân. Lúc trước bởi vì nhất thời chi khí, không cho Hàn Phong cùng Hứa Chỉ Thiên nói cho Hàn Thu Mi, hắn nhưng thật ra là cái nằm vùng. Hiện tại vui đùa khai mở lớn hơn, rượu độc hầu hạ, các vị hương thân phụ lao nói thế nào xử lý? Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, cái này thuyết pháp biết không? Chu Phụng Ngự chớ để quên, đây là chúng ta Hàn gia đích thiên hạ, bổn công chúa không thích ngươi, thì có quyền khu trục ngươi. Hàn Thu Mi uy vũ khí phách nói ra, cao quý xinh đẹp mặt trái xoan, phối hợp chặt chẽ sóng vai mái tóc, cái kia nữ cường nhân tư thái, không khỏi câu dẫn ra Chu Hưng Vân chinh phục dục, rất muốn đem nàng đè xuống đất ma sát 100 lượt. Bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên muốn ngươi xéo đi, cỡ nào cường đại lý do, cường đại đến Chu Hưng Vân đều tìm không ra lời nói phản kích, cuối cùng chỉ có thể vi thần tội đáng chết vạn lần, tự nguyện từ quan quy ẩn, nếu không đặt chân kinh thành nửa bước. Về phần gia nhập nhất phẩm học phủ, thứ cho hạ quan vô năng, không xứng cùng chư vị học giả sánh vai. Mặt khác, vi thần cùng Hứa Gia Thiên Kim hôn ước, cùng tần cô nương nhân duyên, quả thật dân chúng việc nhà, mong rằng công chúa điện hạ tự kiểm chế phong độ, chớ để ép buộc. Chu Hưng Vân nói trắng ra là, Hàn Thu Mi nhìn hắn không thuận mắt, cùng lắm thì không làm quan, dù sao hắn cũng không có thèm. Nhưng là, Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên muốn hay không gả hắn, cái này cùng Hàn Thu Mi không có sao, nàng dựa vào cái gì quản hắn khỉ gió việc nhà. Sương xong, ban thưởng rượu. Hàn Thu Mi một lời bất hòa tiểu ban thưởng rượu độc, Tần Bội Nghiên tạm thời bất luận, nhưng Hứa Chỉ Thiên là nàng dự định hoàng hậu, tuyệt không thể để cho một tên tiểu tử thúi xấu nàng đại sự. Cái này, Tiểu Thiến khẩn cầu công chúa khai ân. Tiểu Thiến lập tức chuyển tới Chu Hưng Vân bên người quỳ xuống, hy vọng Hàn Thu Mi giơ cao đánh khẽ. Chu Hưng Vân là nàng ân nhân cứu mạng, giờ này khắc này nàng có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Chu Hưng Vân căn bản không có phạm sai lầm, Hàn Thu Mi một cử động kia bất nhân bất nghĩa, là muốn quan bước. Dân phản tiết tấu. Chương 114, bí tàng mỹ nhân. Cần Nhuận Nhi tắc thì cho mày, tựa hồ không có ngờ tới Hàn Thu Mi như thế quả quyết, không hài lòng tiểu phải xử tử Chu Hưng Vân, chẳng lẽ nàng không sợ cử động lần này dẫn phát Hứa Chỉ Thiên, Hứa Thái Phó thực hận. Hay là nói, tại Hàn Thu Mi trong mắt, Chu Hưng Vân nguy hại đã lớn đến không thể không diệt trừ tình trạng. Cần Nhuận Nhi đoán không sai, căn cứ đủ loại dấu hiệu, Hàn Thu Trà mơ hồ phát giác, Chu Hưng Vân tồn tại là cái họa lớn, hắn không thể dự đoán hành vi, mang đến không thể dự đoán hậu quả, tại Hàn Thu Mi trong mắt, thậm chí so thập lục hoàng tử đáng sợ hơn. Loại này đáng sợ lại để cho Hàn Thu Mi nội tâm khủng hoảng, liền Hứa Chỉ Thiên đều cam bái hạ phòng, áp chế không nổi ra hỏa, nàng thật không có nắm chắc đối phó. Huống chi, gần đây vua và dân không ngừng truyền ra, Chu Hưng Vân chính là thiên cung sứ giả, có thể mang phàm nhân dạo chơi tiên giới, mà ngay cả từ trước đến nay không tin tà thập lục hoàng tử, hôm nay đều đối với chư vị đại thần Trần Minh việc này chắc chắn 100%, đến nỗi văn võ bá quan đối với Chu Hưng Vân kính sợ có phép. Hàn Thu Mi tuyệt không thể để cho như vậy cái thâm tàng bất lộ hung ác nhân vật chấp trưởng quyền hành, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nói trắng ra là, thập lục hoàng tử cùng Hứa Chỉ Thiên song song gặp Chu Hưng Vân nói, Hàn Thu Mi trong nội tâm không khỏi kinh hãi sợ hãi. Nàng thật sự là bị Chu Hưng Vân mặt ngoài hình tượng chỗ lừa gạt, nghĩ lầm hắn là cái vô tâm vua và dân gia hỏa, ai ngờ hắn lòng mông dạ thú, trăm phương ngàn kế ầm ầm một phát, khiến cho nàng trở tay không kịp. Chu Hưng Vân mục trừng manh muội tử đem chén rượu đầu đến trước mắt, hắn mới ý thức hậu quả dị thường nghiêm trọng, hiện tại bốn phía đều không có việc quân, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, công chúa đại nhân muốn ban được chết hắn, thật đúng là cung đồ mặt lộ. Đương nhiên, trước mắt tình huống rất không xong, lại không phải không có thuốc nào cứu được, Chu Hưng Vân chỉ cần cho thấy thân phận, chính mình chính là Hàn Phong ám cắm ở thập lục hoàng tử bên người nằm vùng, đoán chừng Hàn Thu Mi xác minh về sau sẽ gặp tha hắn một lần. Bất quá, Chu Hưng Vân cho đến mở miệng lúc, Hàn Sương song trong tay bưng chén rượu, đột nhiên cách bạo liệt, rượu độc bắn tung tóe trên đất. Công chúa đại nhân thật là uy phong, có thích khách bảo hộ công chúa. Cần Nhuận Nhi quyết định thật nhanh quát, cho dù nàng sớm biết như vậy người đến người phương nào, lại muốn làm đùa giỡn làm nguyên bộ diễn cho mọi người xem. Tiểu Thiến cùng Hàn Sương song lập tức trở lại Hàn Thu Mi bên người, một trái một phải bảo hộ công chúa điện hạ. Chu Hưng Vân nghe nói tin hay giống như sâu kín giọng nữ, lập tức trăm mối cảm xúc nổn ngang thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này hắn cuối cùng được cứu rồi. Bất quá, Nhiêu Nguyệt tự tiện xông vào hoàng cung, tựa hồ sẽ đem nguyên vốn là đủ chuyện phiền phức, trở nên càng thêm khó giải quyết. Hành thích công chúa thật lớn tội, Chu Hưng Vân cái trông mong Phượng Thiên thành thánh nữ đừng xúc động, có chuyện tốt thương lượng, ngàn vạn chớ cùng Hàn Thu Mi chết dập đầu. Ngươi là người nào? Gan dám xông vào hoàng cung hành thích buồn công chúa? Không phải hành thích, là cứu giá. Nhiêu Nguyệt không vội đừng vội địa đi đến Chu Hưng Vân bên người, tình ý liên tục khoác ở hắn cánh tay miệng mai nói, nhà của ta tiểu tướng công tại trước phủ bị người bắt cóc, không muốn cái kia kẻ trộm đúng là một quốc gia trưởng công chúa, thật sự là buồn cười cực kỳ làm trò cười cho người trong nghề. Nhiêu Nguyệt rất tức giận, Hàn Thu Mi rõ ràng dám ban thưởng rượu độc, muốn hạ độc chết Chu Hưng Vân. Nếu không phải Chu Hưng Vân một cái kính cho lắc đầu nháy mắt ra dấu, ám chỉ nàng ngàn vạn đường xúc động, nàng mới mặc kệ cái gì chó má công chúa, trực tiếp đi lên trước phần thưởng nàng hai thai quang nói sau. Ngươi là Phượng Thiên thành thánh nữ Nhiêu Nguyệt? Tiểu Thiến không xác định mà hỏi, lần trước Chu Hưng Vân đến nhất phẩm học phụ phỏng vấn, từng đề cập sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh điểm võ giả, mà trước mắt mặc hồng sa nhẹ y nữ tử, phát ra nội tức khí thế, vượt qua xa tuyệt đỉnh cao thủ khả dĩ so sánh. Hàn Thu Mi nghe được Tiểu Thiến câu hỏi, lập tức tiểu minh bạch xương xong vì sao thái độ khác thường, không chủ động xuất kích bắt thích khách, mà lại như lâm đại địch canh giữ ở bên người nàng. Nguyên lai là đối thủ quá lợi hại, các nàng tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, chớ nói chi là bắt lấy địch nhân. Chu Phụng Ngự, người sinh ra danh môn, tự xưng chính nghĩa chi sĩ, hôm nay lại cùng tà môn ma giáo cấu kết. May mắn bổn công chúa mắt lửa đốt sáng, nhìn thấu ngươi lòng ngông dạ thú. Hừ ha ha, điêu ngoa công chúa không thể nói lý. Nhà của ta lang quân tâm như Phật tổ phổ độ chúng sinh, thuyết phục ta cải tà quy chính, mà ngươi lại không giảng đạo lý giết hại Trung Lương, lạm dụng hoàng quyền buộc hắn từ quan, thậm chí còn xen vào việc của người khác, cấm hắn kết hôn thành gia, kẻ không theo ban được chết. Ngươi đây là cỡ nào không biết xấu hổ nữ nhân. Nếu không chúng ta đem cái này chuyện hư hỏng công chư hậu thế, lại để cho thiên hạ dân chúng đến bình luận phân xử, cảm thụ ngài Hàn gia hoàng quyền. Nhiêu Nguyệt từ miệng túi lấy ra một quả lệnh bài, cũng đem hắn ném cho Hàn Thu Mi. Là tiên hoàng ban cho đặc xá kim bài. Cần Nhuận Nhi nhướng mày, kim bài là tiên hoàng ban cho thập lục hoàng tử, không muốn thập lục hoàng tử rõ ràng bắt nó cho Nhiêu Nguyệt, mà Nhiêu Nguyệt lại đem nó dùng tại Chu Hưng Vân trên người. Hay là nói, thập lục hoàng tử ánh mắt phát giác được Vịnh Mính công chúa giả mạo hắn danh nghĩa triệu kiến Chu Hưng Vân, cho nên quân lệnh bài ban cho Nhiêu Nguyệt, làm cho nàng tiến cung cứu giá. Đến, cùng ta về nhà, không nên cùng cái này số nữ nhân nét mực. Nhiêu Nguyệt cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đoạt lại đặc xá lệnh bài, lập tức nâng lên Chu Hưng Vân nhảy không rời đi. Công chúa điện hạ không có ý tứ, vi thần còn có việc nhà phải xử lý, phải cáo lui. Hôm nay ngài bắt góc. Không, triệu kiến chuyện của ta, vi thần coi như không có phát sinh qua. Về sau hai ta nước sông không phạm nước giếng. Chu Hưng Vân đỉnh đã nói, chẳng phải biết hắn như vậy lên tiếng, sẽ để cho Hàn Thu Mi càng thêm phẫn nộ. Đáng giận. Họ Chu, ta Hàn Thu Mi hôm nay nhìn trời thể, quyết sẽ không cho ngươi có ngày tốt lành qua. Nếu ta không thể thực hiện lời thề, ta tiểu gả ngươi làm thiếp, tùy tùng ngươi cả đời. Thẳng đến Nhiêu Nguyệt hai người biến mất vô tung, Hàn Thu Mi mới giận không kềm được cầm lấy trên bàn đá bầu rượu, hung hăng rơi đập trên mặt đất cho hạ giận. Cần Nhuận Nhi thấy Hàn Thu Mi hổn hển bộ dạng, không khỏi lộ ra bôi cười lạnh, tiên hoàng ban thưởng đặc xá lệnh bài, trừ tội mưu phản hết thảy đặc xá. Trừ phi Hàn Thu Mi nắm giữ Chu Hưng Vân mưu phản chứng cứ phạm tội, nếu không không có khả năng lại động thủ với hắn. Cứ như vậy, Chu Hưng Vân rất người vô tội mà lại rất không may đem trưởng công chúa đại nhân làm phát bực. Khí chạy lên não Hàn Thu Mi, thậm chí nộ và hôm nay xin tha cho hắn tiểu thiến, bắt được nàng hung hăng thuyết giáo, huyên náo thiếu nữ đầu tráng váng nào trương có cực khổ nói. Chu Hưng Vân hữu kinh vô hiểm về đến nhà, trưởng công chúa hoàng uy thực không đơn giản, đem hắn sợ tới mức phía sau lưng đều ướt đẫm. Bất quá, công chúa đại nhân tức giận bộ dáng thật xinh đẹp, ngẫu nhiên lại để cho xinh đẹp loại này nữ cường nhân quản giáo một chút rất thoải mái. Trở lại nhà mình biệt thự, Chu Hưng Vân lập tức tìm Hứa Chỉ Thiên, nói rõ hôm nay có một gọi Hàn Thu Mi trưởng công chúa tìm hắn phiền toái, còn không giảng đạo lý ban thưởng hắn rượu độc, bọn họ là không phải nên tìm Hàn Phong lão đệ thông cái khí, lại để cho công chúa nào đó bỏ bất tâm, không muốn lao nhớ thương hắn cái này nằm vùng, miễn cho lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Nhưng mà, Hứa Chỉ Thiên cho câu trả lời của hắn nhưng lại: "Không sao, không có sao, hôm nay Hàn Thu Mi cùng hắn diễn vừa ra trò hay cho Cẩn Nhuận Nhi xem, sau này thập lục hoàng tử càng sẽ không hoài nghi hắn là nội gián." Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên quan hệ thông gia, lòng nghi ngờ lớn nhất người không phải thập lục hoàng tử, mà là Cẩn Nhuận Nhi. Hàn Thu Mi hôm nay như vậy một náo, Cẩn Nhuận Nhi đối với hắn lòng nghi ngờ, khẳng định biến mất không ít. Vậy cũng làm mà vượt tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Đoán chừng Hứa Chỉ Thiên nói được rất có đạo lý, Chu Hưng Vân chỉ có gượng ép tiếp nhận ý kiến, trước nhịn một chút, đợi thời cơ chín muồi lại nói cho Hàn Thu Mi ngọn nguồn. Đương nhiên, Chu Hưng Vân nguyện ý chờ, Hàn Thu Mi lại đợi không được, nàng đặt quyết tâm, muốn cho Chu Hưng Vân không được sống khá giả, cho nên vào lúc ban đêm, Hàn Thu Mi liền rơi xuống đạo mệnh lệnh, triệu kiến nhất phẩm học phủ đệ thất tịch vào cung kiến lên giá. Dân nữ Tuần Huyên, tham kiến công chúa. Bình thân. Hàn Thu Mi lặng lặng yên nhìn chăm chú trước mắt nữ tử, Tuần Huyên là nguyên nội vụ tham sự đại thần di nữ, xem như nàng thanh mai trúc mã bạn chơi một trong. Nhưng là, 6 năm trước, bởi vì gia phụ vạch trần trong triều loạn đảng, đắc tội vừa thành niên thập lục hoàng tử, chịu khổ đạo tặc thanh gia diệt môn. Hán phụ tựa hồ sớm đã ngờ tới kết cục, liền nghĩ cách đem Tuần Huyên tiễn đưa vào trong cung, với tư cách thiếp thân thị nữ cùng tại trưởng công chúa bên người. Bất quá, Tuần Huyên lớn lên thật xinh đẹp, Hàn Thu Mi bất đắc dĩ đem nàng tuyết ẩn núp đi, lại để cho thiếu nữ bịt kín cái khăn che mặt, chỉ có thể ở nhất phẩm học phủ học nghệ, rất sợ nhà mình hoàng đệ còn trẻ ngây thơ, gặp được Tuần Huyên sẽ đối với nàng nhớ mãi không quên. Hàn Thu Mi lúc ban đầu nghĩ cách, đợi Hàn Phong sau trưởng thành, lại để cho hắn cùng với Tuần Huyên gặp mặt, lại để cho đi theo chính mình nhiều năm thú vị bạn, gả cho đăng cơ hoàng đệ, không mất là đối với nàng một loại ân trạch. Bất quá, theo thời gian ngày từ ngày đi qua, Tuần Huyên trổ mã được càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí đẹp đến lệnh Hàn Thu Mi sợ hãi Hàn Phong trông thấy Tuần Huyên, hội cả ngày trầm mê ở vẻ đẹp của nàng sắc, hoang phế triều chính. Hàn Thu Mi dám không chút nào khoa trương đánh cược, Tuần Huyên mỹ lệ đã vượt xa hại nước hại dân cảnh giới, tuyệt đối lại để cho Hàn Phong như vậy nhân quân biến hôn quân. Từ lúc 3 năm trước đây, Hàn Thu Mi liền quyết định không thể lại để cho Tuần Huyên tới gần nhà mình hoàng đệ, nếu không từ nay về sau quân vương không tạo triều, nàng kia Hàn gia thiên thu sự thống trị sẽ bởi vì cô gái này nước chảy về biển đông. Đem nói trở lại, Tuần Huyên tựa hồ cũng không có vào triều là phi hưởng thụ vinh hoa phú quý tâm tư. Nàng một lòng muốn báo gia cửu, tự mình chính tay đâm thuê đạo tặc diệt nhà nàng cửa thập lục hoàng tử, cho nên nàng nằm gai nếm mật tại nhất phẩm học phủ học nghệ, hy vọng một ngày kia có thể giúp Hàn Thu Mi diệt trừ loạn đảng. Nói thật, Tuần Huyên có thể nói là Hàn Thu Mi đối phó thập lục hoàng tử đón sát thủ một trong, vốn không phải đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng không vận dụng mỹ nhân kế châm ngòi ly rán. Đáng tiếc, tình huống hiện tại không được phép nàng do dự, Chu Hưng Vân cái này dị loại, đem nàng tỉ mỉ tìm cách bàn tính, toàn bộ làm rối loạn. Hàn Thu Mi vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến, Hứa Chỉ Thiên lại có thể biết vì Chu Hưng Vân đào ngũ, cái này tâm phúc một đao có thể đả thương được nàng quá sức. Hơn nữa, hôm nay còn toát ra cái đỉnh điểm cảnh giới cao thủ, tại nàng không coi vào đâu cứu đi Chu Hưng Vân. Nhiêu Nguyệt đối với Chu Hưng Vân thân mật thái độ, mặc dù kẻ đần cũng nhìn ra được, cho nên Hàn Thu Mi quyết định lại để cho Tuần Huyên xuất mã, đến một lần châm ngòi Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên đợi nữ quan hệ, thứ hai lại để cho thập lục hoàng tử đỏ mắt. Hồng Nhan Họa Thủy cũng không phải là đùa giỡn, Hàn Thu Mi tin tưởng, Tuần Huyên khuynh thành mỹ mạo, định có thể làm cho thập lục hoàng tử mê. Đến lúc đó, Tuần Huyên chỉ cần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hướng Chu Hưng Vân yêu thương nhung nhớ, có thể lại để cho hai người trở mặt thành thủ. Tuần Huyên, buồn cung muộn như vậy triệu kiến ngươi, trong lòng ngươi có lẽ đều biết ta. Trưởng công chúa cứ việc phân phó, Tuần Huyên xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi xuất thủ. Qua mấy ngày ta sẽ an bài tốt hết thảy, cho ngươi tiếp cận cái gọi Chu Hưng Vân tiểu nhân hèn hạ. Người này là thập lục hoàng tử chính là tay sai, tính cách ti tiện âm hiểm xảo trá, mà ngay cả Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên đều thụ hắn đầu độc phản bội ta. Ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận, không được cùng các nàng đồng dạng lên gian nhân hợp lý. Tiểu nữ minh bạch. Tuần Huyên âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới liền Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên đều phản bội nhất phẩm học phủ, khó trách Hàn Thu Mi hội triệu kiến nàng. Tuần Huyên ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cần ngươi làm chính là. Hàn Thu Mi đến gần Tuần Huyên bên tai tiểu nhỏ giọng nói, nhắn nhủ nàng đủ loại nhiệm vụ. Hàn Thu Mi không lo lắng Tuần Huyên hội như Hứa Chỉ Thiên đen đuổi như vậy bạn, bởi vì thiếu nữ đối với thập lục hoàng tử cừu hận dị thường chấp nhất, có chuyện cho dù nhắn nhủ nàng đi làm. Kế tiếp, Hàn Thu Mi chỉ chờ Tuần Huyên hấp dẫn Chu Hưng Vân, châm ngòi hắn cùng với Hứa Chỉ Thiên, ly gián hắn và thập lục hoàng tử, tính quan mọi người chó cắn chó đổ sộ cục diện. Chu Hưng Vân hồn nhiên không biết, Hàn Thu Mi hội hận hắn hận đến tận xương, phái ra bí tàng nhiều năm khuynh thành mỹ nhân đối phó hắn. Đây là dùng bánh bao thịt đánh cho sao? Chỉ dùng để bánh bao thịt đánh cho sao? Dùng bánh bao thịt đánh cho sao? Nếu như Hứa Chỉ Thiên ở đây, nhất định sẽ toàn lực khuyên can Hàn Thu Mi, đây là dùng bánh bao thịt đánh giáo chủ, công chúa đại nhân cần phải nghĩ lại a. Chương 115, khách không mời mà đến. Mùa hè lặng yên rời đi, ngày mùa thu yên lặng tiến đến, ôn hòa sáng sớm, là ngủ nướng tốt thời gian. Ngày hôm qua bị công chúa đại nhân bắt góc, Chu Hưng Vân có tiểu tiểu chấn kinh. Buổi tối Tần Bội Nghiên săn sóc rót chén ngưng thần an ủi trà, lại để cho hắn cả đêm ngủ được rất thơ ngọt, thậm chí không biết nhiều nguyệt nửa đêm tiến vào phòng của hắn thị tẩm. Nhưng mà, cuối thu khí sảng đại thời tiết tốt, đến nỗi Chu Hưng Vân trầm ngâm tại trái ôm phải ấp xuân thu mộng đẹp, hưởng hết thiếu nữ ôn nhu, đem cao cao tại thượng vịnh minh công chúa, diêm dúa lẳng lơ tuyệt luân cẩn nhuận nhi, cùng gần người gặp yêu tiếc đường viễn doanh, song song sâu trên giường các loại dạy dỗ thời gian. Một cái cũng không biết thú nha đầu tùy tiện xông vào trong động, ngạnh xanh xanh đưa hắn kéo về sự thật thế giới. Hưng Vân sư huynh mau đứng lên, muốn xảy ra chuyện lớn. Hứa Chỉ Thiên vội vàng hấp tấp xâm nhập Chu Hưng Vân sư phòng, ghé vào bên giường bắt lấy con heo lười cánh tay không ngừng lay động. Chỉ Thiên làm gì vậy nha? Sáng sớm nhiễu người thanh ngộng, không bằng cùng một chỗ ngủ hấp lại cảm giác ra. Mộng đẹp tan thành mây khói, Chu Hưng Vân rất căm tức, quyết định đem Hứa Chỉ Thiên kéo lên giường cùng. Ngủ dùng bày ra khiển trách. Không được, có khách nhân đến tìm hiểu. Hứa Chỉ Thiên dốc sức liều mạng tránh ra đại sắc lang ma chảo. Không cần phải, nàng mới sẽ không tới tìm Chu Hưng Vân, thằng này lúc ngủ quá nguy hiểm, đã từng có một lần, nàng hảo tâm tới gọi hắn rời giường rèn luyện thân thể, kết quả bị hôn đãng kéo dài tới ngủ trên giường hấp lại cảm giác, thật sự là không có điểm nam nữ thưởng thức. Tuy nhiên bọn hắn có hôn ước, nhưng nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, cũng không nên chẳng biết xấu hổ ngủ cùng một chỗ, cho dù cái gì đều không có làm, có thể lại để cho ngoại nhân nhìn thấy, muốn giải thích thế nào. Khách nhân đến rồi, ngươi đi xã giao là tốt rồi. Ta nếu ngủ một hồi. Chu Hưng Vân thất vọng địa vùng ra thiếu nữ, miễn cưỡng xoay người tiếp tục ngủ. Hứa Chỉ Thiên toàn thân thơm ngào ngạt, nếu có thể lại ôm trong ngực ngủ một lần thì tốt rồi. Hứa Chỉ Thiên không là lần đầu tiên thay hắn xã giao khách lạ, vài ngày trước nhiều như vậy quan lớn quyền quý bái phỏng, không đều là nàng vị này thái phó cháu gái ra mà sao? Dù sao đại đa số người tới bái phỏng, mục đích chủ yếu là thấy nàng, mà không phải thấy hắn. Mau đứng lên, vị khách nhân kia Chỉ Thiên ứng phó không được, hơn nữa người khác điểm danh muốn gặp ngươi. Hứa Chỉ Thiên thật muốn chặt cái này đầu con heo lười, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, thực cho rằng nàng nguyện ý mạo hiểm tiến vào đại sắc lang gian phòng sao? Ai lớn như vậy bài? Liền ngươi đều ứng phó không được. Trưởng công chúa hay là thập lục hoàng tử? Chu Hưng Vân mơ mơ màng màng mở ra nửa con mắt, dám điểm danh muốn gặp người của hắn, hơn cũng chỉ có ba cái, một cái là trưởng công chúa, một cái là thập lục hoàng tử, còn có một Hứa thái phó. Nếu như người tới là Hứa thái phó, Hứa Chỉ Thiên khẳng định ứng phó được đến. Mà trưởng công chúa hôm qua mới bái kiến hắn, không đến mức hôm nay lại đây tìm hắn phiền toái, huống chi Hứa Chỉ Thiên cùng Định Minh công chúa quan hệ khá tốt, cho dù hắn và công chúa đại nhân cãi nhau mà trở mặt, hai nữ cũng không nên không có lời nói thương lượng. Chẳng lẽ là thập lục hoàng tử? Không đúng nha. Thập lục hoàng tử cái giá đỡ lớn như vậy, triệu kiến hắn mới bình thường, như thế nào lao sư động chúng, chạy tới hắn quý phủ, cái này bất hữu mất thân phận. Đều không đúng, đúng Nam Cung Linh, ngày đó chúng ta đi nhất phẩm học phủ phỏng vấn, trên đường về nhà, trên nửa đường đem ngươi cướp đi nữ lao khách. Hứa Chỉ Thiên lo lắng nói. Đổi lại người khác tới, nàng còn dám nghĩ biện pháp kéo dài một chút, có thể Nam Cung Linh thị huyết hình tượng, cho nàng rất nặng trọng tâm lý oán hận, cho nên nàng cơ trí phán đoán, trước tiên đem Chu Hưng Vân kéo giường nói sau. Hứa Chỉ Thiên không phải người trong võ lâm, giết gà công việc đối với nàng mà nói đều là rất tàn nhẫn. Huống chi Nam Cung Linh xoát xoát lưỡng đao đem ngựa chém thủ, cái này đã trở thành nàng trong óc lái đi không được các ngộng, một khi nhớ tới tiểu sợ hãi. Chu Hưng Vân nghe xong Nam Cung Linh ba chữ, lập tức tiểu từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh dẫn ta đi gặp khách. Hôm trước bái phòng thập lục hoàng tử, đối phương đúng là đã nói phái Nam Cung Linh cùng hắn dự họp 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, nhưng bây giờ cách đại hội bắt đầu thi đấu còn có trận thời gian, thiếu nữ tới quá sớm à. Chu Hưng Vân thậm chí chưa kịp nói cho mọi người, hắn muốn dùng mệnh quan triều đình thân phận, đảm nhiệm thiếu niên anh hùng đại hội, giám sát tất cả môn phái luận võ công chính tính. Dù sao hoàng bảng không có hạ đạt, giám quan chức còn chưa chứng thực. Vội vàng hấp tấp đeo giày vào, Chu Hưng Vân 10 vạn hỏa nhanh chóng đuổi tới sân nhỏ, chỉ thấy Nam Cung Linh trái tay nắm lấy 7 xích trường đao, uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa chính. Nhiều ngày không thấy, Nam Cung hộ vệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Hưng Vân ân cần hoan hoan tiến lên cung nên, thầm nghĩ vị này nữ hiệp lãnh đạm cũng được, chập chệ phải chết người tiết ấu. Nghe nói ngươi ngày hôm qua bị người bắt cóc. Nam Cung Linh đôi mắt hiện lên một vòng phong mang, lặng lặng quan sát Chu Hưng Vân, hại hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô lỗ. Chu Hưng Vân trong nội tâm sợ hãi, kìm lòng không được nuốt nhổ nước miếng, kiên trì cười cười nói, chỉ là một hồi hiểu lầm, trưởng công chúa triệu ta vào cung. Hôm nay Nam Cung Linh xem ánh mắt của hắn, nếu so với lần thứ nhất gặp mặt lúc chăm chú nhiều hơn, trần trụi ánh mắt, phảng phất muốn đưa hắn triệt để nhìn thấu. Giờ này khắc này, Chu Hưng Vân cỡ nào hy vọng Nhiêu Nguyệt ở nhà, không biết làm sao giáo chủ đại nhân. A Phi, không biết làm sao Phượng Thiên Thành thánh nữ đại nhân công vụ bệ bộn, mỗi ngày đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có giang hồ cứu cấp lúc mới bằng lòng lộ lộ mặt. Cảm tình Chu Hưng Vân không biết, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày cùng hắn, là cái không làm việc đàng hoàng vùng tay trường quầy, cả ngày trầm mê ở nam sắc, giống như cái hoang dại hồ ly, thời khắc giấu ở người khác nhìn không thấy địa phương, hai mắt chằm chằm nhìn xem Chu Hưng Vân, chỉ có đem làm hắn gặp nạn lúc, mới mị nữ cứu anh hùng, gia tăng song phương hảo cảm độ. Thập lục hoàng gia sớm phái ta đến, phòng ngừa cùng loại ngoại ý muốn phát sinh lần nữa, cho ta chuẩn bị một gian phòng. Nam Cung Linh bất ôn bất hòa nói, mời vào trong, mời vào trong. Chu Hưng Vân ngu ngơ chiêu đãi Nam Cung Linh vào nhà, thập lục hoàng tử phái thiếu nữ đến, biểu hiện ra nói là bảo vệ hắn, trên thực tế hay là giám sát nhất cử nhất động của hắn. Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Từ Tử Kiện bọn người, nguyên bản đều xem như thái tử điện hạ người, hôm nay bọn hắn toàn bộ tụ tại Chu Hưng Vân phủ đệ, cho dù thập lục hoàng tử lại thưởng thức hắn, cũng không khỏi không tranh thủ thời gian phái người đến đốc thúc. Bất quá, ngay tại Chu Hưng Vân mang theo Nam Cung Linh tiến vào bên trái xương phòng lúc, thiếu nữ lại đột nhiên rút đao, hóa thành một đám gió táp sát vai thổi qua. Chu Hưng Vân còn không có làm hiểu tình huống, phía trước liền truyền đến một tiếng đinh đương thiết khí giao phong thanh âm. Chỉ chớp mắt công phu, Nam Cung Linh tìm tới Duy Túc Diêu phiền toái, hai người đao kiếm giao thoa sát ra kim minh ánh lửa. Của ta thần bốn. Chu Hưng Vân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, người khác này đây một lời bất hòa đánh đập tàn nhẫn, bất hòa về sau mới động thủ, Nam Cung Linh lại cái nhìn thoáng qua tiểu ra tay, dù sao ta chính là muốn động thủ, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. May mắn, Duy Túc Diêu cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho dù hai người cảnh giới thượng sai rất nhiều, nhưng vượt qua mấy chiêu tổng không có vấn đề. Nam Cung Linh thẳng tắp mà đứng đơn thủ vung đao, đao pháp đầm đìa xảo trá, Duy Túc Diêu chỉ có thể toàn lực chống đỡ chống cự. Nói thật, Duy Túc Diêu hiện tại so Chu Hưng Vân càng buồn bực, vừa rồi Hứa Chỉ Thiên vội vàng chạy đến hậu viện, nói cho nàng biết có một rất sắc bén nữ tử tìm Chu Hưng Vân, hy vọng nàng đi xem tình huống như thế nào. Duy Túc Diêu nghe xong có nữ nhân tìm Chu Hưng Vân, tâm tình khoái trá lập tức tựu không cánh mà bay, còn không thể chờ đợi được chạy tới tiền viện, miễn cho người nào đó lại ngoặc cái mội tử hồi phủ. Về phần Hứa Chỉ Thiên nói rất sắc bén, Duy Túc Diêu cảm giác đối phương lại sắc bén, cũng không có khả năng so Nhiêu Nguyệt lợi hại, cho nên nàng bi kịch. Nam Cung Linh võ đạo cảnh giới so ra kém Nhiêu Nguyệt, nhưng là nàng phát ra nguy hiểm khí tức, cùng gần cái kia siêu tầm thường kinh nghiệm thực chiến, có thể lại để cho Duy Túc Diêu bị tổn thất nặng. Duy Túc Diêu khả dĩ khẳng định, Nam Cung Linh thực chiến lịch lãm rèn luyện, xa so Nhiêu Nguyệt làm cho người ta sợ hãi gấp trăm lần. Bởi vì hôm trước nàng vụng trộm tìm Nhiêu Nguyệt ước khung luật bàn, thiếu nữ là bằng vào nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, hung hăng đè nặng nàng đánh. Nam Cung Linh tắc thì bất động, nàng hoàn toàn xem thấu chiêu số của nàng xáo lộ, cơ hồ có thể chuẩn xác đoán trước nàng sau một khắc ra chiêu hình thức, sớm vung đao đánh gãy nàng thế công, đến nỗi nàng chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ có trải qua vô số chàng sinh tử solo võ giả mới có thể làm được điểm ấy. Ngay tại Duy Túc Diêu sắc mặt nghiêm trọng, sắp ngăn cản không dưới thế công lúc, Nam Cung Linh đột nhiên thu đao vào vỏ, hời hợt nói với nàng câu, đúng vậy, là cái đáng làm chi tài. Lập tức liền xoay người phản hồi Chu Hưng Vân cho nàng an bài gian phòng. Nam Cung Linh không nhẹ không trọng thái độ, lại để cho Duy Túc Diêu cảm giác sâu sắc không hiểu thấu. Cái này tính toán mấy cái ý tứ? Kỳ thật, Nam Cung Linh chỉ là đơn thuần muốn thăm dò một chút Duy Túc Diêu võ công, quả thật thiếu nữ tóc vàng thực lực không tệ, cần phải cùng nàng tỉ thí, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá, Duy Túc Diêu tập võ tư chất có thể khẳng định, chỉ cần kiên trì khổ luyện, đợi một thời gian định có thể trở thành nàng đá mài đao. Tới, nàng là ai? Nam Cung Linh tiến vào xương phòng để đặt bỏ hành lý, Duy Túc Diêu lập tức đem Chu Hưng Vân kéo qua một bên hỏi thăm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tục Quấn Nguyệt về sau, tại sao lại đến một cái hung ác nhân vật? Ngoại trừ Hứa Chỉ Thiên bên ngoài, Duy Túc Diêu bọn người chưa thấy qua Nam Cung Linh, không biết nàng là thập lục hoàng tử thuê lao phủ. Chu Hưng Vân đau đầu vướt vướt tấn đường, đành phải lại để cho Duy Túc Diêu triệu tập mọi người tề tụ chính sảnh, ý định duy nhất một lần hướng Từ Tử Kiện bọn người trần thuật tinh tường, miễn cho tiểu đồng bọn một người tiếp một người tới hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Chu Hưng Vân cho Nam Cung Linh dẫn đường lúc, thiếu nữ đã nói cho hắn biết, hôm nay tảo triều, hoàng thái hậu đã chứng thực thiếu niên đại hội giám quan người chọn lựa, sau giờ ngọ sẽ tại công trên bảng đăng xuất. Nghe nói công bảng thời điểm, Chu Hưng Vân còn rất lo lắng, rất sợ tên của mình tại trên bảng sẽ khiến võ lâm nhân sĩ tranh luận. Bất quá, đem làm Chu Hưng Vân chứng kiến bố cáo lúc, lập tức tiểu than dài nhẹ nhàng thở ra. Không biết xuất phát từ cái gì suy tính, triều đình cũng không có ở bố cáo thượng chú thích tên hắn, mà là dùng còn dược cục Chu Phụng Ngự, thiếu niên thần y đợi chữ, nổi bật hắn chính là triều đình y quan. Phái hắn dự họp thiếu niên anh hùng đại hội, là vì quyền cước không có mắt dễ dàng ngộ thường, rất có thể cần cao minh đại phu chậm trễ cứu chữa. Là thể hiện triều đình đối với võ lâm chính đạo hảo ý, phái ra y quan hiệp trợ, quả thật thân dân cử động. Hôm nay tiên khí phi thường tốt, tinh không vạn lý không mây, gió thu ôn hòa, sau khi ăn cơm chưa xong, Duy Túc Diêu liền đuổi con vị tựa như, đem Chu Hưng Vân, Mạc Nhật Tịch, Từ Tử Kiện, Ngu Vô Song triệu tập đến trong sân luyện võ. Xem ra Nhiêu Nguyệt cùng Nam Cung Linh lưỡng vị cao thủ nhập ngũ, đối với Duy Túc Diêu kích thích không nhỏ. Nàng vốn là Chu Hưng Vân bên người đệ nhất hộ vệ, nhưng bây giờ lạc hậu hơn người, nếu không tranh thủ thời gian đuổi theo, sau này Chu Hưng Vân trên đường phố không mang theo nàng làm. Cuối cùng thượng chỗ thuật, hôm nay Duy Túc Diêu đặc biệt nghiêm khắc, đem Mạc Niệm Tịch cùng Ngu Vô Song dạy vào được kêu khổ thấu trời cũng không chịu bỏ qua. Trong bất hạnh vận hạnh, Từ Tử Kiện là cái chăm chỉ khắc khổ hảo nam nhi, có hắn đấu tranh anh dũng cùng Duy Túc Diêu so chiêu, Chu Hưng Vân ba người mới có thể tùy thời chạy tới một bên thở dốc. Chương 116, không mời mà tới. Mọi người trong sân luyện công, Nam Cung Linh không biết có mục đích gì, lại ngồi ở sân nhỏ nơi hẻo lánh đọc sách, quỷ dị cử động không khỏi làm cho người hiếu kỳ. Chu Hưng Vân làm bộ tản bộ, không đếm xỉa tới địa đi qua, vụng trộm dò xét thiếu nữ. Đây là hắn lần thứ nhất tìm được cơ hội, khoảng cách gần cẩn thận quan sát Nam Cung Linh. Thiếu nữ thân cao ước chừng 174 cm, so với hắn còn cao như vậy vài phần, thanh tú chân rất dài, rất đẹp, rất trắng sạch, rất gợi cảm, thượng vây so Mạc Niệm Tịch còn đầy đặn, mềm mại tóc đen thẳng đứng rơi bên hông, khuôn mặt không chỉ có thanh tú xinh đẹp, còn phi thường tuấn lệ. Nam Cung Linh chăm chú đọc sách lúc biểu lộ, tựa như cái văn nhã thiếu nữ. Nếu không có giai nhân đao bất ly thân, cùng gần Chu Hưng Vân thấy tận mắt qua nàng đao kiếm thiểm huyết thị huyết bộ dáng, thực sẽ bị nàng hiện tại tiểu thư khuê các giống như cử chỉ lừa gạt, cho rằng nàng chỉ là thích đọc sách văn học thiếu nữ. Tìm ta có việc. Nam Cung Linh nhẹ nhàng khép lại sách vở, thân làm một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Chu Hưng Vân ở bên nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng xem, thiếu nữ tự nhiên có cảm giác. Không có việc gì, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đang nhìn cái gì sách. Chu Hưng Vân cười xấu hổ cười, dình coi mỹ nữ bị phát hiện, nhiều không có ý tứ a. Bình thường thi thư mà thôi. Muốn xem. Nam Cung Linh phi thường tùy ý đưa tay, đem thi thư đưa cho Chu Hưng Vân, cái này lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Chu Hưng Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng, thiếu nữ xem chính là bí tịch võ công, không muốn chỉ là trên đường cái tùy ý có thể thấy được sách vở. Không cần, ta không thế nào thích xem sách. Chu Hưng Vân thầm nghĩ, ngoại trừ nào đó nung đúc thể sắc và tinh thần sách nhỏ bên ngoài, hắn cơ bản cũng sẽ không đi chở mình bất luận cái gì sách vở, chỉ là trong đầu quỷ dị tri thức tiểu đủ hắn tìm đọc. Ta đối với ta lần trước tại hoàng tử phủ thất lễ lên tiếng cảm giác sâu sắc thật có lỗi, hôm nay ta phải trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Nam Cung Linh thu hồi thi thư đồng thời, ngoài dự đoán mọi người nói ra một câu làm cho người khó hiểu mà nói. Hướng ta nói xin lỗi. Vì sao nha? Chu Hưng Vân không hiểu ra sao, lần trước Nam Cung Linh tại hoàng tử phủ cùng hắn nói gì đó. Giống như không nói gì a. Bất quá, Nam Cung Linh xin lỗi, hắn hoàn toàn khả dĩ tiếp nhận. Bởi vì lần trước tại thập lục hoàng tử phủ, thiếu nữ làm sự tình xa xo nói lời quá phận, không chỉ có giết mã buộc hắn đi vào khuất khổ, còn lấy đao gác ở cổ của hắn lên, sợ tới mức hắn làm vài ngày ác mộng. Ta nói rồi, ngươi cũng không có tư cách chết ở ta dưới đao. Hiện tại ta muốn thu hồi những lời này. A khục khục khục. Nam Cung thị vệ, ngài không cần hướng ta nói xin lỗi, những lời này không thu hồi trở lại cũng không thành vấn đề. Không. Thì ngươi ngàn vạn đừng thu hồi những lời này. Chu Hưng Vân ngạch đổ mồ hôi lạnh, hắn nên như thế nào giải đọc Nam Cung Linh những lời này? Hiện tại hắn có tư cách chết ở nàng dưới đao sao? Đây là uy hiếp hay là cái gì? Đại tỷ có thể hay không đừng nói không giữ lời. Thương lượng tốt không có tư cách. Nam Cung Linh phối hợp rút ra yêu đao, cũng từ trong lòng ngực móc ra một vòng vải trắng, một bên cẩn thận trà lau hộ lý lưỡi đao, một bên bình thản đối với Chu Hưng Vân nói, đừng sợ, tại ngươi làm ra để cho ta bất mãn hành vi trước khi, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi so với ta trong tưởng tượng hữu dụng. Hay hoặc là nói, có chuyện, ta thậm chí muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Không khách khí, không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi mà thôi. Chu Hưng Vân miễn cưỡng cười vui, tuy nhiên hắn không biết mình làm sự tình gì, lại sẽ để cho Nam Cung Linh cảm ơn. Nhưng là, thiếu nữ tại cảm tạ hắn thời điểm, có thể hay không đừng sát đao. Có biết hay không làm như vậy, rất dễ dàng lại để cho người hiểu lầm thành nàng đang nói mát, nói sau tiểu là sinh ly tử biệt đao, gặp lại, đi thong thả, không tiễn. Ngay tại Chu Hưng Vân nghĩ ngợi lung tung chi tế, Nam Cung Linh còn nói ra lại để cho hắn kinh ngạc mà nói. Cảm tạ ngươi cứu được Tiểu Thiến, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chu Hưng Vân thật không nghĩ tới, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến sĩ diện cái láo tốt như vậy, cái này đao phủ hay là man hữu tình nghị. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Linh cũng không nói đến phía dưới một câu, Chu Hưng Vân thực sẽ cảm thấy thiếu nữ là tốt cô nương. Chu Hưng Vân còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm Nam Cung Linh, ngươi cùng Tiểu Thiến quan hệ rất tốt sao? Đã thấy Nam Cung Linh đôi mắt lập lòe phấn khởi, toàn thân sát khí lộ ra ngoài, tuấn lệ khuôn mặt lại hiện ra một vòng diêm dúa lẳng lơ nhe răng cười, Tiểu Thiến phải chết tại ta dưới đao. Chu Hưng Vân muốn nói lại thôi, hai người đến cùng có bao nhiêu thủ? Tiểu Thiến đại tỷ đã làm chuyện gì, rõ ràng trêu chọc đến như vậy cái phát rồ thị huyết nữ nhân. Nam Cung Linh nói trắng ra là, tự là cái cực đoan hiếu chiến vũ si, Tiểu Thiến võ công cao cường, là nàng hàng đầu chém giết con mồi, chỉ tiếc, song phương thực lực sản sản nhau tầm đó, cho tới nay người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá, mấy tháng trước Tiểu Thiến đột nhiên buông tha cho truy cầu võ đạo, vốn tại nhất phẩm học phủ sống mơ mơ màng màng, cái này lại để cho Nam Cung Linh cực kỳ thất vọng. Nam Cung Linh thậm chí dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất lẻn vào hoàng thành, trực tiếp tìm Tiểu Thiến võ đấu, ý định tại nàng triệt để xa đoạn trước, đem Tiểu Thiến chém giết dưới đao. Chỉ là, đem làm nàng nhìn thấy Tiểu Thiến thời điểm, liền bỏ cuộc chống án ý niệm trong đầu. Tiểu Thiến cử động dị thường, như là phần bụng bị thụ trọng tỏa, nàng có thể không có hứng thú đối với bệnh hoạn người sắp bị chết ra tay. Đối với cái này, Nam Cung Linh ngoại trừ tiếc nuối hay là tiếc nuối, đau nhức mất giao phong nhiều năm hai người, hội dùng loại phương thức này chấm dứt chiến đấu. Cho đến hai tháng, Nam Cung Linh trông thấy Tiểu Thiến mang theo nhà mình tiểu muội, sinh long hoạt hổ trong thành du ngoạn, mới biết được thiếu niên thần y diệu thủ hồi xuân, đem nàng theo quỷ môn quan cứu được trở về. Tiểu Thiến còn lớn hơn Phương kéo ra vào áo, làm cho nàng xem phần bụng vết đau, cho nên hôm nay Nam Cung Linh mới có thể hướng Chu Hưng Vân tạ lỗi, cũng tỏ vẻ cảm kích. Chu Hưng Vân nhìn Nam Cung Linh nhớ tới Tiểu Thiến lúc, kích động được toàn thân run rẩy bộ dáng, không khỏi hạ quyết tâm, lần sau nhìn thấy Tiểu Thiến, hắn nhất định phải khuyên bảo thiếu nữ, ngàn vạn đừng đến nhà hắn làm khách, nếu không. Cổ họng cổ họng. Chỉ Thiên có ở đấy không, thiếp thân thật khổ bốn. Thu nói thiếp thân ăn cây táo, rào cây sung, phạt ta sao chép sách. Tiểu Thiến như cùng một cái bị mẹ, Hàn Thu Mi, vứt bỏ Hoa Nhi, vẻ mặt cầu xin xâm nhập Chu Hưng Vân biệt thự, tìm cha, hứa Chỉ Thiên, cầu an ủi. Chỉ có điều, Tiểu Thiến đại tỷ đến thật là đúng lúc, Chu Hưng Vân thấy thế suýt nữa tiểu cho nàng quỳ. Đại tỷ thật sự quá hội chọn thời gian, lại tại đây trong lúc mấu chốt đến nhà bái phỏng. Ta tích thần bốn. Chu Hưng Vân nội tâm là sụp đổ tích, hắn chưa kịp hô lên phía trên bốn chữ, chỉ thấy dao sắc đao mang chợt lóe lên, Nam Cung Linh phong chỉ điện thệ thẳng hướng Tiểu Thiến. Cung đình ngự đao thuật, liệt địa trảm. Nam Cung Linh mở ra không bước rút đao đoạt thủy, bảy xích đường đao từ thấp tới cao kiên quyết ngoi lên ỷ thiên, một đạo vây cá giống như nhận quang lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, xé rách đại địa phóng tới Tiểu Thiến. Thiên ưng thí dao. Cảm ứng được nguy cấp, Tiểu Thiến quyết định thật nhanh, thả người vòng qua vòng lại trăm ngàn độ. Nhấc lên một đầu gió cuốn bay thẳng đến chân trời, lập tức giống như thần long bái vĩ, lăng không một cước quét ngang. Gió lốc thụ lực lượng dẫn dắt đáp xuống, cùng đao kính đúng hạn mà gặp. Lưỡng cổ lực lượng giữ lẫn nhau chạm vào nhau, lập tức sinh ra cường lực sức gió, dư âm ảnh hưởng còn lại phá vỡ toàn bộ sân nhỏ. Con niệm nó. Chu Hưng Vân trải qua bất trụ dày vò, thất tha thất thểu sau này rút lui, ngay tại hắn sắp bờ mông rơi xuống đất nở hoa, Nhiêu Nguyệt đạt được ước muốn mỹ nữ cứu anh hùng, cánh tay ổn định hắn cái eo. Nháy mắt công phu, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến đánh nhau, Chu Hưng Vân biệt thự lập tức trướng khí mù mịt. Bị hai nữ viên náo gà bay trứng vỡ. Cứu ta, cứu ta. Mạc Nghiệm Tịch chạy chối chết, tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo hay nói giỡn, trong sân thiên băng địa liệt cắt bay đá chạy, đứng bên ngoài đầu không người nào không bị loạn thạch kích thương. Đừng đứng ở bên ngoài, nhanh vào nhà. Duy Túc Diêu lo lắng hướng mọi người hô, hiện trong sân tình hình chiến đấu hoàn toàn mất khống chế, hai gã tuyệt đỉnh cao thủ sống mái với nhau, nàng một cái VIP nhất võ giả căn bản không xen tay vào được. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ đem các nàng đều giẫm nát dưới chân. Ngu Vô Song ra vẻ bình tĩnh, tiêu sái Uy Vũ đứng tại sân nhỏ bên cạnh, chắp tay thưởng thức hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau. Tiểu nữ sinh cái kia ngẩng đầu đỡ ngực ngược gây án tư thái, phảng phất muốn nói cho Chu Hưng Vân, nàng một chút cũng không sợ tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, Ngu Vô Song vốn định trong sân đứng cái một phút đồng hồ, lại để cho mọi người nhìn một cái cao thủ của nàng khí độ, kết quả một quả thiên thạch thai họa bất ngờ, đem nàng cái hốt ném ra cái tiền lì xì tử, tiểu nữ sinh mới biết được nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian trở về phòng tị nạn. Dừng tay. Đừng đánh. Ai ơi, các ngươi ngừng cho ta tay. Đây là nhà ta. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, hai vị đại tỷ đầu đánh nhau có thể hay không đi ra bên ngoài, vài ngày trước mới sửa tốt tường bảo hộ, đảo mắt lại làm cho các nàng cho hủy đi. Không chỉ có như thế, sân nhỏ xinh đẹp mặt cỏ cùng đất đá bản, hiện tại cũng thành lồi lõm trại tập trung rồi, về sau tiểu đồng bọn còn thế nào hào hào chơi đùa. Chu Hưng Vân hảo tâm đau nhức, đổi lại trước kia ngược lại tốt, khi đó hắn không có tham quan phụ thể, đối với ham muốn hưởng thu vật chất tham luyến không được, thứ đồ vật hư mất cũng tiểu hư mất, sẽ không suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nhìn xem sân nhỏ bị hai nữ san thành bình địa, vừa ý đau chết hắn rồi, cái này muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể sửa tốt. Hai bay vạ gió đáng hận nhất. Chu Hưng Vân đã cùng Tần Thọ đàm tốt, muốn tồn thiệt nhiều tiền, lấy lòng, mua tốt, thật tốt hơn xinh đẹp nha hoàn, nuôi nốt thiệt nhiều xinh đẹp ca cơ. Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến như vậy làm ầm ĩ, không thể nghi ngờ là cắt thịt của hắn, uống máu của hắn, muốn mạng của hắn a. Nhiêu Nguyệt nhanh giúp đỡ, mau giúp ta ngăn lại các nàng. Chu Hưng Vân gấp dưới mắt, lập tức bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Bên người vị này vẻ mặt việc không liên quan đến mình cao cao treo lên đỉnh điểm cao thủ. Sự tình đến nỗi nay chỉ có Nhiêu Nguyệt có năng lực khuyên can Tiểu Thiến cùng Nam Cung Linh, trông nom việc nhà ở bên trong tổn thất xuống đến thấp nhất. Muốn giúp đỡ, cầu ta nha. Nhiêu Nguyệt trước sau như một, bảo trì chuyên nghiệp mỉm cười trêu chọc thiếu niên. Và ngươi. Chu Hưng Vân phát đến đáy lòng quỷ cầu thiếu nữ hỗ trợ, vừa rồi Nam Cung Linh một đao chạm, đem hắn yêu nhất cây nho cây cho chém ngã. Mùa hè sang năm hắn ngồi chỗ nào hâm mát. Hoa trước dưới ánh trăng đứng cái đó đùa giỡn Tần Bội Nghiên. Phải biết rằng cái kia khỏa cây nho cây chính là trộm đạo làm chuyện xấu nơi tốt, hắn rất hỉ hoan ngồi xổm bên cây ôm cây lợi thỏ, mỹ nữ có việc tìm hắn, trước kéo đến phía sau cây nói chuyện tình, có việc chờ hắn lợi nhuận đủ tiện nghi nói sau. Nói ngắn lại, đó là một khỏa tuyệt vô cận hữu phong thủy bảo thụ. Không đủ. Nhiêu Nguyệt sâu kín đáp lễ hai chữ, Chu Hưng Vân rơi lệ đầy mặt biểu lộ rất thú vị, tiểu cô nương tỏ vẻ muốn nhiều thưởng thức vài lần. Ngươi nói như thế nào mới đủ? Chu Hưng Vân đã minh bạch, câu cái này yêu nữ tuyệt tất nhiên không có kết quả tốt, cho nên vẫn là đem lời nói mở ra, hỏi nàng muốn như thế nào cả. Ta muốn phúc lợi. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi muốn cái gì phúc lợi đều được. Chu Hưng Vân rất sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn khẳng định không muốn qua, hắn rất nhanh sẽ bởi vì chính mình sảng khoái mà cảm giác hối hận. Một lời đã định. Nhiêu Nguyệt cười một tiếng, rốt cục chịu ra tay giúp Chu Hưng Vân bình định gia viên, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền gia nhập chiến đoàn. Không thể không nói, cô gái nhỏ thật sự cùng tặc hồ ly đồng dạng cơ trí, nàng rất rõ ràng vũ lực áp chế hai nữ không dễ dàng, nhất là cực đoan cuồng chiến sĩ Nam Cung Linh. Dùng Nam Cung Linh cái kia càng đánh càng hăng cá tính, Nhiêu Nguyệt vượt chăm chú, nàng ngược lại sẽ vượt phân chấn, cho nên. Chương 117, hòa bình hiệp nghị. Nhiêu Nguyệt lẫn vào loạn chiến, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, hấp dẫn cửu hận, dùng chính mình với tư cách mồi nhử, lại để cho kẻ gây tai họa chạy về hướng đông, trong nháy mắt đem Tiểu Thiến cùng Nam Cung Linh dẫn xuất phủ đệ. Cái này chính phù hợp Chu Hưng Vân ý nguyện, muốn đánh đi ra bên ngoài đánh, đừng tại hắn ra náo sự là được. Ba vị mỹ nữ cao thủ truy đuổi đi xa, Chu Hưng Vân ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn chung quanh đầy bình trước mắt thương gì sân nhỏ. Trong nội tâm tất cả đều là nước mắt ta. Sau nửa canh giờ, trốn đi các thiếu nữ lục tục trở về, chỉ thấy Chu Hưng Vân tay về cái xe nhỏ, đáng thương bẹp trong sân trồng cây chỉ huy từ tự kiện, Nô Văn Kiệt đem ngã xuống cây nho loại cây hồi trở lại tại chỗ. Tiểu Thiến thấy Chu Hưng Vân giận dỗi bộ dạng, trong lúc nhất thời không có ý tứ vào nhà, tuy nhiên dẫn phát sự cố đầu sỏ không phải nàng, nhưng là ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì, đều đi vào nhà. Ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Chu Hưng Vân ghé mắt đứng tại sân nhỏ cửa vào Tiểu Thiến, nàng là cuối cùng một cái trở về muội tử, Nam Cung Linh cùng Nhiêu Nguyệt đều tại chính sảnh chờ. Cổ họng, không có ý tứ bốn. Tiểu Thiến gãi lấy đầu cười cười xấu hổ, bởi vì phạm sai lầm rồi, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Chu Hưng Vân lời nói, tiến về trước chính sảnh lặng chờ xử lý. Tiểu Thiến đứng tại cửa phòng miệng há to mục trung quanh tốt trận, chậm chạp không có cất bước đi vào, đại khái là trông thấy Nam Cung Linh ngồi ở bên trong, nàng sợ chính mình lèm nhèm nhưng vào nhà, hội lập tức bạo tạc nổ tung. Về sau, Chu Hưng Vân đem cây nho loại cây tốt, mới mang theo nàng cùng đi tiến tránh đường. Chu Hưng Vân hao hết một phen miệng lưỡi, thật vất vả khuyên can đẹp nữ cao thủ đám bọn họ gắng giữ tỉnh táo, không muốn vừa thấy mặt đã ngươi chết ta sống, huyên náo nhà hắn gà bay cậu đi. Mục tiên thế giới tạm thời khôi phục hòa bình, vì phòng ngừa chiến sự tái khởi, Chu Hưng Vân bị bất đắc dĩ xuất ra mấy phần hiệp ước, hợp đồng, yêu cầu các thiếu nữ ký kết hòa bình hiệp nghị. Ít nhất, đừng tại hắn quý phủ đánh nhau. Hiệp nghị yêu cầu rất đơn giản, lại để cho sở hữu tất cả hội người có võ công, kể cả Chu Hưng Vân ở bên trong, đặt thành một cái chung nhận thức, đem Chu Hưng Vân biệt thự coi là cấm võ khu, vô luận có bất kỳ lý do, đều không được tại hắn phủ đệ đánh nhau. Nói một cách khác, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, kẻ trái lệnh, phá hư của công người, nam chặt đinh đinh xảo cây ớt uy giáo chủ, nữ thịt thường phủ chủ 100 lượng. Nam Cung Linh niệm Chu Hưng Vân cứu được Tiểu Thiến, thiếu nợ hắn một cái ân tình, cố mà làm gật đầu đáp ứng, đang cùng bình hiệp nghị thượng đệ xuống dấu tay. Bất quá, nói thật, nàng kỳ thật rất không muốn đáp ứng Chu Hưng Vân, bởi vì Tiểu Thiến đã xác định muốn nhập chú phủ đệ. Hôm nay Chu Hưng Vân phủ đệ có một tuyệt đỉnh võ giả cùng đỉnh điểm võ giả, cái này rõ ràng không cho người động tay, Nam Cung đại tỷ khẳng định ngứa nghề khó nhịn toàn thân khó chịu. May mắn, hiệp nghị chỉ hạn định tại Chu Hưng Vân trong phủ, một khi Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt ly khai, Nam Cung Linh có thể tùy tâm sử dụng, cái này so trước kia tìm không gặp người tình huống tốt quá nhiều, cho nên Nam Cung Linh cố mà làm đáp ứng Chu Hưng Vân. Phải biết rằng, Nhiêu Nguyệt từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, Tiểu Thiến tắc thì luôn đứng ở nhất phẩm học phủ, Nam Cung Linh muốn gặp hai người thật sự khó khăn. Lần trước thật vất vả tại đường cái gặp Tiểu Thiến, kết quả thiếu nữ vừa làm xong giải phẫu, hành động rất bất tiện, nàng cũng khinh thường dậu đổ bìm leo. Hiện tại có thể tiện lợi rồi, Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt đều khóa lại tại Chu Hưng Vân phủ đệ, chỉ cần đốc xúc tốt hai người, một khi các nàng bước ra phủ, Nam Cung Linh sẽ xảy đến lập tức tìm hai người tính sổ. Nhất không dễ nói chuyện Nam Cung Linh đều bị Chu Hưng Vân thuyết phục, Tiểu Thiến tự nhiên ngàn chịu vạn chịu ký hạ hòa bình hiệp nghị. Căn cứ Tiểu Thiến hướng hứa chỉ thiên phàn nàn, nàng không thể làm gì nhập chú Chu Hưng Vân phủ đệ, là vì Hàn Thu Mi hung ác phê nàng ăn cây táo, rào cây sung, muốn nàng kiến công chủ tội. Tiểu Thiến thẳng thắn mà nói, nàng nhập chú phủ đệ nhiệm vụ chủ yếu là dâng tặng trưởng công chúa mệnh lệnh để làm nằm vùng, giám sát Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên nhất cử nhất động, ảnh hưởng hai người bọn họ khuya khoắt ra thiện chi thần. Nếu là phát hiện Chu Hưng Vân có dị thường cử động, cùng thập lục hoàng tử cấu kết mưu phản, tiêu lập tức hồi trở lại nhất phẩm học phủ hướng nàng bẩm báo, thậm chí cho phép nàng tiên trạm hậu tấu. Chu Hưng Vân nghe nói Tiểu Thiến đại tỷ bằng phẳng đãng thổ lộ, chỉ một thoáng lại không phản bắt được. Cái này ngày đầu tiên tự bạo nằm vùng, quả nhiên là tốt nằm vùng. Tiểu Thiến thực nên hảo hảo hướng hắn làm chuẩn, học tập cái gì mới thật sự là vô gian đạo. Đại khái Tiểu Thiến cùng Hứa Chỉ Thiên rất thuộc, tin tưởng vững chắc thiếu nữ sẽ không trợ trụ vi ngược, cho nên thẳng thắn nói rõ hết thảy. Huống chi Chu Hưng Vân còn đã cứu nàng một mạng, hơn nữa thấy thế nào hắn đều không giống như là người xấu, tại không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn là tội ác tày trời người xấu trước, nàng cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Hơn nữa, Tiểu Thiến là cái người giang hồ, đối với triều chính sự vụ cũng không hứng thú, nếu không có nhất phẩm học phủ rượu ngon quá tốt uống, nàng cũng không trở thành ỷ lại bên trong không đi. Ba vị mỹ nữ ký tên hòa bình hiệp nghị, hứa hẹn không tại phủ đệ đánh nhau, Chu Hưng Vân lập tức nuối lòng khẩu đại khí, dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn. Hiện tại hắn ra tiểu là khu vực an toàn, làm sang làm bậy người đem thụ trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá, tại nơi này nắm đấm mới được là cứng rắn đạo lý thời đại, chữ văn hiệp nghị bề ngoài giống như không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể dựa vào mọi người tự giác tuân thủ. Bất quá, ngay tại Chu Hưng Vân cho rằng đã định hòa bình hiệp nghị, có thể im lặng ngủ cái ngủ chưa lúc, người gặp người thích nhiều Nguyệt đại nhân hấp tấp tiến vào phòng của hắn đòi nợ đã đến. Chu Hưng Vân đã đáp ứng thiếu nữ, chỉ cần nàng ngăn cản Tiểu Thiến cùng Nam Cung Linh đánh nhau, hắn tiểu đáp ứng nàng làm bất cứ chuyện gì. Kết quả là, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày cười mà không nói chằm chằm vào tiểu tử, ám chỉ Chu Hưng Vân nên báo ân. Ngủ chưa không có ngủ, Nhiêu Nguyệt yêu cầu nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Vì cái gì nói không khó? Bởi vì thiếu nữ yêu cầu, là cá nhân đều có thể hoàn thành. Vì cái gì nói không đơn giản? Bởi vì đây là một phần việc tốn thể lực, yêu cầu Chu Hưng Vân cùng nàng dạo phố, thẳng đến nàng tận hứng mới thôi. Con ngựa chạy mau. Nhiêu Nguyệt vui thích nằm ở Chu Hưng Vân trên lưng, tâm tình tốt vô cùng, hiện tại tay nàng chỉ chỗ nào, Chu Hưng Vân muốn lưng cong nàng hướng đi nơi đâu. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là phần đơn giản công tác, dù sao Nhiêu Nguyệt rất nhẹ, lưng cong nàng dạo phố thật sự quá dễ dàng, hơn nữa thiếu nữ phát dục không tệ, cân xứng vừa phải thon thả dáng người, mặc dù không giống Mạc Niệm Tịch như vậy đầy đặn, nhưng ghé vào trên lưng hắn cảm xúc rất thoải mái. Nhưng là, Chu Hưng Vân rất nhanh tựu phát hiện mình sai rồi, đường xa thì mới biết sức của ngựa, lưng lâu đều vất vả. Nhiêu Nguyệt muội tử thật hăng hái, lại để cho Chu Hưng Vân lưng cong nàng ở kinh thành khu thương mại mỏ mẫm đi dạo, hai người cơ hồ đi khắp mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ, xem lần sở hữu tất cả hàng vỉa hè cửa hàng. Giai nhân đặc biệt ưa thích hướng nhiều người địa phương đi bộ, phảng phất cố ý khoe khoang, tổng hội lại để cho Chu Hưng Vân trong đám người đi dạo vài vòng, mới bằng lòng đi tới vừa đứng chỗ mục đích. Chu Hưng Vân mệt mỏi trở thành con lửa, cũng may thiếu nữ hiểu được đau lòng hắn, ngẫu nhiên sẽ để cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng giúp hắn lau lau đổ mồ hôi, phiến quạt gió, lợi dụng nội công cấp đống sữa đậu nành, uy hắn uống khẩu đóng băng ngọt thầm. Hai người theo ban ngày chơi đến tối, nhìn hoa đăng, đi dạo xong chợ đêm, nhàn nhã hơn 9 điểm mới phản hồi phủ đệ. Chu Hưng Vân quay lại ra lúc, đã mệt mỏi chỉ còn nửa cái mạng. Vợ chồng son dạo phố trên đường, Nhiêu Nguyệt từ đầu đến cuối cùng đều không có rơi xuống đất đi một bước đường, thực bắt hắn trò chơi hư mất. May mắn, Duy Túc Diêu cùng Tần Bội Nghiên gặp Chu Hưng Vân đêm khuya chưa về, đều rất lo lắng hắn, đều ở nhà chờ hắn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Chu Hưng Vân đi vào phòng, hai nữ lập tức dìu hắn hướng trên mặt ghế thái sư nằm xuống, chuẩn bị cho tốt nước gấm khăn nóng giúp hắn pha mặt, rửa chân, massage, hiển thị rõ hiển thê điển hình. Mà ngay cả Mạc Niệm Tịch đều đau lòng ôm chặt Chu Hưng Vân đầu, lớn mật nhìn hằm Nhiêu Nguyệt giảng đạo lý, ồn ào đem hắn mệt mỏi thành cái dạng này. Buổi sáng ngày mai ai nấu thứ đồ vật cho nàng ăn? Chu Hưng Vân hơi chút nghỉ ngơi hội, liền lại để cho Hứa Chỉ Thiên mang mọi người tiến đến sân nhỏ ngắm trăng, công bố có thứ tốt khen thưởng tiểu đồng bọn. Tháng 8 trung hạ tuần ánh trăng xinh đẹp nhất, từng nhà đều tại nội thành chơi đùa xem hoa đăng. Chu Hưng Vân căn cứ trong óc quỷ dị trí nhớ, thầm đoán đây có lẽ là Tết Trung Thu khởi nguyên ấu hình cũng nói không chừng. Bất quá, thời đại này người hiển nhiên không có Trung Thu ăn bánh Trung Thu tập tục. Dù sao Tết Trung Thu ăn bánh Trung Thu là Minh Triều kỷ niệm đả đảo tiền triều, mà hắn chỗ thế giới căn bản không tồn tại Nguyên Triều cùng Minh Triều. Thế nhưng mà gần đây mấy tháng, quỷ dị trí nhớ lại để cho Chu Hưng Vân được ích lợi không nhỏ, hắn vì hoài xa dĩ nhiên biến mất y thuật bản lĩnh, hai ngày trước, liền vụng trộm đã làm một ít bánh Trung Thu, chuẩn bị lại để cho tiểu đồng bọn cùng một chôn đếm thử mới. Tuy nhiên sáng hôm nay Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến đánh nhau, đem sân nhỏ nện đến nhào loạn, nhưng trải qua một phen tu sửa, tàn phá sân nhỏ tạm thời như điểm dạng, được thông qua lấy nghỉ ngơi một chút không có vấn đề. Nghe xong có bánh Trung Thu ăn, Ngu Vô Song lập tức sẽ tới kính rồi, tiểu nữ sinh đã minh bạch, Chu Hưng Vân là trời giáng chủ thần, hắn làm được thứ độ vận. Coi như là nàng ghét nhất đồ ăn, cũng sẽ biến thành nhân gian mỹ vị. Bởi vậy, tiểu nữ sinh lại một lần vứt bỏ cao thủ tôn nghiêm khuất phục tại Chu Hưng Vân dưới dâm uy, cho ta muốn. Mà ngay cả Nam Cung Linh thử bánh Trung Thu về sau, cũng không khỏi hai mắt nhắm lại lặng lặng thưởng thức, hiện lộ ra bôi làm cho người không tưởng được kinh diễm mỉm cười. Cổ họng, tiểu thiên, thiếp thân cuối cùng minh bạch các ngươi vì sao không muốn ly khai thằng này bốn. Tiểu thiên nước mắt như đầy mặt, không muốn chính mình sinh thời, có thể ăn vào ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt, thứ này thật là bánh Trung Thu sao? So Cẩn Nhuận Nhi làm còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Tiểu Thiến tỷ tỷ cũng đừng làm cho cái kia người xấu lửa ở hắn làm đồ ăn có độc. Hứa Chỉ Thiên chậm rãi công kích, cho dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng Chu Hưng Vân chủ nghệ thật sự quá lợi hại, làm được thức ăn ăn hết lập tức nghiện. Có độc ngươi còn ăn, đưa ta. Chu Hưng Vân tức giận bất bình vươn tay, cái này xì dầu tài nữ, có ăn còn lên mặt. Không để cho. Hứa Chỉ Thiên lập tức né tránh ma chảo, Chu Hưng Vân làm bánh Trung Thu không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 9 phần, ngoại trừ Chu Hưng Vân chính mình bên ngoài, vừa hảo nhân thủ một cái. Chu Hưng Vân cũng không có lường trước được, Như Nguyệt, Nam Cung Linh, Tiểu Thiến ba người hội nhập chú quý phủ, cho nên dự đoán làm tốt bánh Trung Thu thiếu đi 3 phần. Trong bất hạnh vận hạnh, Tân Thọ cùng Lý Tiểu Phàm hôm nay sáng sớm tiểu đi ra ngoài, nói đêm nay cùng với Phiêu Hương lâu cô nương cùng một châu ngâm trăng, cho nên hai hắn đích bánh Trung Thu vừa vặn phân cho Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến. Đấy, ta phân một nửa cho ngươi đi. Mạc Niệm Tịch vặn bung ra bánh Trung Thu, đem một nửa phân cho Chu Hưng Vân. Thiếu nữ một cử động kia, không khỏi lại để cho Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Mạc Niệm Tịch hẳn là trong mọi người món ngon nhất gia hỏa, nàng rõ ràng hiên ngang lẫm liệt phân một nửa cho hắn. Thật sự là đã gặp ủy. Không thể ăn sao? Chu Hưng Vân không thể không hoài nghi mình làm bánh Trung Thu xảy ra vấn đề, không phù hợp tóc đen thiếu nữ khẩu vị. Không phải, bánh Trung Thu ăn thật ngon, là ta từ lúc chào đời tới nay nếm qua món ngon nhất bánh ngọt. Vậy ngươi còn phân cho ta? Bởi vì chỉ là ăn không ngon đủ, ta còn muốn khai mở tâm, cùng ưa thích người cùng một chỗ chia sẻ thứ tốt, như vậy mới có thể nhanh hơn nhạc. Cho ngươi. Mạc Niệm Tịch rất hào phóng đem bánh trung thu phân cho Chu Hưng Vân, ăn một mình có mập, mọi người cùng nhau khoái hoạt mới là thật khoái hoạt. Ngươi thừa nhận yêu thích ta hả? Không ghét là được. Chu Hưng Vân đang muốn thân thủ tiếp nhận tóc đen thiếu nữ cho hắn bên bánh trung thu, nào có thể đoán được Nhiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhoáng một cái tiểu ngăn tại trong hai người ở giữa, mắt thấy Mạc Niệm Tịch sâu kín nói ra, hồ ly tinh, có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Chương 118, tốt không khí. Mạc Niệm Tịch lại để cho cùng Chu Hưng Vân một nửa, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày đỏ mắt, lập tức đem mình gặm một ngụm nhỏ bánh trung thu tiễn đưa Chu Hưng Vân bên miệng, thân, ăn ta đấy, tại đây ta vừa nếm qua. Là ta tới trước, ngươi chen ngang. Mạc Niệm Tịch không vui, Nhiêu Nguyệt cái này tính toán mấy cái ý tứ. Đừng tưởng rằng là đỉnh điểm cao thủ có thể hoành hành ngang ngược, nàng tuyệt không sợ nàng, phải biết rằng tất cả mọi người ký tên hòa bình điều ước, tại Chu Hưng Vân phủ đệ phải ở chung hòa thuận. Khúc hừ, Hưng Vân, muốn ăn bánh trung thu ăn của ta cũng được. Duy Túc Diêu hậu chi hậu giác, chính mình vậy mà trầm ngâm tại mỹ vị ở bên trong, không để mắt đến Chu Hưng Vân, thật là lớn thất bại a. Bội Nghiên cũng muốn cùng công tử chia sẻ. Tần Bội Nghiên nhìn các thiếu nữ một người tiếp một người, đem bánh trung thu nhét vào Chu Hưng Vân bên miệng, nàng cũng tranh thủ thời gian theo sau, rất sợ Chu Hưng Vân hiểu lầm nàng không yêu thương hắn. Ai, các ngươi đừng nóng đội, nguyên một đám đến biết không? Được rồi được rồi. Ta đều cắn một ngụm đã thành a. Chu Hưng Vân quyết định thật nhanh, tìm cái tốt nhất xử lý phương án. Nữ nữ đám bọn chúng hảo ý ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ để ý mở ra miệng rộng, dọc theo mỹ nữ nếm qua bộ vị gặm cắn một vòng, như vậy ngươi khai mở tâm ta cũng khai mở tâm. Tam sư huynh càng ngày càng phóng đãng. Hắn đã không phải là ta chỗ nhận thức Tam sư huynh. Nô Kiệt Văn nhìn Chu Hưng Vân trái một ngụm phải một ngụm, cùng các thiếu nữ một ngụm ăn bánh trung thu, hâm mộ đấu kỵ đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được tình mịch, nhớ năm đó thuần khiết có yêu Tam sư huynh, đã sa đọa trở thành sự thật lãng tử. Sớm biết như thế, sáng nay thượng hắn nên đi theo Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm đi chơi gái. Từ Tử Kiện nghe vậy lạnh lùng vỗ vô Nô Kiệt Văn bả vai, phảng phất tại nói cho hắn biết không cần buồn, ít nhất còn có hắn cái này huynh đệ cùng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà, thâm thụ Chu Hưng Vân độc hại Nô Kiệt Văn tiểu huynh đệ, nhìn Từ Tử Kiện lãnh tuấn mỉm cười, lại cây hoa cúc siết chặt, nhớ tới Chu Hưng Vân khi còn bé cùng hắn đề cập qua có chút đáng ghét tiểu cố sự. Nhặt xa phòng, hôm nay lưng có Nhiêu Nguyệt đi dạo một ngày phố, Chu Hưng Vân rất mệt mỏi, buổi tối nằm giường nhắm mắt đi ra sáng sớm ngày thứ hai. Nguyên bản Chu Hưng Vân nghĩ kỹ ngủ ngon lấy lại sức, kết quả trời vừa mới sáng, trong sân tiểu chuyển ra đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm. Tuy nhiên hòa bình điều ước cấm các thiếu nữ đánh nhau, nhưng không có nói không có thể so sánh võ luận bàn, dù sao tất cả mọi người là người trong giang hồ, mỗi ngày tập võ là hàng ngày thói quen, chỉ cần song phương đều đồng ý, khả dĩ tại không sử dụng nội lực dưới tình huống, giúp nhau xoa tay đỏ sức một phen. Tiểu Thiến cũng là hiếu chiến nữ nhân, nàng không có Nam Cung Linh như vậy cực đoan, nhưng truy cầu võ đạo quả thật nàng yêu thích. Cho nên trời còn chưa sáng, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến lại đang sân nhỏ làm má bắt đầu, chỉ có điều các nàng đều tuân thủ hòa bình hiệp nghị, không có sử dụng nội công. Khó giải chính là, Nam Cung Linh là tình huống như thế nào? Đánh nhau tiểu đánh nhau, chém người tiểu chém người, vì sao còn như kẻ điên điên cuồng, sáng sớm phát ra phấn khởi và cười, còn có để cho người ta ngủ hay không? Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân đành phải bò lên giường, ra ngoài đầu nhìn xem tình huống. Không nhìn không biết, xem xét trừng há hốc mồm. Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến solo bộ dạng, là bực nào phong tao hương diễm, Chu Hưng Vân lập tức không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung thiếu nữ. Hiện tại Nam Cung Linh cho cảm giác của hắn, tựa như Lầm An Kỳ. Dâm. Hợp hoan tán, chiến đấu lúc hồn mặt xuân. Tinh nộn ngạo, giữ tợn dáng tươi cười trộn lẫn vô hạn vũ mị. Ha ha ha, ngươi rất lợi hại, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dùng sức, lại dùng lực. Ta biết nói ngươi không chỉ chút năng lực ấy. Nóng quá, sảng khoái, a ha 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 nga nga, ta nhanh nhịn không được. Đừng có ngừng. Dừng tay. Thiếp thân không chơi. Ai đến giúp đỡ chút, nơi này có cái nữ biến thái bốn. Tiểu Thiến khóc không ra nước mắt, nàng rất hối hận đáp ứng cùng Nam Cung Linh luận bàn, nữ nhân này bệnh không nhẹ, đập vào đột nhiên phát ra phấn khởi tiếng cười, sau đó tựa như cùng nam tử ứ ứ nữ tử, một bên vĩnh viễn không chừng mực vung đao truy chém, một bên phát ra khó có thể áp lực yêu nghiệt tiếng cười, vũ mị say mê hấp dẫn cùng thiếu nữ trèo lên sung sướng đỉnh phong không có khác nhau. Tóm lại, Chu Hưng Vân chứng kiến Nam Cung Linh chiến đấu lúc xuân. Tình phồn minh mạnh mẽ biểu lộ, trên sinh lý, rất nam nhân đã có phản ứng. Nam Cung Linh sóng được bay lên, chỉ công không tuân thủ thần tốc vung đao, dù cho không có vật công, nhưng như trước rất lợi hại. Tiểu Thiến chỉ có thể không ngừng né tránh, nàng đã chịu không được Nam Cung Linh, không bao giờ nữa muốn cùng nàng tỉ thí. Đương nhiên, Tiểu Thiến không phải đánh không lại Nam Cung Linh, hai người thực lực không tương sản sánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, vấn đề ở chỗ, Nam Cung Linh thật sự quá nghiệp chướng. Lúc này Tiểu Thiến cảm thụ, nàng thà rằng bị nam nhân đùa giỡn, cũng không muốn cùng Nam Cung Linh giao thủ. May mắn, hòa bình điều ước có quy định, luận võ luận bàn lúc, một khi có người muốn cầu dừng tay, một phương khác phải điểm đến là dừng. Chu Hưng Vân nghe nói Tiểu Thiến cầu cứu, vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, bởi vì Nam Cung Linh đang đứng ở cực đoan yêu mị trạng thái, hắn hy vọng có thể nhiều quan sát trận. Nhưng là, không quy củ bất thành phương viên, hòa bình điều ước phải ước hẹn bó lực, nếu không tất cả mọi người không đem nó đem làm chuyện quan trọng, cái kia còn thể thống gì? Tốt rồi. Nam Cung tỷ tỷ mau dừng tay. Tiểu Thiến tỷ đã nói đừng đánh. Không tuân theo quy định người không chỉ có muốn trục xuất phủ, còn muốn thịt thưởng ta 100 lượng. Chu Hưng Vân động thân mà ra, ngăn lại hai vị mỹ nữ so chiêu. Tiểu Thiến nghe vậy lập tức giơ hai tay lên, tin tưởng Nam Cung Linh xem nàng không hề chống cự, sẽ mất đi hào hứng, lập tức đình chỉ tiến công. Chỉ là, Tiểu Thiến cùng Chu Hưng Vân tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Cung Linh ngừng thế công, lại không có dừng lại tiến lên cất bộ. Chỉ thấy nàng tiện tay đem một kiếm vứt bỏ, lấn thân xông hướng Tiểu Thiến trước mặt. Cổ họng, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thiến không hiểu ra sao nhìn qua Nam Cung Linh, sau đó, bẹp, ta thích thần muốn. Chu Hưng Vân trừng lớn hai mắt, Nam Cung Linh bề ngoài giống như tình khó tự ức, như một hấp huyết quỷ chui tại Tiểu Thiến bả vai, hung hăng địa thu một ngụm. Như thế hoa bách hợp chẳng cảnh, Chu Hưng Vân phải bảo tồn vĩnh cửu tại trong óc, hơn nữa cho nó điểm 100 cái khen. Tiểu Thiến là cái nữ hào kiệt, thấy thế nào đều là cái công, nhưng ở Nam Cung Linh trước mặt, lại cưỡng ép biến thành thụ một màn này cũng được, không hưởng công hắn sớm rời giường xem của vui. Ồ, bầu trời tối đen hả? Như thế nào bầu trời tối đen rồi? Uy, không mang theo như vậy đùa. Chỉ tiếc, Chu Hưng Vân nhìn không chuyển mắt, mùi ngon thưởng thức mỹ lệ phong cảnh lúc, một đôi bàn tay như ngọc trắng đột nhiên che kín ánh mắt hắn. Phi lễ chớ nhìn. Duy Túc Diêu bình thản nói ra, đem làm Chu Hưng Vân dùng sức vặn bung ra tay nàng lúc, Tiểu Thiến đã hung hăng mà đem Nam Cung Linh đẩy ra, vẻ mặt nổi ra gà ngang thiên trường thán. Báo ứng muốn. Vì sao là báo ứng? Bởi vì nàng trước kia thường xuyên như vậy đùa giỡn Hứa Chỉ Thiên, chỉ là tính chất thượng cùng Nam Cung Linh hoàn toàn bất đồng. Nàng đùa giỡn Hứa Chỉ Thiên là đùa giỡn, hay nói giỡn? Mà Nam Cung Linh hoàn toàn bởi vì cực đoan chiến đấu ham mê, giao chiến lúc hơi dậy sinh lý muốn tìm, mới không hiểu thấu cắn nàng một ngụm. Tiểu Thiến đơn giản làm ra tổng kết, chiến đấu có thể dẫn phát Nam Cung Linh ham muốn, làm cho nàng toàn thân sao động, là một cái cực độ nguy hiểm mẫu bỏ ngựa. Hai vị mỹ nữ cao thủ chấm dứt chiến đấu, Chu Hưng Vân ý định trở về phòng ngủ cái hấp lại cảm giác, không biết làm sao Duy Túc Diêu bắt được hắn không buông tay, đã cũng đã rời giường, sao không thêm chút sức luyện luyện công. Duy Túc Diêu thật sự tin tưởng, 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân có thể kiên trì đến cuối cùng, cùng nàng tại trên lôi đài chạm mặt. Mọi cách bất đắc dĩ, Chu Hưng Vân đành phải nghe thiếu nữ lời nói, thành thành thật thật cùng nàng luyện kiếm. Nói thật, gần đây võ công của hắn tiến bộ thần tốc, mặc dù cùng Ngu Vô Song giao thủ, cũng có thể kiên trì cái trên dưới 100 hiệp. Dùng Duy Túc Diêu đánh giá, hắn đã là nhị lưu võ giả bên trong đích người nổi bật, thực lực xa so Đường Viễn Doanh lợi hại, cho nên gặp thiếu nữ lúc, không cần lại nhìn nàng sắc mặt là người. Tiểu Thiến càng là khích lệ Chu Hưng Vân ngộ tính cao, đầu tháng 6 vừa tới kinh thành, hắn chỉ là tam lưu võ giả, hôm nay chỉ cần tăng lên nội công tu vi, sẽ sẽ đến vinh dự trở thành sơ phàm cảnh giới nhất lưu võ giả. Đoán chừng Chu Hưng Vân tiến bộ thần tốc, kết quả kích thích đến Ngu Vô Song, tiểu nữ sinh sắp tới tương đương khắc khổ chăm chú, mỗi ngày tìm khắp Duy Túc Diêu, Mạc Nhật Tịch, từ từ kiện luyện công. Tại mấy vị cao thủ đứng đầu tận hết sức lực chỉ điểm xuống, Ngu Vô Song thật vất vả, theo nhất lưu võ giả sơ phàm cảnh giới, tăng lên tới trung kiên tiêu chuẩn. Nô Kiệt Văn cũng không có lời biếng, cho dù hắn phi thường mệt mỏi, vốn võ công so với hắn yếu đích Chu Hưng Vân, nhưng bây giờ có thể ở 50 hiệp ở bên trong đưa hắn quật ngã, nhưng là từ từ kiện nói, hắn coi như là nhị lưu võ giả bên trong đích cao thủ, so Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa, Hồ Đức Vi cùng cấp bồi kiếm thuộc sơn trang đệ tử đều cường. Nói một cách khác, Chu Hưng Vân thứ nhất, hắn thứ hai, nghĩ như vậy muốn Ngô Kiệt Văn trong nội tâm tiểu thoải mái hơn nhiều. Ngô Kiệt Văn thậm chí tại thoải mái méo mó tưởng tượng, nếu để cho sư phó Dương Khiếu biết nói, hắn hiện tại so Triệu Hoa bọn người sắp bén, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đáng tiếc, Dương Khiếu không tham gia 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, nếu không thấy hắn tại trên lôi đài đại triển quyền cước, khẳng định cười đến không ngậm miệng được. Chu Hưng Vân với tư cách dự họp thiếu niên anh hùng đại hội triều đình giáng quan, trên thực tế cũng không có quá nhiều sự vụ cần muốn tự thân làm thao tác. Cái này dù sao cũng là giang hồ nhân sĩ tổ chức hoạt động, trong triều giám quan tựa như mời riêng khách quý, chỉ cần lộ cái mặt, cùng trưởng môn các phái trông thấy mặt uống chút trà, có rảnh tiểu thưởng thức một chút tiểu bằng hữu luận võ, không rảnh đi ra phụ cận thanh lâu đi bộ đi dạo, cuối cùng đại hội chấm dứt, dùng triều đình danh nghĩa ban phát giấy khen là tốt rồi. Cho nên, nhận được trách nhiệm Chu Hưng Vân, chỉ để ý ở nhà vui sướng chơi đùa, ngồi đợi trung tuần tháng 9 theo chúng tiến về trước đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội hội trưởng Hạo Lâm tiểu thất. Thiếu niên anh hùng đại hội gần, tiểu đồng bọn bất khuất ở sân nhỏ luyện công. Tiểu Thiến là cái nhiệt tâm tuyệt đỉnh cao thủ, nàng nhập chú biệt tự, không thể nghi ngờ lại để cho Duy Túc Diêu đợi cao thủ đứng đầu được ích lợi không nhỏ. Tiểu Thiến không sợ người khác làm phiền chỉ điểm Duy Túc Diêu, Mạc Nhậm Tịch, Từ Tử Kiện, coi là tại Chu Hưng Vân gia ăn chùa ở không thù lao. Mọi người chăm chỉ luyện công, Nam Cung Linh tắc thì cùng ngày hôm qua đồng dạng, cầm quyển sách tại sân nhỏ nơi hẻo lánh mà qua, gia viên ở bên trong hài hòa không khí lại để cho Chu Hưng Vân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Buổi sáng hôm nay Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến luận bàn xong, song song trở về phòng đã viết phong thư. Phân phó phân công hạ nhân đem thư mang về thập lục hoàng tử phủ cùng nhất phẩm học phủ báo cáo Chu Hưng Vân biệt thự tình huống. Thập lục hoàng tử biết được Hàn Thu Mi rõ ràng phái Tiểu Thiến đến Chu Hưng Vân phủ đệ ở lại, không khỏi cảm thán chính mình có dự kiến trước, sớm phái Nam Cung Linh đi hắn quý phủ giám thị, nếu không khẳng định phải ra đại sự. Thập lục hoàng tử rất rõ ràng Hàn Thu Mi cá tính, nàng phái Tiểu Thiến đến đơn giản nói rõ Chu Hưng Vân tại nàng trong mắt tương đương trọng yếu cùng nguy hiểm, không thể không phái cái tuyệt đỉnh cao thủ đến uy hiếp để tránh hắn mưu phản sinh loạn. Chương 119 vô chi không sợ. Bất quá đem nói trở lại, trước mắt Chu Hưng Vân phủ đệ thế lực tốt loạn, loạn đến thập lục hoàng tử cùng Hàn Thu Mi đều đần độn, u mê, hoàn toàn sợ không rõ tình huống. Vì cái gì? Bởi vì Chu Hưng Vân quý phủ, thật sự là cái gì thế lực mọi người có, hơn nữa bọn hắn phái đi nằm vùng Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến, hồi trở lại quy tình báo cũng thập phần mê mang, nhìn không ra Chu Hưng Vân có bất kỳ không tầm thường dị tượng. cái này đối với thập lục hoàng tử mà nói, không có dị tượng tiểu là tin tức tốt, nói rõ Chu Hưng Vân không có phản bội hắn. Trái lại, đối với Hàn Thu Mi mà nói, không có dị tượng không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên đều cam chịu đi theo Chu Hưng Vân, mặc dù Nam Cung Linh nhập chú, hai nàng cũng không phản đối. Đương nhiên, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến hồi bẩm tình huống lập lờ nước đôi, người phía trước là vừa cùng cao thủ qua hết chiêu, không có tâm tư ghi báo cáo. Thứ hai là ngại phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, báo cáo lúc qua loa chấm dứt, dù sao nàng tin tưởng Hứa Chỉ Thiên sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng mặc kệ như thế nào, bởi vì hai nữ tham gia, lại để cho Chu Hưng Vân trong triều lập trường trở nên rất quỷ dị. Nam Cung Linh là thập lục hoàng tử đao phủ, Tiểu Thiến là Vịnh Mính công chúa tâm phúc, hôm nay thủy hỏa bất dung hai phái thực lực, đều tụ tập tại Chu Hưng Vân biệt thự, quỷ dị tình huống thật làm cho văn võ bá quan như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, chủ tử nhà mình đến tuột cùng muốn ồn ào loại nào. Bất quá, tất cả mọi người khả dĩ khẳng định, mặc kệ thập lục hoàng tử hay là Vịnh Mính công chúa, bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, 8 phần 10, chính là tranh đoạt Chu Hưng Vân, muốn đem hắn thu về dưới trướng. Còn có một trọng điểm không thể nào quên, Hứa Thái Phó cháu gái ngoan Hứa Chỉ Thiên cũng ở tại Chu Hưng Vân phủ đệ, cái này có phải hay không ý tứ hàm xúc, Chu Hưng Vân đảo hướng bên nào, Hứa Thái Phó sẽ ủng hộ ai? Trong lúc nhất thời, Chu Hưng Vân chính trị chiến lược địa vị, trong lúc vô hình lại nhảy cao một bậc, lại để cho trong triều quan viên nhao nhao nghị luận. Chẳng qua là khi trước thế cục khó bề phân biệt, tất cả mọi người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi tình huống trong sáng chút ít, bọn hắn lo lắng nữa bước tiếp theo hành động. Chu Hưng Vân nhìn Nam Cung Linh Văn Nhã ở sân nhỏ nơi hẻo lánh đọc sách, lại một lần nữa cô lấy dũng khí tìm nàng nói chuyện thiếm, ý đồ tìm hiểu thiếu nữ đối với thập lục hoàng tử độ trung thành. Nam Cung tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Ngươi không tham tài, không mộ quyền, có phải hay không bởi vì thập lục hoàng tử điện hạ đối với ngươi có ân, ngươi mới hiệu chung với hắn? Chu Hưng Vân dùng một bộ ta đã đoán rồi biểu lộ hỏi thăm thiếu nữ. Hắn không có tư cách để cho ta thuần phục. Nam Cung Linh nhìn không chuyển mắt xem sách, hơi hợt nói ra câu lệnh Chu Hưng Vân liễu lưỡi mà nói. Ngươi không thuần phục hắn? Vậy ngươi vì sao giúp hắn làm việc? Chu Hưng Vân không khỏi miệt mài theo đuổi, vừa rồi Nam Cung Linh nói chuyện ngữ khí tràn ngập khinh thường, cái này rõ ràng không phải một cái tâm phúc nên phải hỏi ra mà nói. Bởi vì ta ưa thích phần này công tác, giết người không phạm pháp công tác. Nam Cung Linh đôi mắt thoáng hiện hàn quang, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra bôi nhe răng cười. Thập lục hoàng tử thuê điều kiện của nàng có 3. Một là, đánh chết mục tiêu thực lực không được thấp hơn VIP nhất quy nguyên cảnh giới. Hai là, lợi dụng hoàng quyền đặc xá nàng giết người ác tích, nàng cũng không muốn bị quan phủ truy nã. Không phải nàng sợ hai quan binh, mà là bọn quan binh không có thực lực, liền giết giá trị đều không có, không bằng về nhà nhiều sinh mấy người hài tử, không chuẩn bên trong còn có một võ học kỳ tài. Ba là, mỗi tháng ít nhất an bài 2 lần công tác, đau của nàng muốn thị huyết, bằng không thì hội dị sát. Thập lục hoàng tử đều 25, 6 tuổi, mới vừa vặn bước vào cao thủ đứng đầu, loại này vừa nắm một bó to châu chấu, sao có thể đáng được nàng thuần phục. Khúc khục, Nam Cung tỷ tỷ, xin hỏi sao người như vậy mới có thể đạt được ngài tán thành, đáng giá ngài thuần phục. Chu Hưng Vân tuy nhiên rất muốn nói thẳng, hỏi một câu Nam Cung Linh, nếu như hắn cho ra rất tốt điều kiện, thiếu nữ có thể hay không phản bội thập lục hoàng tử, nhưng là như thế này làm, thật sự quá lô mãng cùng nguy hiểm. Hơn nữa, căn cứ Chu Hưng Vân duyệt vô số người nhân sinh kinh nghiệm, Nam Cung Linh tính cách thị huyết cực đoan, lại không phải là không có nguyên tắc ba họ gian ô, tuyệt sẽ không bởi vì hắn khai ra điều kiện tốt, tự phản bội thập lục hoàng tử. Nam Cung Linh nghiêng nghiêng liếc mắt Chu Hưng Vân một mắt, phảng phất xem thấu ý đồ của hắn, không khỏi hoành đao đặt tại cổ của hắn cười nói, nếu có một ngày, ngươi có thể đánh nhau ngược lại sử xuất toàn lực ta đây, ta liền hướng ngươi thuần phục. Ha ha, ngài đừng nói giỡn. Chu Hưng Vân nhẹ nhàng đẩy ra bảy xích đường đao, cho dù lưỡi đao không có ra khỏi vỏ, nhưng hắn đối với đao này có tâm lý oán hận. Ta chưa bao giờ hay nói giỡn, vừa rồi hứa hẹn, ta chỉ đối với một mình ngươi đã từng nói qua, biết tại sao không? Bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã nghe đến trên người của ngươi tản mát ra một loại đặc biệt nội tức, tuy nhiên nó tàng được rất sâu, nhưng đao của ta đang run rẩy. Ngươi đến tột cùng che giấu cái gì, thân làm một cái nhị lưu võ giả, lại khiến cho ta giết chóc dục vọng, ha ha, thật khiến cho người ta hưng phấn, ta sẽ chờ ngươi. Ta nhớ tới còn có việc làm, không phải dạy ngươi đọc sách. Chu Hưng Vân tâm can lộ bộ nhảy dựng, ngày hôm qua hắn còn tưởng rằng Nam Cung Linh hướng hắn xin lỗi, thu hồi ngày ấy tại thập lục hoàng tử phủ thất lễ lên tiếng, là vì hắn cứu được Tiểu Thiến, thiếu nữ đối với hắn hảo cảm độ tăng lên. Không nghĩ tới, Nam Cung Linh thấy rõ mạnh như thế hung hãn, rõ ràng cảm giác được hắn đặc biệt ngự khí cách. Chuyển nhập mới biệt thự ngày hôm sau, hắn sử xuất toàn lực cùng Duy Túc Diêu luận võ, đem lão tía tự nghĩ ra kiếm pháp cải tiến, đến nỗi chiêu thức uy lực tăng gấp đôi, có thể so với cao thủ đứng đầu ra sức một kích. Sau đó Duy Túc Diêu dặn dò Chu Hưng Vân, ngày thường vận công luận võ, không được sử xuất toàn lực, miễn cho nội công khô kiệt nguy hại thân thể, muốn hắn học hội trong khống chế lực phát ra, học hội chỉ dùng một đầu hoặc lưỡng đường kinh mạch truyền thâu nội lực, nắm giữ chiêu thức uy lực cùng nội công tiêu hao trình độ. Nam Cung Linh đoán chừng phát giác được cái gì, mới có thể đối với hắn nói ra lời nói này. Chu Hưng Vân mục trường giai nhân hơi có vẻ phấn khởi ánh mắt, tranh thủ thời gian nhượng bộ lui binh, miễn cho nàng kìm nén không được, rút đao tìm hắn liều mạng. Hắn cũng không Duy Túc Diêu cùng Tiểu Thiến có thể đánh như vậy, Nam Cung đại tỷ tìm hắn chơi, tuyệt tất nhiên một chút tiểu nằm đấy, tùy ý mỹ nữ trà đạp tiết tấu. Vân ca, Vân ca. Chu Hưng Vân vừa rời xa Nam Cung Linh, sau lưng liền vang lên Tần Thọ Hưng phấn gọi, quay đầu lại chỉ thấy hắn và Lý Tiểu Phàm vội vàng chạy vào phòng. lại gia tăng lên. Quý phủ mỹ nữ lại gia tăng lên. Vân ca ngươi là làm sao làm được? Lý Tiểu Phàm hai mắt chớp chớp nhìn quanh sân nhỏ, một ngày không có về nhà, phủ đệ làm sao lại nhiều hơn hai vị xinh đẹp đại tỷ tỷ? Chu Hưng Vân chân không bước ra khỏi nhà, thì có mỹ nữ đưa tới cửa đến, đây là cỡ nào thần kỳ năng lực? Các ngươi còn biết trở về? Chu Hưng Vân chỉ mặt trời, hiện tại cũng mấy giờ rồi? Lưỡng tên khốn kiếp sáng sớm hôm qua đi ra ngoài, chơi gái đến bây giờ mới vừa về, thân thể không bị lấy hết. Vân ca đã hiểu lầm, ta cùng tiểu buồn phải đi làm đại sự. Tần Thọ một giây năm hạ dùng sức trong nháy mắt, ám chỉ Chu Hưng Vân, ngày hôm qua hắn và Lý Tiểu Phàm cũng không phải là chỉ lo lấy được chơi, mà là triệu tập kinh thành Ngọc Thụ Trạch Phương các huynh đệ, thương lượng một kiện trọng yếu phi thường quốc gia đại sự, có quan hệ Chu phủ nha hoàn chuyện quan trọng kiện. Đợi tí nữa vào phòng ở bên trong nói sau. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian hồi trở lại dùng ánh mắt, hiện tại Duy Túc Diêu đợi nữ đều tại sân nhỏ luyện công, nếu để cho các nàng biết nói hắn hoa tốn tâm tư muốn nuôi dưỡng các cơ, nhất định sẽ bắt hắn đến gian phòng thật dễ nói chuyện. Cho nên, việc này phải bí mật tiến hành, đến tiên trạm hậu tấu, ván đã đóng thuyền. Đại cục đã định. Hắc, vị tỷ tỷ này sinh tốt tốn nha. Xin hỏi tỷ tỷ còn có âu yếm tiểu lang quân? Nhìn ngươi cái này phản ứng nhất định không có. Tiểu sinh năm nay 18, người giang hồ xưng lý rất đẹp trai, hôm nay tương kiến là duyên phận, không bằng hai ta nói chuyện tình, nói yêu, nhìn xem có thể hay không chỗ cái thân mật, thân hôn môi, hang hốc phòng, sinh cái béo em bé tạo phúc lê dân bách tính. Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ nói chuyện thời khắc, Lý Tiểu Phàm vô chi không sợ đi đến Nam Cung Linh bên người đùa giỡn mỹ nữ. Mục Trừng cảnh nảy Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ, một cái ở trước ngực vẽ lên cái thập tự giá. Một cái yên lặng địa khép lại hai tay. Amen. A Di Đà Phật. Cùng nhau là không biết sống chết Lý Tiểu Phàm cầu nguyện. Nam Cung Linh không có cầm đao thời điểm, thực tế đang đọc sách thời điểm, cho người cảm giác chân tướng cái điểm đạm nho nhã học tỷ, nhưng là bá. Lý Tiểu Phàm còn không có kịp phản ứng, ra khỏi vỏ bảy xích đường đao, đã để ngang bả vai hắn, lưỡi đao kề sát cổ động mạch, lại để cho hắn tâm kinh đảm hàn không dám động làm. Lý Tiểu Phàm biết nói, Nam Cung Linh nếu là có tâm giết hắn, giờ phút này đầu lâu của hắn đoán chừng đã treo trên bầu trời bay lên. Dầm vào hào. Nam Cung Linh tĩnh tọa bất động, mục không rời xem nhìn xem trên gối sách vở, tay trái bảo trì vung đao tư thế, tay phải nhẹ nhàng lật ra một trang sách, từ đầu đến cuối đều không thấy Lý Tiểu Phàm một mắt. Lý Tiểu Phàm tắc thì một cử động cũng không dám, rất sợ đại tỷ tỷ không khai mở giày đặc, giơ tay chém xuống đem hắn chặt. Lý Tiểu Phàm tuyệt đối thật không ngờ, nữ tử võ công cao như vậy cường, xuất đao nháy mắt nhanh được hắn hoàn toàn nhìn không thấy, so Duy Túc Diêu còn sắc bén. Vô kế khả thi xuống, hắn đành phải hàm tình mạch mạch nhìn về phía Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ, hy vọng hai vị ai nha đại ca cứu cứu tiểu đệ. Tần Thọ an điểm tâm chưa? Phòng bếp còn có chút thừa mặt ngươi muốn hay không? Muốn a. Tiểu Phàm đệ mau tới, Vân ca phía dưới cho ngươi ăn. Ngươi cút. Chu Hưng Vân hung hăng chân đạp Tần Thọ, hôn đản này cùng hắn cả tháng, đồ tốt không học, xấu toàn bộ học xong. Đại tỷ tỷ, tiểu đệ không hiểu chuyện, chỗ thất lễ thỉnh thấy nhiều lượng. Đại ca gọi ta đi ăn mì, người xem đau này. Lý Tiểu Phàm xấu hổ nói, thẳng đến Nam Cung Linh giữ im lặng rời lưỡi đao, hắn mới sống sót sau tai nạn, tranh thủ thời gian chạy về Tần Thọ bên cạnh cố vấn nữ tử thân phận. Nam Cung Linh là cái đại mỹ nhân, giang hồ mỹ nữ trên bảng. Không có khả năng không có tư liệu của nàng, nhìn Tần Thọ vừa rồi cái kia nhìn có chút hạ hê biểu lộ, Lý Tiểu Phàm đã biết rõ hắn tâm lý nắm chắc, biết rõ giai nhân chi tiết. Tam sư huynh ta đã trở về. Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm trở về không bao lâu, Nô Kiệt Văn cũng hưng phấn mà chạy về phủ đệ, chỉ cần Chu Hưng Vân không có an bài sự vụ, hắn mỗi ngày sáng sớm cũng phải đi Vân Hiệp khách sạn hỗ trợ. Sớm như vậy? Vân Hiệp khách sạn sinh ý không tốt sao? Không phải, hôm nay Khang Bá lại thu được Thẩm Thẩm gửi thư, để cho ta trở về thông tri ngươi, nghe nói sư tổ bọn hắn đã nhanh đến kinh thành, dự tính sau thiên có thể đến. Còn có, 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội sắp tới, Khang Bá muốn ta hảo hảo luyện công, không cần đi khách sạn hỗ trợ. Lão mụ tử sau tiên vào kinh, chúng ta phải làm điểm chuẩn bị. Chu Hưng Vân không muốn làm cho Dương Lâm biết nói hắn vào triều làm quan, miễn cho mẹ nghĩ ngợi lung tung, dù sao hắn hiện tại nằm vùng thân phận không tốt đẹp lắm, làm không tốt tiểu là loạn thần tặc tử. Ngay tại Chu Hưng Vân mọi cách do dự, muốn hay không tập thể bản hồi Vân Hiệp khách sạn lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo một gã đeo kiếm thuộc sơn trang môn huy nữ đệ tử, thất kinh lão đảo xâm nhập sân nhỏ. Chương 120, hội nghị. Có ăn trộm. Nhiêu Nguyệt theo sát phía sau bước vào cánh cửa, đuổi con vịt giống như địa buộc kiếm thuộc sơn trang nữ đệ tử đến trong sân. Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn trông thấy thiếu nữ, không khỏi rất là kinh ngạc, đây không phải kiếm thuộc võ quán Hiên Tịnh sư thì sao? Nàng như thế nào sẽ tới bọn hắn biệt thự đến? Ngươi đừng tới đây, ta là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, tới nơi này không có ác ý. Hiên Tịnh sắc mặt trắng bệnh, bối rối địa chạy hướng Chu Hưng Vân bên người, hy vọng hắn niệm tại đồng môn phân thượng, không nên thương tổn nàng. Nói thật, Hiên Tịnh hiện tại đã mộng ép, nàng căn bản không có nghĩ qua Chu Hưng Vân rõ ràng ở tại quan gia phụ đệ, hơn nữa quý phụ lộ vẻ thực lực cao cường, cao thủ trẻ tuổi. Thất Nguyệt Hạ tuần mùa hạ diễn vũ thế, Hiên Tịnh tận mắt nhìn thấy Chu Hưng Vân một cái tam lưu võ giả, rõ ràng có thể ở trên lôi đài lực đấu cao thủ nhất lưu, sau đó còn độc chiến hơn 10 tên nhị lưu võ giả, cái kia quỷ dị hiện tượng, không khỏi làm nàng hiếu kỳ. Hiên Tịnh rất muốn thỉnh giáo Chu Hưng Vân, kiếm thuật 10 tuyệt đến tột cùng là như thế nào võ công, vì cái gì có thể làm cho hắn trở nên lợi hại như vậy, có thể hay không truyền thụ nàng một điểm bí quyết. Không biết làm sao Chu Hưng Vân tại kiếm thuật sơn trang tên xấu rõ ràng. Nàng rất sợ cùng Chu Hưng Vân tiếp xúc, sẽ gặp thụ kiếm thuộc sơn trang các đệ tử bài xích. Huống chi, diễn vũ tế ngày hôm sau, Đường Viễn Doanh cùng với Chu Hưng Vân cãi nhau mà trở mặt, hai người tại đầu đường đối với mỏng công đường, đến nỗi thiếu nữ hận hắn tận xương. Bất quá, Hiên Tịnh đúng là vẫn còn kìm nén không được, quyết định tìm Chu Hưng Vân nói chuyện. Bởi vì Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ vụng trộm giáo nàng bổn tông võ học, thật sự là quá thấp cấp bậc. Đường Viễn Doanh gia truyền kiếm pháp lại rất không tồi, đáng tiếc chưa Đường Ngạn Trung cho phép, Đường Viễn Doanh không thể giáo nàng. Chuyện cho tới bây giờ Hiên Tịnh đành phải tìm Chu Hưng Vân, nhìn xem có thể hay không định mặc hắn, sau đó học trộm điểm kiếm thuộc sơn trang độc môn võ học, có thể làm cho tam lưu võ giả khí lực va chạm cao thủ nhất lưu. Kiếm thuộc mười tuyệt. Kỳ thật, Hiên Tịnh vẫn giấu kín thực lực, người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là tùy ý có thể thấy được tam lưu võ giả, trên thực tế, nàng đã ở vào nhị lưu võ giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể tấn chức cao thủ nhất lưu. Nàng nguyên lai tưởng rằng yếu thế thỉnh giáo, có thể theo Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ trên người, học được chút ít kiếm thuộc sơn trang bổn tông sắc bén võ công, ai ngờ hết thảy đều là hưởng phí tâm tư. Không thể làm gì phía dưới, Hiên Tịnh đành phải thay phương pháp kỳ diệu, đem chú ý lực chuyển rời đến Chu Hưng Vân trên người, bởi vì nàng gánh vác huyết hải thâm cửu, có không thể không tăng lên võ công lý do. Bất quá, lại để cho Hiên Tịnh đau đầu chính là, nàng coi chừng lẹn vào Vân Hiệp khách sạn, tìm kiếm nghị cách cùng Chu Hưng Vân tiếp xúc, lại buồn bực phát hiện, đối phương căn bản không có ở tại khách sạn. Chu Hưng Vân tựa như ở nhân gian bốc hơi đồng dạng, hại nàng ở kinh thành siêu tầm hơn 10 ngày, đều không tìm được người khác. Cũng may, Hoàng Thiên không phụ lòng người, sáng nay thượng cùng Đường Viễn Doanh đánh xong săn, hồi trở lại kiếm thuộc tiêu cục trên đường, làm cho nàng gặp được đi Vân Hiệp khách sạn hỗ trợ Ngô Kiệt Văn. Cơ hội khó được, mất không hề đến, Hiên Tịnh lập tức hướng Đường Viễn Doanh chào từ giã, công bố thân thể không khỏe, cần muốn đi tìm đại phu nhìn xem. Cùng Đường Viễn Doanh bọn người tách ra, Hiên Tịnh lập tức theo đuôi Ngô Kiệt Văn, bởi vì mọi người đều biết, kiếm thuộc sơn trang duy chỉ có hắn và Chu Hưng Vân quan hệ mật thiết, chỉ cần chằm chằm nhanh hắn, 8 phần 10, 9 có thể tìm được Chu Hưng Vân. Kết quả, Hiên Tịnh liền đi theo Ngô Kiệt Văn, lặng lẽ mò tới Chu Hưng Vân phủ đệ. Nói thật, dọc theo con đường này Hiên Tịnh tâm là càng ngày càng kinh ngạc, nàng nhìn tính và tính, tuyệt đối không có tính toán đến, Chu Hưng Vân rõ ràng ở kinh thành quý tộc khu, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tâm nguyện. Khi nàng nhìn thấy Chu Hưng Vân hoa lệ biệt thự, càng là chống mắt liễu lưới, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung giờ phút này phức tạp tâm tình. Chu Hưng Vân không chỉ có ở tại quý tộc khu, còn tiến vào quan gia phủ đệ, cửa chính trên tấm bảng hiển hách viết Chu phủ hai cái chữ to, chính dụ bày ra quan này để chủ nhân không phải người khác, mà là Chu Hưng Vân. Trong lúc nhất thời, Hiên Tịnh đầu óc hỗn loạn thành nồi cháo, không rõ kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, làm sao lại trở thành mệnh quan triều đình, hơn nữa nhìn phủ đệ mặt tiền của cửa hàng, quan chức tựa hồ còn không thấp, ít nhất cũng là chính ngũ phẩm đại quan. Kể từ đó, rất nhiều khó hiểu nghi kỵ, Hiên Tịnh đều có thể suy nghĩ cẩn thận rồi. Lần trước Chu Hưng Vân ở kinh thành đồ trang sức điếm tiêu tiền như nước, hóa ra là hắn làm quan đoạt được đồng lộc. Chu Hưng Vân vào kinh mới bao lâu? Hiên Tịnh theo Triệu Hoa đợi trong dân cư biết được, hắn là đầu tháng 6 bái biệt sư môn ly khai kiếm thuộc sơn trang. Nói một cách khác, Chu Hưng Vân vào kinh thành ngắn ngủn hai cái nửa tháng, ngay tại ngọa hổ tàng long một quốc gia chi đô, lan lộn được phong sinh thủy khởi, điều này không khỏi làm cho nàng rung động, không thể không khiến nàng lại lần nữa định vị, cái gọi là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Quả thật, càng làm cho Hiên Tịnh kinh ngạc tình huống là, đem làm nàng chuẩn bị lặng yên ly khai, trước tiêu hóa trước mắt tình báo mới nhất, sẽ tìm Chu Hưng Vân nói chuyện thời gian. Một gã võ công thâm bất khả chắc áo đỏ nữ tử, lơ đãng vô vô nàng bả vai, nhắc nhở trốn miêu miêu bị phát hiện. Hiên Tịnh phản ứng đầu tiên tựu là chạy trốn, không biết làm sao nhiều nguyệt võ công cao cường, như là mèo chảo chuột, không vội đừng vội địa truy đuổi nàng chơi, làm cho nàng đến bước đường cùng, bất đắc dĩ xông vào Chu Hưng Vân phủ đệ. Đem làm Hiên Tịnh tiến vào sân nhỏ quan tâm chăm sóc bốn phía, thấy phần đông cao thủ trẻ tuổi tề tụ một đường, cái kia khó có thể hình dung tâm tình, thiên luôn vạn ngữ đều nói chi vô cùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hưng Vân có phúc đức năng lực gì, rõ ràng có thể triệu tập nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ cũng dùng Chu Hưng Vân cầm đầu, đem làm nàng tùy tiện xâm nhập phủ đệ, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Chu Hưng Vân trên người, tựa hồ muốn xem hắn thái độ, quyết định sống chết của nàng. Nàng biết đến bí mật quá nhiều. Không diệt khẩu, hoãn vô cùng. Nhiêu Nguyệt sâu kín cười nói. Nhiêu Nguyệt đừng xúc động, nàng là kiếm thuộc sơn trang môn nhân, của ta. Sư tỷ. Chu Hưng Vân do dự một lát, quyết định hô Hiên Tịnh sư tỷ. Theo gia thế thượng mà nói, Hiên Tịnh vốn nên cùng Ngô Kiệt Văn đồng dạng, gọi hắn âm thanh tam sư huynh, nhưng là theo niên kỷ cùng bối phận thượng kết luận, Hiên Tịnh tựa hồ cùng hắn biểu ca Dương Hồng cùng tuổi, cho nên cứ gọi nàng sư tỷ cũng không sai. Hiên Tịnh sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Hưng Vân hiện tại rất đau đầu, hắn vừa vẫn còn đang suy tư biện pháp lừa dối, đừng cho Dương Lâm biết nói hắn vào triều làm quan, kết quả Hiên Tịnh không hiểu thấu tìm tới cửa, cái này gọi là hắn như thế nào cho phải? Chẳng lẽ Đường Viễn Doanh đã phát hiện, hắn tiểu là thiếu niên thần y? Trước mắt duy nhất may mắn chính là, Hiên Tịnh không biết Nhiêu Nguyệt tiểu là Phượng Thiên Thành thánh nữ, nếu không nàng trở về cáo trạng, nói hắn cấu kết ma môn, phiền toái đã có thể nào lớn hơn. Ta trên đường trông thấy Ngô Kiệt Văn sư đệ, hắn thoạt nhìn giống như thật cao hứng, ta là tốt rồi kỳ đi theo hắn nhìn xem, ai biết các ngươi vậy mà ở tại quan gia phủ đệ. Hiên Tịnh sợ hãi trốn ở Chu Hưng Vân sau lưng, hai tay nắm chặt hắn khuỷu tay, như là chỉ chịu kinh hãi tiểu chim sẻ, lạnh run nhỏ giọng nói chuyện. Nhị sư tỷ ta biết nói ta ở chỗ này sao? Chu Hưng Vân so sánh để ý Đường Viễn Doanh, nếu để cho thiếu nữ biết được hắn và Nhiêu Nguyệt cùng một chỗ, nhất định sẽ hướng kiếm trang trưởng bối cáo trạng. Bọn hắn cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới đây, cầu ngươi không nên thương tổn ta, ta sẽ không nói lung tung. Hiên Tịnh hai tay vãn được rất nhanh, khuôn mặt cơ hồ kề sát tại Chu Hưng Vân bả vai, cái này lại để cho tiểu tử phi thường hưởng thụ. Có lẽ thiếu nữ đã nghĩ kỹ, lợi dụng vẻ đẹp của mình sắc, chiếm được Chu Hưng Vân che chở. Bởi vì nàng tiến vào sân nhỏ sau phát hiện, quý phủ thiếu nữ tất cả đều đẹp đến hư không tưởng nổi, cái này ít nhất có thể nói rõ, hắn và giang hồ đồn đãi đồng dạng, là cái gặp sắc nhãn mở đích đồ háo sắc, tuyệt sẽ không đối với mỹ nữ làm như không thấy. Cho dù Hiên Tịnh phân tích rất phía diện, nhưng Chu Hưng Vân xác thực như hắn sở liệu, là cái gặp sắc nhãn mở đích ra hỏa. Giai nhân hai tay một ôm chặt, hắn lập tức lộ ra sắc híp mắt cười ngây ngô, "Hiên Tịnh sư tỷ yên tâm, ta và ngươi thân là đồng môn sư tỷ đệ, há lại sẽ tự giết lẫn nhau. Hai ta tương thân tương ái mới phù hợp bổn môn tôn chỉ. Cảm ơn Chu sư đệ." "Không khách khí." Chu Hưng Vân đuôi chó sói dao động nha dao động, Hiên Tịnh sư tỷ rất ôn nhu, là cái thanh tao lịch sự ngại ngùng tiểu nữ, ngày thường rất ít nói chuyện đề ý kiến, luôn yên lặng địa phụ hỏa mọi người. Tại Chu Hưng Vân trong trí nhớ, mặc kệ Đường Viễn Doanh nói cái gì, Hiên Tịnh đều gật đầu tán thưởng, là cái am hiểu phụ thuộc người khác do đó bảo vệ mình nữ tử. Loại nữ nhân này bình thường đều đầu nhập vào cường quyền tìm kiếm che chở, mượn nhờ cường giả lực lượng, đặt thành mục đích của mình. Chu Hưng Vân kế thừa quỷ dị bản lĩnh, căn cứ Hiên Tịnh vừa rồi biểu hiện, trong nháy mắt tiểu tổng kết ra kể trên tình báo, cái này tham quan khéo léo lịch duyệt, thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trước khi kế thừa thầy thuốc năng lực, hắn cái muốn thấy thiếu nữ sắc mặt, tiểu có thể biết giai nhân thân thể tình huống. Hiện tại kế thừa tham quan bản lĩnh, hắn cái muốn thấy thiếu nữ thân sắc, có thể kết luận giai nhân bản tính ưu khuyết. Tóm lại, không chỉ nói Hiên Tịnh, tự là Hứa Chỉ Thiên vịnh lên một bờ mông cong cong đàn hồi, hắn cũng biết cô nàng này muốn hư hư hay là béo phệ. Hôm nay Chu Hưng Vân duy nhất nhìn không thấu người, chính là cả ngày bảo trì meo meo mỉm cười, như cái tặc hồ ly phượng thiên thành yêu nữ. Hiên Tịnh đã tìm tới tận cửa rồi, Chu Hưng Vân tựu không thể không hảo hảo đối mặt vấn đề, dù sao qua Lượng Thiên lão mụ tử muốn vào kinh, hắn cũng nên có chỗ động tác. Chu Hưng Vân dùng sức phủi tay, lại để cho trong sân tiểu đồng bọn đem chú ý lực phóng trên người hắn, các vị huynh đệ tỉ muội, lần thứ nhất Chu phủ hội nghị hiện tại tổ chức, thỉnh mọi người thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, theo ta đến chánh đường thương nghị đại sự. Ngươi muốn làm gì? Duy Túc Diêu không nói hai lời đi vào Chu Hưng Vân bên người cố vấn tình huống, nhìn như lơ đãng đem chăm chú khoác ở hắn khuỷu tay Hiên Tịnh gật mở. Mẹ ta sau thiên đến, có thể ta không muốn làm cho nàng biết nói ta vào triều làm quan. Chu Hưng Vân thói quen thành tự nhiên, thuận thế ôm Duy Túc Diêu eo. Trước công chúng hạ ôm, Duy Túc Diêu rất không có ý tứ, vốn định nhẹ nhàng tránh ra sắc lang móng đuốt, nhưng nàng phát hiện Hiên Tịnh chằm chằm nhìn chăm chú hai người, vì vậy thiếu nữ tóc vàng tính lên bảng tiểu trường, nghĩ thầm lại để cho Hiên Tịnh minh bạch, Chu Hưng Vân là có phụ chi phu, dứt khoát tiểu nhịn một chút. Chỉ chớp mắt công phu, Chu Hưng Vân đem tất cả mọi người triệu tập đến chánh đường, Hứa Chỉ Thiên chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, đem mấy chương tứ phương bản liều hiểu ra, sau đó ý bảo mọi người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma ngồi xuống. Chỉ Thiên, vị này chính là Hiên Tịnh sư tỷ, kinh thành kiếm thuật võ quán đệ tử. Chu Hưng Vân giơ lên tay, lại để cho Hiên Tịnh đứng lên cho mọi người nhìn một cái, bởi vì nàng tới rất đột nhiên, đến nỗi rất nhiều đồng bọn cũng không biết nàng là ai. Chỉ Thiên bái kiến Hiên sư tỷ. Hứa Chỉ Thiên rất có lễ phép gật đầu, nếu như nàng nhớ không lầm, đây là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt. Lần đầu tiên là tham gia diễn vũ tế, lần thứ hai ở kinh thành đồ trang sức điếm. Chỉ Thiên sư muội khách khí. Hiên Tịnh nhìn Hứa Chỉ Thiên xuất ra kiếm thuộc sơn trang môn huy khấu trừ ở trước ngực, liền biết nói nàng cũng là kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Hiên Tịnh sư tỷ, để cho ta tới giới thiệu đang ngồi các vị a. Chu Hưng Vân muốn giấu giếm Dương Lâm trận tướng, không cho lão mụ tử biết nói hắn tình cảnh hiện tại, nhất định phải đem Hiên Tịnh kéo vào hỏa, cho nên hắn thẳng thắn từng cái giới thiệu mọi người tới lịch. Chương 121, cấp lực tin tức. Hiên Tịnh từ tiến vào phủ đệ trong nháy mắt đó, đã cảm thấy trong sân cao thủ nhiều như mây, võ công của nàng tu vi ở vào nhị lưu võ giả đỉnh phong, có thể tinh tường cảm nhận được, toàn bộ sân nhỏ ngoại trừ Tần Thọ, không ai so nàng yếu, mà ngay cả Ngô Kiệt Văn cùng Chu Hưng Vân, đã ở ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, tấn chức thành nhị lưu võ giả. Trong đó Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mạc Niệm Tịch, Nam Cung Linh, Tiểu Tiễn, Nhiêu Nguyệt 6 người, là bởi vì võ công cảnh giới quá cao, khiến cho Hiên Tịnh không cách nào cảm giác bọn hắn võ học tu vi thâm hậu. Nói một cách khác, cái này 6 cái tuổi cùng nàng không sai biệt nhiều thiếu niên thiếu nữ, võ công tu vi đồng đều đạt tới cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Hiên Tịnh tự cho là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ không bởi vì Chu Hưng Vân giới thiệu trong phủ cao thủ mà cảm giác giật mình, kết quả nàng hay là tuổi còn rất trẻ, xa xa đánh giá thấp thiếu niên thiếu nữ thực lực. Đem làm Chu Hưng Vân một năm một mười nói ra, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến chính là tạo cực cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ lúc, Hiên Tịnh lập tức tiểu trận tròn mắt. Cái này ý tứ hàm xúc hai nữ năm gần 20 xuất đầu, thực lực liền không thua gì các đại môn phái trưởng giáo, so kinh thành kiếm thuật võ quán giáo đầu, uy nguyên chi cảnh cao thủ đứng đầu, còn mạnh hơn ra hai cái cảnh giới. Thật sự là quá không hợp tối thượng. Quả thật, để cho Nhất Hiên Tịnh cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, vừa rồi cùng Ngu Vô Song đoạt vị trí, chuẩn xác mà nói, là đã đoạt Ngu Vô Song chỗ ngồi, lần lượt Chu Hưng Vân ngồi xuống áo đỏ nữ tử, lại là cái ngưng thần cảnh giới đỉnh điểm cao thủ. Lời nói trong nội tâm lời nói, Hiên Tịnh rất khó tin tưởng Chu Hưng Vân nói là thật, nàng thập phần hoài nghi hắn là tại nói hưu nói vượng. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải nông thôn ở bên trong châu chấu, mặc dù trăm năm nhất ngộ võ học kỳ tài, đoán chừng cũng muốn tu luyện cái 30 năm mới có thể bước vào hợp nhất cảnh giới. Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến hai cái chừng 20 cô nương, không thể nào là tạo cực cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả. Chu Hưng Vân xem Hiên Tịnh khẽ nhíu mày, liền đoán được thiếu nữ cảm thấy hắn tại lừa dối. Kết quả là, Chu Hưng Vân rất hào phóng đối với Nam Cung Linh nói, hòa bình hiệp nghị tạm thời mất đi hiệu lực, chỉ cần không phá hư trong nội viện hoa hoa thảo thảo, nàng khả dĩ tùy tiện tìm người đánh nhau. Dù sao trong sân đất bằng còn chưa kịp tu sửa, lại đập hư một lần cũng không sao. Một thời gian uống cạn chung trà, Chu Hưng Vân bình tĩnh nhấp một hớp trà thơm, kết quả tiểu thiến bi kịch rồi, sân nhỏ lại nổ, Hiên Tịnh đã tin tưởng. Nhìn xem Hiên Tịnh hoảng sợ kinh ngạc thân sắc, Chu Hưng Vân mới cảm thấy mỹ mãn khoan thai tự đắc gật đầu, cái hắn muốn tiểu là cái này hiệu quả, lại để cho Hiên mỹ nhân ý thức được hắn rất ngu bức, sau này thành thành thật thật nghe hắn lời nói, dựa vào hắn, đem hắn cho rằng chỗ dựa, đừng có lại đi theo Đường Viễn Doanh mấy cái hết ngồi đáy giếng bốn phía nhảy đáp. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, mẹ ta sau thiên đến kinh thành, có thể ta không muốn làm cho nàng biết nói ta tình cảnh hiện tại, cho nên ta quyết định ngày mai bản hồi Vân Hiệp khách sạn. Chu Hưng Vân ngu ngơ nói, Nô Kiệt Văn nghe xong tranh thủ thời gian bổ sung, Tam sư huynh, Vân Hiệp khách sạn ở không dưới nhiều người như vậy. Không nói đến gần đây Vân Hiệp khách sạn sinh ý chuyển biến tốt đẹp, có không ít lữ khách lưu lại tại khách sạn, coi như là toàn bộ phòng trống trong lúc, cũng không có thể chứa hạ bọn hắn. Cho nên chúng ta thương thảo một chút, lưu những người này tại phủ đệ giữ nhà. Các ngươi ai nguyện ý lưu lại thỉnh nhấc tay. Được rồi, hỏi sai rồi, các ngươi ai không muốn lưu lại thỉnh nhấc tay. Chu Hưng Vân rất hy vọng có người tự giác lưu lại giữ nhà, nhưng hắn rất thất vọng phát hiện, tất cả mọi người muốn đi theo hắn đi. Tuy nhiên lần thứ hai hỏi thăm lúc, Nam Cung Linh chưa cùng lấy mọi người nhấc tay, nhưng nàng minh xác tỏ thái độ, chính mình dâng tặng thập lục hoàng gia chi mệnh, bảo hộ Chu Hưng Vân dự họp thiếu niên đại hội thể dục thể thao, cho nên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nàng đều một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhân tâm tản, đội ngũ không tốt dẫn theo, Chu Hưng Vân có thể lý giải. Nhưng hiện tại trên dưới một lòng, đội ngũ hay là không tốt mang, đây là cái gì tình huống? Tiểu đồng bọn có thể hay không đừng kề cận hắn, bản thân tìm một chỗ ở lại không được sao? Thực tế Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm, Lương Tiểu Tử đi theo hắn có dám dùng? Chu Hưng Vân yên lặng thở dài, may mắn, đang lúc hắn vô kế khả thi lúc, Hiên Tịnh đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật các ngươi không cần phiền não, kiếm thuộc võ quán ở kinh thành cư dân khu có rất nhiều để đó không dùng nhà dân, các ngươi đều trụ tiến đi là tốt rồi. Ngươi đừng nói giỡn, quên ta là ai chăng? Kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Kinh thành kiếm thuộc tiêu cục, từ tiêu đầu tiêu sư, cho tới học đầu người hầu, đều không chào đón ta. Ngươi để cho ta tìm bọn hắn mượn nhà dân. Hai chữ. Không có cửa đâu. Chu sư đệ chẳng lẽ không biết sao? Kinh thành kiếm thuộc tiêu cục, trên thực tế là phụ thân ngươi gia nghiệp, mọi người ở ký túc xá nhà dân, tiêu cục tổng đà, kiếm thuộc võ quán, Vân Hiệp khách sạn các loại, kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành chi nhánh khế đất, cơ hồ đều tại mẹ của ngươi trong tay. Có thể nói, kiếm thuộc sơn trang sở dĩ có thể ở kinh thành dừng chân, toàn bộ nhờ phụ thân ngươi dốc sức làm trở về. Phúc. Ngươi nói thật. Chu Hưng Vân một miệng trà phun mặt bàn, như vậy cấp lực tin tức, trước kia như thế nào không có người nói cho hắn biết. Chắc chắn 100%. Mấy tháng trước Chu sư đệ mẫu thân áp tiêu vào kinh, võ quán mấy cái giáo đầu còn tìm nàng thương lượng, muốn mua hạ võ quán khế đất. Nhưng là Dương sư bà nói, cái này là phụ thân ngươi dốc sức làm trở về gia nghiệp, tương lai muốn lưu cho ngươi, cho nên nàng không thể bán. Hừ ha ha, lại là một cái tiểu hồ ly. Chu Hưng Vân tại mỹ nữ trước mặt bày ra mạnh hiệu quả, đã nhận được tốt lắm đáp lại, Hiên Tịnh không chút do dự sẽ đem kiếm thuộc tiêu cục tình báo, một năm một mười nói cho Chu Hưng Vân, cho thấy thái độ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ có điều, Hiên Tịnh cung cấp tình báo, rõ ràng là xuyên thấu qua không quang minh đích thủ đoạn nghe lén được đến, cho nên Nhiêu Nguyệt thỉnh lình đình tổn hại nàng một câu. Chu Hưng Vân trầm mặc một lát, đã khu bình dân để đó không dùng phòng ốc, là hắn Chu gia sản nghiệp, như vậy có phải hay không nói, hắn căn bản không cần lấy người chào hỏi, trực tiếp mang theo tiểu đồng bọn nhập trú là được, nếu như là vậy, ở lại vấn đề tiểu giải quyết. Như vậy kế tiếp nên đến phiên Tần Thọ, giúp thằng này dễ dàng cái cho. Chu Hưng Vân ngón tay rẽ ngang, chỉ vào Nhiêu Nguyệt nói ra, cô nàng này là Phượng Thiên Thành yêu nữ, muốn cho Đường Ngạn Trung thấy nàng, xác định vững chắc gây ra đại sự, cho nên trước hết để cho Tần Thọ muốn cái biện pháp, giúp Nhiêu Nguyệt muội tử tiến hành ngụy trang. Không có vấn đề. Tiểu đệ nhất định xông pha khói lửa. Tại không tổn hại chị dâu Thiên Tiên đẹp nhan dưới tình huống, lại để cho thế nhân đều nhận thức không xuất ra nàng tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Phượng Thiên Thành. Khôi thủ. Tần Thọ phi thường cơ trí suy nghĩ khác người, lừa Nhiêu Nguyệt khai mở tâm đồng thời, cũng lẩn tránh rồi giáo chủ cùng thừa nữ. Nhiêu Nguyệt vốn là không có ý định lại để cho Tần Thọ giúp nàng ngụy trang, nhưng tiểu tử rất biết nói chuyện, một tiếng chị dâu hô được nàng mở cờ trong bụng, cho nên nàng chấp nhận lấy, không cho chạm vào và tình huống của nàng hạ tiến hành ngụy trang, hoặc là lại để cho hắn giáo Chu Hưng Vân giúp nàng ngụy trang. Chị dâu, ngươi gọi hắn chị dâu. Cổ họng, bọn hắn lại là loại quan hệ này. Tiểu Thiến tốt kinh ngạc, hoàn toàn ngoài ý muốn Nhiêu Nguyệt cùng Chu Hưng Vân lại là vợ chồng quan hệ. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, hắn và nàng. Một lời khó nói hết. Duy Túc Diêu đau đầu vuốt huyệt thái dương, Nhiêu Nguyệt không hiểu thấu tìm tới Chu Hưng Vân, sau đó tiểu ỷ lại phủ đệ không đi. Đáng tiếc võ công của nàng không có nàng cường. Chu Hưng Vân vừa rồi không có đuổi đối phương ly khai ý niệm trong đầu, kết quả mọi người cứ như vậy được chăng hay chờ à? Dù sao, Chu Hưng Vân dùng cả đêm thời gian hướng nàng giải thích, nhóm nhẹo cứng rắn cua ấp ấp ôm một cái, lần trước Tô phủ bị tập kích, toàn bộ nhờ Nhiêu Nguyệt hạ thủ lưu tình, hắn có thể cầm được cái chìa khóa, cứu ra bị nhốt địa lao trưởng bối. Đợi một chút, ngươi nói nàng là Phượng Thiên Thành khôi thủ. Chu sư đệ, ngươi sẽ không phải phản bội sư môn, đầu phục ma giáo. Hiên Tịnh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, Phượng Thiên Thành không là ma môn kẻ bắt cóc sao? Mấy tháng trước còn tập kích Tô phủ. Hiên Tịnh sư tỷ chớ để sợ, không phải ta đầu nhập vào ma môn, mà là nàng. Nàng là Phượng Thiên Thành nằm vùng. Dưới tình thế cấp bách, Chu Hưng Vân chỉ có tự chủ trương, đem Nhiêu Nguyệt nói thành là nội ứng, cũng công khai rằng đến, lần trước Phượng Thiên Thành tập kích Tô phủ, là được Nhiêu Nguyệt âm thầm tương trợ, hiệp trợ hắn cứu vớt thế giới. Thì ra là thế. Từ Tử Kiện nghe vậy ngu ngơ gật đầu, đối với lần trước Tô phủ bị tập kích sự kiện, nghi điểm lớn nhất ngay tại ở, Chu Hưng Vân đến tột cùng là như thế nào theo Nhiêu Nguyệt trên người cầm được cái chìa khóa, hôm nay đem lời nói khai mở, hắn lập tức tựu bình thường trở lại. Phải biết rằng, Nhiêu Nguyệt tuy nhiên rất lời nói ác độc, tại Tô phủ lúc đem sở hữu tất cả võ lâm chính đạo đều mang chó huyết xối đầu, nhưng nàng lại không có ra tay tổn thương qua bất luận kẻ nào, cùng Nhạc Sơn phái trưởng lão Cổ Mạc giao thủ, cũng không đếm xỉa tới qua loa cho xong, nguyên lai nàng là trong đó ứng. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng quá phong lưu bốn. 1 2 3 4 5 6. Tiểu Thiến ngón tay chỉ điểm lần lượt mấy, Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên, Nhiêu Nguyệt, đem làm nàng đếm tới Mạc Niệm Tịch thời điểm dừng lại hội, cho đến tóc đen thiếu nữ cho phép, lại nhảy qua Nam Cung Linh, chuyển di chỉ hướng cuối cùng Ngu Vô Song. Tiêu nữ hiệp thỉnh không nên hiểu lầm, là hắn một bên tình nguyện yêu thích ta, mà ta. Nhưng căn bản không có đem hắn để vào mắt. Ngu Vô Song nhẹ nhàng quét qua mái tóc, lạnh lùng như băng nói, thon thả thuộc nữ quân tử hào cầu, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, đáng tiếc ta một lòng truy cầu võ đạo, trước tạm thời không nói chuyện nhi nữ tư tình. Trừ phi hắn nguyện ý mỗi ngày làm bánh trung thu cho ta ăn, bằng không thì ta là không thể nào vừa ý. Ai ai ai, ngươi làm gì thế, thả ta ra, ta muốn đánh người rồi, ta thật sự muốn đánh người. Ngươi có mộng tưởng sao? Ta hỏi ngươi có mộng tưởng sao? Một ngày một cái nguyện bính có thể cho ngươi khuất phục. Chu Hưng Vân lèm nhèm nhưng đi về hướng tiểu nữ sinh sau lưng, thừa dịp nàng nói chuyện say sưa nói năng lô mãng, xuất kỳ bất ý đánh út, hai tay nắm chặt nàng bốn đầu mềm mại trường miệng, như chạy xe máy đồng dạng tả hữu kéo ruôi, hơn nữa hung dữ nói, làm người phải có mộng tưởng. Ngươi tốt xấu học một ít bên cạnh ai nha tài nữ, nàng thế nhưng mà ồn ào muốn ta làm đầy hán toàn bộ tịch, 108 nói thức ăn, mới cân nhắc muốn hay không theo ta đi. Mà ngươi, mỗi ngày một cái nguyện bính tiêu đổi hạ. Ta cho ngươi mỗi ngày ba cái thì như thế nào? Ngươi không hiểu. Ta đối với bánh trung thu chấp niệm là không sẽ cải biến, nhiều hơn nữa thức ăn, cũng so ra kém ăn ngon bánh trung thu. Ngu Vô Song vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Chu Hưng Vân. Những lời này trước ngươi cũng đã nói, nhiều hơn nữa mỹ thực, cũng so ra kém ăn ngon thịt nướng của bánh, kết quả. Vấn đề này quá nghiêm túc. Chúng ta đổi lại chủ đề được không? A a a, đừng kéo, mái tóc muốn đoạn, đầu của ta muốn nước khai mở, đại ca ca ta sai rồi, trước buông tay được không? Ngu Vô Song không dám phản kháng Chu Hưng Vân, thứ nhất là bởi vì nàng sợ đến tội Chu Hưng Vân về sau, hắn không hề làm ông chủ tây cho nàng ăn. Thứ hai là nàng sợ đối với hắn bất kính, Nhiêu Nguyệt, Duy Túc Diêu đợi cao thủ sẽ tìm nàng tính sổ. Chương 122, kiếm tục tiêu cục. Lần thứ nhất Chu phủ gia đình hội nghị, ngay tại Vô Song tiểu muội muội cầu khẩn xa suốt há duy màn, đại khái phương châm có phía dưới khi nào? Ngày mai tập thể dọn nhà tiến về trước khu bình dân, thì ra là kiếm thuộc tiêu cục cùng kiếm thuộc võ quán môn sinh cộng đồng ở lại ký túc xá nhà trệt. 2. Chu Hưng Vân phân phó Tần Thọ, giúp hắn làm dịch dùng mặt màng, thuận tiện hắn tiến hành ngụy trang, dùng song trọng thân phận dự họp thiếu niên anh hùng đại hội. Thuận tiện giúp Nhiêu Nguyệt cũng làm một cái, miễn cho võ lâm người chính đạo sĩ phát giác nàng là Phượng Thiên Thành thánh nữ. 3. Hướng ngộ nhập Chu phủ hiên tịnh nói đơn giản minh, thích hợp nói cho thiếu nữ một ít bí mật, cũng muốn cầu nàng bảo thủ bí mật, nếu không thì thường. 4. Ngày mai lão mụ tử sẽ đến. Mọi người phải thông đồng một mạch, không muốn lộ ra đuôi ngựa, lại để cho Dương Lâm phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Nam, Chu Hưng Vân lại để cho Hứa Chỉ Thiên viết thay ghi phong tấu chương báo cáo triều đình, hắn ý định sớm rời nhà, cùng kiếm thuộc sơn trang môn nhân tụ hợp. Dù sao ngày hôm qua hắn đã cầm được hoàng thái hậu ý chỉ, tùy thời khả dĩ rời kinh tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất. Khải Tấu chỉ là hướng triều đình quan viên lên tiếng kêu gọi, nói cho tất cả mọi người, hắn không ở nhà, nghị thẩm định mật tiểu tử của hắn, phiền toái chờ hắn trở về nói sau. 6. Dùng tiền mời người tu sửa sân nhỏ, hy vọng thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt. Có thể còn hắn một cái xinh đẹp trang viên. Tuy nhiên còn có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ công tác cần phải xử lý, nhưng Chu Hưng Vân cười liệt liệt vô vô Hứa Chỉ Thiên bay, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi. Tiểu móc lấy Tần Thọ trở về phòng nghiên cứu dịch dung mặt màng. Ngoại trừ chống án lục đại quyết định, còn có một đầu không muốn người biết đệ thất phương châm. Chu Hưng Vân lén cùng Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm thương định quyết sách, tuyệt đối không thể đối ngoại công khai bí mật. Mua mấy cái xinh đẹp ca cơ, nha hoàn hồi phủ giữ nhà, dự phòng mọi người ra ngoài lúc có ăn trộm chạm vào phủ đệ đánh cắp bảo vật. Ngày hôm sau giữa trưa, Chu Hưng Vân dẫn đầu trước mọi người hướng kiếm thuộc tiêu cục, ý định cùng tổng tiêu đầu lên tiếng kêu gọi, sau đó lại đi khu bình dân. Cho dù Hiên Tịnh nói, kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành sản nghiệp, cơ hồ đều là Chu Thanh Phong dốc sức làm trở về, nhưng Chu Hưng Vân cũng không thể không nói một tiếng, tự tiện trụ tiến tiêu cục ký túc xá. Kiếm thuộc tiêu cục ở vào trong thành thị, kinh thành khu thương mại hoàng kim khu vực, tiêu cục trước cửa tạp hóa quán nhỏ rực rỡ muôn màu, hàng xóm tất cả đều là có phần có danh tiếng cửa hàng, đối diện giao lộ đi bộ 300m, còn có thể trông thấy kinh thành nhất đại thực tứ tụ tiên lâu. Kiếm thuộc tiêu cục mặt tiền của cửa hàng không tính lớn, nhưng so với quanh thân tiểu cửa hàng, sân bóng rô lớn nhỏ tiêu cục lộ ra phi thường xa hoa. Có lẽ hôm nay sinh ý đường nội, tiêu cục trước cửa đỗ mấy chiếc chuyên chở hàng hóa không xe ngựa, hơn 10 cái trên ngực đeo môn huy kiếm thuộc sơn trang đệ tử, tắc thì nhàn rỗi không có việc gì, trong sân múa đao làm cho kiếm. Kiếm thuộc tiêu cục kết cấu rất rõ ràng, bên trái là hàng hóa thương, bên phải là binh khí kho, trung gian là luyện võ sân nhỏ chính phía trên là tránh đường phòng khách. Trong sân bày đặt có gỗ, đống cát, thạch tạ tay đợi rèn luyện thiết bị, không có có sinh ý thời điểm, tiêu cục môn sinh cũng sẽ ở sân nhỏ luyện công. Theo Ngô Kiệt Văn giải thích, kiếm thuật tiêu cục ở bên trong bình thường hội lưu thủ một đến hai cái tiêu đội, sinh ý tới ủy thác, tiêu đội tiểu sẽ trực tiếp đi theo cố chủ ra tiêu, sau đó kiếm thuật võ quán hội xem tình huống mà định ra, sai một đội hoặc hai đoàn người viên lưu thủ tiêu cục. Chu Hưng Vân một đoàn người tiến vào kiếm thuật tiêu cục, tại định viện luyện võ kiếm thuật sơn trang đệ tử, lập tức tiểu ngừng tay, nhiệt tình tiến lên hỏi thăm có cái gì cần muốn giúp đỡ. Cảm tình mọi người nghĩ lầm, Chu Hưng Vân là tới ủy thác gáp tiêu đại khách hàng. Các vị sư huynh khổ cực, kỳ thật ta là kiếm thuật sơn trang đệ tử, có việc tìm tổng tiêu đầu. Chu Hưng Vân vừa nói, một bên đeo kiếm thuật sơn trang nhãn hiệu huy. Nguyên lai là bổn tông đích sư đệ, phương sư ba tại chính sảnh, xin mời đi theo ta. Kiếm thuật tiêu cục môn sinh đối với Chu Hưng Vân rất khách khí, đại khái không rõ ràng lắm hắn tiểu là tên xấu rõ ràng kiếm thuật tay ăn chơi. Kiếm thuật sơn trang bổn tông đệ tử đeo môn huy, cùng bên ngoài võ quán đệ tử đeo môn huy hơi có bất đồng, do kim sắc hoàng tuyến phong bên cạnh, dù bày ra bổn tông thân tín, chỉ có là môn phái lập nhiều đại công, hoặc là môn phái làm ra cống hiến 5 năm trở lên bên ngoài kiệt xuất đệ tử, mới có thể vinh lấy được bổn tông môn huy. Đối với rất nhiều bên ngoài võ quán kiếm thuật sơn trang đệ tử mà nói, cầm được bổn tông môn huy là bọn hắn cố gắng phấn đấu hàng đầu mục tiêu. Chu Hưng Vân đeo bổn tông đám đệ tử huy, trong tiêu cục môn sinh, tự nhiên muốn đối với hắn hết sức khách khí. Đó là một loại vinh dự biểu tượng. Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa, Hồ Đức Vĩ vào kinh sau như cá gặp nước, lập tức đạt được kiếm thuật võ quán, kiếm thuật tiêu cục hậu đãi, cùng bổn tông môn huy có lớn lao quan hệ. Phải biết rằng, kiếm thuật tiêu cục nhiều cái tuổi trẻ tiêu đầu, đều không có cầm được kiếm thuật sơn trang bổn tông môn huy. Quả thật, ngoại trừ bổn tông nhãn hiệu huy bên ngoài, tiêu cục môn sinh đối với Chu Hưng Vân khách khí, còn có một cái khác là trọng yếu hơn nguyên nhân. Chu Hưng Vân sau lưng thuần một sắc xuất ca mỹ nữ, hơn nữa nhiều cái người ngự khí lộ ra ngoài, rõ ràng đã bước vào VIP nhất hàng ngũ võ giả, thực lực viễn siêu tiêu cục sở hữu tất cả tiêu sư, càng có ưu thế người thắng trăm tức quy nguyên, võ công cảnh giới chỉ sợ so tổng tiêu đầu đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu cục môn sinh phát đến nội tâm cảm thán, cái này là bổn tông đệ tử trẻ tuổi thực lực sao? Kiếm thuật sơn trang thật sự quá cường hãn. Chu Hưng Vân đi theo tiêu cục môn sinh tiến vào chánh đường, nhưng mà không đợi hắn mở miệng giới thiệu, mọi người liền nghe một tiếng kinh hỉ. Tiểu Vân, Kiệt Văn, các ngươi làm sao tới hả? Ta còn muốn lấy một hồi đi khách sạn tìm các ngươi. Biểu ca, đại sư huynh. Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Dương Hồng cùng một người trung niên nam tử nói chuyện với nhau, xem ra giống như vừa áp tiêu hồi trở lại kinh, hướng tổng tiêu đầu báo cáo tình huống. Bọn họ là ai? Tổng tiêu đầu nghi hoặc địa dò xét dẫn đầu vào nhà Chu Hưng Vân, vừa rồi hắn hô Dương Hồng biểu ca. Sẽ không phải là Phương sư thúc, hai vị này đều là bổn tông vấn kiếm môn đệ tử Dương Hồng phân biệt giới thiệu đến, vị này chính là ta sư đệ Ngô Kiệt Văn, mà vị này thì là ta biểu đệ, tam sư đệ Chu Hưng Vân. Nguyên lai ngươi là được Dương sư tỷ nhi tử, cửu ngưỡng đại danh. Phương tổng tiêu đầu không khỏi nhíu mày cười cười, hắn nghe qua quá nhiều tường quan kiếm thuật tay ăn chơi nghe đồn, hơn nữa cái này chơi bởi lêu lổng hôn tiểu tử, gần đây trả lại cho bọn hắn kiếm thuật tiêu cục treo chọc không ít phiền toái. Không dám nhận. Chu Hưng Vân lễ phép ô quyền, cho dù hắn nghe được ra cửu ngưỡng đại danh bốn chữ tràn ngập châm chọc ý tứ hàm xúc. Vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, ngươi tới kiếm thuật tiêu cục có gì yêu cầu? Phương tổng tiêu đầu không kiên nhẫn hỏi thăm, tạm thời nghe một chút Chu Hưng Vân ý đồ đến. Ta nghe nói kiếm thuật sơn trang sản nghiệp ở kinh thành khu bình dân có rất nhiều để đó không dùng phòng trống, hy vọng tổng tiêu đầu có thể cung cấp chút ít phòng ở cho chúng ta dừng chân. Không có ý tứ, chúng ta đã không có dư thừa phòng ốc cung cấp người lưu lại, chính các ngươi đi tìm khách sạn a. Phương tổng tiêu đầu không chút do dự hồi trở lại cự, thầm nghĩ Chu Hưng Vân 8 phần 19 ở bên ngoài sông đại họa, mới có thể muốn tạm cư tại kiếm thuật tiêu cục ở bỏ tránh đầu sóng ngọn gió, vạn nhất cựu gia tìm tới cửa, cũng có thể gọi bọn hắn tiêu sư hộ vệ. Tiểu tử này nghĩ đến thật đẹp. Không đúng, ta nghe nói kiếm thuật tiêu cục túc ở rỗi danh phòng nhiều đến dùng không hết, như thế nào hội không có có dư thừa đây này? Nô Kiệt Văn ngu ngơ bổ sung nói ra. Ngày hôm qua hội nghị chấm dứt, hắn tiểu tuân theo hứa chỉ thiên phân phó, đi khu bình dân điều tra kiếm thuật tiêu cục đến tột cùng có bao nhiêu để đó không dùng nhà trệ. Cái này không cha không biết, một cha đã giật mình, nguyên lai kiếm thuật sơn trang ở kinh thành khu bình dân, vòng một khối lớn đấy, xây mấy trăm tòa nhà phòng ốc cung cấp bổn môn tiêu sư cùng đệ tử ở lại, nói là kiếm thuật thị trấn nhỏ đều không quá phận. Bất quá, Phương tổng tiêu đầu như trước làm theo ý mình trả lời, gần đây tiêu cục sinh ý không tốt, các đều không có xuất hành, Dương Hiển chất bọn người lại hồi trở lại kinh, sở hữu tất cả để đó không dùng phòng ốc đều đã chật cứng người. Các ngươi mời trở về đi, tiểu hào tiễn khách. Phương tổng tiêu đầu phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, ý bảo môn sinh mang Chu Hưng Vân ly khai. Gần đây phiền phái đã đủ nhiều, hắn có thể không muốn lại thấy có người kiếp sau sự tình. Chờ một chút, Phương sư thúc không nên hiểu lầm, hôm nay ta đến tiêu cục, không phải cùng ngươi thương lượng có không có chỗ có thể thu lưu chúng ta, mà là, kinh thành nhà ở chính là ta Chu gia sản nghiệp, hiện tại ta cần một cái điểm dừng chân, phiền phái ngươi đem những cái kia ở tại nhà của ta cắt, hết thảy thanh đi ra ngoài. Chu Hưng Vân không chút khách khí mà nói, tuy nhiên hắn phi thường không muốn cùng kiếm thuật sơn trang trưởng bối phát sinh xung đột, nhưng là đối phương thái độ rất rõ ràng, căn bản không đem hắn đưa vào mắt, cho nên chỉ có thể dùng bá đạo đích thủ đoạn xử lý. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưới, trước kia hắn tiểu là quá dễ nói chuyện, kết quả Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa bọn người cũng dám kỵ đến trên mặt hắn dương ai. Kế thừa mới chi nhớ Chu Hưng Vân, chỉ cảm thấy hắn trước kia làm người rất thất bại, một lòng nghĩ đến làm người tốt, nịnh nọt Đường Viễn Doanh, lần nữa dễ dàng tha thứ Kiếm Thục Sơn Trang các đệ tử khiêu khích, kết quả tất cả mọi người cảm thấy hắn dễ khi dễ, vô luận hắn làm cái gì đều là sai, tất cả mọi người xem thường hắn, thời gian trôi qua rất biệt khuất. Sớm biết như thế hắn còn không bằng hoành hành ngang ngược, ai dám đối với hắn bất kính, hắn tìm mẹ, cậu, đại bá cáo ác trạng, lại để cho Triệu Hoa đợi kiếm thục đệ tử minh bạch, cái gì gọi là ăn chơi thiếu gia. Đường Viễn Doanh dám hung hăng càng quấy. Rất tốt, đại bá. Ta lại trông thấy Viễn Doanh sư tỷ cùng ai 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 cùng một chỗ, bọn hắn tốt thân mật bộ dạng, hương thân phụ lão đều tại sau lưng nói nàng không biết xấu hổ, khoe khoang phong tao cầu dẫn nam tử. Lại để cho Đường Ngạn Trung đánh chết cái này không tuân thủ nữ tắc bại gia nữ. Dù sao Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử đều nói hắn dựa trưởng bối che chở chơi bời lêu lổng, hắn sao không thuận lý thành chương mượn nhờ đại bá cùng cậu hy vọng lấn nam bà nữ, đem Đường Viễn Doanh giẫm nát dưới chân dạy dỗ. Tiểu Vân không được vô lễ. Dương Hồng lo lắng lôi kéo Chu Hưng Vân, Phương Tổng Tiêu đầu tức giận đến đầy mặt đỏ lên, mười ngón nắm tay phát ra khanh khách tiếng vang, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắn phẫn nộ đã đến cực hạn. Chu Hưng Vân không có sợ hãi lên tiếng, không thể nghi ngờ lại để cho Tổng Tiêu đầu trong cơn giận dữ, Mại Hà tiểu tử cha mẹ đều là Kiếm Thục Sơn Trang hết sức quan trọng đích nhân vật, hắn không thể ra tay đả thương người. Hơn nữa, Chu Hưng Vân nói không sai, Kiếm Thục Sơn Trang ở kinh thành vòng có đất trống, cơ hồ đều là Chu Thanh Phong dốc sức làm được đến, hắn có quyền lại để cho ở tại nhà trệt ở bên trong Tiêu sư di cư. Nhưng là, Chu Thanh Phong đã mất tích nhiều năm, Kiếm Thục Sơn Trang ở kinh thành sản nghiệp, một mực đều do bọn hắn tại quản lý, hôm nay Kiếm Thục Tiêu cục cùng Kiếm Thục Võ quán vui sướng hướng linh, có thể nói cùng Chu Thanh Phong không có nửa văn tiền quan hệ, Chu Hưng Vân cái này kiếm thục tay ăn chơi, thứ nhất là khoa tay múa chân yêu cầu bọn hắn xéo đi. Cái này căn bản là khinh người quá đáng. Nếu không phải bọn hắn khổ tâm kinh doanh, Kiếm Thục Sơn Trang kinh thành phân đà, sớm sợ bị ngoại nhân chiếm cứ, cái đó còn đến phiên hắn đến ỷ thế khinh người. Bất quá, ngay tại Phương Tổng Tiêu đầu tức giận mấy mắt, mấy đạo lợi hại ánh mắt đưa hắn tập trung, trong đó có hai đạo tràn ngập sát ý, phảng phất chỉ cần hắn vừa động thủ, sẽ đầu người rơi xuống đất. Chương 123, võ quán bị tập kích. Đây là cái gì tình huống? Phương Tổng Tiêu đầu ngạch đổ mồ hôi lạnh, vô hình khí thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho hắn hoàn toàn thở không nổi, nắm chặt nắm đấm, lơ đãng tiểu chậm chậm bưng lòng. Vừa rồi Phương Tiêu đầu chú ý lực một mực đặt ở Chu Hưng Vân trên người, căn bản không có ở ý còn có một đám người theo Chu Hưng Vân vào nhà. Hôm nay bị mấy đạo không hữu hảo ánh mắt tập trung, Phương Tổng Tiêu đầu mới giật mình giác ngộ, yên lặng địa dò xét đi theo Chu Hưng Vân sau lưng thiếu niên thiếu nữ. Phương Tổng Tiêu đầu cái này một nhìn kỹ, có thể đem hắn làm cho sợ hãi, Chu Hưng Vân bên người cùng đều là những người nào nha. Võ công của hắn tu vi ở vào VIP nhất phong mang cảnh giới, cùng Duy Túc Diêu không sai biệt nhiều, hai người đánh nhau, đánh giá có thể bằng vào phong phú nhân sinh kinh nghiệm hơn một chút, nhưng là Phương Tổng Tiêu đầu bi kịch phát hiện, tập trung hắn nhất hung lượng đạo sát khí đều không tại hắn cảm giác phạm chủ, cái này ý nghĩa đối phương ít nhất so với hắn cao hơn hai cái cảnh giới, cũng tuyệt đỉnh võ giả. Hơn nữa, đi theo Chu Hưng Vân người trẻ tuổi bên trong, chí ít có hai gã nhất lưu, ba gã VIP nhất, ba gã tuyệt đỉnh thực lực đã ngoài võ giả. Đây là cái gì tình huống? Phương Tổng Tiêu đầu lại một lần tự hỏi, Chu Hưng Vân bên người vì sao có nhiều như vậy cao thủ? Dùng bọn hắn cổ lực lượng này, ít nhất cũng có thể so sánh một hạng trung môn phái. Quả thật, Phương Tổng Tiêu đầu nội tâm nghi vấn, không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Tiểu Vân, bọn họ là Dương Hồng giờ phút này cũng mới lưu ý đến Chu Hưng Vân bên người một đám tiểu đồng bọn, một chuyến 13 người bên trong chí ít có 7 người võ công tại hắn phía trên, nếu như nhớ không lầm, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quan Á Huy Trương Đồng đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội đoạt giải quán quân đứng đầu, Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Lý Tiểu Phàm đều ở trong đó. Ha ha, đại sư huynh coi được ha ha, ta muốn cho ngươi uy phong thoải mái một tay. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý chuyển hướng sau lưng thiếu nữ kêu to, Túc Diêu, Bội Nghiên, Chỉ Thiên, còn không mau tới bái kiến biểu ca ta. Chu Hưng Vân cố tình tại Dương Hồng trước mặt đùa nghịch đại bài, cho nên lại để cho thiếu nữ hướng hắn tình an. Duy Túc Diêu nghe vậy một hồi kinh ngạc, tựa hồ không có liệu Chu Hưng Vân hội đảo lớn như vậy cái vung hố làm cho nàng ngảy, nhưng nhìn gặp Tần Bội Nghiên làm việc nghĩa không được chùn bước xông về phía trước, nàng chỉ có thể kiên trì đi phía trước một bước, mặt đỏ tới mang thai hô Dương Hồng một tiếng, Túc Diêu bái kiến Dương biểu ca. Lúc này tuy nhiên rất cảm thấy khó xử, nhưng Duy Túc Diêu kiên quyết không thể lại để cho Tần Bội Nghiên vượt lên trước. Dương biểu ca tốt, Bội Nghiên cái này mái hiên hữu lễ. Tần Bội Nghiên theo sát phía sau, tao nhã đã thành cái cung lễ. Hứa Chỉ Thiên trợn trắng mắt, Chu Hưng Vân đây là bức lương là phụ, đơn giản chỉ cần muốn các nàng cho huynh trưởng thỉnh an, ám chỉ các nàng cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Bất quá, Hứa Chỉ Thiên vừa mới chuẩn bị nơi hẻo lánh tùy tục, đi theo Tần Bội Nghiên sau lưng hướng Dương Hồng hành lễ, mặc niệm tịch lại sao hỏa đụng phải trái đất, vành tích đem nàng đẩy ra mà chuyển biến thành, biểu ca ngươi tốt. Ta gọi mặc niệm tịch, hẳn là không ai, tưởng niệm niệm, trời chiều tịch. Dương biểu ca. Nhiêu Nguyệt uy vũ khí phách, cánh tay đem mặc niệm tịch để đi, đứng tại Dương Hồng trước mặt dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra, về sau chuẩn ngươi gọi em ta tước. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi hẳn là đều là Tiểu Vân. Dương Hồng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, là sao như thế nhiều khuynh thành mỹ nữ nghe Chu Hưng Vân phân phó, lần lượt gọi hắn biểu ca. Chẳng lẽ lại bọn hắn tất cả đều là biểu đệ tiện nội? Dương biểu ca hay là không nên hỏi tốt, càng hỏi hội càng phức tạp nha. Hứa Chỉ Thiên tình bạn nhắc nhở, Chu Hưng Vân cùng chư vị mỹ nữ quan hệ nhân mạch đã biến thành vận làm một đoàn mạng nện, nói như thế nào đều là một chữ loạn. Đại sư huynh không ở kinh thành thời điểm, ta cùng Tam sư huynh có thể đã trải qua thiệt nhiều sự tình. Đợi tí nữa ta lại chậm rãi với ngươi giảng. Nô Kiệt Văn chưa từng nghĩ qua, ly khai Kiếm Thục Sơn Trang về sau, bọn hắn rõ ràng khả dĩ lăn lộn được tốt như vậy, mấy ngày trước bao nhiêu quan lại quyền quý bái phòng Chu phủ, hắn xã giao thu lễ đều thu đến mọi tay. Trọng yếu nhất, mấy ngày hôm trước hắn lại thay đổi một thanh bảo kiếm, tỷ lệ chỉ so với Tô Viên ngoại đưa cho Chu Hưng Vân Long Tuyển Thất Tinh kiếm hơi thiếu một chút. Không tốt rồi. Phương sứ bá, kiếm thuộc võ quán lại để cho người bao vây. Ngay tại Dương Hồng không hiểu ra sao, khiếp sợ Chu Hưng Vân Diễm Phúc lúc, một gã kiếm thuộc võ quán đệ tử, hoảng hốt chạy bừa xông vào chính sảnh. Phương tổng tiêu đầu gặp môn hạ đệ tử thần sắc khủng hoảng, vẻ mặt trắng bệch chạy đến trước mặt, bất đắc dĩ trước đặt hạ lòng nghi ngờ, đem Chu Hưng Vân bọn người gạt ở một bên, ngược lại hỏi ý kiến vấn kiếm thuộc võ quán đệ tử, là người phương nào vây quanh chúng ta võ quán. Kỳ thật, Phương tổng tiêu đầu trong nội tâm sớm đã có tính toán, gần đây nắm người nào đó hưng phúc, kiếm thuộc tiêu cục cùng kinh thành rắn rít địa phương kêu lên. Là Vũ Đẳng môn đệ tử. Bọn hắn nói, hôm nay như không giao ra kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, bọn hắn trước hết hủy đi chúng ta võ quán chiêu bài, lại đá chúng ta tiêu cục bằng hiệu. Kiếm thuộc võ quán đệ tử kinh sợ nói ra. Phương tổng tiêu đầu nghe xong, không khỏi lạnh giọng đối với Chu Hưng Vân cười nói, "Hừ, hiện tại ngươi phải biết, ta vì sao không cho ngươi ở tại tiêu cục ký túc xá sao? Chỗ ấy căn bản có lẽ nhất ngươi." Phương tổng tiêu đầu chán ghét Chu Hưng Vân không phải là không có nguyên nhân, từ khi ngày mùa hè diễn vũ tế chấm dứt, Vũ Đẳng môn đệ tử 3 ngày 2 đầu tiểu sẽ tìm tới kiếm thuộc võ quán hoặc kiếm thuộc tiêu cục náo sự, muốn bọn hắn giao ra kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Vân Hiệp khách sạn ngược lại tốt, kiến tại Hồng Bang địa bàn nội địa, Vũ Đẳng môn đệ tử cho dù nghĩ tới đi lại điểm, đánh giá sao cũng không dễ dàng như vậy. Có thể kiếm thuộc tiêu cục cùng kiếm thuộc võ quán tắc thì bất đồng, tiêu cục kiến tại trung tâm chợ, võ quán thì tại khu thương mại cùng khu bình dân chỗ giao giới, hai cái địa phương đều là hỗn hợp thế lực tranh đoạt khu, nam đấm của ai cứng rắn ai làm chủ. Có lẽ nhất ta. Phương sư thúc nói đùa, ta cái đó dùng được lấy kiếm thuộc sơn trang người bảo hộ. Kiếm thuộc tiêu cục ngoại trừ đại sư huynh, chẳng lẽ còn có người sẽ đem an toàn của ta yên tâm ở bên trong. Chu Hưng Vân tự giễu cười cười, lập tức hăng hái chuyển hướng vẻ mặt khủng hoảng kiếm thuộc võ quán đệ tử quát, ta nói ngươi vội cái gì sợ? Vũ Đằng môn rất giỏi sao? Một đám thằng danh con còn dám đến lao hổ địa bàn Dương Ai. Ngươi nghe kỹ cho ta, bất kể là kinh thành hay là tại nơi nào, cho tới bây giờ đều là người khác xem chúng ta kiếm thuộc sơn trang sắc mặt là người. Đều cho ta không chịu thua kém điểm. Đừng thế tức thế đái lại để cho ngoại nhân chế giễu. Ngươi nói đơn giản, Vũ Đẳng môn tìm chúng ta võ quán phiền toái, trong đó còn có một tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, căn bản ngăn không được bọn hắn đá quán đệ điểm. Kiếm thuộc võ quán đệ tử lo lắng nói ra, Vũ Đẳng môn căn cứ địa tiểu ở kinh thành, mà kiếm thuộc tiêu cục cùng kiếm thuộc võ quán chẳng qua là kiếm thuộc sơn trang phân đà một trong đó nhân số cùng cao thủ đều không thể cùng Vũ Đẳng môn so sánh với, cả hai thực đánh nhau, kiếm thuộc sơn trang phân đà đệ tử khẳng định chống đỡ không được. Không chỉ lại nói tiếp đơn giản, làm bắt đầu cũng không khó. Đại sư huynh, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi kiếm thuộc võ quán, ta ngược lại muốn nhìn Vũ Đẳng môn có thể hung hăng cản quấy thành cái dạng gì. Chu Hưng Vân bĩu môi cười cười, mới một cái tuyệt đỉnh cao thủ, tự dám ồn ào tìm hắn tính sổ, thực đem hắn ra thu lưu đỉnh điểm cao thủ đem làm mễ chủng, ăn rồi chờ chết. À, tốt, chúng ta trước lên xe ngựa. Dương Hồng gặp tổng tiêu đầu nhỏ không thể thấy gật đầu cho phép, quyết định thật nhanh mang theo Chu Hưng Vân lên xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm thuộc võ quán. Kiếm thuộc võ quán bị Vũ Đẳng môn vây quanh, tình thế khẳng định không thể lạc quan, giết ra lớp lớp vòng vây chạy tới tiêu cục mật báo đệ tử, quần áo da tổn hại mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là mạo hiểm quyền đấm cước đá lao ra vây khốn. Thế cục bức thiết việc này không nên chậm trễ, Phương tổng tiêu đầu chỉ có đặt hạ tạp vụ, hộ tống đệ tử chạy về võ quán. Cùng lúc đó, hắn đối với Chu Hưng Vân còn một điều chờ mong, vừa rồi hắn đại phóng lời nói sơ lầm ngữ khí tung hành. Trái ngược với có 10 phần 5 chắc có thể dọn dẹp Vũ Đằng môn. Kiếm thuộc tiêu cục trước cửa đố nước cờ chiếc vận hàng xe ngựa, Dương Hồng đem trong xe hòm rông tháo xuống, lập tức lái xe chạy tới kiếm thuộc võ quán. Tuyệt đỉnh võ giả quy ta. Nam Cung Linh ngồi lên xe ngựa, tình khó tự ước mặt lộ vẻ phấn khởi chi sắc, như là phân bánh ngọt đồng dạng đối với Chu Hưng Vân nói: "Không đổi, trước hết để cho ta tiến đưa một lớp, chờ ta nhịn không được ngươi lại thượng." Chu Hưng Vân lục lọi túi láo móc ra lọ thuốc bình. Cổ họng, tiểu đệ cùng với tuyệt đỉnh võ giả so chiêu. Tiểu Thiến rất cảm thấy hứng thú mà hỏi, tiểu đồng bọn chú ý lực lập tức bị Chu Hưng Vân không thể tưởng tượng lên tiếng hấp dẫn. Tiểu tử này lại muốn cùng tuyệt đỉnh cao thủ thi đấu, điên rồi phải không? Thử một lần, không được các ngươi lại sau bổ. Chu Hưng Vân theo bình thuốc đổ ra một hạt màu rám nắng dược hoàn, theo Bích Viên Sơn Trang hồi trở lại kinh, y thuật biến mất trước hơn 10 ngày, hắn một mực tại nghiên cứu phát minh hương phấn dược phẩm. Hôm nay, Chu Hưng Vân cố tình tại phần đông kiếm thuộc sơn trang đệ tử trước mặt bộc lộ tài năng, lại để cho bọn hắn biết nói, kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi nhưng thật ra là cái hung ác nhân vật, miễn cho kinh thành phân đà kiếm thuộc đệ tử đều cùng bổn tông đệ tử đồng dạng, cho là hắn là cái chơi bời lêu lổng cặn bã cặn bã. Mặt mũi là người khác cho, khí là mình tranh giành, chỉ có chính mình không chịu thua kém, người khác mới sẽ cho mặt mũi ngươi. Kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, sớm đã đối với hắn xỉ mũi coi thường, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Nhưng kinh thành phân đà kiếm thuộc đệ tử, căn bản không có cùng hắn tiếp xúc, cho nên chỉ cần biểu hiện được tốt, giang hồ lời đồn kiếm thuộc tay ăn chơi, căn bản tính toán không được cái gì. Ngày hôm qua Hiên Tịnh đối với thái độ của hắn, còn có vừa rồi kiếm thuộc tiêu cục môn sinh đối với thái độ của hắn, bất chính dễ nói minh hết thảy. Kiếm thuộc sơn trang kinh thành phân đà các đệ tử, đối với hắn cái này kiếm thuộc tay ăn chơi không hề ấn tượng, chỉ cần Chu Hưng Vân biểu hiện được đem làm, lại để cho bọn hắn minh bạch, mắt thấy mới là thật thai nghe là giả, cái gọi là kiếm thuộc tay ăn chơi, trên thực tế là cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, vậy công đức viên mãn. Cho nên, Chu Hưng Vân ý định gặm một quả hưng phấn dược hoàn, sử xuất toàn lực ước chiến tuyệt đỉnh cao thủ, cần phải làm cho đối phương minh bạch, nhị lưu võ giả chó cùng rất dậu thật là sinh mãnh liệt. Đinh. Nam Cung Linh đem rút ra nửa tấc đường đao thu nhập trong vỏ, yên lặng địa hít sâu, dẹp loạn sát dục đồng thời, ngựa khi ôn hòa đối với Chu Hưng Vân cười nói, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Tiểu Thiến cảm thấy kinh ngạc, Nam Cung Linh rõ ràng thỏa hiệp rồi, đây chính là phi thường chưa có hiện tượng, phải biết rằng, dĩ vãng Nam Cung Linh chọn chúng con ngồi tuyệt sẽ không nhượng bộ, xem ra nàng cùng mọi người đồng dạng, đều rất kinh ngạc thân là nhị lưu võ giả Chu Hưng Vân, có thể lấy cái gì cùng tuyệt đỉnh cao thủ tranh phong. Ngươi ngàn vạn chớ miễn cưỡng. 5 phút đồng hồ là cực hạn. Duy Túc Diêu đại khái minh bạch Chu Hưng Vân đối sách, hắn tấn chức nhị lưu cao thủ về sau, từng khuya khoắt tìm nàng hẹn hò, mới đầu Duy Túc Diêu còn có chút ngượng ngùng, ai ngờ. Chu Hưng Vân ước nàng đến không có người địa phương, dĩ nhiên là vì luận võ, thí nghiệm hắn bước vào nhị lưu võ giả về sau, toàn lực ứng phó có thể có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm đi, chúng ta bên này có một đỉnh điểm cao thủ, một khi ta gặp nguy hiểm, Tiểu Nguyệt cô nương hội cứu ta đúng không? Chu Hưng Vân sở dĩ dám như vậy liệu, lớn nhất dựa tiểu là Nhiêu Nguyệt. Hiện tại Chu Hưng Vân khả dĩ khẳng định, ban đầu ở Tô phủ là được Nhiêu Nguyệt khống chế hắn đùa nghịch ngọc nữ kiếm pháp cùng lao quỷ đà so chiêu, cứu ra thủy tiên các linh hương di tiền bối. Phải tất nhiên. Nhiêu Nguyệt cười một tiếng, không cần Chu Hưng Vân gặp được nguy hiểm, nàng cũng hội xuất thủ cứu rút. Chương 124, đe dọa thu môn đồ. Vân ca, ngươi ăn dược hoàn là cái gì? Có thể gia tăng công lực sao? Có thể hay không cho ta đến một quả? Tần Thọ gặp Chu Hưng Vân cô lô nuốt mất một quả linh đan tranh thủ thời gian tiểu chen lên trước, xem có thể hay không lấy một quả nếm thử vị đạo. Cầm lấy đi, ngươi, Tiểu Phàm, Kiệt Văn một người một quả, Dương Biểu ca nếu không. Chu Hưng Vân rất hào phóng, phát kẹo tựa như mỗi người khen thưởng một hạt, dù sao cũng không phải cái gì hiếm thấy đan dược, so về hiện đại hóa hưng phấn. Tề kém xa, nhiều lắm là so siêu thị công năng hình vận động đồ uống tốt đi một chút nhì, giống như hoàng đau sót, axit, cà phê, vitamin B tinh luyện khỏe mạnh dược hoàn. Không cần. Dương Hồng lắc đầu từ chối nhã nhặn. Chu Hưng Vân từ nhỏ tiểu đặc biệt nhiều như ma trước quỷ, hắn có thể không muốn làm hắn đối tượng thí nghiệm. Chu Minh, của ta. Túi trà nha. Ngu vô song rỗi ra tiểu bàn tay, kết quả Chu Hưng Vân ba tích một bàn tay thô vô xuống, đánh cho nàng bàn tay nhỏ tâm đỏ bừng. Thứ này rất khổ, hơn nữa nữ nhân ăn hết hội dâu dài, ngươi xác định muốn ăn sao? Chu Hưng Vân giống như cười mà không phải cười dương lên trong tay dược hoàn, ngu vô song tuổi còn nhỏ, không thích hợp phục dụng đang ăn dược, cho nên lừa gạt tiểu nữ sinh đùa giỡn. Miễn đi. Dùng ta hiện tại võ công, dốc sức chiến đấu tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản không cần bất luận cái gì dược vật tương trợ. Vô Song tiểu muội muội hai tay phụ lưng, làm bộ không đau, vụng trộm vuốt ve đỏ lên lòng bàn tay. Bội Nghiên, Chỉ Thiên, hai ngươi không biết võ công, đợi tí nữa trốn ở tiểu thiến tỷ sau lưng, ngàn vạn không nên chạy loạn. Chu Hưng Vân so sánh lo lắng hai cái tay không bác gà chi lực tiểu nữ, cũng may tiểu thiến võ công sắc bén, không quan tâm tình hình chiến đấu cỡ nào hỗn loạn, lẽ ra đều có thể bảo trụ hai nữ. Chu Hưng Vân cân nhắc, một hồi dứt khoát lại để cho Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên sớm xuống xe, miễn cho Vũ Đằng môn đệ tử phát hiện bọn họ là một đám người chuyên tìm quả hồng mềm nhất. Đối với cái này hai vị linh chiến lược mỹ nữ, Chu Hưng Vân dám dùng tánh mạng đảm bảo, nếu là không có tiểu thiến hộ vệ, địch nhân tìm tới đến tuyệt đối sờ một cái như nước trong eo, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nếu có thương binh ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Bội Nghiên so sánh quan tâm mọi người thương thế, đánh nhau tự nhiên tránh không được bị thương, coi như là địch nhân cũng tốt, nàng với tư cách thầy thuốc, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vết thương chí mệnh lập tức cứu rút, mặt khác vết thương nhỏ, có thể đợi sự tỉnh sau khi kết thúc lại xử lý. Nếu như thời đại này có cấp cứu bệnh viện, Chu Hưng Vân thật muốn sớm gọi 120 để phòng chưa xảy ra, Nam Cung Linh cái kia kích động gặp ai chém ai sao động bộ dáng, cũng không giống như là đùa giỡn. Kiếm Thục Sơn Trang thật là một cái chế cười, bằng chút năng lực ấy tiểu dám đến kinh thành mở võ quán, các ngươi mắt ngủ hay là náo tàn? Rõ ràng bái nhập loại này ở nông thôn tiểu bang phái. Nhìn một cái các ngươi hiện tại đức hạnh, liền cái như người như vậy đều không có. Một gã lục tuần lão giả, mang theo hai cái tuổi hơn 40 trung niên nam tử, cùng gần hơn 300 tên vũ đằng môn đệ tử, đem Kiếm Thục võ quán vây được chật như nêm cối. Kinh nghiệm một phen đánh nhau, Kiếm Thục võ quán đã rơi vào tay giặc, hôm nay Vũ Đằng môn đem trên dưới 100 dư Kiếm Thục võ quán môn sinh, bắt giữ lấy võ quán luyện võ trưởng. Trong đó một người trung niên nam tử, cũng tại ngày mùa hè diễn vũ thế, đem người tìm Mạc Niệm Tịch tính sổ VIP nhất võ giả Bắc Ngạn, nhìn chung quanh võ chẳng túi đầu hề vài Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử, không khỏi lời nói lạnh nhạt niệm ai, mắng to Kiếm Thục võ quán có tiếng không có miếng, liền cái có thể đánh nhau võ sư đều chưa, võ quán đầu lĩnh lại là cái trung niên mới bước vào VIP nhất ngự khí cảnh giới võ giả, liền võ lâm mới thanh tú đều so với hắn lợi hại, thiệt thòi hắn không biết xấu. Hồ đến kinh thành mở võ quán làm quán chủ. Các ngươi ủy thế hiếp người. Trình Hạo nhìn hằm hằm Bắc Ngạn, Vũ Đằng môn hơn 300 người vây công Kiếm Thục võ quán, lấy nhiều khi ít không giảng quy củ. Ủy thế hiếp người. Cần sao? Không phải ta Bắc Ngạn nhằm vào ai, các ngươi tiểu một đám phế vật, trăm người đệ tử liền cái nhất lưu võ giả đều chưa, nhị lưu võ giả mới mười mấy cái, bảy thành đều là tam lưu nhân vật. Ai cho dũng khí của các ngươi ở kinh thành mở võ quán? Ai cho dũng khí của các ngươi theo chúng ta Vũ Đằng môn khiêu chiến? Bắc Ngạn mãnh liệt vừa nhấc chân, đem bên cạnh hắn võ quán giáo đầu gạt ngã. Cũng hung hăng địa đưa hắn dẫm nát dưới chân. Sư phụ, các ngươi thả ta ra. Hiên Tịnh dùng sức dãy rủa, muốn đi chiếu cố thụ trọng thương sư phụ, không biết làm sao hai tay bị Vũ Đằng môn đệ tử khấu chặt, đến nỗi nàng nhúc nhích không được. Vị cô nương này, ta và ngươi giảng, ở lại kiếm thuật võ quán không có tiền đồ, ngươi xem bọn hắn nhiều chật vật, không bằng cùng chúng ta hồi trở lại Vũ Đằng môn, a ta cam đoan với ngươi, chỉ cần theo chúng ta cùng một chỗ, kinh thành cao thấp không ai dám đối với ngươi bất kính. Đúng rồi, ta gọi Mạch Phi, cha ta Mạch Trường Long là Vũ Đằng môn chấp trưởng một trong. Mạch Phi gặp phải Hiên Tịnh mỹ nhân như vậy, nói không tâm động khẳng định giả bộ, cho nên tại bắt lấy kiếm thuật võ quán môn sinh lúc, hắn cố ý hướng về phía thiếu nữ đi, tâm muốn khuyên Hiên Tịnh đi vào Vũ Đằng môn. Hắn còn hướng mỹ nhân lộ ra, cha mình là được một danh khác tuổi hơn 40, võ công tu vi đã đạt VIP nhất quy nguyên cảnh giới trung niên nam nhân. Ngươi nằm mơ. Hiên Tịnh hung hăng kinh bị, tuy nhiên nàng có phải hoàn thành sứ mạng, có thể nàng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân, kiếm thuật sơn trang đối với nàng có ơn chi ngộ, sao có thể làm ra phản bội sư môn cử động. Hơn nữa, Vũ Đằng môn người hoàn toàn không có làm minh bạch tình huống, bọn hắn muốn tìm Chu Hưng Vân phiền toái. Không phải nàng Hiên Tịnh xem thường Vũ Đằng môn đệ tử, chỉ dựa vào cái này chừng 300 lính tôm tướng cua, cũng không đủ cho Chu Hưng Vân bọn người lợi quyền. Hiên Tịnh không phải mù lòa, ngày hôm qua đi Chu Hưng Vân biệt thự, làm cho nàng thật sâu minh bạch, một mực bị bổn tông đệ tử phỉ nhổ kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, mới được là nằm gai nếm mật, 10 năm ma một kiếm thành đại sự người. Hôm nay Đường Viễn Doanh trước sau như một mời nàng đi tụ tiên lâu, cùng phần đông kinh thành công tử ca sống phong túng, nhưng nàng nguyện chuyển cự tuyệt, bởi vì Hiên Tịnh cảm thấy lại không cần phải cùng Đường Viễn Doanh lá mặt lá trái. Cái này tiểu nữ nhân ánh mắt thật sự quá kém cỏi, một khỏa bảo thạch phóng trong tay, rõ ràng cho rằng là bùn, ngược lại cả ngày cùng những cái kia cái gọi là kinh thành công tử sướng cho chuyện, tự cho là đúng khoái ý giang hồ. Đợi nàng thức tỉnh thời điểm, tiểu hội phát hiện mình mất đi sở hữu tất cả, không có gì hơn là một cái rơi vào mạng nện hồ điệp mà thôi. Hiên Tịnh mỏi mắt mong chờ, hôm nay Đường Viễn Doanh khiến cho vượt thông khoái, ngày sau tất nhiên hội càng thống khổ. Các ngươi người muốn tìm không ở chỗ này. Chu Hưng Vân không phải chúng ta kiếm thuộc võ quán người. Hắn ở tại Vân Hiệp khách sạn. Hồ Đức Vi không chút do dự bán đứng Chu Hưng Vân, sớm biết Vũ Đằng môn sẽ đến đá tiệm ăn, hôm nay hắn nên cùng Triệu Hoa cùng một chỗ, đi theo Đường Viễn Doanh đi tụ tiên lâu, không ứng ở lại võ quán cùng Hiên Tịnh. Hiện tại vừa vặn rất tốt, đừng nói anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn bị tội. Ngươi là kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử. Hồ Đức Vĩ mới mở miệng nói chuyện, Mạch Trường Long liền chú ý đến hắn đeo môn huy, cùng người khác nhiều kiếm thuộc võ quán đệ tử đeo môn huy không giống với, cùng võ quán giáo đầu huy chương đồng nhất cấp bậc. Ta phải. Hồ Đức Vĩ không biết đối phương hỏi cái này lời nói muốn làm gì, nhưng không khỏi gặp ra thịt nỗi khổ, hắn đã quyết định mặc kệ Vũ Đằng môn hỏi cái gì, hắn đều chi vô bất ngôn, không biết không nói. Bất quá, Mạch Trường Long hiển nhiên không tâm tư hỏi Hồ Đức Vĩ lời nói, bởi vì này nốc. Bước trực tiếp nói cho bọn hắn biết, Chu Hưng Vân ở tại Vân Hiệp khách sạn, cho nên hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Phế vật. Mạch Trường Long là cái bạo tính tình, nhấc chân liền một cước đạp đạp, sắp bị hai gã Vũ Đằng môn đệ tử dựng lên Hồ Đức Vĩ đá bay hai trượng, đâm vào giá vũ khí thượng. Cái này là kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử. Các ngươi nói ném không mất mặt. Thực lực nhược cũng thế, còn không để ý giang hồ đạo nghĩa bán đứng đồng môn, loại này hạ tam lưu môn phái, giá trị được các ngươi cống hiến sức lực sao? Mạch Trường Long không đếm xỉa tới ở võ tràng độ bước, vẫn nhìn phần đông kiếm thuộc võ quán đệ tử nói ra, hôm nay các ngươi thật sự rất may mắn. Chúng ta Vũ Đằng môn không chỉ có vạch trần kiếm thuộc sơn trang chân diện mục, lại để cho mọi người nhận rõ kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử sắp mặt, còn ý định quảng thu môn đồ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cũng có thể gia nhập chúng ta Vũ Đằng môn. Nhìn một cái hắn, làm một cái bổn tông đệ tử, thực lực lại nhị lưu tầm thường, như vậy môn phái có tiền đồ sao? Xem chúng ta, chỉ là tại đây nhất lưu võ giả, tiểu không dưới 50 người. Không phải ta lừa các ngươi, kinh thành Vũ Đằng môn võ công võ học, vượt qua xa những cái kia xa xôi ở nông thôn tiểu môn tiểu phái có thể so đo. Ngươi đánh rắm. Kiếm thuộc sơn trang võ học truyền thừa mấy trăm năm, há lại các ngươi đám ô hợp. A. Võ quán giáo đầu giận không kèm được, Vũ Đằng môn thật sự khinh người quá đáng, chỉ hận hắn lực bất tòng tâm, nếu không nhất định phải lại để cho Vũ Đằng môn kiến thức hạ kiếm thuộc sơn trang lợi hại. Võ quán giáo đầu thật hận, lại hai ngày nữa kiếm thuộc sơn trang chủ Khương Thần sẽ gặp mang bổn tông đệ tử vào kinh, tham gia 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội. Nhưng mà hắn lại vào lúc đó cho bổn môn mất mặt, thật sự thật hận, tức giận. Câm miệng. Bác Ngạn dưới chân vừa dùng lực, đem ý đồ phản kháng võ quán giáo đầu gắt gao đè xuống đất. Lạnh lẽo nhìn lấy kiếm thuộc võ quán môn sinh đại nôn cười nói, cùng hắn giao học phí nuôi chó, không bằng đến chúng ta Vũ Đằng môn học thượng thừa công phu. Thả ta ra sư phụ. Hiên Tịnh không thể nhịn được nữa, chỉ có sử xuất toàn lực, đột nhiên giãy giụa địch nhân trói buộc, rút ra phòng thân chủy thủ đâm về Bác Ngạn. Quả thật, mặc dù Hiên Tịnh toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng địch qua cao thủ đứng đầu, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết, đảo mắt tiểu lại để cho Bác Ngạn bắt giữ. Nữ hoa là gan không nhỏ, người tới, đem nàng trói lại mang về tổng đà, ta ngược lại muốn nhìn nàng có thể cậy mạnh tới khi nào. Mạch Phi nghe nói tranh thủ thời gian tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Hiên Tịnh buộc chặt, cái này hồi trở lại tổng đà còn có được chơi, hắn có thể muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội, ân uy Tịnh thi thu cái này xinh đẹp cô nương. Ta hỏi lại các ngươi một lần, có người hay không nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta Vũ Đằng môn? Mạch Trường Long như trước bất ôn bất hòa nói, rất nhiều kiếm thuộc võ quán đệ tử đã lộ ra do dự chi sắc. Cũng không phải là tất cả mọi người như Hiên Tịnh đồng dạng, từ nhỏ bái nhập kiếm thuộc võ quán, ở chỗ này trong 10 người, chí ít có một nửa người là năm nay mới gia nhập môn đồ. Cái này mới nhập môn 40-50 tên đệ tử chính giữa, một nửa là giao tiền đến võ quán học tập trụ cột phòng thân chi thuật, một nửa là đến nhận lời mời như là thực tập sinh đồng dạng tại kiếm thuộc võ quán rèn luyện, đạt được giáo đầu tín nhiệm để tiến về trước kiếm thuộc tiêu cục làm tiêu sư. Nói một cách khác, những người này đối với Kiếm Thục Sơn Trang không có chút nào cảm tình, chỉ là vì mưu sinh, tạm thời gia nhập võ quán. Hôm nay Vũ Đằng môn khai ra rất tốt điều kiện truyền thụ võ công, những người này nhất định sẽ tâm động. Các ngươi hiểu rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần. Đứng yên võ tràng trung ương Lục Tuần lão giả đột nhiên mở miệng, khí thế cường đại tự nhiên sinh ra, ép tới võ quán môn sinh cơ hồ thở không nổi. Một gã mới nhập đám bọn chúng kiếm thuộc võ quán môn sinh, thể nghiệm đến tuyệt đỉnh cao thủ khí tràng, lập tức tiểu kìm nén không được hô, ta nguyện ý gia nhập Vũ Đằng môn. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Mạch Trường Long khoát khoát tay, ý bảo chung quanh Vũ Đằng môn đệ tử lui ra, làm cho Quy Thuận tiểu đồng bọn đi ra làm tấm gương. Sư phó ở trên, xin nhận Hoàng Hán túi đầu. Hoàng Hán quyết định thật nhanh hành lễ chắp tay xá một cái. Đứng lên đi. Mạch Trường Long nhẹ nhàng nâng tay, xem như cam chịu thu hắn làm đồ đệ. Chương 125, là ảo giác ư? Đây là lớn mạnh Vũ Đằng môn ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, muốn mở rộng môn đồ củng cố thế lực, đá quán không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất kính. Kiếm thuộc võ quán đệ tử đều có võ thuật nền tảng, bọn hắn chuyển quang Vũ Đằng môn sẽ xảy đến nhanh chóng hình thành chiến lược. Trước kia bởi vì song phương chưa từng có tiết, Vũ Đằng môn tìm không thấy lý do đến nhà đá quán, rất sợ người giang hồ vì thế ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, bốn phía truyền bá Vũ Đằng môn việc ác. Hôm nay Chu Hưng Vân vừa mới thành vì bọn họ tìm phiền toái lấy cớ. Hoàng Hán trong nội tâm mừng thầm, cực lạc ca đối phương thực thu hắn làm đồ đệ, vì vậy liền chuyển hướng còn lại kiếm thuộc võ quán đệ tử khuyên nhủ, các vị huynh đệ tỷ muội, các ngươi nhìn xem người kia, hắn là kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, từ nhỏ tại kiếm thuộc sơn trang tập võ, hiện tại không ngoài là không chịu nổi một kích nhị lưu võ giả, có thể nghĩ kiếm thuộc sơn trang bổn tông võ công cũng không gì hơn cái này. Hiện tại cơ hội khó được, Vũ Đằng môn nguyện thu chúng ta làm đồ đệ, mọi người còn do dự cái gì? Ta nguyện ý gia nhập Vũ Đằng môn. Ta cũng vậy. Ta nguyện ý rời khỏi kiếm thuộc võ quán, gia nhập Vũ Đằng môn. Đã có một người dẫn đầu, mặt khác mới nhập môn đệ tử, tự nhiên nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Vũ Đằng môn. Đảo mắt công phu, liền có hơn 30 người bội phản kiếm thuộc võ quán, chuyển quang Vũ Đằng môn dưới trướng. Kiếm thuộc võ quán võ sư giáo đầu, nhìn ở trong mắt gấp tại trong lòng, không biết làm sao hắn khí huyết công tâm, một câu đều nói không nên lời. Mạnh Trường Long nhìn còn có 7 thành tả hữu người không muốn đầu nhập vào, đánh giá những này còn lại môn đồ, có lẽ tại kiếm thuộc sơn trang dốc sức làm vài năm, không muốn buông tha cho hiện hữu sinh hoạt hoàn cảnh. Hắn cũng không miễn cưỡng những người này gia nhập Vũ Đằng môn, nhưng là được làm vua thua làm giặc, các ngươi đã không thức thời vụ, vậy không có gì dễ nói. Cho ta đánh. Mạch Trường Long ra lệnh một tiếng, Vũ Đằng môn đệ tử lập tức đối với thúc thủ vô sách kiếm thuộc võ quán đệ tử quyền đấm cước đá, cứ thế toàn bộ võ quán thảm kêu ngút trời. Cùng một thời gian, năm cỗ xe ngựa theo kiếm thuộc tiêu cục xuất phát, hỏa tốc chạy tới kiếm thuộc võ quán, hôm nay đã đến khu thương mại cùng bình dân khu chỗ giao giới. Như thế nào còn chưa tới? Chu Hưng Vân hiện tại thật khẩn trương, cái này xem như hắn xuất đạo trận chiến đầu tiên. Trước kia tại Tô phủ bị tập kích, hắn căn bản không có tự mình cùng địch nhân đã giao thủ. Lão quỷ đà lần kia không tính, là Nhiêu Nguyệt khống chế hắn, không phải là của mình thực bản lĩnh. Nhanh, phía trước chuyển biến có thể chứng kiến võ quán. Dương Hồng cũng rất khẩn trương, nhưng hắn khẩn trương cùng Chu Hưng Vân hơi có bất đồng, là như Lâm đại địch khẩn trương, lo lắng kiếm thuộc võ quán đệ tử bị ngoại nhân khi dễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xe ngựa một cuốc quẹo, mọi người liền nhìn thấy chướng khí mù mịt kiếm thuộc võ quán. Không chỉ nói võ trong quán như thế nào hỗn loạn, mà ngay cả bên ngoài cũng là gà bay chó chạy. Mấy tên đeo kiếm thuộc sơn trang môn huy đệ tử ngã vào cửa lớn đường đi, hai tay ôm đầu co lại thành một đoàn, bị top 5 top 3 Vũ Đằng môn đệ tử chân đá hành hung. Đi qua đi ngang qua bình dân chúng nhìn thấy, đều bị sợ tới mức lập tức quay đầu, rất sợ thành môn thất hỏa. Giá. Dương Hồng ra roi thúc ngựa, thẳng tắp hướng Vũ Đằng môn đệ tử đánh tới, mượn này nghị cách cứu viện bị đánh kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Duy Túc Diêu xem đúng thời cơ, tại xe ngựa lướt qua võ quán đại môn lập tức, lôi kéo Chu Hưng Vân nhảy xuống xe ngựa. Từ Từ Kiện, Mạc Nhật Tịch, Ngô Vô Song đợi tiểu đồng bọn theo sát phía sau. Cơ hội tại cùng một thời gian tin tức manh mối, lập tức ngựa không dừng vó hướng võ quán ở bên trong sông. Ở trên xe ngựa thời điểm, Chu Hưng Vân đã cùng tiểu đồng bọn thương lượng tốt, đến kiếm thuộc võ quán sau không quan tâm nhiều như vậy, tự làm một tia ý thức hướng bên trong sông, gặp trên đường đi địch nhân hết thảy đánh bại là được. Phương Tổng Tiêu đầu nhảy xuống xe ngựa, tranh thủ thời gian phân phó đệ tử chăm sóc người bị thương, thanh lý võ quán bên ngoài Vũ Đằng môn địch nhân, giải cứu chịu khổ đòn hiểm trong môn đệ tử. Kiếm thuộc võ quán đệ tử nói rất rõ ràng, Vũ Đằng môn bên trong có một tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên hắn không dám tùy tiện hướng võ quán xung phong liều chết. Biết do nói không thể địch lại được còn muốn phải liều mạng, đây không phải là vũ dũng, là ngu xuẩn. Xem Chu Hưng Vân một đám người trẻ tuổi như lang như hổ giết tiến võ quán, Phương Tổng Tiêu đầu muốn gọi ngừng cũng không kịp. Bất quá Chu Hưng Vân bọn người xác thực có cùng Vũ Đằng môn cứng đối cứng tiền vốn, cho nên mới không kịp gọi cũng không sao cả, huống chi cái này mầm thai vạn vốn tiểu do hắn mà ra. Chỉ là lại để cho Phương Tổng Tiêu đầu khó hiểu chính là dẫn đầu công kích người không phải là hắn trong dự liệu ba gã tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải Duy Túc Diêu đợi VIP nhất mới thanh tú tốc độ nhanh nhất cái thứ nhất trổ hết tài năng người, lại là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi nhị lưu thực lực Chu Hưng Vân. Nhị lưu nam? Không đúng. Phương Tổng Tiêu đầu lúc này mới phát giác dị tượng, nghe đồn kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi là cái vui buồn thất thường, không học vẫn không nghề nghiệp, võ công bất nhập lưu, ngụy tam lưu võ giả, hắn như thế nào hội dọ thám biết Chu Hưng Vân có được nhị lưu thực lực? Hơn nữa vừa rồi cái kia giống như ngôi sao cực nhanh, không thể tưởng tượng tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi ngay cả ánh mắt hắn cũng khó khăn dùng bắt. Chu Hưng Vân theo Duy Túc Diêu nhảy xuống xe ngựa, lập tức tiểu bật hết hỏa lực, vận chuyển toàn thân nội kình, dẫn đầu sát nhập kiếm thuộc võ quán. Bởi vì hắn trông thấy hai cái không cách nào dễ dàng tha thứ dấu hiệu. Một là có một vũ đẳng môn nam đệ tử, không biết mang hạng gì ác tha ý niệm trong đầu, chính mừng rỡ như điên dùng dây thừng trói buộc Hiên Tịnh, buộc chặt tư thế cái kia gọi gợi cảm. Chu Hưng Vân trông thấy quyết đoán không thể nhẫn nhịn, loại này đổi phong bại tục hành vi, ngoại trừ một cái tên là Chu Hưng Vân kiếm thuộc sơn trang đệ tử bên ngoài, ai cũng không cho phép làm. Về phần thứ hai có cũng được mà không có cũng không sao, không cách nào dễ dàng tha thứ hiện tượng, thì là có một lão đầu tử dẫn theo kiếm thuộc võ quán chiêu bài, tựa hồ muốn đem nó niết cái nắp ấy. Chu Hưng Vân thân là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, tốt xấu muốn ngăn cản hắn tổn hại bổn môn danh dự. Thật nhanh. Tiểu Thiến Mục trừng lưỡi lưỡi, Chu Hưng Vân gió táp điện trôi qua, tốc độ kia nhanh đến làm cho người giật mình. Quả thật, Tiểu Thiến sở dĩ kinh ngạc, không là vì Chu Hưng Vân nhanh đến nàng theo không kịp, mà là hắn thân làm một cái nhị lưu võ giả, tốc độ rõ ràng có thể cùng VIP nhất phong mang chi cảnh võ giả so sánh, thật sự là quá bất khả tư nghị. Thú vị. Nam Cung Linh theo sát Chu Hưng Vân cánh quân bên trái, đối với hắn hiện tại biểu hiện, bảo trì mật thiết chú ý thái độ. Nhiêu Nguyệt Tắc thì giữ im lặng, nhìn như nhàn nhã bước chậm, thực lại như bóng với hình, đi theo Chu Hưng Vân phía bên phải. Bất quá, Tiểu Nguyệt đẹp lông mày ngoài miệng mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng phi thường tò mò, Chu Hưng Vân rõ ràng không có ngắt lấy nàng thuần âm hừng hoàn, như thế nào đột nhiên tiểu trở nên mạnh mẽ hả? Mạnh Thanh Tô chính là Vũ Đẳng môn tại trưởng lão, 5 năm trước đột phá VIP nhất cảnh giới, thành công bước vào hợp nhất chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn chung quanh không có thành tiểu kiếm thuộc võ quán, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, phất tay nhấc lên rơi treo trên cao chánh đường võ quán bảng hiệu, nghi thẩm tại trước mắt bao người, dùng nội lực đem bảng hiệu chấn thành phấn vụn gian đe. Bất quá, ngay tại hắn phát công chi tế, một đạo nhân ảnh lăng không dễ ra, tụ lực một kiếm hướng hắn đánh xuống. Chu Hưng Vân kích phát nội lực tới lui toàn thân, điểm một chút tia sáng trắng giống như bầu trời đầy sao, từng khoảng nghe tin lập tức hành động tụ tập tại Chu Hưng Vân bên người, nương theo hắn đi nhanh nóng nảy xuyên thẳng qua. Cho dù ban ngày hạ tinh mang thập phần yếu ớt, nhưng bốn phía vũ đẳng môn đệ tử đều lờ mờ trông thấy từng chút một lưu quang rời rạc phiêu động, theo sát Chu Hưng Vân thân ảnh thẳng bức Mạnh Thanh Tô. Vạn tượng định càn khôn, kim minh lay nhật nguyệt, ngự kiếm sinh ngôi sao, ta dục chủ chỉ nổi. Toái tinh bí quyết thức thứ nhất, tinh xương, băng phong thiên hạ. Chu Hưng Vân minh bạch cùng tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, không được phép một tia sơ sẩy, cho nên động tay liền đem hết toàn lực, xuất kỳ bất ý liều chết đánh cược một lần, miễn cho sai sót cơ hội tốt hối hận không kịp. Mạnh Thanh Tô kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Hưng Vân khinh công hóa ảnh, lập tức huyễn thành 6 đạo mơ hồ tàn ảnh, dùng mét chữ hình đưa hắn vây quanh, cũng như là lưu tinh truy nguyệt, cùng một thời gian hướng hắn triển khai thế công. 6 đạo kiếm quang đi ngang qua đánh nút lại, đứng tại ở giữa Mạnh Thanh Tô trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì thẳng đến cái này trong tích tắc, hắn vẫn chưa phân rõ người đến chân thân. Bất quá, mặc dù như thế, Mạnh Thanh Tô hay là cảm thấy ẩn ẩn bất an, bởi vì có cổ hàn khí cực dương nhanh chóng tới gần, cổ hàn khí kia ở chỗ nào? Là phía trên. Mạnh Thanh Tô mộ nhưng ngẩng đầu, đem làm hắn phát giác hàn khí do chính phía trên rơi xuống lúc, hiển nhiên thì đã trễ chậm nửa nhịp. Nguyên lai, rời rạc tại Chu Hưng Vân bên người điểm một chút tia sáng trắng, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, tại Mạnh Thanh Tô đỉnh đầu ngưng tụ, đem làm 6 đạo tàn ảnh kiếm mang thân thể của hắn lập tức, tia sáng trắng hàn kính lập tức hóa thành một đám quang huy từ trên trời giáng xuống, lại để cho hắn chuẩn bị không kịp. Giờ khắc này, đánh nhau bên trong đích vũ đẳng môn đệ tử, bị đánh bên trong đích kiếm thuộc võ quán đệ tử, tất cả đều ngừng lại, nhìn không chuyển mắt trừng mắt luyện võ quảng trường trung ương. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ hoa mắt, trông thấy một người phóng tới Mạnh Thanh Tô, đem làm hắn rút kiếm đột thứ nháy mắt, bóng người không hiểu biến mất, hạ trong nháy mắt, tắc thì biến thành 6 đạo thân ảnh mơ hồ, theo 6 cái phương hướng đột thứ dựng ở giữa Mạnh Thanh Tô. Mọi người lập tức 6 đạo tàn ảnh giăng khắp nơi chi tế, trời dáng bạch quang bao phủ đại địa, Mạnh Thanh Tô cùng tàn ảnh cùng nhau biến mất tại mọi người tầm mắt, chỉ thấy hai người nguyên trạm trang ép lập vị trí, chính lan tràn nồng đậm hàn vụ, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, làm cho không rõ luyện võ trên quảng trường đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm thuộc võ quán đệ tử không hẹn mà cùng mà nghĩ, vừa rồi chẳng lẽ có người đánh lén vũ đẳng môn tuyệt đỉnh cao thủ? Là ai? Chẳng lẽ là kiếm thuộc sơn trang cao thủ đến rút? Kiếm thuộc võ quán đệ tử đều nghe nói, bổ tông sư tổ chính dẫn người vào kinh, tham gia 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, vừa rồi thẳng kích tuyệt đỉnh cao thủ người, xác định vững chắc là bổn tông cao thủ sớm đến kinh thành. Nghĩ tới đây, kiếm thuộc sơn trang đệ tử không khỏi đều lộ ra được cứu rồi vui mừng chi sắc. Trái lại vũ đẳng môn đệ tử, bọn hắn không kinh ngạc, một là không có ngờ tới lại có người dám tìm Mạnh trưởng lao phiền toái, hai là không có ngờ tới kiếm thuộc võ quán còn có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ giao phong người tài ba. Bất quá, ngay tại mọi người chống mắt liễu lưới, định nhãn đang trông xem thế nào trong tràng nhìn như đột nhiên đông lại tình hình chiến đấu lúc, nằm sấp trên mặt đất võ quán giáo đầu, vẻ mặt khó có thể tin, thanh âm hơi kích động cùng khàn khàn hô lên, Thanh Phong, là ngươi sao Thanh Phong? Vừa rồi kiếm chiêu hắn bài kiến, tuy nhiên kiếm chiêu không gọi danh tự, cũng hoặc là nói, năm đó kiếm chiêu căn bản không có danh tự, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên, kiếm thuộc sơn trang đệ tử kiệt xuất nhất Chu Thanh Phong, đã từng sử dụng qua kiếm pháp này. Chuẩn xác mà nói, hơn 20 năm trước, hắn liền đi theo Chu Thanh Phong ở kinh thành dốc sức làm, ở kinh thành khai sáng kiếm thuộc võ quán. Chỉ là, cái này kiếm chiêu uy lực thật đúng xưa đâu bằng nay, chẳng lẽ Chu Thanh Phong biến mất nhiều năm, một mực đang bế quan khổ tu tự nghĩ ra kiếm pháp? Không đúng, kiếm chiêu uy lực so trước kia mạnh, có thể hắn phát ra nội tức, cho người cảm giác tại sao là cái nhị lưu võ giả. Nhất định là chính mình bị thương quá nghiêm trọng, sinh ra ảo giác. Chương 126, đoàn chiến phát ra toàn bộ. Xá khục ha ha. nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. A ha ha ha, khó trách ta đau tại Minh Động, khó trách ta tâm đang run rẩy. Nguyên lai là như vậy. Nam Cung Linh năm ngón tay thành chảo theo như nhanh chính mình khuôn mặt, giống như kẻ điên mê nhe răng cười, lợi hại ánh mắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Hàn Vũ Lan tràn chi địa, hoàn toàn lâm vào ta say mê, cực đoan bệnh trạng tự nói cười mà nói, đúng, đúng vậy, ha ha, là cảm giác này, để cho ta sao động cảm giác. Thật là làm cho người muốn ngừng mà không được, á ngang. Ta nên cho hắn mấy năm thời gian phát triển. Ta sợ nhịn không được. Làm sao bây giờ? Ai đến cho ta tế đao? Biến thái. Nhiêu Nguyệt hời hợt xem xét Nam Cung Linh một mắt, thầm mắng nữ nhân này có bệnh, sau đó đem nàng liệt vào độ cao cảnh giác đối tượng, miễn cho nàng phát rồ tổn thương Chu Hưng Vân. Luyện võ trong sân rộng ở giữa, xương trắng mở mịt hàn khí bốn phía, mọi người ở đây hoang mang giao thủ hai người vì sao không có động tĩnh, Hàn Vũ lại như mây xoáy lên, sau một khắc, Chu Hưng Vân lập tức trường kiếm phất tay áo gẩy vân, xốc lên Hàn Vũ mộng ảo đang xuất, nói không hết nghiêm nghị tiêu sái, lập tức lại để cho tất cả mọi người xem ngây người. Bất quá, càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người chính là, đem làm Hàn Vũ hộ tống Chu Hưng Vân phất tay áo, lại lần nữa hóa thành điểm một chút tinh mang bốn phía rời rạc lúc, người ở chỗ này đều chứng kiến Chu Hưng Vân sau lưng một tòa băng sơn. Vô cùng sắc thực điểm, là thân là tuyệt đỉnh cao thủ Mạnh Thanh Tô, bị băng phong tại một tòa tiểu băng trên núi, khẽ động cũng không thể động. Chứng kiến một màn này kỳ quan, không quan tâm vũ đằng môn người, hay là kiếm thuộc võ quán người, thậm chí liền Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Hứa Chỉ Thiên đợi tiểu đồng bọn, đều bị Chu Hưng Vân siêu phàm nhập thánh biểu hiện cả kinh đầu góc trống rỗng. Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu luận võ luận bàn, nói là nói toàn lực ứng phó, trên thực tế hắn vẫn giữ một tay, không dám lung tung sử xuất kiếm pháp tàn quyển bên trong đích sắc bén chiêu số, sợ hai suy giảm tới thiếu nữ trắng non da thịt. Hôm nay đối phó cái lao đầu tử, hắn đương nhiên bất cứ giá nào rồi, xuất đạo đến nay trận chiến đầu tiên, cho dù biết rõ nói thất bại, hắn cũng muốn giả dạng làm phần thắng. Vì sao nói rõ biết nói thất bại? Không phải Chu Hưng Vân không có tự tin, mà là hắn biết rõ trạng huống của mình, một chiêu qua đi thân thể đã bị lấy hết, sử xuất đệ nhị chiêu kết quả chính là lập tức tê liệt. Kết quả có thể nghĩ. Nhưng là, Chu Hưng Vân lần này thật đúng là giả dạng làm công rồi, mọi người chỉ thấy hắn một chiêu chấn trụ tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức cũng không dám làm cản. Bác Ngạn kinh hãi hoảng sợ nhìn qua đứng yên trong sân Chu Hưng Vân, phần đông vũ đằng môn trong đám người, hắn xem như rõ ràng nhất Chu Hưng Vân. Thế nhưng mà, trước mắt Chu Hưng Vân, thật sự là nửa tháng trước tại diễn vũ tế thượng xuất hiện Chu Hưng Vân sao? Tuy nhiên Chu Hưng Vân tản mát ra nội lực khí tức, cho người cảm giác chỉ là nhị lưu võ giả, nhưng là bồi hồi ở bên cạnh hắn lưu ly tinh chỉ là cái gì? Đây là cao thủ đứng đầu mới có thể làm được ngự khí phóng ra ngoài. Còn có vừa rồi kiếm chiêu, uy lực cường đại không hợp tối thượng, lập tức thành băng cấp đống hàn kính, càng là liền hắn đều làm không được. Kiếm thuộc võ quán giáo đầu ngốc manh trừng mắt nhìn, hắn vẫn cho là tới cứu chàng cao thủ, là mất tích nhiều năm Chu Thanh Phong, ai biết, là cái kia chơi bời lêu lổng lang thang nhi Chu Hưng Vân. Cái này thật sự quá không thể nói lý. Nhìn một cái võ tràng trung ương tiểu băng núi, dù cho quy nguyên cảnh giới cao thủ đứng đầu, cũng bất định có thể làm được. Võ quán giáo đầu nghĩ mãi không thông, Chu Hưng Vân đây là cái gì tình huống? Kiếm thuộc sơn trang cho hắn ăn hết cái gì tiên đan thần dược, mới có thể đem cái nhị lưu võ giả thói quen dưỡng thành bực này cường thế. Hiên Tịnh hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn Chu Hưng Vân, ngày mùa hè diễn vũ tế cùng ngày, hắn và cao thủ nhất lưu Ngô Vô Song luận bàn, cũng đã đủ làm cho nàng kinh ngạc trong truyền thuyết bí học kiếm thuộc mười tuyệt. Ngày nay Chu Hưng Vân càng là dùng nhị lưu võ giả thân phận, lực áp tuyệt đỉnh cao thủ, cái này võ công bí học, quả thực bá đạo được muốn lên thiên. Hiên Tịnh âm thầm suy nghĩ, đợi sự cố chấm dứt, vô luận dùng biện pháp gì, nàng đều muốn theo Chu Hưng Vân trên người móc ra bí học công pháp. Chu Hưng Vân kỹ kinh bốn tòa, lại để cho tất cả mọi người mất hồn. Bất quá tiểu lúc này, Nam Cung Linh đột nhiên cười to hô to, ha 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 ha, đã đủ rồi, ta thụ đã đủ rồi, ta đã không thể nhịn được nữa. Các ngươi nên phải hỏi chào tạm biệt gặp lại sau. Tiếp theo không đều mọi người phản ứng, một đám ánh đao phá toái hư không, mạch trường long trước mắt huyết dịch bắn tung tóe, ngược dĩ nhiên đã trúng Nam Cung Linh một cái rút đao chạm. Trong bất hạnh vận hạnh, Nam Cung Linh ra tay trước phấn khởi nhẹ răng cười, cùng gần phát ra nguy hiểm khí tức, đã sớm khiến cho mạch trường long cảnh giác, cho nên thiếu nữ nhổ tức chạm lập tức, hắn trước tiên làm ra phản ứng lui về sau. Nếu không hiện tại chỉ sợ muốn đầu dọn nhà. Cho đến giờ phút này, Vũ Đằng môn đệ tử cuối cùng lấy lại tinh thần, Minh Bạch kiếm thuộc võ quán viện quân đã đến, hơn nữa còn là mạnh phi thường lực võ giả. Mau lui lại sau. Nữ nhân này là tuyệt đỉnh cao thủ. Mạnh Trường Long một câu lại để cho Vũ Đằng môn đệ tử sắc mặt như cho, lại để cho kiếm thuộc võ quán đệ tử mừng rỡ như điên. Chu Hưng Vân thoạt nhìn rất lợi hại, có thể một chiêu phong bế tuyệt đỉnh cao thủ, có thể hắn cuối cùng là cái nhị lưu võ giả, cho nên kiếm thuộc võ quán đệ tử đều cảm thấy rất hư, rất không đáng tin. Nhưng có tuyệt đỉnh cao thủ gia nhập đối phương tắc thì khác thì đừng nói tới, điều này nói rõ vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ không thua, cùng lắm thì song phương thế hòa không phân thắng bại. Nam Cung Linh đè nén không được xúc động, dẫn đầu rút đao chém người, lại để cho bình tĩnh trở lại chiến đấu, lại lần nữa gõ vang hiệp hai chiến trung. Chỉ luận võ công cường giả, Chu Hưng Vân một đoàn người chiếm cứ ưu thế, dù sao bọn hắn tiểu trong đội ngũ, đựng hai gã tuyệt đỉnh và một gã đỉnh điểm cao thủ. Nhưng Vũ Đằng môn đệ tử chí ít có 300 người, trong đó cao thủ nhất lưu không thua kém 50 tên, cao thủ đứng đầu ngoại trừ Mạch Trường Long cùng Bác Ngạn hai cái quy nguyên cảnh giới võ giả, còn có bốn gã ngự khí cảnh giới cao thủ đứng đầu. Trái lại kiếm thuộc võ quán môn sinh, khấu trừ hơn 30 tên người phản bội, chỉ còn không đến 80 người, hơn nữa tất cả đều chịu khổ đòn hiểm, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Cho nên, song phương buộc phát xung đột, thế cục đối với Chu Hưng Vân bọn người mà nói, cũng không phải là rất lạc quan. Nhất lưu thực lực Ngu Vô Song cùng Lý Tiểu Phàm đều cảm thấy lực bất tòng tâm, có chút chống đỡ không được. May mắn, Duy Túc Diêu, Mạc Niệm Tịch, Từ Tử Kiện lẫn nhau trợ giúp tác chiến, mọi người lưng tựa lưng đối phó với địch, trong lúc nhất thời có thể ổn định chiến cuộc. Quỷ Ảnh Xuyên Hoa Trưởng, Mạc Niệm Tịch đột nhiên biến mất, tại ban ngày liệt dương xuống, mọi người chỉ thấy một đám bóng đen lu hồn như điện trôi qua chuối hạt, ngay lập tức theo hơn 30 tên vũ đẳng môn đệ tử bên cạnh chọc vào vai lướt qua. Đem làm Mạc Niệm Tịch ngậm lấy mê người mỉm cười, vòng vo cái vòng trở về tại chỗ, lại lần nữa hiện thân một khắc, cùng nàng giao thoa địch nhân, liền giống bị cướp đoạt linh hồn, như là cắt đứt quan hệ con rối nhau nhau té xỉu. Kỳ thật ta rất lợi hại lắm cơ à nha. Tóc đen thiếu nữ đắc ý nhi hướng Duy Túc Diêu vịnh lên thủ, phảng phất nói cho thiếu nữ tóc vàng, gần đây võ công của nàng đột phá, đã không thể so với nàng chiến lệnh, là phong mang cảnh giới cao thủ đứng đầu. Tự từ ngày đó diễn vũ tế chấm dứt, nàng mang Chu Hưng Vân đi U Minh giáo tổng bộ, tâm cảnh liền có biến hóa, hơn nữa gần nửa tháng cùng mọi người cùng nhau luyện công, võ công tu vi thuận theo dĩ nhiên là có chỗ tăng lên. Hôm nay Chu Hưng Vân như vậy cấp lực, Mạc Niệm Tịch cảm giác mình cũng nên hảo hảo biểu hiện, nếu không hắn lại hội bắt được nàng khi dễ, nói nàng hết ăn lại nằm không làm việc nhi. Duy Túc Diêu không nói hai lời, trở tay tiểu hướng Mạc Niệm Tịch ném xiềng xích, sợ tới mức tóc đen thiếu nữ tranh thủ thời gian nghiêng người. Mạc Niệm Tịch không nghĩ tới Duy Túc Diêu nhỏ mọn như vậy, nàng bất quá là hướng nàng ngang ngẩng đầu, tỏ vẻ chính mình không thua tại nàng, không cần phải giúp nhau tổn thương a quả thật. Mạc Niệm Tịch rất nhanh tắc thì phát hiện hiểu lầm Duy Túc Diêu rồi, nguyên lai có một cao thủ đứng đầu thừa dịp nàng phân tâm, như thiểm điện cuốn sau lén lén, nếu không có Duy Túc Diêu kịp thời yểm hộ, nàng nhưng là phải hỏng bét. Tiến vào trạng thái chiến đấu Duy Túc Diêu, là nhất tin cậy đồng bạn, nàng cẩn thận tỉ mỉ tính cách, sáng tạo ra nàng hiện tại lập trường, tại các đồng bạn trong lòng địa vị. Chỉ cần Duy Túc Diêu lập ở hậu phương, Mạc Niệm Tịch, Từ Tử Kiện, Ngu Vô Song mọi người đều có cổ kỳ diệu an tâm cảm giác, cảm thấy sau lưng phi thường tin cậy cùng an toàn, bọn hắn chỉ cần tập trung tinh thần, toàn lực đối phó chính diện địch nhân, bởi vì tính cách rất nghiêm túc Duy Túc Diêu, tuyệt đối có thể phòng sau đó phương đánh lén địch nhân, không để cho đồng bạn thụ nửa điểm thương tổn. Duy Túc Diêu kiếm cây roi sóng võ, trung cự ly xa tác chiến bán kính, có thể toàn bộ phương vị yểm hộ đồng bạn, mỗi gặp Từ Tử Kiện bọn người vô ý lộ ra sơ hở, địch nhân có cơ có thể thừa lúc lúc, thiếu nữ tổng có thể trước tiên di bù đắp, cho mọi người nhất kịp thời yểm hộ cùng trợ giúp. Ngu Vô Song cùng Lý Tiểu Phàm có thể thủ vững phòng tuyến, Duy Túc Diêu có thể nói không thể bỏ qua công lao. Bài Vân Thao Thiên. Từ Tử Kiện nhìn Vũ Đằng môn đệ tử quần công, lập tức một cái trung bình tấn tiến lên, song trưởng lòng bàn tay hướng nâng lên số mệnh chuyển đan điện. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Kiện dưới chân gió đã bắt đầu thổi vân tuân, tựa như thiên địa chi khí hội tụ lòng bàn chân, dùng hắn làm trung tâm thu nạp thu nạp. Sức gió nhìn như nhiệt khí lưu bay lên, theo mặt đất tuân hướng Từ Tử Kiện, lúc sau lòng bàn chân trèo trên đan điện. Đem làm Từ Tử Kiện tụ lực đẩy ra song trưởng ngáy mắt, một quả hơi mở hình tròn giao hàng khí tràng, nhấc lên ngập trời khí lãng, nhìn như xe tăng phóng ra đạn tháo, bành tích một phát phá tuân. Ở vào Từ Tử Kiện chính phía trước 90 độ vũ đằng môn đệ tử, tựa như tao ngộ 12 cấp bao tập kích, nháy mắt cho phi ngất trời, hộ tống khí lãng cút ra kiếm thuộc võ quán. Cuối cùng, đem làm hơi mở giao hàng khí tràng, đâm vào võ quán ven tường vây lên, không khỏi sinh ra một hồi bạo phá, đem cao ngất vách tường oanh sợ, dư uy khuyết tán chấn tổn thương vô số đứng ở đằng xa, không dám gần phía trước tam lưu võ giả. Giết nha! Tần Mỗ hiện tại tràn ngập lực lượng. Mọi người lên cho ta nha! Đánh hắn nha! Tiểu Phàm đánh hắn! Hoa! Thế nhân thật là lợi hại a! Toàn thân đều là kinh bốn. An Vân ca đại bổ hoàn. Tại hạ đã là cường. Không. Địch. Ta đánh. Từ trước đến nay nhát như chuột Tần Thọ, bởi vì ăn xấu bụng, trở nên siêu cấp hưng phấn, rõ ràng làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo Chu Hưng Vân xông vào địch nhân nội địa, cũng tại Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mạc Niệm Tịch bọn người sau lưng lớn tiếng hô to, đoàn chiến phát ra toàn bộ nhờ giống. Nếu có người đặt câu hỏi, trước mắt hấp dẫn người ta nhất chú mục chính là người là cái kia mấy vị. Đáp án sẽ là Chu Hưng Vân, Nam Cung Linh, Tần Thọ. Tần Thọ rất cầm thú, chuyên tìm bị Lý Tiểu Phàm đánh nằm sấp vũ đằng môn đệ tử tra đạp, hung hăng địa đập nhà, dâm nhà, ngồi nhà, méo nhà, gọi nhà, giống nhà, thẳng đến đối phương chịu không được tra tấn giả chết, hôn mê, hắn mới từ bỏ ý đồ chuyển di mục tiêu, tìm kế tiếp sắp chết địch nhân tiếp tục tra đạp. Quả thật, đã có được chú ý nhất người, tự nhiên sẽ có không nhất thụ chú mục chính là người. Mà vị này không nhất thụ vũ đằng môn đệ tử chú mục chính là người là ai đó? Đáp án là được. Nhiêu Nguyệt muội tử. Nhiêu Nguyệt không đếm xỉa tới xem tuồng, toàn tâm toàn ý thủ hộ Chu Hưng Vân, lo lắng hắn không để ý, bị bọn đạo trích thế hệ có cơ có thể thừa lúc. Về phần Nhiêu Nguyệt vì sao không nhất bị người chú mục? Thứ nhất là nàng không chủ động ra tay tiến công, thứ hai là không có người có thể dựa vào gần, không ai dám tới gần nàng. Phàm là có người đi vào nàng bán kính 3 mét, đều tự động gây chân ngã xuống đất, dù cho ngự khí cảnh giới cao thủ đứng đầu, cũng không ngoại lệ, cho nên bái kiến quỷ vũ đằng môn đệ tử, đều tự giác rời xa tai họa, không đi trêu chọc vị này cười mà không nói khủng bố nữ tử. Chương 127, Bổn Tông Tam Sư Minh. Rồi á. Ngay tại Vũ Đằng môn đệ tử cùng Duy Túc Diêu bọn người triển khai toàn diện giao chiến, Chu Hưng Vân tắc thì chợt nghe băng sơn vỡ ra tiếng vang, xem ra tuyệt đỉnh cao thủ không thể khinh thường, hắn phế lớn như vậy kính, hao tổn gần 6 thành nội lực, lại chỉ có thể đem hắn đông cứng 40-50 giây. May mắn, Chu Hưng Vân còn có hậu chiêu có thể dùng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đạp một cái mau lui 10m, rời xa tiểu băng núi, nghiêng người hoành kiếm trực chỉ Mạnh Thanh Tô. Chu Hưng Vân có cái động tác, hỗn chiến bên trong đích song phương nhân viên, không khỏi đều thả chậm thế công, Lưu Tưởng Tượng quan sát tuyệt đỉnh cao thủ cùng nhị lưu võ giả tầm đó, nghịch thiên chênh lệch kinh thiên chiến đấu. Vạn Tượng tìm đường sống đấy, cửu loạn muôn dân trong họ. Toái tinh bí quyết thức thứ 7, sao băng, thất tinh câu diện. Chỉ một thoáng, Chu Hưng Vân đã trở thành bão mắt, vờn quanh hắn du động tia sáng trắng tinh quang, nhìn như vòi rồng giống như đấu chuyển tinh gì, dùng nhiếp ảnh truy phong ngày tháng toi đưa chi cảnh, vây quanh hắn lũ tụ. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bảy khỏa bóng bàn lớn nhỏ quan cầu, tại Chu Hưng Vân bên cạnh hình thành, từng chút một lưu động tia sáng trắng, tựa như thiết phấn gặp phải nam châm, không ngừng dung nhập quan cầu, khiến cho quang minh cùng ngày tranh nhau phát sáng. Mau ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tụ khí. Bác Ngạn phản ứng nhanh chóng kinh hoàng hò hét, hắn tuy nhiên không biết Chu Hưng Vân là làm như thế nào đến, dùng một cái nhị lưu võ giả ngự khí bên ngoài phát, nhưng hắn khả dĩ khẳng định, Chu Hưng Vân kế tiếp một chiêu uy lực, tuyệt đối so với lúc trước một chiêu lợi hại. Chu Hưng Vân trước dùng đóng băng đông lại mạnh thanh tô, tranh thủ sung túc thời gian, đứng tại nguyên chỗ điên cuồng tụ khí, điều này hiển nhiên là dự toán tốt liên hoàn kích. Hiện tại chỉ chờ mạnh thanh tô ra sức dễ rủa đóng băng, thể lực, khí lực đồng đều ở vào suy yếu nhất lập tức, Chu Hưng Vân là được biểu hiện ra chính mình một kích mạnh nhất. Bác Ngạn không rõ ràng lắm Chu Hưng Vân tình huống, cũng đang bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên hắn cảm thấy phi thường nguy hiểm, phải ngăn cản Chu Hưng Vân hoàn thành công kích. Có thể hận chính là, Nam Cung Linh lấy một địch hai, đưa hắn cùng Mạch Trường Long gắt gao áp chế, hiện tại không chỉ nói ảnh hưởng Chu Hưng Vân, hơi có sai lầm, hai người bọn họ đều trở thành Nam Cung Linh vong hồn dưới đao. Ha ha ha, ha 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 ha, tiếp tục. Đừng có ngừng. Nam Cung Linh một bên vung đao chém người một bên điên cuồng nhe răng cười, chứng kiến Chu Hưng Vân lại lần nữa thi triển tuyệt học, thiếu nữ cảm xúc càng là phấn khởi, thế công lập tức tăng gấp đôi. Đến nỗi Bác Ngạn cùng Mạch Trường Long tràn đầy nguy cơ cực kỳ nguy hiểm. Vũ Đằng môn đệ tử nghe thấy Bác Ngạn gọi, lập tức mục mục nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Không phát hiện Chu Hưng Vân bên người đứng đấy cái áo đỏ nữ tử sao? Không sợ té gãy chân tiểu đi qua. Kiếm Thục Võ quán đệ tử nín hơi tương vọng, trước mắt cảnh tượng kỳ dị, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng thức. Chu Hưng Vân tay trái vung lên, bảy quả tia sáng trắng quang cầu, như là chia bài viên phát bài xì phé, một quả tiếp một quả ở trên hư không định vị, dùng tiểu băng núi là tiêu điểm, hiện lên 45 độ giác theo thứ tự xếp đặt tại giữa không trung. Nhìn Mạnh Thanh Tô đem muốn tránh thoát đóng băng ngay mắt, Chu Hưng Vân tay phải cầm kiếm ra sức đánh xuống, một đám dao sắc kiếm khí lưu quang xuyên thẳng qua, đem bảy quả quang cầu hợp thành một đường. Kiếm khí từ trên xuống dưới, dọc theo bảy tinh quang cầu, dùng 45 độ giác đáp xuống thẳng kích băng sơn. Đem làm nó sọ xuyên qua viên thứ nhất quang cầu lập tức, quang cầu giống như khinh khí cầu bạo phá, vành tích giơ lên khe hở gợn sóng, cùng lúc đó, dao sắc kiếm khí uy lực cùng tốc độ tăng gấp đôi. Chu Hưng Vân một kiếm tế ra, dẫn dắt dao sắc kiếm khí, hóa thành thương thiên một kích, nước chảy mây trôi sọ xuyên qua bảy tinh. Sử kiếm khí uy lực lập tức tăng vọt gấp bảy, như thiên thạch giống như va chạm băng sơn. Bất quá, ở này ngàn cân treo sợi tóc nháy mắt, Mạnh Thanh Tô nộ quát một tiếng phá ra băng sơn, hốt hoảng ngưng tụ nội công, hướng thẳng bức mà đến kiếm khí bổ ra song trưởng. Đông tạch, kiếm khí cùng song trưởng gặp vỡ, phá vỡ cùng phong thổi tan toàn trường. Ở vào 10m mở nội vũ đẳng môn đệ tử cùng kiếm thuộc võ quán môn sinh đều bị mạnh mẽ dư âm ảnh hưởng, còn lại chấn đắc người ngã ngửa đổ. 10m bên ngoài, sức gió tuy nhiên không có mãnh liệt như vậy, nhưng đối với tại vừa sử xuất một lần cuối cùng lực lượng Chu Hưng Vân mà nói, nhưng lại lớn lao tai nạn. Chu Hưng Vân ra chiêu trước cũng đã hiểu được, một kích này qua đi, hắn tuyệt đối dầu hết đèn tắt tại chỗ tê liệt. Bất quá, có lẽ là bởi vì uống thuốc, cho nên hắn còn có thể miễn cưỡng đứng vừa đứng, theo gió thất tha thất thể lui về phía sau 4-5m, cuối cùng một gối quỳ xuống, song tay nắm lấy chuôi kiếm, sử dụng kiếm chẻo chống không ngã. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Hưng Vân cùng Mạnh Thanh Tô, tựa như hai cái lực lượng ngang nhau cao thủ toàn lực đối bính một trường, bởi vì Chu Hưng Vân nội công hơi kém, cho nên bị đẩy lui vài mét, bị thụ chút ít nội thương. Tiểu Vân, Dương Hồng cùng Phương Tổng Tiêu đầu cùng nhau xông vào luyện võ trường, sau đó cả người đều choáng váng, hắn vừa mới thấy cái gì? Chu Hưng Vân cùng một cái Lục Tuần lão giả so chiêu. Đối phương bề ngoài giống như tiểu là vũ đẳng môn tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Không lâu, Dương Hồng dừng lại mã, vốn định cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ xông vào võ quán, bởi vì Dương Khiếu đã thông báo, vào kinh sau phải tất yếu hảo hảo chiếu cố biểu đệ. Nhưng là, Chu Hưng Vân động tác quá nhanh, Dương Hồng kéo dừng ngựa xe, Duy Túc Diêu đã mang hắn xâm nhập võ quán. Dương Hồng đuổi theo mau thời điểm, đại môn lại bị vũ đằng môn đệ tử chắn lấp bịt, kết quả chỉ có thể lưu lại cùng Phương Tổng Tiêu đầu cùng một chỗ giải quyết hết bên ngoài vũ đằng môn đệ tử, xa hơn kiếm thuộc võ quán ở bên trong xung phong liều chết. Bất quá đem làm bọn hắn thật vất vả xông vào luyện võ trường, lại trông thấy Chu Hưng Vân huy kiếm đoạn trời xanh, một đạo dao sắc kiếm quang như lưu tinh cực nhanh vượt qua vũ trụ thẳng kích Mạnh Thanh Tô. Dương Hồng hai năm trước tiểu bái biệt sư môn, đến kinh thành kiếm thuộc tiêu cục hỗ trợ, hắn tự nhiên hiểu được Mạnh Thanh Tô chính là vũ đằng môn trưởng lão, hợp nhất cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Hôm nay tận mắt thấy Chu Hưng Vân việc đáng làm thì phải làm cùng tuyệt đỉnh cao thủ giằng co, Dương Hồng cái cảm giác mình như tại mộng du. Ngay từ đầu Chu Hưng Vân ở trên xe ngựa nói, cùng với tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu là đùa giỡn, Dương Hồng cũng thực cho là hắn là ở đùa giỡn, cùng hắn hay nói giỡn, ai biết. Các đại gia nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mà thực cùng tuyệt đỉnh cao thủ làm đi lên. Cho dù thế cục rất bất lợi, Chu Hưng Vân sắc mặt trắng bệnh quỳ một chân trên đất, chỉ có thể dựa vào trường kiếm trèo chống thân hình. Nhưng là, Chu Hưng Vân đối thủ là Mạnh Thanh Tô. Đường đường tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Hồng môn tự vấn lòng, coi như mình liều mạng, đoán chừng cũng không phải tuyệt đỉnh cao thủ hợp lại chi tướng. Phương tổng Tiêu Đầu cũng đồng dạng giật mình, hắn cùng với Chu Hưng Vân không tại một cái xe ngựa, không biết Chu Hưng Vân kế hoạch, càng không biết hắn cùng với tuyệt đỉnh cao thủ solo. Đem làm Phương tổng Tiêu Đầu xông vào luyện võ trường, xem Chu Hưng Vân ra sức một kích đem Mạnh Thành Tô đẩy lui, sau đó chính mình bề ngoài giống như cũng bị thụ trọng thương, cái này cao thủ cùng cao thủ lực lượng ngang nhau, hoặc là nói Chu Hưng Vân hơn một chút quan cảnh, lập tức lại để cho hắn không phản bác được. Hắn thậm chí hoài nghi, Mạnh Thanh Tô thật là tuyệt đỉnh cao thủ sao? Hay là nói hắn tự kiềm chế thân phận, không muốn cùng Chu Hưng Vân tích cực? Có thể hắn hiện tại bộ dạng tốt chật vật, quần áo đều rách dưới. Khục khục. Gian nhân bọn chuột nhắt, lại dám cố lộng huyền hư đánh lên ta. Mạnh Thanh Tô trong cơn giận giữ chừng mắt Chu Hưng Vân, hắn lại bị một cái nhị lưu bọn đạo trích đè nằm đánh, cái này là bực nào có mất mặt. Nói thật, Chu Hưng Vân công kích không thế nào lợi hại, chiêu thứ nhất cơ hồ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, đệ nhị chiêu tắc thì tương đương với quy nguyên võ giả một kích toàn lực. Tình huống bình thường đồng dạng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Vấn đề ngay tại ở, Chu Hưng Vân kiếm pháp phi thường quỷ dị, chiêu thứ nhất lực sát thương không được, lại có thể khiên chế trụ hắn hành động, đến nỗi hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ngăn cản đệ nhị chiêu, bị thụ chút nội thương. Quả thật, Mạnh Thanh Tô cho dù ăn hết ngậm bồ hòn, cũng tuyệt không thể để cho môn hạ đệ tử biết nói, hắn lại bị nhị lưu võ giả đả thương. Cho dù thương thế cực kỳ bé nhỏ, vận công điều tức nửa canh giờ có thể khỏi hẳn, có thể vấn đề này muốn truyền đi, hắn khẳng định mặt mất hết, vũ đằng môn danh dự sẽ không. Cho nên, Mạnh Thanh Tô chỉ có thể kiên trì ho nhẹ hai tiếng cưỡng ép ổn định nội thương, làm bộ không có việc gì đồng dạng giận dữ mắng mỏ Chu Hưng Vân cố lộng huyền hư, dùng có hoa không quả, hư mà không đúng võ công tạo thế hù dọa đại chúng. Chỉ có điều, Mạnh Thanh Tô lên tiếng gạt được võ công thấp kém đệ tử, lại không lừa được VIP nhất thực lực võ giả. Bởi vì Mạnh Thanh Tô cưỡng chế đè xuống thương thế, khiến cho hắn nội tức hỗn loạn, uống vấn Chu Hưng Vân lúc trung khí thiên hư, duy túc Diêu bọn người nghe ra hắn bị nội thương. Lão gia hỏa, nghe nói ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ, ta như thế nào không có cảm giác được nha. Chu Hưng Vân cắn chặt răng đứng người lên, hiện tại thân thể của hắn thực bị lấy hết, nhưng trở ngại mặt mũi, chỉ có thể mạo xưng là trang hào hán, thua người không thua trận thẳng tắp sống lưng khiêu khích, ngươi đều luyện cái gì võ công? Là mà cùng ta cái này nhị lưu võ giả không sai biệt lắm. Chu Hưng Vân đã thoát ly trạng thái chiến đấu, vờn quanh hắn bồi hồi tinh mang quang huy, từ lúc hắn sử xuất đệ nhị chiêu lúc tan thành mây khói. Chỉ có điều, hắn như trước uy vũ bất khuất vô vỗ trên người bụi bặm, ngẩng đầu giữa ngực lộ ra kiếm thuộc sơn trang bốn tông huy chương, cần phải lại để cho kiếm thuộc võ quán môn sinh biết nói, hắn là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, là tới cứu giá. Ngàn vạn đường dày vò cả buổi, mọi người cũng không biết hắn người đến người phương nào, tưởng rằng cái gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hào hiệp. Hắn là chúng ta kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử. Hắn mới vừa nói mình là một nhị lưu võ giả, trời ơi, chúng ta môn phái bổn tông võ công quá mạnh mẽ. Trình Hạo sư huynh, ngươi cùng Hiên Tịnh sư tỷ đều đi qua bổn tông sơn trang bồi dưỡng, biết nói hắn là vị nào sư huynh sao? Cái này, Trình Hạo vẻ mặt mờ mịt, hắn đương nhiên biết nói cái kia là vị nào sư huynh, đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là, bất kể tuổi lớn nhỏ, chỉ luận ra thất xếp hạng, hắn là vạn kiếm môn hiện giữ con của trưởng môn kiếm thuộc sơn trang bổn tông tam sư minh, hắn sử dụng võ công thì là kiếm thuộc sơn trang bí học, cùng gần vạn kiếm môn tiền nhiệm phụ thân hắn tự nghĩ ra độc môn kiếm pháp. Hiên Tịnh đi đến trước bình tĩnh giới thiệu, vừa rồi mấy tên kiếm thuộc võ quán đệ tử thừa lúc loạn đem nàng theo mạch phi trong tay cứu được đi ra. Vũ đằng môn đệ tử xem Nam Cung Linh dứt khoát hẳn hòi chém vào Bác Ngạn cùng mạch trưởng lòng không hề có lực hoàn thủ. Mạc Nhiệm Tịch, Tư Tử Kiện cũng không cam chịu rất lại phía sau, một trước một sau sử xuất tuyệt học đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy. Mạnh Thanh Tô tức thì bị Chu Hưng Vân khiên chế trụ, vô lực trợ giúp mọi người, kết quả tại ngắn ngủn vài phút nội, song phương tình thế đại nghịch chuyển, khiến cho Vũ Đằng môn đệ tử quân tâm bất ổn, một tấc vương đại loạn, đến nỗi kiếm thuộc võ quán môn sinh có cơ có thể thừa lúc, cứu ra bị trói buộc Hiên Tịnh. Khó trách hắn hiểu được nhiều như vậy cao thâm tuyệt học. Đúng vậy, sư phụ không có lừa gạt mọi người, kiếm thuộc sơn trang mấy trăm năm võ học truyền thừa, sắc bén võ công há lại chính là Vũ Đằng môn có thể so sánh. Kiếm thuộc võ quán môn sinh nghe xong Hiên Tịnh giới thiệu, nội tâm khó hiểu lập tức bình thường trở lại. Khó trách hắn cùng Hồ Đức Vĩ đều là bổn tông đệ tử, tập được võ công lại thiên ngưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, nguyên lai là hoàng thân quốc thích. Hiên Tịnh cố ý không đề cập tới Chu Hưng Vân là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, bởi vì nàng biết nói, võ quán môn sinh tuy nhiên hơi có nghe thấy, biết nói kiếm thuộc sơn trang có một tên xấu rõ ràng tay ăn chơi, lại không hiểu được hắn trên thực tế tựu là bổn tông tam sư minh. Chương 128, gặp hạn thật mất mặt. Hoàng hắn đợi lúc trước phản bội kiếm thuộc võ quán môn đồ, xem Chu Hưng Vân một cái nhị lưu võ giả, dùng kiếm thuộc sơn trang bổn tông võ công, dốc sức chiến đấu vũ đẳng môn tuyệt đỉnh cao thủ. Tâm tình của bọn hắn là nói không nên lời hối hận. Có thể làm cho nhị lưu võ giả cùng tuyệt đỉnh cao thủ khiêu chiến, lợi hại như vậy võ học, trong thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Mà bọn hắn, có mắt nhưng không trọng, bị ma quỷ ám ảnh dồn bỏ cái này một nhà, hiện tại muốn trở về, kiếm thuộc võ quán cũng quyết tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn. Phải biết rằng, phản bội sư môn rất đáng xấu hổ, tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chỉ là mới gia nhập không đến 3 tháng thực tập môn sinh, trên danh nghĩa không tính là chính thức phản bội, nhưng kiếm thuộc sơn trang khẳng định không muốn thu lưu bọn hắn những này gặp phong khiến cho đà. Gặp nguy nan tiểu cánh tay ra bên ngoài ngoặt bất hiếu đệ tử. Mạnh Thanh Tô cũng không nghĩ tới, chính là một cái nhị lưu võ giả, lại dám cùng hắn mặt đối mặt kêu gào. Mặc dù đối với phương võ công rất tà môn, có thể lập tức buộc phát trong cơ thể sở hữu tất cả nội lực, nhưng thân là một đời tuyệt đỉnh cao thủ, hắn hiển nhiên biết nói Chu Hưng Vân đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch. Nói trắng ra là, Chu Hưng Vân kiếm đi nhập đề, trong nháy mắt kích phát nhân thể tiềm năng, cùng hắn liều mạng hai chiêu, hiện tại liền đứng cũng không vững, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn đối với hắn bất kính, đây là có cỡ nào không đem hắn đưa vào mắt. Mạnh Thanh Tô nghĩ thông suốt, hôm nay hắn phải nghiền đoạn Chu Hưng Vân tay chân, phế bỏ võ công của hắn, lại để cho tất cả mọi người minh bạch, tuyệt đỉnh cao thủ tôn nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Nghĩ đến là làm, Mạnh Thanh Tô đột nhiên nhắc tới nội lực, không nói hai lời đánh út về phía Chu Hưng Vân. Thân là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, bị nhị lưu võ giả kích thương, cái này chính là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Chu Hưng Vân không có sợ hãi đứng tại nguyên chỗ, chuẩn xác mà nói, hiện tại hắn sở dĩ có thể đứng lên, toàn bộ bằng nhiều nguyện sức một mình, dùng thuần âm tơ tẩm thuật đến đỡ hắn. Cho nên, đem làm Mạnh Thanh Tô giơ cao đánh khẽ, cho đến đổ ập xuống phiến Chu Hưng Vân một cái tát lúc, Nhiêu Nguyệt ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, Chu Hưng Vân lập tức đi ra nàng trong chèn đến, đàng không bay ngược 3-5m, nóng mặt dán nhập thiếu nữ ấm ôm ấp. Mạnh Thanh Tô gan dám ra tay tổn thương Chu Hưng Vân, Nhiêu Nguyệt khẳng định không thể nhẫn nhịn, chỉ là, nàng đang chuẩn bị giáo huấn một chút lao ra hỏa, Nam Cung Linh lại tận dụng mọi thứ, trước tiên bổ vị, tìm tới Mạnh Thanh Tô phiền thoái. Nói thật, Nam Cung Linh cùng Bắc Ngạn, Mạch Trường Long đã qua mấy chiều, liền đối với hai người mất đi hào hứng, đến một lần bọn hắn không có tiềm lực, thứ hai bọn hắn không có điểm sáng, sử xuất toàn thân giải thuật cũng tiểu như vậy, cho nàng một phút đồng hồ, hai người đều muốn chơi xong. Lúc trước Nam Cung Linh phấn khởi không thôi, chỉ vì Chu Hưng Vân biểu hiện quá xuất chúng, mà không phải là hai cái VIP nhất thực lực võ giả xuất chúng. Cho nên Chu Hưng Vân lui ra, Nam Cung Linh tranh thủ thời gian liên tiếp, nghĩ thầm Mạnh Thanh Tô tốt xấu là cái tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể làm cho nàng qua đau nghiện. Nhiêu Nguyệt vây quanh không cách nào nhúc nhích Chu Hưng Vân, tựa như cầm được món đồ chơi mới tiểu nữ hải, vẻ mặt mừng rỡ, ân cần hoan hoan đem hắn kéo dài tới góc tường đại hình hầu hạ dùng chiếc đông thảo tại trên người hắn gãi ngứa, cả được Chu Hưng Vân dở khóc dở cười. Mọi người tại luyện võ tràng đại loạn đấu, Tiểu Thiến không khỏi tìm tới kinh hồn chưa định Dương Hồng, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, cổ họng, vị này chính là Dương Biểu ca sao? À, người cũng là em dâu. Dương Hồng đống nhiên hồi trở lại thần, bảo trì kinh ngạc thần sắc nhìn qua lên trước mắt nữ tử. Không nói trước cái này, có thể thỉnh ngươi giúp một việc sao? Bảo vệ tốt hai vị này thực em dâu. Tiểu Thiến đem Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên đẩy tới hắn trước mặt, xem tiểu đồng bọn đánh cho như vậy sung sướng, nàng không khỏi tay ngứa ngáy, cũng muốn đi gom góp cái náo nhiệt. Nam Cung Linh tìm tới Mạnh Thanh Tô, nếu như không có người quản Bắc Ngạn cùng Mạch Trường Long, Duy Túc Diêu bọn người sẽ rất vất vả. Không có vấn đề. Dương Hồng lập tức gật đầu, hắn chỉ là nhất lưu võ giả, gia nhập chiến trường cũng không cách nào cải biến chiến cuộc, còn không bằng lưu lại bảo hộ bị thương kiếm thuộc võ quán đệ tử cùng em dâu. Ta á. Tiểu Thiến cũng là hiếu chiến người, chỉ là nàng rất bình thường, không giống Nam Cung Linh như vậy mê. Có cơ hội cùng cao thủ so chiêu, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Tiểu Thiến cường thế tham chiến, Bác Ngạn cùng Mạnh Trường Long có thể buồn bực, bọn hắn vừa thoát khỏi một cái tuyệt đỉnh võ giả, hiện tại lại toát ra cái tuyệt đỉnh võ giả, cái này tuyệt đỉnh võ giả như thế nào đã thành bên đường rau cải trắng, tùy ý đều có thể gặp. Hơn nữa, hai nữ đều là 20 xuất đầu bộ dáng, tiền đồ thiệt tình bất khả hạn lượng. Đáng được ăn mừng là, Tiểu Thiến tuy nhiên rất khó đối phó, lại không giống Nam Cung Linh như vậy điên cuồng, cho nên Bác Ngạn hai người yên lặng nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà cùng trong lòng đại khen. Đó là một người bình thường. Nam Cung Linh không cần tốn nhiều sức, tự bỏ qua Bác Ngạn cùng Mạnh Trường Long, ngược lại ứng chiến Mạnh Thanh Tô, cái này lại để cho Mạnh Thanh Tô rất cảm thấy giật mình, bởi vì hai người gần kề giao thủ lưỡng hiệp, hắn liền phát giác Nam Cung Linh võ công tu vi áp đảo hắn phía trên, ít nhất là cái tạo cực chi cảnh tuyệt đỉnh võ giả. Cho đến giờ phút này, Mạnh Thanh Tô mới có tâm tư lưu ý chung quanh tình huống, hôm nay Vũ Đằng môn đại thế đã mất, cho dù nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng các đệ tử đều ủ rũ, thậm chí có người vụng trộm chạy đi. Mà làm cho hiện tượng này nguyên nhân tai họa, không thể nghi ngờ là kiếm thuộc võ quán viện quân quá mạnh mẽ, võ công cảnh giới so đối phương cao hơn một mảng lớn, mà ngay cả hắn đều tài nghệ không bằng người. Vũ Đằng môn đệ tử tuy nhiều, không biết làm sao VIP nhất võ giả chỉ có 6 người, một người trong đó còn té trên mặt đất, dĩ nhiên đánh mất sức chiến đấu. Bác Ngạn cùng Mạch Trường Long, hai cái quy nguyên cảnh giới cao thủ, rồi lại bị cái tuyệt đỉnh võ giả ngăn chặn, không cách nào đằng ra tay giúp đỡ. Còn lại ba cái ngự khí cảnh giới đệ tử, tự nhiên không thể nào là Duy Túc Diêu bọn người địch thủ. Tạm thời bất luận từ Tử Kiện cùng Mạc Nhậm Tịch, Duy Túc Diêu ẩn ẩn có đột phá phong mang dấu hiệu, lãnh lợi thế công lấy một địch ba, cũng đủ để áp chế ba gã ngự khí thực lực Vũ Đằng môn đệ tử. Bất quá, Mạnh Thanh Tô tâm lý tin tưởng, chính thức tạo thành Vũ Đằng môn đệ tử lòng người bàng hoàng, sợ hai không tiến, nghĩ thầm thoát đi chiến trường người, trên thực tế là được cùng hắn thi đấu nhị lưu võ giả. Kiếm thủ Sơn Trang Bổn Tông một cái nhị lưu đệ tử, có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ đối chọi gay gắt, đem làm sư phụ của hắn, sư tổ, các trưởng bối xuất hiện lúc, Vũ Đằng môn không bị tai họa ngập đầu mới là lạ. Mạnh Thanh Tô tức giận, Chu Hưng Vân đầu cơ trục lợi, dùng tà môn công pháp đánh lên hắn, đánh xong tiểu trốn đến góc tường nằm ăn dưỡng, đều không để cho hắn trả thù cơ hội, lại để cho hắn chứng minh Chu Hưng Vân chỉ là đồ hữu kỳ biểu, cái thùng rỗng, 3 giây uy phong qua đi là được cho chết, căn bản không cần phải sợ hãi. Quả thật, vô luận kiếm thuộc võ quán môn sinh, hay là Vũ Đằng môn đệ tử, đều tin tưởng Chu Hưng Vân đã không có lực đánh một trận. Nhưng là, hắn vừa rồi kinh người biểu hiện, lại thật sâu trùng kích đến mọi người, từ xưa đến nay bề ngoài giống như không có cái nào nhị lưu võ giả, có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ cứng đối cứng liều cái hai chiêu, dưới tình huống bình thường, tuyệt đỉnh cao thủ muốn giết nhị lưu võ giả, tuyệt đối là một giây đồng hồ sự tình. Như Chu Hưng Vân như vậy băng phong tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức còn thi triển phá thiên một kiếm, đem Mạnh Thanh Tô khiến cho chật vật không chịu nổi, trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Cho dù hắn hiện tại ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng hắn đã rất rất giỏi. Nói thật, mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, Chu Hưng Vân căn bản không cách nào cùng tuyệt đỉnh cao thủ sánh vai, thực lực thậm chí xa không bằng VIP nhất võ giả, nhưng hắn ít nhất khả dĩ buộc phát 5 phút đồng hồ, cùng tuyệt đỉnh cao thủ chiến cái tương xứng. Vậy ý nghĩa, Chu Hưng Vân buộc phát trong lúc, coi như là cao thủ đứng đầu cũng phải tránh đi phong mang, mặt khác nhất lưu, nhị lưu võ giả càng là không thể cùng hắn tranh phong, nếu như Kiếm Thục Sơn Trang bổn tông tuyệt đỉnh cao thủ tham gia, buộc phát ra có thể so với đỉnh điểm võ giả thực lực, vậy bọn họ không chết lệnh bà lệnh bền. Đây cũng là phần đông vũ đẳng môn đệ tử hoàng hốt nguyên nhân căn bản. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Mạnh Thanh Tô chau mày suy nghĩ, trước khi lọt vào Chu Hưng Vân đánh lén, hắn bị nhốt tại tiểu băng trên núi, không cách nào hiểu rõ ngoại giới tình huống. Sau đó vừa giận hỏa công tâm, chú ý lực toàn bộ tập trung ở Chu Hưng Vân trên người, không có quan sát quanh thân tình huống, không biết tình thế nghiêm trọng. Hiện tại cùng Nam Cung Linh liều mạng mấy chiêu, Mạnh Thanh Tô đầu óc cuối cùng tỉnh táo lại. Mạnh Thanh Tô hoảng sợ phát hiện, lại tiếp tục đánh tiếp, vũ đẳng môn khẳng định phải thiệt toái lớn. Bởi vì địch quân cao thủ mạnh đến nỗi có chút không hợp thói thường, không xuất ra 300 cái hiệp, hắn đoán chừng muốn thua ở Nam Cung Linh dưới đao. Trong bất hạnh vận hạnh, vừa rồi cứu đi nhị lưu võ giả, cái kia thâm bất khả trắc, có khả năng là tuyệt đỉnh đằng phong cảnh giới áo đỏ nữ tử, cũng không có gia nhập đoàn chiến, nếu không vũ đẳng môn đệ tử tuyệt đối binh bại như núi đổ. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, biết do nói đánh không lại địch nhân, Mạnh Thanh Tô liền suy nghĩ tìm thể diện phương thức lối ra. Tiếp nối chính là, Nam Cung Linh thế công hung mãnh, khiến cho hắn không cách nào bứt ra lui lại, chỉ có thể dốc sức liều mạng chống đỡ phòng ngự. Giờ khắc này, Nam Cung Linh đối với Mạnh Thanh Tô rất thất vọng, không muốn hắn và nàng tiếp xúc không đến 10 chiêu, tiêu bắt đầu sinh e sợ ý, loại này rất sợ chết tuyệt đỉnh cao thủ, thật làm cho nàng để không nổi kính. Mạnh Thanh Tô vốn tiểu so Nam Cung Linh thấp một cái cảnh giới, hôm nay vẫn còn Chu Hưng Vân thủ hạ lật thuyền trong mương, bị thụ chút nội thương, tuy nhiên không quá nghiêm trọng, nhưng ở tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa đối chiêu, có thể nói chí mạng sơ hở. Cộng thêm Mạnh Thanh Tô vô tâm ham chiến, một lòng suy nghĩ rút lui khỏi biện pháp, kết quả luôn cuống tay chân, lại càng không là Nam Cung Linh địch thủ. Chu Hưng Vân kích thích Nam Cung Linh tâm huyết cùng phấn khởi, cũng bởi vì lao ra hỏa không để cho lực, đến nỗi thiếu nữ thập phần mất hứng. Nam Cung Linh thậm chí bắt đầu ghét bỏ cùng Mạnh Thanh Tô giao thủ, mắt không biểu tình, thập phần lãnh đạm đối với hắn nói câu, ngươi liền bị ta chém giá trị đều không có. Mạnh Thanh Tô thần sắc khẽ giật mình, không rõ Nam Cung Linh cớ gì nói ra lời ấy, chỉ thấy nàng đột nhiên thu đao vào vỏ. Quả thật, Mạnh Thanh Tô không có bởi vì Nam Cung Linh thu đao mà buông lòng cảnh giác, hắn thậm chí tại thiếu nữ thu đao lập tức cảm nhận được một cẩu nguy cơ lan tràn trái tim. Cung đình ngự đao thuật, là ánh chạm. Hồn nhiên ở giữa, Nam Cung Linh thân ảnh như mộng như ảo, hóa thành vô số cánh hoa tan thành mây khói, giống như ngàn vạn hoa rụng rực rỡ cuốn tập, kích thiên hạ. Mạnh Thanh Tô lập tức nhắc tới hoàn toàn tinh thần cảnh giác, phỏng đoán Nam Cung Linh hội từ nơi này triển khai tiến công, chỉ là không đợi hắn hiểu rõ chiến cuộc, vô số hoa rụng theo gió phiêu trôi qua, nhìn như cây hoa anh đào bay múa do trước đến sau trước mặt phật qua. Một giây sau, Nam Cung Linh thân ảnh nương theo rực rỡ hoa trôi qua, mộ nhưng xuất hiện Mạnh Thanh Tô sau lưng 5 mét, bảo trì không bước hành đao hướng dung nhan thế. Bành! Một đám đao mang sau cảm giác sau đến, Mạnh Thanh Tô trước ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, đem làm hắn vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy một đạo dữ tợn vết thương theo phải dưới bụng hoa đến trái thượng vai. A khục khục khục, khục khục khục. Mạnh Thanh Tô hai đầu gối che khẽ cong, hai tay chèo chống túi ngã xuống trên mặt đất, không ngừng ho khan phun ra tụ huyết. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch Nam Cung Linh trước khi nói chuyện hàm nghĩa. Nam Cung Linh thu đao vào vỏ, mang theo vỏ đao hung hăng chém hắn một kích, dùng hành động nói cho Mạnh Thanh Tô, nàng muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, nàng muốn giết hắn, hắn hiện tại đã bị chết, nhưng là hắn không có tư cách chết ở dưới đao của nàng. Mạnh trưởng lão, mấy tên vũ đằng môn đệ tử bối rối tiến lên nâng dậy Mạnh Thanh Tô. Tại Nam Cung Linh cùng Mạnh Thanh Tô quyết ra thắng bại nháy mắt, vũ đằng môn đệ tử nhao nhao ngừng tay. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, hôm nay vũ đằng môn đá trúng thiết bản, đưa tại kiếm thuộc võ quán trên tay. Chương 129, không có tòi công bận rộn, chúng ta rút lui. Khục khục. Mạnh Thanh Tô sắc mặt tái nhợt, một câu nói còn chưa dứt lời, lại ho ra miệng lớn tụ huyết. Hắn biết nói tiếp tục đánh xuống, chỉ biết tăng thêm thương vong, vì kế hoạch hôm nay tiểu là 36 kế tẩu vi thượng, tranh thủ thời gian mang theo đồ tử đồ tôn rời khỏi kiếm thuộc võ quán. Hôm nay đá quán không thành bị đánh, thật sự là đổ huyết môi. Nam Cung Linh một lần nữa đem 7 xích đường đao treo hồi trở lại bên hông, Mạnh Thanh Tô tuy là cái tuyệt đỉnh võ giả, nhưng hắn hơn 60 tuổi mới bước vào như thế cảnh giới, tiềm lực cơ hồ bị đào móc không còn, cùng kỳ quãng đời còn lại cũng không thể nào là nàng đối thủ, đến nỗi thiếu nữ đối với hắn không hề hứng thú. Trích dẫn Nam Cung Linh tự ngươi nói loại này mất đi võ giả phong mang, dưỡng lao cấp tuyệt đỉnh cao thủ, liền bị nàng chém giết giá trị đều không có. Vũ Đằng môn đệ tử đã sớm không nghĩ đứng ở kiếm thuộc võ quán, nghe xong khả dĩ lui lại, lập tức tiểu nâng lên thương binh hỏa tốc ly khai. Kiếm thuộc võ quán môn sinh, phần lớn đều bị thương, tự nhiên sẽ không cùng truy địch nhân, nói sau, bọn hắn cũng không thể lực truy kích địch nhân. Hưng Vân, vẫn khỏe chứ? Vũ Đằng môn đệ tử nhìn như sóng cồn đầm lại, một tia ý thức tuân ra kiếm thuộc võ quán, duy tốc diêu tranh thủ thời gian chạy đến góc tường, xem xét nằm trên mặt đất, chịu đủ nhiêu nguyện cùng hứa chỉ thiên tra tấn chu Hưng Vân. Tiểu Thiến gia nhập loạn chiến, Dương Hồng liền triệu tập mấy tên kiếm thuộc tiêu cục tiêu sư, mang theo Tần Bội Nghiên, Hứa Chỉ Thiên cùng Chu Hưng Vân tụ hợp. Hiện tại Tần Bội Nghiên đang giúp Chu Hưng Vân mát xa thư trải qua lung lay, Hứa Chỉ Thiên cùng nhiều nguyện tắc thì hái hoa nhổ cỏ, lại để cho Chu Hưng Vân đỉnh đầu che kín hoa tươi. Ngoại trừ không động đậy được, mọi chuyện đều tốt. Chu Hưng Vân đắng chát cười cười, Hứa Chỉ Thiên là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tùy thời trả thù hắn ngày thường khi dễ, cùng Nhiêu Nguyệt liên hợp tác chiến, móc ra son phấn bột nước giúp hắn trang điểm, nói muốn cho hắn trở thành phiêu hương lâu xinh đẹp nhất hoa khôi. Chu Hưng Vân hướng Thiên phát thể, hắn hiện tại nếu có thể động, tuyệt tất nhiên xoay người đem Hứa Chỉ Thiên đẩy ngã, lại để cho tài nữ đại nhân trở thành Chu gia có thể nhất sinh con heo bà. Các ngươi đừng hồ đồ được không? Hắn đã đủ mệt mỏi. Duy Túc Diêu đau lòng Chu Hưng Vân, vội vàng đem trên đầu của hắn hoa hoa thảo thảo thanh lý sạch sẽ. Bất quá đúng vào lúc này, Nam Cung Linh thần sứ quỷ sai đi tới. Mới đầu Duy Túc Diêu cho rằng Nam Cung Linh là đến xem Chu Hưng Vân có bị thương hay không, cho nên không có lên tiếng. Nhưng là nàng rất nhanh chịu vì chính mình không với tư cách cảm giác sâu sắc hối hận. Nam Cung Linh yên lặng địa ngồi sụp xuống, đột nhiên nắm chặt Chu Hưng Vân cổ áo, đưa hắn theo trên mặt đất nhấc lên, đó lấy. Bẹp. Á á á. Chu Hưng Vân hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn gần trong gang tấc Nam Cung Linh. Ngươi làm cái gì? Duy Túc Diêu lập tức tiểu trận tròn mắt, Nam Cung Linh chẳng biết xấu hổ, rõ ràng tại dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Cổ họng cổ họng. Lại tới nữa. Nhưng hắn là nam sáu. Tiểu Thiến Phi thường quen thuộc trước mắt một màn, nàng biết nói Nam Cung Linh có một thói quen xấu gặp phải nàng vài phần kính trọng người, hội đè nén không được xúc động, hôn môi có thể làm cho nàng sao động đối thủ. Hai năm trước nàng thân qua Hàn Sương Song, bất quá nha đầu kia có chút ốc, hoàn toàn không có cho phản ứng. Hôm trước Tiểu Thiến mình cũng vô ý trúng chiêu, lại để cho Nam Cung Linh hôn một chút. Bất quá, theo Tiểu Thiến biết được, Nam Cung Linh thân qua đối tượng cũng không có nam tử, hơn nữa cũng không phải hôn môi. Nghiệp chướng. Nhiêu Nguyệt sâu kín nói ra, nàng mới tới thập lục hoàng tử phủ đệ lúc, Nam Cung Linh giống như đã từng muốn như vậy đối với nàng, bất quá nàng cơ trí hiểu rõ đối phương ý đồ, hoàn mỹ lẩn tránh phiền toái. Chỉ có điều, Nhiêu Nguyệt không nghĩ tới Chu Hưng Vân là kế tiếp hy sinh người. Chu Hưng Vân đem hết toàn lực cùng cao thủ quyết đấu, như một vừa chạy xong chạy ma ra tông người, mệt mỏi thở không ra hơi, hiện tại vừa vặn rất tốt, Nam Cung Linh khí phách đột kích hung hăng vừa hôn, kết quả. Một giây, hai giây, ba giây, Chu Hưng Vân hai chân đạp một cái, lập tức tiêu ở ra dám. Chu Hưng Vân hạnh phúc hôn mê, nhưng làm Tần Bội Nghiên sợ hãi, y tiên tỷ tỷ lẻm nhẹm nhưng đối với Nam Cung Linh đã đến một câu, hô hấp nhân tạo không phải màu đỏ tím, tiểu mà chuyển biến thành cứu vớt tao năm. Dương Hồng, Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, Nô Kiệt Văn đợi ra xúc thực thêm kiến thức, làm nam nhân nguyên lai khả dĩ như vậy tính phúc. Nói ngắn lại, thấy như vậy một màn kiếm thuật võ quán tiểu bằng hữu, tất cả đều hâm mộ phải chết. Khúc khục, võ quán bên trái có hai gian để đó không dùng sương phòng, các ngươi dẫn hắn đi chỗ đó chữa thương à? Phương tổng tiêu đầu thật sự xem không xuống, cái này cả trai lẫn gái lại ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống. Còn thể thống gì? Coi như là cái gì hô hấp cứu người, cũng không nên tại mọi người không coi vào đâu tiến hành. Tần Bội Nghiên rất thuần phát, cho rằng Nam Cung Linh là y cứu Chu Hưng Vân, cho nên đem hô hấp nhân tạo nguyên lý giải thích cho mọi người nghe, tuy nhiên nghe khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng là y tiên nàng định đoạt, huống chi cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải toàn bộ không có đạo lý, bởi vậy, Phương tổng tiêu đầu làm cho nàng mang Chu Hưng Vân đi xương phòng chậm rãi hô hấp. Dù sao Chu Hưng Vân một cái nhị lưu võ giả, đi cùng tuyệt đỉnh cao thủ so đấu, nguyên khí đại thương rõ ràng. Bất quá, kinh nghiệm hôm nay cùng Vũ Đằng môn một trận chiến, Phương tổng tiêu đầu cảm thấy hắn có tất yếu triệu tập kiếm thuộc sơn trang kinh thành phân đà cán bộ đám bọn họ triển khai cuộc họp, một lần nữa xem kỹ vị này kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Không nói đến Chu Hưng Vân khiến cho dùng thần kỳ công pháp khuất nhục mạnh thành tô cái này tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ xem đi theo tùy tùng bên cạnh hắn võ lâm mới thanh tú liền đủ để khiến cho bọn hắn coi trọng. Phương tổng tiêu đầu thật không có nghĩ tới, đồn đãi kẻ vô tích sự kiếm thuộc tay ăn chơi lại sẽ là phần đông tuổi trẻ tuấn kiệt đứng đầu. Thấy tận mắt chứng nhận Duy Túc Diêu bọn người cùng Vũ Đằng môn đệ tử giao phong, hắn cơ bản có thể ngắt lời. Năm nay 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rơi vào cái này hỏa trên thân người. Hiện tại Phương tổng tiêu đầu có một nghi hoặc, như thế xuất chúng bổn tông đệ tử, bổn tông các trưởng lão, vì sao phải nói hắn là tay ăn chơi? Phương tổng tiêu đầu trong nội tâm nỗi băn khoăn không ai thích, nhưng bây giờ không có nhàn rỗi lại để cho hắn suy nghĩ, kiếm thuộc võ quán tổn thương thảm trọng, võ quán giáo đầu tại địch nhân bỏ chạy lúc, tinh thần buông lỏng liền trọng thương hôn mê, hắn phải lập tức chỉ huy các đệ tử cứu viện người bị thương. Hai canh giờ đi qua, kiếm thuộc võ quán môn sinh tụ tập tại luyện võ tràng nghỉ ngơi, nói chuyện say sưa xem lúc trước cùng Vũ Đằng môn kích đấu quá trình, cùng gần khích lệ vì bọn họ băng bó miệng vết thương, tướng mạo đẹp như tiên, tâm địa giống như tái thế Bồ Tát sống ý tiên Tần Bội Nghiên. Cho dù ngay từ đầu bọn hắn thua rất thảm, đối mặt Vũ Đằng môn đệ tử không hề có lực hoàn thủ, nhưng cuối cùng bọn hắn lại kiến thức đến, bổn tông cái thế thần công ý lực, hơn nữa thắng được cuối cùng thắng lợi, tướng địch người khu trục môn hộ, bởi vậy mọi người tuy nhiên bị thương, vừa ý tình đều rất không tồi. Kiếm thuộc võ quán hậu viện tiểu sư phòng, Dương Hồng, Duy Túc Diêu bọn người tất cả đều vây quanh ở bên giường, yên lặng chờ Chu Hưng Vân tỉnh lại. Tuy nhiên Tần Bội Nghiên đã từng nói qua, Chu Hưng Vân không có bị thương, chỉ là mệt mỏi choáng luôn mà thôi, nhưng mỹ nữ như trước rất lo lắng hắn, hy vọng hắn nhanh lên tỉnh lại. Hô hấp. Tần Mô muốn chết rồi, phiền toái ý tiên tỷ tỷ cũng giúp tệ nhân hô hấp. Tần Thọ nằm ở Chu Hưng Vân bên cạnh giường ngủ ồn ào phải chết không sống, phi thường cần hô hấp nhân tạo kết quả Nhiêu Nguyệt cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn, một giây vải, Chu Hưng Vân bản, nhét trong miệng hắn, lại để cho tiểu vô lại thoải mái đến không cách nào hô hấp. Nước, ta muốn uống nước. Chu Hưng Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy cuống họng rất khô khốc. Đã đến, ngươi nâng dậy hắn, ta đến uy. Mạc Niệm Tịch tranh thủ thời gian ngược lại đến chén nước, vội vội vàng vàng chạy đến bên giường, Duy Túc Diêu lập tức theo nàng chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy thiếu niên. A khục khục khục. Chu Hưng Vân đoán chừng rất khát, uống đến có chút gấp, kết quả bị sặc nước hầu. Chậm một chút uống. Nhiêu Nguyệt nhẹ nhàng giúp Chu Hưng Vân vê động tâm khẩu, vận công giúp hắn điều tức. Thoải mái hơn nhiều, cảm ơn các ngươi. Ai? Miệng ta mua như thế nào có chút đau nhức. Chu Hưng Vân thẻ lưỡi, hắn mồm mép phá, chẳng lẽ là cùng tuyệt đỉnh cao thủ võ đấu lúc, không cẩn thận bị tức tính vết thương bị xước. Là mô cái chó điên cắn. Nhiêu Nguyệt bất ôn bất hỏa cười nói. Nàng đều không bỏ được như vậy dùng sức hôn Chu Hưng Vân, Nam Cung Linh lại nhanh chân đến trước, thật sự là đáng giận, đáng ghét, đáng hận. Tần Thọ võ công không bằng Tam Lưu võ giả, thể lực không giống Nô Kiệt Văn, Lý Tiểu Phàm như vậy hùng hậu, đại bổ hoàn dược lực qua đi, hắn đã cảm thấy toàn thân vô lực, cá ướp muối đồng dạng nằm ở Chu Hưng Vân bên cạnh giường nghỉ ngơi. Ngắm lấy Chu Hưng Vân bị chúng đẹp hầu hạ đãi ngộ, nhìn nhìn lại tình cảnh của mình, Tần Thọ tiểu bằng hữu nội tâm thật khổ nha. Chu Hưng Vân yên lặng địa quan sát ngoài cửa sổ, Từ Tử Kiện, Nam Cung Linh, Ngô Vô Song đều tại ngoài phòng sân nhỏ nghỉ ngơi, hẳn là chờ hắn tỉnh lại, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Nhà ở sự tình định ra rồi sao? Chu Hưng Vân sốt ruột hỏi thăm, sắc trời có chút u ám, hẳn là 4 giờ chiều đến 5 điểm bộ dạng, nếu như còn không mau điểm xác định trụ sở, bọn hắn đoán chừng vừa muốn hồi trở lại biệt thự ở nữa một ngày. Đã định ra rồi. Hứa Chỉ Thiên không đội không chậm nói, Chu Hưng Vân trong lúc hôn mê, Phương Tổng Tiêu đầu đến theo chân bọn họ nói, dọc theo kiếm thuộc võ quán cửa chính bên trái con đường đi thẳng 2 cây số, có thể chứng kiến kiếm thuộc võ quán môn sinh ở khu thị trấn nhỏ, bên trong có rất nhiều để đó không dùng phòng trống, bọn hắn khả dĩ tùy ý chọn lựa ưa thích phòng trống ở lại. Xem ra ta hôm nay không có tội công bận rộn. Chu Hưng Vân đắc ý nhìn nở nụ cười, ngày mai lão mụ tử vào kinh, hắn tuyệt đối muốn chi tiết báo cáo, nói mình hôm nay cùng tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu, thành quả chiến đấu 5 năm khai mở, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tam sư minh, cùng ngươi nói, hiện tại chúng ta còn có mặt mũi. Nô Kiệt Văn kích động vạn phần tường thuật tóm lược, kiếm thuộc võ quán môn sinh, trông thấy trên bả vai hắn đeo bổn tông đệ tử môn huy, cái kia tràn ngập kính ngưỡng cùng ánh mắt hâm mộ, thật làm cho hắn phát đến nội tâm cảm giác sâu sắc tiêu ngạo. Tiểu Vân, ngươi vừa rồi dùng kiếm pháp là chúng ta kiếm thuộc sơn trang võ công. Dương Hồng chưa từng nghe nói kiếm thuộc sơn trang có như vậy không hợp thói thường võ công, rõ ràng có thể làm cho nhị lưu võ giả khiêu chiến tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy nhiên thai hại vừa xem hiểu ngay, lực bền bị nghiêm trọng chưa đủ, nhưng hắn lập tức bạo phát đi ra huy lực, thật đúng không thể khinh thường. Cha ta tự nghĩ ra kiếm pháp, lúc sau ta tiến hành cải tiến, ngươi nói có tính không kiếm thuộc sơn trang võ công. Chu Hưng Vân nhún nhún lông mi, hắn cũng không nghĩ tới tản quyền kiếm pháp, phối hợp vận khí của hắn công pháp có thể trở nên như vậy sắc bén. Tính toán. Đương nhiên tính toán. Dương Hồng ngu ngơ cười nói, môn nhân tự nghĩ ra võ học, không tính kiếm thuộc sơn trang võ công, vậy coi như là môn phái nào võ công. Vừa rồi có không ít người hỏi thăm Dương Hồng, Chu Hưng Vân sử dụng kiếm pháp, phải chăng kiếm thuộc sơn trang bổn tông võ học. Dương Hồng chưa từng nghe phụ thân đề cập, kiếm thuộc sơn trang có bực này bá đạo kiếm quyết, cho nên rất lo lắng Chu Hưng Vân võ công là học trộm môn phái khác được đến, bây giờ nghe Chu Hưng Vân nói rõ, Dương Hồng cuối cùng có thể an tâm, quang minh chính đại địa nói cho kiếm thuộc võ quán đệ tử, cái kia đều là kiếm thuộc sơn trang độc môn võ công. Dương Hồng khi còn bé, nghe qua không ít về Chu Thanh Phong cố sự, biết nói hắn là kiếm thuộc sơn trang trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất, võ công tu vi so phụ thân hắn còn cao, là gần với sư tổ Khương Thần, bước vào đăng phong cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như kiếm pháp là Chu Thanh Phong sáng chế, uy lực kinh người cũng tiểu đương nhiên. Chương 130, kiếm thuộc thị trấn nhỏ. Mọi người thu thập chuyến về lễ, chuẩn bị dọn đi võ quán ký túc xá. Chu Hưng Vân sâu sắc tích rũi lưng một cái, theo trên giường rơi xuống đất, hắn cũng không có bị thương, trên giường nằm lâu như vậy, thể lực cơ vốn đã khôi phục, nhiều lắm là có chút cơ bắp đau nhức, chỉ cần không vận công, thân thể tiểu cũng không cảm thấy không khỏe. Không cần nghỉ ngơi nhiều sao? Hứa Chỉ Thiên tuy nhiên rất chán ghét Chu Hưng Vân, nhưng nàng cũng rất lo lắng, rất quan tâm Chu Hưng Vân. Người sợ thủ tiết sao? Chu Hưng Vân lộ ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, như là quan đại gia cưỡng ép phủ đệ xinh đẹp nữ tỳ, đột nhiên mở ra hai tay đánh về phía Hứa Chỉ Thiên, sợ tới mức nàng vội vàng đưa lưng về phía sắc lang túi đầu né tránh. Tiếp nối chính là, Hứa Chỉ Thiên thân là tay trói gà không chặt khuê tú, đảo mắt tiểu lại để cho Chu Hưng Vân bắt được. Cô nàng này lúc trước làm nhiều việc ác, liên hợp nhiều nguyện tại trên đầu của hắn sen, còn dùng chip đông thảo đâm hắn cái mũi, không phải không báo, thời điểm chưa tới, hiện tại báo ứng đã đến. A, không chơi, người ta không chơi cái này. Hứa Chỉ Thiên sợ, Chu Hưng Vân thật sự hiểu rất rõ nàng, biết nói nàng nách mất cảm, sợ nhất người gãi ngương ngứa, kết quả. Hiện tại không tới phiên ngươi nói không chơi. Ha ha ha. A, dừng tay, nam nữ thụ thụ bất thân, ha ha ha, Chỉ Thiên nhận thua. Buông tha người ta tốt sao? Chu Hưng Vân không thuận theo không buông tha, đem trang nhã mỹ lệ Hứa Chỉ Thiên dạy vào được cười ngồi phịch ở hắn ôm ấp, mới lộ ra người thắng mỉm cười, vụng trộm thơm thiếu nữ một ngụm, vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại. Cổ họng, khó trách Tiểu Thiên hội ngã quỷ trong tay ngươi, nguyên lai là bá vương ngạnh thương cung bốn. Tiểu Thiên đỉnh đạc cười nói, tựa hồ đã phát giác Chu Hưng Vân không bị kiểm chế hành vi. Cầm thú. Tần Thọ vị chua mắng, duy túc diêu đợi nữ không phát hiện, có thể hắn thấy rất rõ ràng, Chu Hưng Vân vô liêm sỉ địa tiết độc Hứa Chỉ Thiên. Tiểu Phàm. Chu Hưng Vân rất sợ Tiểu Thiến cùng Tần Thọ ở trước mặt mọi người chọc thùng hắn với gác, lập tức nói sang chuyện khác. Hôm nay luyện võ trưởng thượng chỉ có Tần Bội Nghiên tại buôn ba bận rộn, là bị thương kiếm thuộc võ quán đệ tử trị liệu, có thể Lý Tiểu Phàm lại không biết chạy đi đâu. Hắn nói Vũ Đằng môn nguyên khí đại thương, là cướp đoạt bản thời cơ tốt. Mạc Nghiệm Tịch một bên thu thập bao phục một bên cáo chi, Lý Tiểu Phàm hồi trở lại Hồng Bang triệu tập đội ngũ, ý định thừa dịp đối phương tổn binh hào tướng, chém giết Vũ Đằng môn địa bàn, một lần hành động cầm xuống hơn phân nửa kinh thành. Đại sư huynh, có thể thay ta hướng võ quán mọi người tạm biệt sao? Chu Hưng Vân bung ra khuôn mặt tường đỏ Hứa Chỉ Thiên, nghĩ thầm một mực La Cà ở võ quán không phải biện pháp, không bằng sớm chút đi ký túc xá định cư nghỉ ngơi. Dù sao, bên ngoài kiếm thuộc võ quán đệ tử, nghe nói trong phòng truyền ra Hứa Chỉ Thiên lục lạc trông giống như tiếng cười, đều bị kéo dài cổ rình coi, cái này lại để cho ra mặt mỏng hắn nhiều không có ý tứ nha. Hưng Vân sư huynh không là đồ tốt. Hứa Chỉ Thiên tranh thủ thời gian sửa sang lại mất trật tự quần áo, giang hồ nghe đồn Chu Hưng Vân là kiếm thuộc tay ăn chơi, thật sự một điểm không có nói sai. Tốt, ta cái này đi chào từ biệt. Minh Thiên cô vào kinh nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ cao hứng được không ngậm miệng được. Dương Hồng xem Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên thân mật khăng khít chơi đùa, không khỏi hiển lộ vui mừng mỉm cười. Dương Hồng một mực thật lo lắng Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh hôn sự, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, nhưng Đường Viễn Doanh rất hiển nhiên trướng mắt Chu Hưng Vân, thậm chí một lần hướng Đường thúc phụ đề nghị, nói hy vọng có thể gả cho hắn. Đối với cái này, Dương Hồng thực không biết nên như thế nào đánh giá Đường Viễn Doanh. Chu Hưng Vân cho dù có chút một cách tinh quái, có thể hắn đối với Đường Viễn Doanh thật sự rất tốt. Dương Hồng tự hỏi làm không được Chu Hưng Vân như vậy, dù cho bị nhục nhã, cũng một lòng giữ gìn Đường Viễn Doanh. Đường Viễn Doanh tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là đối với cái này loại điêu ngoa mạnh mẽ, tuyệt không hiền lành thiếu nữ, Dương Hồng là xin miễn thư cho kẻ bất tài, cho dù Đường thúc phụ cùng phụ thân hắn đáp ứng, hắn cũng sẽ biết quả quyết cự tuyệt. Có lẽ Đường Viễn Doanh không biết, Dương Hồng thường xuyên nghe và mẫu thân đám bọn họ nói nàng thị phi, ám địa phê bình thiếu nữ dã man tùy hứng, nói ai cưới được nữ nhân như vậy, đều ngược lại tám đời hỏng bét. Hôm nay nhìn xem Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu đợi nữ cùng một chỗ, Dương Hồng không khỏi thay hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Đường Viễn Doanh không thích Chu Hưng Vân, hôm nay hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chưa hẳn không phải kiện chuyện tốt. Dương Hồng lo lắng Chu Hưng Vân không bỏ xuống được Đường Viễn Doanh, hôm nay giống như có lẽ đã không có vấn đề rồi, tự xem hai nhà hội phụ huynh sẽ không cho phép Đường Viễn Doanh yêu cầu hủy bỏ hôn ước. Dương Hồng thay thế Chu Hưng Vân tiến về trước võ quán chính sảnh, hướng võ quán giáo đầu cùng Phương tổng tiêu đầu chào từ biệt. Hai vị trưởng bối trong lòng biết Chu Hưng Vân dốc sức chiến đấu tuyệt đỉnh cao thủ, cần tìm một chỗ hảo hảo an dưỡng, liền vui sướng gật đầu, lại để cho Dương Hồng giá một chiếc xe ngựa. Tiễn đưa Chu Hưng Vân bọn người tiến về trước kiếm thuộc môn sinh ở khu. Hiên Tịnh chủ động xin đi giết giặc dẫn đường, hộ tống Chu Hưng Vân bọn người cùng một chỗ lên xe ngựa, tiến về trước kiếm thuộc võ quán dùng Nam Bình dân thôn cư. Kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành bên ngoài khu bình dân, vòng một khối lớn đất chống kiến thiết nhà trệt, cung cấp kinh thành kiếm thuộc sơn trang đệ tử ở lại, đại khái tình huống tựu như cái gì Trương gia thôn, Lý gia trang, Hoàng gia trấn, vùng này đều thuộc về kiếm thuộc sơn trang địa bàn, phàm là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, cùng gần hắn cha mẹ người nhà, cũng có thể vô điều kiện nhập trú thôn xóm. Mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, Dương Hồng lái xe đi vào kiếm thuộc thị trấn nhỏ, Chu Hưng Vân xuyên tấu qua cửa sổ xe, xa xa địa quan sát. Thị trấn nhỏ quy mô rất lớn, phòng ốc kiến thiết cũng man sạch sẽ, cùng bình thường nông gia tiểu trấn không có khác nhau, sống thị trấn nhỏ gia hộ, vẫn còn phòng quanh thân gieo trồng rất nhiều rau quả. Kiếm thuộc thị trấn nhỏ cửa vào chính phía trước, là một khối tương đối bằng phẳng đất trống, giữa đất trống ương có một ngụm dài rộng hơn 10m điển hình chữ lũ lục tỉnh, chuẩn xác mà nói, là nhân công đào nói dẫn vào khe núi dòng suối nhỏ mà thành thanh tịnh lũ lục tỉnh. Điển hình chữ lũ lục tỉnh khu vực rõ ràng kết nối rõ ràng khe suối đệ nhất cách cùng đệ nhị cách là nước uống khu, đệ tam cách cùng đệ tứ cách thì là giặt quần áo khu, giặt quần áo khu nước hội chảy vào ven đường nước kênh mương, một mực đi thông xa xa nông thôn. Dương Hồng lái xe ngựa chậm rãi đứng ở đất trống trước, có thể thấy được từng nhà tàn khói lờ lờ, top 5 top 3 kiếm thuộc sơn trang môn nhân, kết bạn mà đi về nhà ăn cơm chiều. Vì sao nói bọn họ là kiếm thuộc sơn trang môn nhân? Bởi vì mọi người đều đeo lấy bổn môn môn huy. Kiếm thuộc võ quán cùng kiếm thuộc tiêu cục, chỉ là kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành tương đối nổi danh sản nghiệp một trong. Mà rất nhiều ở kinh thành kiếm thuộc sơn trang môn nhân đều dựa vào đủ loại đấy, đánh đi săn, tại khu thương mại bảy quầy bán hàng, bán đao thường côn đồng mà sống. Có lẽ chứng kiến Dương Hồng đeo bổn tông đệ tử môn huy, đi qua đi ngang qua kiếm thuộc môn nhân, đều thân mật hướng hắn gật đầu vấn an. Dù sao, mọi người sở dĩ có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp, toàn bộ nắm kiếm thuộc sơn trang phúc. Đường Viễn Doanh chính là vì mang có bổn tông môn huy, hơn nữa là chú kiếm môn môn chủ chi nữ, mới có thể ở kiếm thuộc thị trấn nhỏ lăn lộn được phong sinh thủy khởi, mọi người khắp nơi đều chiếu cố nàng. Thị trấn nhỏ cửa vào điền chữ lại tỉnh, là mọi người thông thường nước uống chi nguyên, cho nên cho dù mặt trời lặn thời gian, chung quanh như trước tụ tập không ít người, tất cả mọi người tại cười cười nói nói múc nước, giặt quần áo, chơi đùa. Hiên Tịnh, Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, từ Tử Kiện bọn người lục tục trèo lên xuống xe ngựa, một đám nổ loại xuất ca mỹ nữ bỗng nhiên quan tâm chăm sóc thị trấn nhỏ, không thể nghi ngờ khiến cho các cư dân chú ý. Bất quá, mọi người xem sớm đến Dương Hồng trước ngực buồn tông môn huy, thậm chí biết nói hắn là kiếm thuộc sơn trang vấn kiếm cửa môn chủ Dương Khiếu chi tử, bởi vậy mọi người cho dù phi thường tò mò, nhưng có thể khẳng định người đến không có ác ý. Cho nên không cần quấy nhiều hoặc hỏi thăm. Chu Hưng Vân nhảy xuống xe ngựa, thuận theo tự nhiên ngắm nhìn bốn phía, lập tức tiểu chứng kiến cái thân ảnh quen thuộc. Đường Viễn Doanh đại khái mới từ nội thành du ngoạn trở về, đổ mồ hôi đầm địa ngồi xổm bên cạnh giếng rửa tay, Triệu Hoa cùng gần ba gã kiếm thuộc võ quán môn sinh, tắc thì vây ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Chu Hưng Vân trông thấy Đường Viễn Doanh lúc, Đường Viễn Doanh cũng đúng lúc nhìn thấy hắn. Dương Hồng lái xe đến kiếm thuộc thị trấn nhỏ, Đường Viễn Doanh lập tức tiểu chú ý tới, đem làm thấy Hiên Tịnh xuống xe lúc, nàng thậm chí còn chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Bất quá, kế tiếp tình huống tắt thì lệnh Đường Viễn Doanh chân mày lá liêu hơi nhíu, tâm tình khoái trá lập tức trở nên rất không thoải mái. Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Nô Kiệt Văn, Chu Hưng Vân lục tục ngao ngoe theo trên xe ngựa đi xuống, cái này không tưởng được chẳng diện, thẳng cứ gọi Đường Viễn Doanh tâm phiền khí nóng này. Hiên Tịnh tại sao phải cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ? Đường Viễn Doanh trong óc không khỏi hiện ra cái dấu chấm hỏi. Ba. Dương Hồng cũng thì thôi, hắn và Nô Kiệt Văn là Duy Hai cùng Chu Hưng Vân tốt hơn Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử, có thể Hiên Tịnh như thế nào cũng cùng Chu Hưng Vân quấy cùng một chỗ hả? Thôn xóm Tây Nam phương hướng có không ít rồi danh phòng, ta mang bọn ngươi đi qua đi. Hiên Tịnh hữu hảo đối với Chu Hưng Vân nói, cũng chuyển hướng phía Tây giao lộ đường mòn, làm cái mời tư thế. Kiếm Thục thị trấn nhỏ Y Sơn Bàn Thủy là cái tương đương bảo vệ môi trường lục sắc thôn trang nhỏ, trước mắt ở tại trong trấn miệng người, không sai biệt lắm có 2000, xem như cái so sánh náo nhiệt thôn xóm. Đường Viễn Doanh tức giận trừng mắt Chu Hưng Vân, phản phất hy vọng dùng không hữu hảo ánh mắt đưa hắn trừng ra Kiếm Thục thị trấn nhỏ. Tiếc nuối chính là Chu Hưng Vân một đoàn người không nhìn thẳng nàng, theo sát Hiên Tịnh tiến về trước Tây Nam phương hướng để đó không dùng nhà trệt. Nếu như người tới chỉ có Chu Hưng Vân, Đường Viễn Doanh cam đoan sẽ đi lên cảnh cáo hắn, ngươi tới nơi này làm gì, chúng ta không chào đón ngươi một câu đem Chu Hưng Vân đuổi đi. Nhưng là hiện tại Đường Viễn Doanh lại không thể làm như vậy, bởi vì nàng nhìn thấy Ngu Vô Song cái kia thiếu chút nữa giết nàng đáng hận tiểu nữ sinh. Hơn nữa Ngu Vô Song tựa hồ cũng phát hiện nàng, lạnh lùng địa quét nàng một mắt, sợ tới mức nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không dám tiếp tục nội trừng Chu Hưng Vân. Đường Viễn Doanh âm thầm tính toán, đêm nay nhất định phải đi Hiên Tịnh ở bỏ, lên tiếng hỏi sợ như thế nào tình huống, nàng vì sao phải đem Chu Hưng Vân mang đi ở đây đến ở. Hiên Tịnh sư tỷ ngươi đây là? Triệu Hoa vừa mới đứng tại đường mòn bên cạnh, Hiên Tịnh mang theo mọi người theo bên người đi ngang qua, hắn lập tức nên đón, nhìn như hỏi thăm thiếu nữ vì sao mang cái tay ăn chơi trở về. Sư phụ để cho ta giúp Chu sư đệ an bài nhà ở. Hiên Tịnh hời hợt đáp lại, tiếp theo liền từ Triệu Hoa bên cạnh lướt qua, tiếp tục là Chu Hưng Vân dẫn đường. Hiên Tịnh sư tỷ ăn cơm chiều trưa, nếu không đợi tí nữa cùng chúng ta cùng một chỗ ăn uống. Chu Hưng Vân cố ý tại Triệu Hoa trước mặt thông đồng mỹ nữ, kích thích đáng giận tiểu tử. Lúc trước bọn hắn tại Kiếm Thục võ quán kịch chiến vũ đằng môn, tất cả mọi người không có ăn cơm chiều, Hiên Tịnh xác định vững chắc sẽ không cự tuyệt hắn mời. Cảm ơn Chu sư đệ, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Hiên Tịnh cười khẽ điểm thủ, nàng còn trông cậy vào Chu Hưng Vân vụng trộm chuyện nàng độc môn võ công, hiện tại có cơ hội cùng hắn nhiều bộ đồ quan hệ, thiếu nữ đương nhiên nhạc gặp hắn thành. Hiên Tịnh hiện tại có chút hối hận, mấy năm gần đây tiến về trước Kiếm Thục Sơn Trang ngồi dưỡng, nàng gặp Chu Hưng Vân lẻ loi chơi trọi, từng muốn qua muốn hay không cùng hắn trò chuyện thượng một trò chuyện, dù sao hắn tốt xấu là Vạn Kiếm môn môn chủ chi tử. Bất quá, lúc ấy Chu Hưng Vân gây thù hằn thật sự quá nhiều, cơ hồ toàn bộ Kiếm Thục Sơn Trang trưởng lão cùng đệ tử đều nói hắn là không học vấn không nghề nghiệp tay ăn chơi, đến nỗi nàng không dám chủ động tìm hắn nói chuyện, rất sợ chính mình hội thụ hắn liên quan đến, trở thành Kiếm Thục Sơn Trang không chào đón chi nhân. Nhưng là, Hiên Tịnh gặp khi có cơ hội, tổng hội trời đưa đất đẩy làm sao mà xuất hiện tại Chu Hưng Vân trước mắt, thử nghĩ xem hắn có thể hay không chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Lúc ấy Hiên Tịnh là nghĩ như vậy, nàng chủ động tìm Chu Hưng Vân nói chuyện, khó tránh khỏi hội làm cho người chuyện nhảm, có thể trái lại không giống với, Chu Hưng Vân vốn chính là nổi danh tay ăn chơi, hắn như chủ động tìm nàng nói chuyện, ai cũng sẽ không biết cảm thấy kỳ quái. Mà nàng chỉ cần yên lặng địa đáp lại, cho Chu Hưng Vân một loại nàng không ghét cảm giác của hắn là được. Chỉ cần Chu Hưng Vân phát giác nàng cùng mọi người bất đồng, không có nhằm vào hắn, chán ghét ý nghĩ của hắn, hai người dĩ nhiên là hội hình thành một loại an ý, nếu như hắn có thể ở Vạn Kiếm môn môn chủ Dương Lâm trước mặt nói tốt vài câu, nàng không chuẩn còn có thể bởi vậy được lợi, vinh lấy được Vạn Kiếm môn môn chủ thân truyền võ công. Đáng tiếc, Chu Hưng Vân thường xuyên yên lặng địa nhìn lấy nàng, lại cũng không dám chủ động tìm nàng nói chuyện, đến nỗi hai người luôn không phản bác được chọc vào vai mà qua.